hắn như nói thật nói dối. Liễu Như Yên giận trách, coi là Tần Dịch thì không muốn để cho nàng lo lắng còn nói ra lời như vậy. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại nàng trong đầu đống nhiên tư sinh. Chẳng lẽ hắn vừa rồi làm lại như vậy bởi vì thích ta? Trong ngay mắt, Liễu Như Yên bị chính mình ý nghĩ này giật mình, không khỏi mặt đỏ. Có thể nàng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như trừ lý do này, cũng không có cái khác lý do giải thích. Nàng ý nghĩ này càng nghĩ càng tại trong đầu ngưng kết, chứng thực, nàng bắt đầu có chút hoảng, chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Nhưng nếu là nàng ý nghĩ bị Tần Dịch biết được, hắn nhất định là hô to oan uổng a. Hắn chỉ là muốn nhờ vào đó hòa hoãn giữa hai người quan hệ, thuận tiện cứu nàng, để cho nàng trở về lúc không nên đem chính mình thân phận nói ra ngoài, bằng không hắn sẽ chết định. Đồng thời Tần Dịch cảm thấy Liễu Như Yên tuy nhiên xinh đẹp, là hắn gặp qua số một số hai nhất mỹ nữ hài tử, nhưng là có một điểm rất không phù hợp hắn thẩm mỹ yêu cầu, cái kia chính là Liễu Như Yên. Ngực quá nhỏ. Lần trước tại Hắc thị trộm nội giáp lúc, cũng không có phát hiện nàng là nữ, cái này đủ để thuyết mình có bao nhiêu nhỏ. Tuy nói Liễu Như Yên chính vào 17, 18 xuân xanh, bộ ngực có trưởng thành khả năng, nhưng là kết quả đoán chừng khó mà nói. Hai người yên lặng im lặng lúc, bên ngoài động tĩnh cũng dừng lại, đúng lúc này, Lôi Bằng cái kia đầu khổng lồ lần nữa luồn vào hốc cây, một câu điều thoại đều không nói chính là bắt đầu phóng điện, cái kia điện áp đủ để diệt sát nhị giai thích thú, có thể so với Dương Vĩnh Tín điện liệu đại pháp. Tần Dịch lập tức nơi nào lo lắng chữa thương, bây giờ có miễn phí lôi điện để cho mình luyện thể, tự nhiên đến chân quý lợi dụng, bằng không biết ngày này còn có thể bị sét đánh. Hắn lần này chủ động nên tiếp Lôi Bằng, cứng rắn sinh sinh kháng dưới một tia chớp, nhưng lần này lại không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Bởi vì hắn vừa mới trở thành ra tòa cảnh, thể phách cường đại, dù cho bị lôi điện đánh trúng, cũng chỉ là da rẻ cháy đen, nhục thể tê liệt mà thôi. Tuy nhiên đau, nhưng là đáng giá. Lôi điện không ngừng đang chủ động bên trong xuất hiện, Lôi Bằng lần lượt phóng xuất ra lôi điện, đều có thể đau Tần Dịch ngao ngao kêu to, ứng câu kia, một người muốn đánh một người muốn bị đánh lời nói. Tiểu Lôi Bằng đánh thoải mái là chứ? Đến lượt ta phản kích. Cứng rắn sinh sinh lần nữa ngăn trở một đạo lôi, Tần Dịch tung người một cái, sau đó hướng về phía Lôi Bằng triển khai lần thứ hai khế ước. Keng, khế ước thất bại. Hố tra hệ thống. Tần Dịch mang câu, lần nữa rơi xuống đất. Liễu Như Yên đã thành thói quen chủ động đi tới vì hắn bó thuốc, mỗi một lần bó thuốc, nàng đều cảm thấy chấn kinh. Tần Dịch nhục thể tại lôi điện tẩy lễ bên trong không ngừng biến tưởng, bây giờ lôi đỉnh đã trải qua đối với hắn không có tác dụng, chỉ có thể để nhục thể chấn động, ngắn ngủi tê liệt mà thôi. Liễu Như Yên giật mình, nhưng là rõ lý lẽ, không chủ động hỏi thăm Tần Dịch bí mật. Đồng thời, Tần Dịch trên thân y phục cũng bị bổ rách tung tóe, dứt khoát hắn ở trần, lộ ra rèn luyện xuất vóc người hoàn mỹ cùng cơ bụng, chống lại Lôi Bằng. Cái này khiến chưa thấy qua nam hải tử thân thể Liễu Như Yên thẹn thùng, nhưng nhìn một chút, nàng cũng liền dần thói quen. Bành, bành, bành. Đột nhiên, Tần Dịch bên cạnh thụ bích chấn động, phát ra tiếng vang, giống như bên ngoài có người ở đập nện cây cối loại. Cái này khiến Tần Dịch kêu quái dị, trong nháy mắt biết Lôi Bằng muốn làm gì. Nó muốn đục xuyên hốc cây, bắt lấy hai người. Đáng chết, cái này nha làm sao biến mẹ bén. Tần Dịch cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn nguyên bản không định lệ thuộc vào ngự linh hệ thống, có thể thật sự là bị buộc không có cách, chỉ có thể cược một thanh. Chúng ta vẫn là muốn chết sao? Liễu Như Yên thần sắc cảm đạo. Chúng ta sẽ không chết, tin tưởng ta. Tần Dịch âm thầm lo lắng, nhìn lấy không ngừng chấn động thụ bích, một khỏa tâm đều nhấc lên. Hắn mặc dù có xúc địa phù có thể rời đi, nhưng không mang được Liễu Như Yên, huống hồ rời đi không nhất định thật an toàn. Nếu không ta thả ra đại lực kim cương, có lẽ còn có thể sống. Liễu Như Yên nói. Tần Dịch lắc đầu, phủ định kế sách này, không được, dạng này căn bản trốn không đi ra. Thời gian một điểm một giây trôi qua, mỗi một giây giống như là qua một thế kỷ một dạng trường, thẳng đến một cái sắc bén Lôi Bằng chảo đâm rách thụ bích, cầm ra cái bát đại động cầu lúc, Liễu Như Yên tuyệt vọng. Nhanh 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 a! Nhìn qua còn lại 2 phút thời gian cùn đổ, Tần Dịch sốt ruột, cảm thấy hôm nay thật muốn chết chắc. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn mảnh vụn bị đánh bay, lần này hốc cây lớn nhỏ đủ để dung nạp một người xuất nhập. Hốc cây bên ngoài, Lôi Bằng cái kia băng lãnh vô tình mắt sắc bén mổ chính nhìn chằm chằm Tần Dịch. Chương 88, ác quỷ thức tỉnh. Lôi Bằng bất động, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Dịch, vừa rồi tên nhân loại này lần lượt khiêu khích nó uy nghiêm, càng là không biết dùng cái gì thủ đoạn lại có thể thử nghiệm khế hệ mình, cái này khiến Lôi Bằng rất là không hiểu. Cũng may nó tránh thoát khế ước trói buộc, mà bây giờ cái này hai người kẻ trộm ăn cắp trứng sẽ bị nó xé nát, sau đó xem như bữa tối. Lôi Bằng, ngươi xem đây là cái gì? Tần Dịch lấy ra Lôi Bằng trứng, đồng thời một tay dán tại vỏ trứng mặt ngoài, chỉ cần Lôi Bằng dám vận động, hắn liền sẽ đánh nát cái này quả trứng. Lôi Bằng kêu to, khi thấy chính mình trứng thời điểm, toàn bộ bằng phát cuồng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trứng, quả nhiên trong lúc nhất thời không có vận động sát thủ. Vung ta xuống hài tử. Đột nhiên, Tần Dịch cùng Liễu Như Yên trong đầu, trống rỗng xuất hiện một đạo ý niệm, chính là Lôi Bằng chuyển đến. Tần Dịch hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, nếu như ta đem trứng trả lại cho ngươi, ngươi có thể hay không phóng chúng ta hai người đi? Hội. Chỉ cần ngươi đem ta hài tử trả lại cho ta. Lôi Bằng truyền thì thầm, rất là sốt ruột. Hội ngươi cái giám chó, ngươi làm bản đại gia ngốc à, thả ngươi hài tử còn có thể sống, thật đúng là một đầu xuất sinh. Tần Dịch chỉ hắn chính là một trận mắng to. Thu. Lôi Bằng giận mà reo lên, nó đường đường tiên không bá chủ bị người nói thành một đầu xuất sinh, nó thật có thể không giận. Nó hận không thể thực Tần Dịch thịt, uống hắn huyết. Giờ khắc này, nó mặc dù là Lôi Bằng, nhưng là có rất cao linh trí, biết mình chứng rất có thể là không cầm về được, nhưng coi như không cầm về được, cũng không có khả năng để cho mình hài tử rơi vào nhân loại trong tay, bị người khế ước. Nó nâng lên móng vuốt, hướng phía bên trong hốc cây hai người chụp tới, muốn như vậy kết thúc hai nhân sinh mệnh. Tần Dịch xem xét Lôi Bằng ngay cả mình chứng cũng không muốn, cũng muốn giết hắn, bên trong bắt đầu lo lắng. Người đi mau. Đột nhiên Liễu Như Yên kêu to, vung trong tay đại lực kim cương xuất hiện, vung vậy bên trong, một cái thiết đồng hung hăng hướng phía Lôi Bằng cái vướt đập tới. Bay một tiếng, hỏa tinh vẩy ra, lôi bằng bản chân như là sắt lá loại cứng rắn, nó nắm chảo, Tần Dịch bắt lấy đại lực kim cương thiết đồng, vừa dùng lực, cứng rắn vô cùng thiết đồng cong rơi, bị lôi bằng tùy ý ném ở một bên. Đại lực kim cương giận hống, con mắt đều đỏ, nó hình thể bành trướng, chủng tộc thiên phú kích phát, nó phát cuồng. Mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, cũng đúng lúc khiến cho ngự linh hệ thống thời gian cuốn độ hoàn tất, Tần Dịch hùng lớn, tất cả, thành không thành tựu tại này đánh cược. Nhất định phải thành công a. Tần Dịch nội tâm gào thét, phát động khế ước. Keng. Khế ước thất bại. Ta đi ngươi nhà ngự linh hệ thống. Tần Dịch khí chửi ầm lên, mắt thấy lôi bằng cái vướt tiếp cận, hắn trong đầu sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, chẳng lẽ muốn từ bỏ Liễu Như Yên, chính mình dùng phụ chú rời đi. Hắn hiện tại có theo Liễu Như Yên trên thân trộm được xúc địa phủ, mình cũng có thể tại thương thành hối đoái phụ chú chạy trốn, nhưng này cũng chỉ là tạm thời an toàn, coi như trốn lại xa, hắn có lẽ có thể chạy thoát, nhưng Liễu Như Yên liền không thể. Bởi vì Liễu Như Yên không có ngự linh hệ thống, không có nhiều như vậy phụ chú. Tần Dịch nhìn về phía Liễu Như Yên, chuẩn bị dùng còn sót lại hối đoái điểm hối đoái cường lực pháp bảo lúc, đột nhiên hắn sắc mặt vui vẻ, vung trong tay đang muốn triệu hồi ra một vật, nhưng tại lúc này, Liễu Như Yên mắt bên trong có quyết tuyệt tâm ý, nàng cắn răng, dùng thân thể ôm lấy Tần Dịch, lại chỉ dùng của mình thân thể, thay hắn ngăn trở lôi bằng một kích. Cảm ơn ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, lần này để cho ta tới đi. Liễu Như Yên cười, ta biết ngươi thích ta, mà ta cũng có một điểm ưa thích. Ầm. Cuối cùng, Tần Dịch đã trải qua nghe không rõ ràng Liễu Như Yên nói chuyện gì, hắn vung trong tay có một đoàn màu đen, nồng đậm đến tan không ra hắc vụ hiện, đột nhiên khuyết tán phía dưới. Trong nháy mắt bao phủ lại lôi bằng cái vớt, đem lôi bằng bao phủ tại hắc vụ bên trong. Lôi bằng dít lên, trong hắc vụ, ác quỷ cười khẳng khặc quái dị, cùng lôi bằng kích chiến tại cùng một chỗ. Chính là ở nơi này nguy cơ sinh tử một khắc, Tần Dịch thử nghiệm tỉnh lại ác quỷ, không có nghĩ đến rõ ràng thành công, ác quỷ tạm thời thức tỉnh. Chúng ta đi mau. Tần Dịch không chút suy nghĩ, thu hồi lôi bằng trứng, bắt lấy Liễu Như Yên tay liền chạy, đồng thời hắn cứ gọi ra một đầu huyết tích, lôi kéo nàng ngồi đi lên liền chạy. Phía sau hai người, lôi bằng nổi giận, lập tức cái này một mảnh thảo mục bay tán loạn thạch vảy ra, trang diện cực kỳ khủng bố, như là thiên tai loại làm cho người sợ hãi. Ta kéo không được nó quá lâu, các ngươi nhanh trốn. Ác quỷ kêu to, hắn mặc dù cùng lôi bằng đồng dạng tứ giai, nhưng là nó còn rất yếu ớt, huống chi lôi bằng đối với nó quỷ tộc có trời sinh khắc chế, tự nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng nó vẫn là chết ngăn chặn lôi bằng, thẳng đến Tần Dịch rời đi. Nhanh a. Tần Dịch sốt ruột, mệnh lệnh huyết tích gia tăng nhanh tốc độ. Đồng thời hắn đã ở thử nghiệm kêu gọi hấp huyết độc văn, muốn biết nhị sư huynh có hay không còn ở lại chỗ này bên trong, hắn vốn là không ôm cái gì hy vọng, có thể lúc này, đầu óc hắn chuyển đến hấp huyết độc văn thanh âm hưng phấn. Tần Dịch đại hỉ, quay đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Không chút nghĩ ngợi liền để huyết tích thay đổi phương hướng, hướng hấp huyết độc văn đáp lại hắn phương hướng chạy đi. Huyết tích lao nhanh cực chạy bên trong, Tần Dịch nhìn về phía Liễu Như Yên, tùy ý quan tâm một câu, không có bị dọa sợ đi, đúng, ngươi vừa rồi nghĩ nói với ta cái gì? Hắn vừa rồi thế nhưng là bị Liễu Như Yên động tác dọa sợ, rõ ràng ngây ngốc vọt tới trước mặt mình vì hắn ngăn cản huyết tích công kích, nếu không phải hắn ác quỷ thả ra sớm, không phải vậy Liễu Như Yên sớm liền thực sự lôi bằng dưới vớt. Ngươi lại có tứ giai sủng thú. Liễu Như Yên giật mình nhìn qua Tần Dịch, phản phất tại xem một cái quỷ một dạng khó có thể tin. Vận khí tốt mà thôi, trước đó nó ngủ say, ta vừa mới tỉnh lại nó, bằng không hai ta chết sớm. Tần Dịch xấu hổ cười một tiếng, một câu đem tứ giai ác quỷ sự tình mang qua. Ngươi còn chưa nói ngươi vừa rồi vì cái gì ngu như vậy, còn chạy đến trước mặt ta ngăn chết, còn giống như còn có lời muốn nói với ta, chẳng lẽ coi trọng ta? Tần Dịch cười trêu nói, mới vừa rồi tình huống dưới, hai người cũng xem như thân mật không ít, cũng coi là bằng hữu. Liễu Như Yên nghe vậy náo cái mặt đỏ ửng, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói đi ra lời nói, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn tới Tần Dịch. Nàng cũng không biết làm sao, lúc trước bị Tần Dịch lần lượt cứu, đối với nàng tạo thành lần lượt tâm thần trùng kích, khiến cho nàng không ngừng đối với Tần Dịch cái nhìn cải biến, từ đó sản sinh dị dạng tình cảm. Đến bây giờ nàng còn chưa theo trước đó một màn lấy lại tinh thần, cũng vô pháp tỉnh táo lại đi. Không, không có gì, ta chỉ là nhìn ngươi cứu ta nhiều lần như vậy, ta hẳn là cũng cứu ngươi một lần. Liễu Như Yên mới không đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần, đây chẳng phải là mắc cỡ chết người. Nhìn qua Liễu Như Yên cái kia thẹn thùng hình, Tần Dịch tâm máy động. Chẳng lẽ nàng thích ta? Ai, quá đẹp trai, có lẽ cũng là trong đời tịch mịch một sự kiện đi. Tần Dịch tự luyến điệu nghĩ đến, nhịn không được cười ngây ngô. Phi, nghĩ gì thế? Liễu Như Yên lường hắn một cái, cười nói: "Ta đang nghĩ, ngươi cười như thế đẹp mắt, hẳn là nhiều cười cười mới đúng." Tần Dịch trêu chọc nói. Liễu Như Yên lại ngừng dáng tươi cười, hừ một tiếng, trắng non khuôn mặt dâng lên hai đoàn dạng mây đỏ. Tần Dịch lúc ấy liền sững sờ, hắn chẳng qua là mở câu trò đùa mà thôi, làm sao nữ nhân này tốt không nói đạo lý, sắc mặt thay đổi bất thường. Nữ nhân tâm, do kim đáy biển a, Tần Dịch như vậy nghĩ đến. Phương xa, ác quỷ cùng lôi bằng còn tại đại chiến, ác quỷ làm sao không lôi bằng, mà lôi bằng phóng xuất ra lôi điện để nó bị ăn phải cái thiệt to lớn, mắt thấy dần dần không địch lại, ác quỷ hóa thành một cỗ hắc vụ, thẳng đến Tần Dịch phương hướng mà đến. Lôi bằng dương cánh, phi lên không trung, khóa chặt phương xa chạy trốn Tần Dịch, cực tốc đuổi theo. Chương 89, khế ước lôi bằng. Tần Dịch cái kia gấp à, cái này lôi bằng làm sao liền âm hồn bất tán, thực lực cường đại một thớt, hơn nữa vừa vặn khắc chế ác quỷ, để hắn muốn mắng người. Đi mau. Ác quỷ đuổi theo, vội vàng thúc giục. Ta cũng muốn chạy nhanh lên a. Tần Dịch đều nhanh muốn khóc, chẳng lẽ chỉ có thể hối đoái phụ chú, nàng cùng Liễu Như Yên một người một trường, sau đó phó thác cho trời. Đại gia ngươi, vừa vặn thời gian cuốn đô lại đến, thử nhìn một chút đi. Tần Dịch tuyệt đối sẽ không đi làm không có nắm chắc sự tình, nhưng là muốn thử nhìn xem không phải. Sau lưng lôi bằng mục tiêu phong tỏa, cực tốc lao xuống mà rơi, như là như lôi đỉnh hạ xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Tần Dịch ngàn mét phạm vi bên trong, còn tại dùng mỗi giây trăm mét tốc độ hạ xuống. Đồng thời, Lôi Bằng một đôi sắc bén cái vuốt mở ra, vận sức chờ phát động. Đi a tiểu hắc, ngăn trở hắn một hồi. Tần Dịch vì bảo trụ chính mình, bắt đầu bán đồng đội. Ác quỷ thở dài, hắc vụ thao thiên, hóa thành một mảnh quỷ vực, triển khai bản thân bản mệnh kỹ năng. Thu. Lôi Bằng cảm giác được phía dưới hắc vụ gặp nguy hiểm, nó kêu to, đột nhiên quanh thân lôi điện dày đặc, như là bản thân khu vực trở thành lôi ngục, lôi đỉnh dày đặc, vô cùng kinh khủng. Đó là Lôi Bằng bản mệnh kỹ, lôi ngục. Sau một khắc, nguyên bản còn đang thi triển quỷ vực ác quỷ kêu to, thanh âm mang theo một chút sợ hãi, lại là trực tiếp thu hồi quỷ vực, không chút nghĩ ngợi quay đầu, nắm lên Tần Dịch cùng Liễu Như Yên hai người, không đánh mà chạy. Lôi Bằng lao xuống, một đôi lợi chảo xuyên thủng huyết tích, đem xé thành hai nửa. Ác quỷ tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời mang theo hai người trực tiếp ẩn thân đứng lên, Tần Dịch chỉ cảm thấy bên tai tràn đầy gào thét phong thanh, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Phía sau, Lôi Bằng mất đi hai người bóng dáng, không có loạn điểm tốc, con mắt nhìn chằm chằm một chỗ phương hướng, không chút do dự mà truy đi lên. Ác quỷ ẩn thân năng lực đối với nó không dậy nổi mảy may tác dụng, chỉ là phí công thôi. Rất nhanh, Lôi Bằng không hổ là thiên không bá chủ, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lần nữa lao xuống. Xong chưa a? Tần Dịch khí một hơi buồn bực tại trong đầu, hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về phía Lôi Bằng lại một lần phát động khế ước. Hắn đã trải qua không biết khế ước cái này điều mấy lần, cả người đều muốn chết lặng, nếu là ngự linh hệ thống là một khối gạch lời nói, sớm liền không biết bị hắn ném chém vào ngã mấy lần. Đồng thời hắn tiến vào thương thành, dùng còn sót lại không nhiều hối đoái điểm chuẩn bị hối đoái phụ chú, sau đó rời đi truy sát lại nói. Liễu Như Yên xem xét Lôi Bằng đuổi theo, lần này thực sự là không có nửa điểm sống sót hy vọng, tuy nhiên Tần Dịch lần lượt mang theo nàng như kỳ tích địa chạy ra, nhưng nàng vẫn cảm thấy, lần này chết thật định, trong đầu có mấy lời nếu không nói, liền thật mượn. Dạ Nam Phong. Liễu Như Yên đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn qua Tần Dịch. Tần Dịch xoay đầu lại, biểu lộ trong lúc sửng sốt, Liễu Như Yên lời nói lần nữa truyền ra. Ngươi có phải hay không thích ta? Nàng thanh âm rất lớn, Tần Dịch kinh ngạc, hơi hơi mở miệng, đang muốn giải thích lúc, Liễu Như Yên lời nói lần nữa truyền ra. Ta cũng thích ngươi. A. Tần Dịch còn không có rõ ràng xảy ra chuyện gì lúc, đột nhiên, đầu óc hắn truyền đến ngự linh hệ thống nhắc nhở. Ken. Khế ước thành công. Tần Dịch lần nữa sững sờ, ngay sau đó lấy lại tinh thần, rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn kích động thân thể rung động nhẹ nhẹ, lộ ra kích động mà hưng phấn dáng tươi cười. Hắn cuối cùng đem Lôi Bằng khế ước, tin tức này có thể nào không cho hắn kích động, không cho hắn kinh hỉ, quả thực đều nhanh muốn tại huyết tích trên lưng khiêu vũ có được hay không. Cái này không liền biểu thị, không cần chết. Nhưng mà hắn bộ dáng này bị Liễu Như Yên nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn nghe thấy mình bày tỏ, mà bởi vậy kích động cao hứng. Nguyên lai ta đoán đều là đúng. Liễu Như Yên mỉm cười, nhìn qua Lôi Bằng càng thêm tiếp cận, nàng cảm thấy trước khi chết làm ra như thế cử động lớn mật, cũng xem như giá trị. Tần Dịch còn đắm chìm trong khế ước Lôi Bằng vui sướng bên trong, liền Liễu Như Yên lời vừa nói ra cũng tạm thời quên. Trong đầu hắn, truyền đến Lôi Bằng thân thiết suy nghĩ, cái này khiến hắn cảm giác, Lôi Bằng giống như hoán đổi con chim một dạng, không còn đối với hắn cam thủ, như là chính mình vừa rồi sự tình bị nó toàn bộ quên. Thần kỳ a. Tần Dịch tại lần lượt mắng ngự linh hệ thống hố cha về sau, lần thứ nhất khích lệ nó, còn là có chút tác dụng chỗ. Hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến nếu là đột ngột để Lôi Bằng cứ vậy rời đi, Liễu Như Yên có lẽ sẽ hoài nghi, sẽ phát hiện hắn bí mật, cho nên hắn còn cần muốn diễn một chút, rất thật một điểm. Cháy mau. Tần Dịch truyền niệm để Lôi Bằng tốc độ chậm một điểm, dán tại hai người đằng sau, sau đó hắn hướng phía hấp huyết độc văn truyền đến phương hướng chạy tới, hố một hố nhị sư huynh. Một chỗ toái thạch, khe đá ở giữa, nhị sư huynh ngồi xếp bằng, hắn trong tay có một trường phủ chú chăm chú níu lại, bên cạnh hắn có hấp huyết độc văn dương cánh, không ngừng tại trên đầu của hắn bay tới bay lui. Nó đang tại bảo vệ nhị sư huynh. Một bên, Chu Y mẫn mặt không có chút huyết, trên đùi bị huyết thấm đẫm, có một cái rất dài vết thương, mà nàng phần bụng y phục bị cắt, một vết thương ẩn ẩn có thể thấy được nội tạng. Nàng vô lực nằm ở một bên, tay chân bị dây thừng trói chặt lại, mang theo nội ý nhìn chằm chằm nhị sư huynh. Ha ha, Chu Y mẫn, ngươi sớm nên đem Lôi Bằng trứng giao ra, làm gì để ta tự mình đánh bại ngươi. Nhị sư huynh cười lạnh, hắn trong tay có một cái túi chứa thú, bên trong chứa hai cái Lôi Bằng trứng. Trước đó hắn thừa dịp Lôi Bằng truy sát Tần Dịch cùng Liễu Như Yên lúc, quyết đoán cùng Chu Y mẫn kích phát phù chú rời đi, hai người trốn đến nơi đây. Nhưng hắn trong đầu tham lam, tứ giai Lôi Bằng trứng giá trị kinh người, hắn lên tàn niệm, ra tay chính là nhân lúc Chu Y mẫn không có phòng bị, trọng thương nàng, mượn nàng ở trong động, không cách nào thả ra phong dược tích cơ hội tốt, đưa nàng bắt. Người chết không yên lành. Chu Y mẫn hung hăng nói. Nhị sư huynh cười hắc hắc, nói, đừng nóng nội, chờ xác định Dạ Nam Phong cùng đại sư huynh đều chết, ta sẽ nhường ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Nhị sư huynh lo lắng Tần Dịch chưa chết, cho nên lưu lại Chu Y mẫn, xem như một cái thẻ đánh bạc. Đột nhiên, nhị sư huynh nghe phía bên ngoài có động tĩnh, hắn đi ra xem xét, liền trông thấy Tần Dịch, sau lưng còn treo Lôi Bằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhị sư huynh sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Mà Tần Dịch cũng nhìn thấy nhị sư huynh, hắn cười hắc hắc, khiến Lôi Bằng công kích hắn. Lôi Bằng bay tới, vượt qua Tần Dịch, thẳng đến nhị sư huynh mà đến. Nhị sư huynh sợ mất mật, quay người lại nắm lên huệ bại suy sụp Chu Y mẫn, chuẩn bị đem nàng xem như tấm mục. Tam sư tỷ. Khi nhìn thấy nhị sư huynh bắt lấy Chu Y mẫn, Tần Dịch con mắt đều đỏ, nhất là trên người nàng còn chảy máu, không cần nghĩ chính là nhị sư huynh giở trò quỷ. Lôi Bằng dương cánh lên không, tầng trời thấp xoay quanh. Dạ Nam Phong, ngươi còn chưa có chết. Nhị sư huynh nói. Buông ra Tam sư tỷ, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Tần Dịch dương mắt lạnh lẽo hắn. Ha ha ha, trò cười. Nhị sư huynh khói cười to, nói, cho các ngươi hai người một cái cơ hội, thừa dịp Lôi Bằng còn chưa xuống tới, ngoan ngoãn giao ra Lôi Bằng trứng, không phải vậy ta liền giết nàng, dùng phụ chú rời đi. Nhị sư huynh nắm nuốt một trương xúc địa phủ, cười ha ha, cũng nghi hoặc Lôi Bằng cử động có chút kỳ quái, rõ ràng không nhằm vào hắn. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Tần Dịch hừ hừ hai tiếng, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Nhị sư huynh sau lưng, Hấp huyết độc văn một cái giác hút dữ tợn, đột nhiên đâm vào hắn phía sau lưng, đột nhiên khẽ hấp.
Chương 90, trở về.
Sau một khắc, nhị sư huynh thân thể cấp tốc khô khát, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, một khỏa tâm lòng như cho nguội, muốn lập tức kích phát xúc địa phủ, thế nhưng là hắn phát hiện mình động không được, toàn thân tê liệt, đó là hấp huyết độc văn đang hút huyết lúc, rót vào hắn thể nội tê liệt độc tố phát tác. Nhị sư huynh cứng đờ muốn quay đầu, nhưng lại vừa mới chuyển một nửa, liền há to mồm, hốc mắt long xuống, không nhúc nhích. Tại ngắn ngủi này mấy hơi thở, hấp huyết độc văn vậy mà như thế khủng bố, đem nhị sư huynh hấp thành một cỗ thây khô. Hắn như cùng chết đi nhiều năm thây khô loại, toàn thân trên dưới không có có một điểm nước điểm, da rẻ làm nhăn, chậm rãi ngã xuống đất.
A.
Chu Y Mẫn thét lên, bị một màn này hù đến, vội vàng hướng phía Tần Dịch phương hướng chạy tới, chạy qua bên trong khuôn phép lại liên lụy đến vết thương, huyết dịch chảy ra. Tần Dịch trước mắt, đột nhiên hét lớn, mệnh lệnh ác quỷ công kích Lôi Bằng, đồng thời hắn cũng truyền đọc cho ác quỷ, thuyết minh Lôi Bằng đã bị nàng khế ước, chỉ cần bọn chúng hai người rời xa nơi đây là được rồi. Ác quỷ làm theo, cùng Lôi Bằng tại trên bầu trời mở chiến, thanh thế mặc dù lớn, nhưng đối với đôi bên không tạo được cái gì trên thực tế tổn thương, một quỷ một bằng càng đánh càng xa, biến mất ở nơi đây. Nhờ vào đó, Tần Dịch vội vàng chạy tới, đỡ lấy Chu Y Mẫn, sư tỷ cái khác lo lắng, ta cái này có khu trùng tề một bình, cái kia văn thú không dám tới. Vừa nói, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đó là hắn không biết theo cái nào quỷ xui xẻo trên thân được đến, chỉ là một bình phổ thông thuốc bột, Tần Dịch mở bình ra, vẩy ra một mảnh bột phấn đi ra. Hấp huyết độc văn nóng nóng hí lên, quay đầu hướng phía Lôi Bằng phương hướng bay đi. Tần Dịch làm chúng nó ba cái tại Ma Tích Cốc ngốc hơn mấy ngày, chờ sau khi trở về qua mấy ngày lại dẫn chúng nó trở về. Làm xong những cái này, hắn nhìn về phía Chu Y Mẫn, lấy ra chữa thương dược, loạn xạ ở trên người nàng tung xuống, đồng thời nói ra, sư tỷ chúng ta rời đi trước nơi đây, bằng không Lôi Bằng lúc nào cũng có thể trở về.
Chờ một chút.
Chu Y Mẫn yếu ớt nói, chỉ nhị sư huynh thi thể vội vàng nói, trên người hắn có Lôi Bằng chứng.
Ồ.
Tần Dịch liền vội vàng đi tới tại nhị sư huynh trên thân tìm tòi, giống như trở lại trộm mộ thời gian, đang thây khô bên trên đoạt bảo một dạng kích thích. Rất nhanh, hắn tìm tòi đến một cái túi chữa thú, ở bên trong phát hiện hai quả Lôi Bằng chứng.
Tam sư tỷ, tìm tới.
Tần Dịch lảo đảo trong tay túi chữa thú.
Ừm.
Chu Y Mẫn cười gật đầu, gọi ra một đầu phong dược tích, tiếp lấy ba người ngồi lên phong dược tích, nhanh chóng nhanh rời đi Ma Tích Cốc.
Ha ha ha, không có nghĩ đến chỗ này được cư nhiên như thế kích thích, còn được đến Lôi Bằng chứng, khai tâm ta muốn ăn dạ nam phong đệ đệ gà.
Phong dược tích bên trên, Chu Y Mẫn cười ha ha, nàng thương thế đã trải qua ổn định lại, chỉ chờ trở lại Ma Tích môn ăn dưỡng.
Ồ đúng, nam phong đệ đệ, các ngươi hai người là như thế trốn qua một kiếp.
Chu Y Mẫn chợt nhớ tới vấn đề này, hỏi.
Chúng ta hai người liền trốn ở hốc cây, sau đó ta một cái sủng thú vừa vặn thức tỉnh, cùng Lôi Bằng đại chiến lúc, chúng ta hai người đã chạy ra đến.
Tần Dịch dăm ba câu mang qua trước đó tình cảnh, cảm thấy nói nhiều cũng không có tác dụng gì, an toàn còn sống liền tốt. Chuyến này hắn thu hoạch tương đối khá, chẳng những nhận được lần này mục tiêu Lôi Bằng chứng, còn thuận tiện khế ước Lôi Bằng, cùng một cái cổ quái hấp huyết độc văn. Nghĩ đến nơi đây, Tần Dịch ngâm lại cũng rất kích động, cảm giác mình đã trải qua đi đến nhân sinh đỉnh phong, đủ để cưới Bạch Phú Mỹ, vượt qua hạnh phúc sinh sống. Hắn bản thân say mê, bất chi bất giác lộ ra cười ngây ngô. Một bên Liễu Như Yên cũng cười theo, nàng nghe Tần Dịch dăm ba câu mang qua hai người trước đó tao ngộ, chỉ có nàng biết ở trong đó hung hiểm. Một không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ sinh mệnh, nếu không phải Tần Dịch một mực bảo hộ nàng, không phải vậy nàng chết sớm tại Lôi Bằng dưới vớt.
Chu Y Mẫn thoáng nhìn Liễu Như Yên mỉm cười, đột nhiên trừng to mắt, thậm chí còn dùng tay xoa xoa, giống như tự xem sai một dạng.
Như Yên ngươi cười, ta nhớ được ngươi có thể là tới nay không có cười đến như thế khai tâm.
Chu Y Mẫn nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Tần Dịch, trong mắt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, các ngươi hai người, chúng ta hai người làm sao?
Tần Dịch tha đầu.
Chu Y Mẫn không nói, chỉ là ánh mắt ý cười nồng đậm.
Liễu Như Yên cũng không nói, cúi đầu xuống, trên mặt đỏ rực.
Thấy vậy, Chu Y Mẫn lần này thật giật mình, chẳng lẽ bọn hắn hai người đã trải qua cái kia cái gì? Nàng nghĩ thầm, cho Tần Dịch giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn lợi hại, rõ ràng tại trong khoảng thời gian ngắn, liền Như Yên đều vung bên trên. Nhìn qua Chu Y Mẫn biểu lộ, Tần Dịch lập tức liền biết nàng đầu bên trong suy nghĩ gì, hắn cùng với Liễu Như Yên có thể là bằng hữu quan hệ mà thôi, nào có nàng nghĩ phức tạp như vậy. Đang muốn giải thích lúc, Tần Dịch đột nhiên sững sờ, nghĩ đến trước đó hai người ngồi xuống huyết tích chạy trốn lúc, Liễu Như Yên đối với hắn nói chuyện.
"Ta..."
Tần Dịch sửng sốt, đầu một mảnh khoảng không bạch, nhìn lại Liễu Như Yên cái kia đều đỏ bộ mặt, ý thức được, sự tình đại điều.
Không nên không nên, ta chỉ thích xinh đẹp ngược đại muội tử, nàng tuy nhiên xinh đẹp, có thể không có ngược a.
Tần Dịch lo lắng không ngừng tha đầu, lại không dám ở trước mặt cự tuyệt nhân ra, làm sao cự tuyệt đây, không thích.
Lý do?
Ngược nhỏ.
Cái này không phải là tìm chết sao?
Vậy làm sao bây giờ?
Tần Dịch cũng rất muốn biết.
Trang diện một lần xấu hổ, Chu Y Mẫn không ngừng đối với hắn nháy mắt, Tần Dịch phất phất tay, không để ý tới cái này thụ thương còn cùng một bắt quái bà một dạng sư tỷ, đợi lát nữa đi nhét nàng một cái địa linh gà, ngăn chặn miệng nàng lại nói.
Cuối cùng, hắn lấy ra hai cái Lôi Bằng chứng, nói ra, nhiều một viên Lôi Bằng chứng. Làm sao điểm?
Nếu không ăn hết, ta rất muốn nếm thử Lôi Bằng chứng tư vị a.
Vừa nhắc tới ăn, Chu Y Mẫn nước bọt đều muốn chảy ra.
Không thể ăn, Lôi Bằng chứng giá trị phi thường lớn, dù cho bán đi, cũng có thể đổi lấy 100 khối tam giai hồn tinh.
Lúc này, Liễu Như Yên ngẩng đầu, khuôn mặt lưu lại một tia hồng nhuận phất phớt, nàng ngẫm lại nói ra, tam sư tỷ ngươi xem dạ nam phong cứu ngươi, cũng cứu ta một mạng, không bằng cái này quả trứng sẽ đưa cho hắn đi.
Hừ hừ, Chu Y Mẫn cười nhìn qua nàng, làm sao, cái này còn không có mấy ngày, cánh tay đều hướng bên ngoài ngoặt, ngâm ngâm ngâm.
Ngươi nghĩ gì thế?
Liễu Như Yên bạch nàng liếc mắt. Sự tình cũng không phải ngươi nghĩ như thế.
Hả? Làm sao ngươi biết ta bây giờ nghĩ là như thế đâu?
Chẳng lẽ ta đoán không đúng sao? Liễu Như Yên tiểu muội muội.
Tần Dịch tại một bên xem trận mắt há hốc mồm,
cảm giác giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, hắn vẫn là đầu một lần gặp nữ nhân dạng này lẫn nhau oán hận, trang diện kia tuy nhiên không rung động, nhưng hắn nội tâm bành trướng a. Lợi hại, lợi hại a. Tần Dịch không khỏi lắc đầu cảm thán, thế rốt cuộc không đi gây Chu Ý Mẫn. Theo không ngừng tiếp cận Ma Tích Môn, hai nữ ở giữa chiến tranh đã trải qua kết thúc, tiếp nhận là lôi bằng chứng về Tần Dịch, để hắn đến hai khỏa, nhưng là hắn cũng phải có chỗ hồi báo, mời các nàng ăn cơm. Tần Dịch ngẫm lại cái này mua bán không thua thiệt, cũng không muốn liền gật đầu đáp ứng. Ma Tích Môn giống nhau trước kia loại bình tĩnh, ba người như vậy tách ra, Chu Y Mẫn trở về chữa thương, mà Liễu Như Yên một trở về, sau lưng liền đi theo một đám theo đuôi, để cho nàng bỏ cũng không xong, cuối cùng vẫn là trở lại chỗ ở, quan môn nhắm mắt làm ngơ. Tần Dịch hồi đến sân vườn, đem một viên lôi bằng chứng giao cho Dạ Vũ, để cho nàng khế ước, cũng coi là hắn nói qua, muốn cho cái tiện nghi này muội muội thừa nhận đi. Còn lại một khỏa hắn chuẩn bị lưu lại, dù sao cũng là lôi bằng hải tử, cho nó giữ lại xem như một cái công đạo. Bằng không tiểu lôi bằng trưởng thành cần muốn rất lâu thời gian, thời điểm này hắn còn không bằng đi khế ước cái khác sùng thú, cái này khỏa trứng hoa vào bụng nếm thử một chút. Chương 91, tông môn tỷ thí. Trở lại Ma Tích Môn về sau, Tần Dịch bắt đầu bế quan tu luyện, hắn tu vi vừa mới đột phá, cần thời gian trước tiên đem ra tỏa cảnh vững chắc lại nói. Đồng thời, tại hắn bế quan thời điểm, tông môn tuyên bố một đầu tông môn mệnh lệnh. Tông môn tỷ thí. Cuộc tỷ thí này ý nghĩa phi phàm, sở hữu nội môn đệ tử tránh phá đầu cướp báo danh, trừ một chút ra ngoài hoặc bế quan đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người tham gia tỷ thí báo danh. Bởi vì cuộc tỷ thí này liên quan đến bọn hắn mỗi người vận mệnh, nếu như có thể tiến vào năm vị trí đầu, đem cũng tìm được tiến đến Giao Long Quốc, tiến vào tiểu thế giới cơ hội. Phải biết, Giao Long Quốc tiểu thế giới bên trong có lấy không giống với ngoại giới sủng thú, nguyên tố hệ sủng thú chính là tiểu thế giới bên trong trong đó một trong. Cái gọi là nguyên tố hệ sủng thú, có phong vũ lôi điện thổ đợi một tí loại hình, bọn chúng là một loại tính đặc thù sinh mệnh, có thể gia trì tại sủng thú trên thân, khiến cho sủng thú sức chiến đấu biến cường, cũng có thể hóa thành một mảnh quái mê hoặc địch nhân, khiến cho địch nhân mất đi phương hướng. Nguyên tố hệ sủng thú nếu là bị người khế ước, đem cũng tìm được Giao Long Quốc mời chào, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Cái này chàng tông môn tỷ thí không đơn giản chỉ có Ma Tích Môn tổ chức, chỉ cần lệ thuộc vào Giao Long Quốc quản lý tông môn, đều ở cử hành tông môn tỷ thí, thu hoạch tiến vào tiểu thế giới cơ hội. Một số người cố gắng tu luyện, vì chính là chờ đợi cái này một ngày. Dù cho khế ước nguyên tố hệ sủng thú cơ hội mịt mù nhỏ, rất có thể chôn vùi sinh mệnh, cũng không ai lùi bước. Đồng thời, lại có một tin tức truyền đến, nếu là lần này có thể đi đến Giao Long Quốc đệ tử, còn có thể có cơ hội tiến về Băng Tâm Tông, tham gia Băng Tâm Tông lập thánh nữ thị yến. Nghe nói Băng Tâm Tông mấy tháng trước tại một hẻo lánh chi địa tìm tới một viên nữ tử, này nữ tử thân hoài băng thanh ngọc khung xương chất, đạt được Băng Tâm Tông lão tổ nhìn trúng, và khoảng một tuần sau phong làm thánh nữ. Đồng thời có nghe đồn, nàng này tu luyện tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng liền đem Băng Tâm Tông bản môn hạch tâm công pháp, Băng Thanh Quyết, tu luyện tới tầng thứ hai, thoát thai hoa cốt, khí chất giống như tiên tử, làm cho người thằng không dậy nổi một tia cái khác tưởng niệm. Đồng thời có người nói, như ai có thể trở thành Băng Tâm Tông thánh nữ bạn lữ, cùng giường chung gối, tu luyện liền có thể làm ít công to, chẳng những có được mỹ nhân, tu luyện cũng hai không lầm. Có Giao Long Quốc hoàng tử Giao Bằng Phi đã từng đi qua Băng Tâm Tông, giống như cố ý cùng Băng Tâm Tông thánh nữ kết duyên, lại bị hắn lao tổ cùng này nữ tử cùng nhau cự tuyệt, Giao Bằng Phi ngày này là sắc mặt khó coi rời đi. Bao nhiêu người muốn gặp Băng Tâm Tông thánh nữ một mặt, có thể đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bao nhiêu người chỉ chờ lập thánh nữ thịnh yến bắt đầu, mắt thấy phương dung, lại trong lòng tiếc nuối. Đồng thời, Băng Tâm Tông thánh nữ cũng sẽ cùng nhau tiến vào tiểu thế giới, vô số người xôi trào. Nhưng mà những cái này đều cùng Tần Dịch không có quan hệ, mấy ngày nay hắn củng cố ra tòa cảnh, tu vi nâng cao một bước, nếu là nữa đối thượng Thiên Lôi tên vương bắt đàn này, Tần Dịch nghĩ, một quyền đánh nổ không phải nói đùa. Hắn xuất quan, vung trong tay thả ra Khô Lâu Vương cùng Tiểu Cáp, để cái này hai người nhị giai nhị hóa thấu dò lửa, đồng thời hắn cũng cảnh cáo Tiểu Cáp cái này nhị hóa, không thể trộm áo lót, trừ cái đó ra, cái gì sự tình đều có thể được. Tiểu Cáp có thể nghe hiểu Tần Dịch lời nói, gật gật đầu, vội vàng chạy đến Dạ Vũ gian phòng nũng nịu dạng ngây thơ. Nó cảm thấy muốn lấy tốt chính mình cái này chủ nhân, trước tiên muốn lấy lòng Dạ Vũ, cố gắng dạng ngây thơ. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là giả ngây thơ giải quyết không được, nếu có, cái kia chính là không đủ manh. Tiểu Cáp. Dạ Vũ bị kinh động, Tiểu Cáp bị thả ra, nàng tự nhiên cũng biết ca ca xuất quan, nàng đầy bụng vui sướng chạy đến, rất chủ động ôm lấy cánh tay hắn. "Ca, ngươi đi ra." Ân. Tần Dịch đắc ý gật gật đầu, thầm nói dáng dấp đẹp trai cũng là không tốt, bị người nói thành muội khống liền không tốt. "Cái này mấy ngày ngươi bế quan, Tam sư tỷ cùng Như Yên sư tỷ tới tìm ngươi, nói tìm ngươi có việc." Dạ Vũ nói, giống như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, "Ca, ta cảm thấy liệu Như Yên sư tỷ lần này trở về, chỉ điểm ta rất nhiều tu vi bên trên không đủ, trả lại cho ta chút năng lượng, nàng xem ta ánh mắt giống như là lạ. Các ngươi hai người có phải hay không?" Dạ Vũ thử thăm dò nói ra, nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, đồng thời Chu Y Mẫn cũng lặng lẽ nói cho nàng, chính mình có thể muốn thêm một cái tẩu tử, cái này khiến nàng kinh ngạc, hỏi người này là ai Chu Y Mẫn cũng không nói. Nhưng nàng rất thông minh, ca ca trước đó vài ngày chỉ cùng mấy người ra ngoài, đi tìm lôi bằng chứng, mà cái này tẩu tử, nàng cảm thấy đã trải qua cha ra manh mối. Đến bây giờ, Dạ Vũ còn không thể nào tin được, ca ca của nàng rõ ràng lợi hại như vậy, liền Liễu Như Yên sư tỷ đều có thể làm đến tay. Kết quả là, nàng xem Tần Dịch ánh mắt cũng khác biệt, có sùng bái, kích động. Cái kia ánh mắt Tần Dịch xem, vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ nha đầu này nghĩ gì thế? Thế là cho Dạ Vũ đến cùng nhau giận xoa manh đầu, khí Dạ Vũ a a thét lên, về đến phòng trải vớt sợi tóc đi. Hừ hừ, nướng địa linh gà đi. Giải quyết cái này tiểu nha đầu, Tần Dịch vây tay để cho Khô Lâu Vương gà hầm mao. Khô Lâu Vương đi tới, bày ra tay đến ở trước mặt hắn lảo đảo, ý kia là muốn cùng hắn cầm nổ mao gà tiền nhân công. Tần Dịch lúc ấy chính là cho cái này nha một cái tát mạnh, rõ ràng học cái xấu, đoán chừng là cùng tiểu cấp học, hắn quyết định đợi chút nữa không cho tiểu cấp thịt gà ăn. Đáng thương tiểu cấp ở một bên la lộn, cũng không biết đợi sẽ đối mặt chính mình hội là cái gì. Địa linh gà nướng xong, Tần Dịch để Dạ Vũ đi gọi hai vị sư tỷ đến, xem như đền bù tổn thất lần trước lôi bằng đạn đạn sự tình đi. Xa xa, còn chưa đi đến môn, Tần Dịch liền nghe được Chu Ý Mẫn ngao ngao kêu to. Thương quả à, Dạ Nam Phong sư đệ mỹ vị thật nhiều, tỷ đều muốn gả cho hắn, ngày ngày ăn được ăn, như yên muội muội về sau ngươi nhưng có lộc ăn à. Chu Ý Mẫn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi lại nói ta không cùng ngươi được. Liễu Như Yên khí cấp bại phôi thanh âm truyền đến. Lại, chẳng lẽ không phải sao, không phải vậy ngươi hôm nay cách ăn mặc xinh đẹp như vậy cho ai xem à. Một tiếng kéo kẹt, đình mở cửa sân ra, hai nữ đồng thời đi tới, Tần Dịch ngẩng đầu mỉm cười, đột nhiên cong lên Liễu Như Yên, trong lúc nhất thời không thể rời đi ánh mắt. Liễu Như Yên bây giờ một thân nhạt quần dài trắng, một đôi tay trắng như mỹ ngọc loại hoàn mỹ, trên mặt nàng vẽ đồ trang sức trang nhã, khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp, trên lỗ tai treo ngân sắc quyền hai, nhẹ nhàng lay động. Nàng còn bận tóc, sợi tóc ở giữa có một đầu bạch sắc sợi tơ quấn quanh, cả người thoạt nhìn giống như là phàm trần bên trong tiên tử, nếu là đến phàm nhân thành thị, đoán chừng muốn bị hoành động. Như Yên sư tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp, giống một cái tiên nữ. Tần Dịch rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không tiếc ngôn từ ca ngợi nàng mỹ lệ, nhưng không được hoàn mỹ là, chính là cái kia cái gì có chút nhỏ. Liễu Như Yên gật đầu, không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, được khen thưởng, nàng trong đầu không khỏi khai tâm. Gà. Chu Y Mẫn xông lại chính là bắt lấy địa linh gà, không nói lời gì bắt đầu ăn. Đói hàng, địa linh gà lần này ăn liền thật không có. Tần Dịch nói thầm câu. Mấy người ngồi quanh ở bàn đá ăn cơm, Khô Lâu Vương đang nướng gà, nắm trong tay lấy mấy cái hồn tinh, đắc ý mà hấp thu. Dạ Nam Phong đệ đệ, lần này tông môn tỷ thí ngươi nhất định có thể qua, ngươi chỉ cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến Giao Long Quốc. Ăn được một nửa, Chu Y Mẫn đột nhiên nói ra. Tỷ thí, cái gì tỷ thí? Tần Dịch tha đầu. Ngươi không biết? Chu Y Mẫn ngẩng đầu hỏi. Cái này mấy ngày ta bế quan tu luyện, thực sự không biết phát sinh cái gì. Tần Dịch xấu hổ cười cười. Chu Y Mẫn vậy, cùng hắn giải thích tông môn tỷ thí sự tình, cùng người thắng trận có thể Giao Long Quốc tiểu thế giới, còn có thể tham gia Băng Tâm Tông lập thánh nữ sự tình. Tần Dịch nghe xong Băng Tâm Tông, lập tức nghĩ đến Song Nhi, cũng không biết nàng tại chỗ bên trong trôi qua làm gì, có hay không bị khi phụ, phải chăng còn nhớ kỹ hắn cái thiếu gia này. Chương 92, đáp án. Nam Phong đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Thất thần. Chu Y Mẫn nghi hoặc ánh mắt trông lại, Tần Dịch lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ đi. Ân, tiểu thế giới bên trong có nguyên tố hệ sủng thú, rất hiếm thấy, đến lúc đó cũng sẽ có cái khác tông môn nhân tiến vào, lẫn nhau ở giữa hội nổi lên va chạm, đến lúc đó chúng ta ma tích môn mấy người cùng một chỗ, để tránh phát sinh vấn đề. Chu Y Mẫn lại một lần nữa cường điệu, lại nói một chút chú ý hạng mục, Tần Dịch đều tử tế nghe lấy, nhớ kỹ. Cuối cùng, ăn cơm no đủ, tại tiểu cấp cái kia ưu ám trong ánh mắt, Chu Y Mẫn lấy đi sở hữu địa linh gà xương cốt, đóng gói chuẩn bị mang trở về. Tiểu cấp lập tức không cao hứng, nó nguyên bản mở một chút tâm nghĩ thầm chờ đại gia ăn xong, như thế nó thì có xương cốt gặm, có thể bây giờ người này thậm chí ngay cả nó xương cốt cũng muốn mang đi, tuyệt đối không thể nhịn. Nga ô tiểu cấp chắn tại cửa ra vào, không cho nàng đi. Này đường là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại xương cốt đến. Tốt phi cậu, nấu canh nhất định dễ uống. Chu Y Mẫn liếm liếm bờ môi, doa đến tiểu cấp kẹp chặt cái đuôi, nhớ tới lần trước kém chút bị nấu canh sự tình, doa đến ô ô kêu trốn. Ha ha, Nam Phong đệ đệ nhà ngươi cậu thật đáng yêu, ta liền đi trước. Tại Chu Y Mẫn cái kia hào thoải mái trong lúc cười to, nàng rời đi, trước khi đi đặc biệt vì tiểu cấp lưu dưới một cây xương gà. Tam sư tỷ thật là kỳ quái, liền xương cốt cũng muốn mang đi. Tần Dịch cười nói, nhìn qua cũng không cùng Chu Y Mẫn cùng nhau rời đi Liễu Như Yên. Tam sư tỷ tu luyện thôn linh quyết, nàng muốn mang xương cốt trở về, hấp thu cốt tủy tu luyện. Liễu Như Yên nhẹ tiếng giải thích, đứng dậy bên trong cũng muốn rời khỏi. Dạ Vũ hướng Tần Dịch dùng cái ánh mắt. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy, còn không đi đưa Tiễn Như Yên tỷ tỷ, thật là đần đến ra. Dạ Vũ đẩy ra Tần Dịch, hận thiết bất thành cương nói ra. A a a. Tần Dịch liền liền gật đầu, đứng lên nói, ta đưa tiễn ngươi. Liễu Như Yên gật đầu, cười cười. Hai người đi ra đình viện, chậm rãi rời đi. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Dạ Vũ giống như là làm một kiện rất vĩ đại sự tình mở dạng, hừ hừ hai tiếng, để Khô Lâu Vương dọn dẹp một chút bát đũa. Từ lúc có Khô Lâu Vương làm lao động tay chân, nàng đều không thế nào làm sống, trừ y phục tự mình rửa bên ngoài, đương nhiên, áo lót vẫn phải là phơi tại phòng bên trong, không thể để cho tiểu cấp tiến đến. Như Yên sư tỷ, ngươi xem ma tích môn phong cảnh thật tốt ta. Tần Dịch chỉ cách đó không xa phía trước vây xem đệ tử nói ra, tự hắn tự mình đưa Liễu Như Yên xuất phía sau cửa, bất chi bất giác bên người xuất hiện rất nhiều người. Những cái này người đều là vì thấy Liễu Như Yên dung nhan, hắn cũng không có nghĩ đến, từ lúc Liễu Như Yên triển lộ dung nhan tại tất cả mọi người trước mặt, thế mà lại mang đến dạng này tiếng vọng. Têu cái gì sư tỷ, gọi ta Như Yên là được. Liễu Như Yên tay nhỏ xoa bóp mép váy, túi đầu nhỏ giọng nói ra. Hả, Như Yên. Tần Dịch không quá thích đứng địa mở miệng, ngươi ngày chăn trời như thế một đám người đi theo, nhìn lấy ngươi, không sẽ không ghét phiền sao? Vậy thì có biện pháp gì, ngươi không phải đã nói thói quen liền tốt sao? Liễu Như Yên một mặt điềm tĩnh, mỹ mục thật sâu liếc mắt một cái Tần Dịch, phản phất muốn xem thấu hắn ý nghĩ một dạng. Nàng hôm nay đều mặc thành dạng này, đồng thời lần trước tại Ma Tích Cốc cũng hướng Tần Dịch cho thấy bản thân tâm, có thể bây giờ nam nhân này rõ ràng một điểm biểu thị cũng không có, nếu không phải Dạ Vũ gọi hắn đưa chính mình trở về, không phải vậy hắn còn không biết nên làm gì, để tự mình một người trở về. Thật là một ngốc tử, một chút cũng không chủ động. Liễu Như Yên trong đầu đánh giá như thế Tần Dịch. Tần Dịch nhiêu nhiêu đầu, hắn nào biết được Liễu Như Yên ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy nàng hôm nay mặc so sánh xinh đẹp thôi. Hắn chưa bao giờ có yêu đương quá, thậm chí không có chân chính dắt qua một lần nữ hài từ tay, kinh nghiệm còn thấp. Những cái này người thật đúng là theo đuôi, đến nghĩ biện pháp đuổi bọn họ đi. Tần Dịch nghiêm túc nói, tính toán, không để ý đến bọn họ chính là. Liễu Như Yên bình tĩnh vừa nói, hai người chậm rãi đi xóm bay. Xem, đây không phải là Dạ Nam Phong sao? Hắn làm sao cùng đại sư huynh tại cùng một chỗ? Người còn đại sư huynh đây, chúng ta đều đổi gọi đại sư tỷ. Chuyện này ta cảm thấy, cái này Dạ Nam Phong hẳn là dùng cái gì thủ đoạn, giành đại sư tỷ phương tâm, thực sự là ước ao a. Đáng tiếc, một đóa hoa tươi cắm ở ngưu. Xuyệt. Một đám các đệ tử nghị luận ở mỹ, thảo luận Tần Dịch cùng Liễu Như Yên vì sao sẽ đi tại cùng một chỗ. Những cái này ngôn luận hai người có thể nghe được, nhưng đại đô không dành để ý, nhưng có chút ngôn luận chọc giận Tần Dịch. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía tên kia nói hoa nhài cắm bãi cất châu đệ tử. Cái này tên đệ tử vừa nhìn thấy Tần Dịch trông lại, lập tức dọa đến sắc mặt một trắng. Không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi ra sẽ còn nữa. Tần Dịch nặng nặng nằm đấm, hắn nhớ kỹ ma tích môn môn quy, có thể tùy ý hướng đệ tử ra tay, chiếm lấy đối phương vật phẩm, nhưng không thể giết hại đệ tử tính mệnh. Hắc hắc. Tần Dịch dừng bước lại, chậm rãi hướng phía tên kia nói xấu hắn đệ tử đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cái kia đệ tử kinh tâm thắng đảm, cảm giác không tốt sự tình muốn phát sinh trên người mình. Hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy. Nhưng là hắn chạy lại nhanh, nhanh hơn Tần Dịch. Trong nháy mắt, hắn liền bị đuổi kịp, còn không có kịp tới cầu xin tha thứ, Tần Dịch một cái tát chính là đem cái này nha đập bay, bắt đầu vơ vét. Rất nhanh, Tần Dịch trong tay nhiều mười mấy viên nhị giai hồn tinh, một thanh trường kiếm bị hắn gắt bỏ, ném đi. Ta nói cho các ngươi đám khốn kiếp này, về sau nếu ai dám đi theo Như Yên sư tỷ, hắc hắc, người này kết quả, các ngươi đều thấy đi. Tần Dịch đá dưới chân cái kia thằng xui xẻo, ai kêu hắn không có việc gì nói mình nói xấu, không lục soát cạo sạch sẽ thực sự là thật xin lỗi bản thân hắn. Có nghe hay không a? Tần Dịch hỏi lại một lần. Nghe được. Một đám người run run rẩy rẩy, một biết thời gian toàn bộ tàn quang. Thế là từ hôm nay trở đi, Tần Dịch lại nhiều một cái danh hiệu, giặc cướp. Tần Dịch vỗ vỗ tay, thầm nói đám khốn kiếp này nếu là dám lại đến, không phải đảo bọn hắn y phục, để bọn hắn biết Trần Bèn tư vị là tốt đẹp dường nào. Xoay đầu lại, hắn cười nói, đám người này không còn dám đến, ngươi cũng có thể yên tâm. Ừm. Liễu Như Yên gật đầu, cười, cảm thấy Tần Dịch vừa rồi cử động rất đùa. Tiếp theo, Tần Dịch đưa Liễu Như Yên trở lại chỗ ở, lúc gần đi hai người thương lượng một chút tông môn tỉ thí sự tình, về sau Tần Dịch chuẩn bị rời đi, Liễu Như Yên lại để ở hắn. Dạ Nam Phong, lần trước tại Ma Tích Cốc ta nói với ngươi. Liễu Như Yên không có tiếp tục mở miệng, nàng tin tưởng Tần Dịch hiểu nàng ý tứ. Nàng đều ám chỉ nhiều như vậy, cái này Dạ Nam Phong muốn vẫn là không hiểu, Liễu Như Yên liền thật muốn im lặng, nàng còn không có lớn như thế đảm qua một lần, nếu là Dạ Nam Phong lại không hiểu, nàng liền không để ý tới hắn. Ngậy. Nàng tránh bằng tránh, hay vẫn là trốn không thoát ta, Tần Dịch nhức đầu, không biết như thế đi giải quyết chuyện này, hắn lại không thể thương tổn một cái nữ hài tử tâm, như thế sẽ có tội ác cảm. Dạng này đi, chờ theo tiểu thế giới trở về, ta sẽ cho ngươi đáp án. Tần Dịch nhìn qua Liễu Như Yên, gàn từng chữ, bằng không bây giờ hắn cự tuyệt, đến lúc đó đi tiểu thế giới, nếu không phải xấu hổ một đường. Ừm. Liễu Như Yên gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt đỏ bừng. Chương 93, ngự linh hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Trở về trên đường Tần Dịch tâm phiền ý loạn, không biết nên như thế nào hướng Liễu Như Yên giải thích, hắn căn bản cũng không phải là Dạ Nam Phong, cũng không phải Dạ Vũ chân chính ca ca, nếu là có một ngày sự việc đã bại lộ, chẳng những sẽ làm bị thương hai nữ hài tâm, có lẽ càng biết làm cho các nàng nghĩ về hận bản thân hắn. Ai, anh hùng khó sông ải mỹ nhân a. Tần Dịch ngẩng đầu lên, cảm thán đến. Hai ngày về sau, Tần Dịch rời đi Ma Tích Môn, lái liệt diễm hỏa nha tiến về Ma Tích Cốc, tìm ác quỷ lôi bằng, cùng hấp huyết độc văn, chuẩn bị triệu hồi bọn chúng, vì tiến đến Giao Long Quốc làm tốt tất cả chuẩn bị. Ma Tích Cốc, ngoài cốc có Ma Tích Môn đệ tử tụ tập. Lần này chúng ta muốn săn giết 30 đầu nhị giai truy địa tích, hy vọng tất cả mọi người có thể mật thiết hợp tác, đừng ra chuyện rắc rối gì. Một tên Ma Tích Môn đệ tử nói ra, quét mắt một vòng ở đây mười mấy người, cuối cùng tại một tên nữ đệ tử trên thân nhìn nhiều, nhíu nhíu mày. Y Thiên Lôi, ngươi sủng thú tử vong, bản thân càng là gặp phản vệ, lần này ngươi dùng hồn tình trao đổi, xin ta giúp ngươi khế ước một đầu sủng thú, nếu là thất bại, ta cũng bất lực. Đám này mười mấy người trong đám người, Y Lôi trên mặt có tiểu tụy, nàng trầm mặc địa gật gật đầu, không có nói một câu. Tự từ ngày đó theo Ma Tích Cốc trở về, Y Lôi sủng thú toàn bộ chiến tử, chính nàng cũng nhận phản vệ, hoa giá rất lớn mới điều trị trở về, nhưng nàng nếu là không có sủng thú, sẽ rất khó tại Ma Tích môn sinh tồn. Cho nên lần này nàng dùng toàn bộ ra làm 13 cái nhị giai hồn tinh, đổi lấy xin người hỗ trợ, để cho nàng lần nữa khế ước một đầu sủng thú cơ hội. Y Lìa Lôi rất muốn cầu giúp Tần Dịch, nhưng vừa nghĩ tới nội môn đệ tử mỗi cái không phải hung thần ác sát, chính là đối với người đối xử lạnh nhạt đối đãi, không khỏi làm nàng bỏ đi ý nghĩ này. Tên Tiêu Ma Tích môn đệ tử gật đầu, trong đầu hừ lạnh, trước đó vài ngày có sư huynh nhìn chúng Y Lôi, chỉ cần nàng đồng ý liền có thể tùy ý khế ước sủng thú, có thể nàng rõ ràng cự tuyệt. Mà bây giờ, vị sư huynh kia tại hắn lúc gần đi lặng lẽ nói cho hắn, nói cái gì cũng không thể để Y Lôi thành công khế ước sủng thú, phải từ từ dàn vật nàng, thẳng đến đi cầu bản thân hắn. Y Lìa Lôi, Y Lôi, chuyện này không thể trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi, không hiểu nắm chắc cơ hội. Hắn khỏe miệng vánh lên một tia âm hiểm cười, mang theo hắn đệ tử tiến vào Ma Tích Cốc, liên hợp săn giết tích thú. Đúng lúc, Tần Dịch ngồi xuống liệt diễm hỏa nha bay tới, hắn chỉ là tùy ý quét mắt một vòng phía dưới đám người, cũng không có qua nhiều chú ý, trực tiếp bay vào Ma Tích Cốc bên trong, đi tìm ác quỷ bọn chúng. Xem, đây không phải là Dạ Nam Phong sư huynh sao? Phía dưới, có người ngước đầu nhìn lên, trong giọng nói mang theo tôn kính. Đúng vậy à, Nam Phong sư huynh từ lúc đánh bại Thiên Lôi sư huynh, từ đó nhất cử thành danh, tại nội môn được đề cử vì bài danh thứ tư, thực lực vô cùng cường đại. Thật ước ao Nam Phong sư huynh à, như vậy cường đại, hắn cùng với ta ở giữa một trời một vực, nhất định không có gặp nhau. Mấy người thảo luận mới vừa bay qua Tần Dịch, hắn sự tích ma tích môn rất nhiều người đều biết, tự trộm áo lót sự kiện, đánh bại Thiên Lôi sư huynh sự kiện, để rất nhiều đệ tử nhớ ký hắn. Y Liễu Lôi khẽ mím môi đỏ, nhìn qua bay qua Tần Dịch, nghe người khác nghị luận, nàng nỗi lòng phi thường phức tạp, nàng còn nhớ rõ khi đó Tần Dịch còn không có như vậy lợi hại, có thể trong khoảng thời gian ngắn đi qua, hai người chênh lệch càng ngày càng lớn, cùng vừa rồi người kia nói, một cái tại ngày, một cái tại đất. Tốt đừng nói, đi nhanh lên đi. Mang đi đệ tử thúc dục, một đoàn người tiến vào ma tích cốc. Tần Dịch tiến vào ma tích cốc, liền bắt đầu liên hệ ác quỷ, không bao lâu ác quỷ có hồi phục. Hắn ra lệnh liệt diễm hỏa nha hướng một chỗ phương hướng bay đi, rất nhanh tại một sử sơn trong cốc dừng lại. Trong sơn cốc, tồn tại một đám mấy trăm đầu tam giai tích thú, giờ phút này lôi bằng tại sơn cốc xoay quanh, phía dưới hấp huyết độc văn tại ác quỷ trong hắc vụ phi hành, một quỷ một mũi mật thiết hợp tác, ác quỷ phụ trách vây khốn tích thú, mà hấp huyết độc văn là hút khô đối phương huyết dịch. Bây giờ, hấp huyết độc văn hút lượng lớn huyết dịch, đã là tam giai hậu kỳ, trưởng thành tốc độ kinh người, ngay cả Tần Dịch cũng không nhịn được lấy làm kỳ, cảm thấy mình nhặt cái bảo. Thu. Lôi bằng kêu to, không ngừng đánh rất lôi điện, trọng thương tích thú, cuối cùng bị hấp huyết độc văn hút huyết dịch. Liên tục hút mười mấy đầu tích thú huyết dịch, hấp huyết độc văn phần bụng chỉ là phình lên, giống như nó bụng có thể nuốt vào nguyên một phiến hồ hồ nước loại. Mấy trăm đầu tích thú rắn mất đầu, rất nhanh liền bị đánh giết hơn 100 đầu, trốn cũng trốn không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Tần Dịch nghĩ đến chỉ cần lại khế ước vài đầu tam giai sùng thú, liền có thể hoàn thành ngự linh hệ thống nhiệm vụ. Mạng hắn ác quỷ trọng thương trong đó một đầu tích thú, vì ngự linh hệ thống gia tăng khế ước xác suất thành công, sau đó thành công khế ước một đầu tam giai tích thú, chờ đợi ngự linh hệ thống thời gian cùng độ. Sau mấy tiếng, Tần Dịch não hải vang lên ngự linh hệ thống tăng lên. Keng. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ban thưởng sủng thú phá giai đan một viên. Keng. Sau này nhiệm vụ mở ra, khế ước tứ giai sủng thú 10 đầu, đã hoàn thành tháng 2 năm 10. Còn có sau này nhiệm vụ. Tần Dịch kinh ngạc, nhưng nghĩ đến cũng liền thả vậy, đã ngự linh hệ thống có nhiệm vụ chức năng này, tự nhiên sẽ không chỉ bàn bố một cái nhiệm vụ. Sau một khắc, hắn theo thế giới không gian lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa một viên thuốc, chính là sủng thú phá giai đan. Nó có thể sử dụng nhị giai sủng thú đột phá đến tam giai, Tần Dịch chuẩn bị cho Khô Lâu vô dụng. Phía dưới đồ sắt vẫn còn tiếp tục, không bao lâu, chỉnh cái sơn cốc thêm ra mấy trăm đầu tích thú thi thể, mùi máu tươi trùng thiên, huyết dịch thành sông. Mà Tần Dịch là đại hỉ, hắn phát hiện chính mình hối đoái điểm rõ ràng dần dần tăng nhiều, đạt tới gần 20 vạn con số, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Lập tức hắn phát hiện, nguyên lai những cái này hối đoái điểm đều là ác quỷ mấy ngày nay tân tân khổ khổ vì hắn cung cấp. Quá tốt, cái này rốt cuộc không thiếu tiền, có thể mua thêm công pháp võ kỹ. Tần Dịch cười hắc hắc, chuẩn bị trở về hối đoái công pháp, vì tiến đến tiểu thế giới làm chuẩn bị. Lôi bằng bay tới, đáp xuống Tần Dịch bên người, nó thân bên trên tản mát ra uy áp kinh khủng, khiến Tần Dịch run rẩy, kém chút hô hấp không khoái. Lôi bằng thu hồi trên thân khí tức, túi đầu xuống, tại Tần Dịch trên thân cọ cọ. Nhưng Tần Dịch lại bởi vậy rút lui mấy bước, lôi bằng thật sự là quá lớn, hắn đứng đấy, cũng chỉ có thể cùng lôi bằng cái vớt cùng cao, đủ để biết được lôi bằng có bao nhiêu lớn. Mà hấp huyết độc văn kích cỡ cũng lớn không ít, một cái giác hút vô cùng dữ tợn, càng thêm bén nhọn, sắc bén. Tần Dịch nhìn chằm chằm hấp huyết độc văn, hắn nhớ kỹ ngự linh hệ thống nhắc nhở qua, cái này văn thú là biến dị, cho nên mới cùng cái khác văn thú khác biệt. Hắn nghĩ, nếu là có đầy đủ huyết dịch, hấp huyết độc văn cuối cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì độ cao, tứ giai, ngũ giai, thậm chí là cao hơn. Mà ác quỷ tại những ngày này hấp thu tích thú linh hồn, thương thế có chuyển biến tốt, tốt 7-8 phần. Ha ha ha. Tần Dịch cười to, có như thế hai người cường lực tứ giai sủng thú tiểu đệ, đến cái tiếc còn không phải đi ngang. Đi. Hắn thu hồi lôi bằng cùng ác quỷ, chỉ để lại hấp huyết độc văn, chuẩn bị nghiên cứu một chút nó chỗ khác biệt. Hắn hướng phía một chỗ phương hướng đi xa. Chương 94, y lôi tình cảnh. Một chỗ bồn địa trung tâm, mười mấy người vây quanh mấy chục con truy địa tích, trên người bọn họ mặc có ma tích môn thống nhất quần áo, chính là vừa mới nhập cốc y lôi đám người kia. Truy địa tích cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao báo đoàn phòng thủ, tạo thành một cái rất vòng tròn lớn vòng, bọn chúng đem đầu lộ ở bên trong, lưu cho đám người này là cái kiếp như bay truy loại phần đuôi. Truy địa tích phần đuôi lực đạo kinh người, mỗi một lần vung đuôi đều có thể tại mặt đất lưu lại một cái hố, phát ra ầm ầm thanh âm, cái này nếu muốn là đập tại người bình thường trên thân, đoán chừng đối phương sẽ bị đập thành một cục thịt tương. Một đám người phóng xuất chính mình sủng thú, đủ loại kiểu dáng, phần lớn cũng là tích thú, có hai mươi mấy đầu số lượng. Giết a. Tất cả mọi người hùng lớn, cùng truy địa tích kích chiến, trong lúc nhất thời tích hống liên tục, rất nhanh liền thấy máu, nhưng làm sao truy địa tích bảy phòng ngự trận pháp quá mạnh, đám người trong lúc nhất thời cũng vô pháp công phá. Húng chi truy địa tích bảy trong chiến đấu không ngừng vung đuôi, cái kia từng đầu xích sắt truy loại cái đuôi, theo chẳng những rơi đập, kích thích mạng lớn bụi đất, che giấu những cái này nhận sủng thú ánh mắt. Đồng thời truy địa tích tạo thành vòng tròn trận pháp là hoạt động, không ngừng xoay tròn, khiến cho bị thương tổn giảm bớt đến nhất nhỏ. Không có bảo mệnh thủ đoạn, không phải vậy đám này truy địa tích dùng cái gì tại ma tích cốc sinh tồn? Đáng chết. Dẫn đầu đệ tử thầm mắng một tiếng, lấy ra một bình đổ đầy màu đen nọc độc cái bình, mở ra sau khi nhắc nhở những người khác một tiếng, sau đó ném vào truy địa tích trong đám. Cứ như vậy vài giây đồng hồ, có vài đầu truy địa tích bị độc lật, phản ứng tốc độ chậm một nhịp, khiến cho đám người này có đột phá cơ hội. Truy địa tích bảy bị công phá một lỗ hổng, một đám tích thú đại chiến, rất nhanh ma tích môn đệ tử chiếm cứ ưu thế, đem hủy diệt truy địa tích, lưu lại một đầu để cho ta khế ước. Trong đám người, y lôi nhanh chóng thét lên. Dẫn đầu đệ tử bất vi sở động, chỉ là cười lạnh, giết sạch đám này truy địa tích, một tên cũng không để lại. Ngươi đang làm cái gì? Y lôi quay đầu trông lại, mặt mũi tràn đầy giận dung, ngươi đã nói muốn giúp ta. Y lìa lôi khí khuôn mặt đều đỏ lên, không hiểu người này vì cái gì cắn làm như thế, đây chẳng qua là hắn một cái tiện tay mà thôi, không đến mức làm như thế. Ha ha. Dẫn đầu đệ tử cười ha ha, nhìn qua cuối cùng một đầu ngã xuống, hắn rồi mới lên tiếng, ai bảo ngươi cự tuyệt mình kiệt sư huynh đệ có hảo ý, bây giờ mình kiệt sư huynh cố ý giao cho ta, không thể để cho ngươi khế ước một đầu sủng thú, một đầu cũng không có khả năng. Hơn nữa, Minh Kiệt sư huynh đã tại Ma Tích môn bên ngoài sơn môn chờ ngươi trở về quỷ cầu hắn đây, ha 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 ha. Hắn cười to, một đám người cũng là lạnh lùng trông lại, đối với y lôi cảnh nộ không có một tia đồng tình, Ma Tích môn bản cứ như vậy, có thể có để cho người ta dâng lên vẻ hảo cảm rất ít người. Y Liễu Lôi lộ ra cười khổ, ánh mắt tằm đạm, thật chẳng lẽ muốn đổi tận giết tuyệt sao? Nàng không muốn giống cái khác nữ đệ tử một dạng, dùng thân thể của mình đổi lấy người khác bảo hộ, cũng hoặc là dùng thân thể thu hoạch tài nguyên tu luyện. Nhưng cũng là như thế, nàng mới sống được khổ cực như thế, nhưng nàng không hối hận. Bây giờ khế ước sủng thú sự tình không có trông cậy vào, nàng sẽ không trở về cầu người kia, quay người bên trong, Y Lôi chuẩn bị rời đi nơi đây, quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đi đánh cược một lần, đi tìm Dạ Nam Phong. Coi như Dạ Nam Phong đối xử lạnh nhạt đối đãi, nàng mới có thể triệt để tuyệt vọng, từ đó về sau rời đi Ma Tích môn, quy ẩn phàm nhân thành thị. Hả? Dẫn đầu đệ tử nhíu mày, khinh thường cười nói, làm sao, muốn đi đâu, ta có thể nói cho ngươi, kẻ bên này tích thú vô số, chớ bị ăn liền đáng tiếc cái túi da này. Một đám người truyền đến chào phúng ý cười, lạnh lùng sắc mặt cũng không nhịn được tiêu hóa mấy phần, lập tức cười ha ha, không hề cố kỵ. Y Liễu Lôi quay người, khuôn mặt đều trầm xuống, nếu như ta trở về đáp ứng Minh Kiệt, yêu cầu là để hắn giết ngươi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đáp ứng chứ? Trong ngay mắt, dẫn đầu đệ tử sắc mặt thương bạch, đột nhiên nghĩ đến một kiện không chuyện tốt, nếu như một mực trung trinh không đổi Y Lôi cải biến ý nghĩ, đáp ứng Minh Kiệt sư huynh, hướng hắn đưa ra yêu cầu này, như vậy chờ đợi hắn sẽ là chết. Hắn sắc mặt liên tục biến hóa, một khỏa tâm treo lên, cuối cùng hắn đôi nhãn hiện lên một đạo sắc ý, nghĩ đến nếu như bây giờ giết Y Lôi, coi như trở về Minh Kiệt sư huynh hỏi đến, cũng không có hắn chuyện gì. Y Liễu Lôi mắt sắc, liếc thấy vậy trong mắt người lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, nàng lập tức giật mình, lập tức còn nói thêm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng Minh Kiệt, cho nên ngươi trở về nói cho hắn, để hắn chết đầu này tâm đi. Y Liễu Lôi vội vàng bổ cứu, hy vọng đối phương cải biến suy nghĩ trong lòng, sau đó nàng quay người, chuẩn bị lập tức rời đi nơi đây. Rất rõ ràng, Y Lôi lời nói để tên này dẫn đầu đệ tử do dự, hắn nhìn qua Y Lôi hình bóng, ánh mắt âm tình bất định. Nàng bây giờ không đáp ứng Minh Kiệt sư huynh, luôn có một ngày cũng sẽ bị bức bất đắc dĩ, đáp ứng hắn, đến lúc đó ta sẽ chết định. Trong mắt của hắn sát ý lần nữa có sát ý hiện hiện, bên cạnh hắn tích thú gào thét, không có dấu hiệu nào thẳng đến Y Lôi. Đồng thời hắn cũng mở miệng nói ra, đại gia cùng một chỗ giết nàng, nàng trở về phải đáp ứng Minh Kiệt sư huynh, đến lúc đó sẽ để cho Minh Kiệt sư huynh giết chúng ta. Hắn kêu to, cất bước bên trong hướng ra ngoài. Ma Tích môn mặc dù có quy định không thể giết người, nhưng là ở bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình, ai cũng không biết sẽ là ai làm. Một đám người rõ ràng do dự, bọn hắn lại không giống vị này dẫn đầu sư huynh như vậy đắc tội Y Lôi, nhiều lắm là lạnh lùng thái độ thôi, không đến mức như thế. Cho nên không có người nghe hắn lời nói, vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Nghe được sau lưng động tĩnh, Y Lôi hoa dung mà biến, không chút nghĩ ngợi co cẳng liền trốn, nhưng mất đi sủng thú nàng, sao có thể chạy qua tích thú, rất nhanh nàng liền bị đuổi kịp. Tích thú miệng rộng phun ra nhiệt khí, chậm rãi tiếp cận. Chẳng lẽ liền nếu như vậy chết sao? Y Lôi tuyệt vọng. Ha ha ha, dù sao đã trải qua đến một bước này, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Dẫn đầu đệ tử cười to, lấy ra một cây trường thương, cười gần tiếp cận Y Lôi, xâm lược tính ánh mắt đánh giá Y Lôi thân thể, cười nói, quả nhiên là dáng người bốc lửa, khó trách sẽ bị mình kiệt sư huynh nhìn trúng, hôm nay ta cũng nếm thử một chút, thử xem ngươi tư vị là như thế nào. Hắn đi tới, trường thương sắp rơi xuống, khiến cho ôm tử ý Y Lôi càng thêm tuyệt vọng, chẳng lẽ chết trước đó cũng phải bị như thế khuất nhục sao? Chính đem nàng ý nghĩ này mới mọc lên, đột nhiên một cây ngân trường thương màu trắng, như cùng một căn mũi tên nhọn xuyên thấu dẫn đầu đệ tử thân thể, theo hắn lồng ngực xuyên qua, tràn ra huyết vậy Y Lôi một mặt, che lại nàng cái kia kinh ngạc bộ mặt. Mẹ. Dẫn đầu đệ tử mở to hai mắt, túi đầu nhìn về phía lồng ngực trường thương, trước khi chết nói cuối cùng một câu. Hai. Nhị sư minh trường thương. Trường thương xuyên thấu mặt đất, ổn định lại hắn thi thể, để hắn dù cho chết, cũng không có khả năng ngã xuống. Biến cố này, lập tức dùng thờ ơ lạnh nhạt một đám người chấn kinh, theo tới là thật sâu sợ hãi. Nhị sư minh rõ ràng tại Ma Tích gốc, đồng thời dùng hắn trường thương giết Kim Phú sư minh. Chương 95, tùy tùng. Mười mấy người tâm thần chấn động, vừa nghĩ tới Kim Phú sư minh bỏ mình, mà bọn hắn đám người này chính là duy nhất người chứng kiến, dùng nhị sư minh tính cách, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lập tức, một tên đệ tử đi đầu thả ra thực hủ ngốc thiếu, ngồi xuống nó cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn cử động, lập tức khiến người khác nhao nhao hoàn hồn, một chút còn không rõ người cũng nghĩ đến chỗ này sự tình tính nghiêm trọng, nhận rõ bọn hắn bây giờ rất nguy hiểm, cũng triệu hồi ra thực hủ ngốc thiếu, chạy tứ tán. Cách đó không xa Y Lôi lại là mặt mũi tràn đầy sốt ruột, mắt thấy tất cả mọi người càng trốn càng xa, nàng không biết nhị sư huynh ở đâu bên trong, chỉ là la lớn. Nhị sư huynh cái khác để bọn hắn chạy, bọn hắn tận mắt nhìn thấy ngươi giết Kim Phú, muốn là bọn hắn nói cho trưởng lão, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bỏ chạy bên trong Ma Tích môn đệ tử nghe vậy sắc mặt đại biến, càng thêm ra sức để thực hủ ngốc thiếu gia tăng nhanh tốc độ, hận không thể nó mọc thêm suốt hai cánh. Ai Y Lôi trước mặt, Tần Dịch thở dài, vung trong tay hấp huyết độc văn xuất hiện, nó thu đến mệnh lệnh, hưng phấn bay ra, rất mau ra bây giờ một tên đệ tử sau lưng, giữ tợn giác hút vào hắn phía sau lưng, trong nháy mắt hút khô huyết dịch của hắn, biến thành một cỗ thây khô. Chủ nhân tử vong, thực hủ ngốc thiếu mất đi khống chế, đập cánh chim đào tẩu. Hấp huyết độc văn long long chiến minh, tốc độ cực nhanh, phản phất có một loại thuần gì, xuất hiện ở một tên khác đệ tử sau lưng, bắt đầu đổ sát. Một đám đệ tử không thể đào tẩu, biến thành hấp huyết độc văn đồ ăn. Không bao lâu, vùng đất này hoàn toàn yên tĩnh. Mà Y Lôi một mặt kinh nghi bất định, nàng cũng không có nhìn thấy nhị sư minh xuất hiện, chỉ có nhị sư minh một cây trường thương xuyên qua kim phú. Nhị sư minh, ngươi ở đâu? Y Lôi hỏi dò, nhìn một phía, một bóng người cũng không có. Y Lôi trước mặt, Tần Dịch cười hắc hắc, không có lập tức để ác quỷ triệt hồi ẩn thân, hắn thì đến ác thú vị. Ác quỷ im lặng, coi là cái này chủ nhân muốn chơi loại kia kích thích, cho nên giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục giả vờ nung làm cơm. Nhị sư huynh, Y Lôi cau mày, rất là nghi hoặc, nàng trong lòng tràn ngập đối với nhị sư huynh tràn ngập cảm kích, xuất thủ cứu chính mình. Nhưng hắn vì sao không xuất hiện? Ngay tại ý nghĩ này mới vừa thăng xuất lúc, một đạo đột ngột thanh âm tại Y Lôi sau lưng vang lên. Làm sao? Muốn cảm tạ ta? Y Lôi cấp tốc quay người, vừa lộ ra dáng tươi cười muốn nói xuất một chút lời cảm tạ, có thể lời còn ở khoe miệng không nói ra miệng, nàng sửng sốt. Phía sau nàng trống rỗng, không có một người. Y Lôi dọa đến lui lại mấy bước, tại chỗ đi một vòng, nhưng không có phát hiện người lên tiếng, nàng kinh khủng, chưa bao giờ nghĩ tới hội phát sinh dạng này sự tình, quỷ dị như vậy. Ha 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 ha. Nhìn qua Y Lôi sợ hãi tư thái, Tần Dịch cũng không muốn lại đùa nàng khai tâm, ác quỷ triệt hồi ẩn thân, hắn bại lộ tại Y Lôi trước mặt. Trước mắt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người, cái này có thể không đem Y Lôi dọa sợ, đem nàng thấy rõ người tới lúc, không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Dạ Nam Phong sư huynh, thế nào lại là ngươi? Làm sao liền sẽ không phải là ta, nhìn ngươi gặp nạn không cứu ngươi sao được? Tần Dịch cười nói, đúng, ngươi làm sao sẽ bị những cái này người truy sát? Ta không có sủng thú, muốn ủy thác bọn hắn hỗ trợ để cho ta khế ước một đầu sủng thú, có thể không có nghĩ đến. Y Lôi lôi mỗi chữ mỗi câu, đem chính mình trải qua êm tai nói, Tần Dịch nghe phi thường ảo não, rõ ràng xem nhẹ vấn đề này. Cái này có thể kém một điểm hại chết một người, còn tốt hắn kịp thời cứu, bằng không hắn có thể phải hối hận cả một đời. Tốt, vì bù đắp ta đối với ngươi tổn thất, ta mang ngươi khế ước sủng thú đi, hơn nữa còn là tam giai a. Muốn cái gì dạng tùy ngươi tuyển. Tần Dịch cười ha ha một tiếng, nghĩ đến vừa vặn cũng vì Dạ Vũ mang vài đầu tam giai tích thú trở về để cho nàng khế ước. Tuy nói sủng thú nhận chủ chỉ nhận tự mình đánh bại người khác, nhưng là có rất nhiều loại biện pháp có thể lược qua quá trình này, nhưng nếu là càng cao giai sủng thú liền không cách nào mượn nhờ bên ngoài người hỗ trợ. Tam giai sủng thú, ngươi không có gạt ta. Y Lôi con mắt bên trong có mãnh liệt thần thái, giống như không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Tần Dịch cười gật gật đầu, đương nhiên nhiều lời vô ích, theo ta đi đi. Tần Dịch gọi ra liệt diễm hỏa nha, cũng không có để ác quỷ cùng Lôi Bằng bại lộ, đó là hắn át chủ bài, không muốn sớm hiện ra ở người trong mắt. Rất nhanh, hắn mang theo Y Lôi xuất hiện ở một đầu huyết tích xào huyệt một bên, mệnh hấp huyết độc văn dẫn huyết tích đi ra, dựa vào linh mẫn tẩu vị, phong tao thuấn di tốc độ, hấp huyết độc văn đem huyết tích hút đến gầy thành da bọc xương, trọng thương thúc chết. Sau đó, Tần Dịch tiến vào thương thành, hồi đoái xuất một trường khế ước phụ chú. Sùng thú khế ước phụ, có thể khế ước tam giai trở xuống sùng thú, cần mục tiêu trọng thương ngã gục mới có thể khế ước. Hồi đoái điểm 3000. Tần Dịch hồi đoái 3 tấm sùng thú khế ước phụ, lại để cho văn thú trọng thương 2 đầu tích thú, thu vào thế giới không gian, chuẩn bị trở về để Dạ Vũ khế ước. Hắn giao cho Y Lôi một chương phụ chú, để cho nàng khế ước huyết tích. Dù sao hắn hối đoái điểm phần lớn là, có tiền chính là tùy hứng. Cho đến khế ước huyết tích, Y Lôi ngơ ngác, chấn kinh tại văn thú thực lực kinh khủng, nàng phát hiện, tự xem không hiểu Dạ Nam Phong sư huynh. Nam Phong sư huynh, Y Lôi nguyện ý đi theo ngươi. Trong ngay mắt, Y Lôi nghĩ đến rất nhiều, trước đây không lâu Dạ Nam Phong còn chưa như thế cường đại, đồng thời trên thân bí mật liền nàng đều cảm thấy kinh người, hơn nữa còn khế ước một đầu khủng bố như thế văn thú. Nàng muốn làm chính mình lưu hoa tương lai, cho nên đi theo Dạ Nam Phong là một cái lựa chọn tốt. Nàng vô cùng coi trọng, lo lắng Tần Dịch không đáp ứng, càng là quỳ một chân trên đất, biểu lộ nghiêm túc. Tần Dịch xem xét nàng một chút cũng không giống như là nói đùa bộ dáng, không có ý tứ địa nhiêu đầu, một điểm cường giả nên có uy nghiêm đều không có, để Y Lôi cùng kiên định tự quyết định. Đối với cái này sự kiện, Tần Dịch tự nhiên là cự tuyệt, nhưng Y Lôi chết sống không nổi, còn nói cái gì có thể dùng thân cùng nhau cho phép, cái này khiến hắn cảm thán. Ai, dáng dấp quá đáng chú ý, quả nhiên cũng là một kiện làm cho người bi thương sự tình a. Nhưng mà hắn không biết, Y Lôi coi là Tần Dịch phương diện kia không được, mới có thể nói xuất lời như vậy, đã phương diện kia không được, nàng quyết định Tần Dịch sẽ không đối với mình cái kia cái gì. Quả nhiên, nàng đoán đúng, càng thêm tin chắc Dạ Nam Phong phương diện kia không được. Cuối cùng Tần Dịch gật gật đầu, nghĩ đến về sau có thể sẽ rời đi, cũng cần phải có người chiếu cố Dạ Vũ, thế là đáp ứng nàng. Tốt đi, ta đáp ứng ngươi, dùng thân cùng nhau cho phép cũng không cần, ca là có tiết tháo người, đã có ưa thích người. Không đúng, là có yêu mến chúng ta. Hắn đáp ý nói ra. Ừ, ta ơn Dạ Nam Phong sư huynh, về sau ngươi có chuyện gì có thể phân phó ta, ta rất tài giỏi. Y Lôi rất hưng phấn, vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Phải không? Tần Dịch híp mắt nhìn qua nàng. Y Lôi nội tâm cảm thấy buồn cười, Dạ Nam Phong sư huynh lại. Cuối cùng, Tần Dịch mang theo Y Lôi rời đi, trở lại Ma Tích Môn, hai người tách ra, Tần Dịch trở lại đình viện, để Dạ Vũ khế ước huyết tích, nhưng làm nha đầu này cao hứng. Tần Dịch cảm thụ được trên mặt môi hương, cười khúc khích. Hắn cùng với Dạ Vũ lẫn nhau ở chung, ở giữa cũng có huynh muội ở giữa tình cảm, Tần Dịch cũng đem Dạ Vũ xem như muội muội mình, muốn bảo vệ người. Cái này rất kỳ quái, hắn đến Ma Tích Môn là vì đầu kia tìm chủ động tứ giai sủng thú mà đến, không có nghĩ đến phát sinh nhiều chuyện như vậy, tứ giai sủng thú còn không được đến, hắn ngược lại đạt được Lôi Bằng. Đồng thời hắn cũng muốn gặp Song Nhi một mặt, Ma Tích Môn lại cho hắn cung cấp cái này cơ hội. Tần Dịch cảm thán, có một số việc chính là kỳ diệu như vậy. Chương 96, uống chén trà. Tần Dịch bây giờ có nhanh 20 vạn hối đoái điểm, hắn ngẫm lại, cũng không muốn biết hối đoái thứ gì, cũng không biết mình hẳn là cần gì, thế là liền giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bằng không như lần trước hắn liền mê hồn yên hối đoái điểm đều không có, còn muốn đi bên ngoài kiếm lấy hối đoái điểm, cái kia đến có bao nhiêu xấu hổ a? Nếu là lần sau bị người đuổi giết, ngay cả một chạy trốn phủ chú đều không có tiền hối đoái, cái kia nhưng chính là chết so đậu nga còn đoán a. Cứ như vậy, mấy ngày về sau, thông môn tỷ thí đúng hạn bắt đầu. Toàn bộ Ma Tích Môn náo nhiệt phi thường. Chỗ có đệ tử tụ tập trên một ngọn núi, nơi đó là làm tỉ thí lôi đài địa điểm. Lôi đài bên ngoài bóng người thong thả, tiếng nghị luận không ngừng, có ngoại môn đệ tử vây xem, thấy nội môn các sư huynh có bao nhiêu cường đại. Lôi đài thi đấu có trưởng lão chủ trì, khi thời gian sắp xỉ thời điểm, Bạch trưởng lão mặt mỉm cười, chậm rãi đi đến trong võ đài tâm. Hắn vừa xuất hiện, tiếng nghị luận biến nhỏ, cho đến yên tĩnh im lặng. Lần này tông môn tỷ thí có hai người giai đoạn, theo thứ tự là sủng thú chiến, còn có quyền cước chiến, mỗi người chỉ có thể khiêu chiến một lần, người thắng trận tấn cấp. Thẳng đến người khiêu chiến chỉ còn lại 5 người, mà 5 người này, để cho trưởng môn dẫn đội, tiến về Giao Long Quốc, tiến vào tiểu thế giới, giành đại cơ duyên. Với anh, Bạch trưởng lão cuối cùng nói ra lời nói, như là tiếng sấm nổ, lập tức dùng phía dưới đám người tắt rồi, có được ao, khát vọng ngôn luận vang lên, Bạch trưởng lão ho khan hai tiếng, cái này mới dần dần yên tĩnh. Đã như vậy, tranh tài vậy thì bắt đầu đi. Ca, nhanh rời giường, tông môn bắt đầu tỉ thí, ngươi tại sao còn ngủ a? Tần Dịch là bị Dạ Vũ cho đánh thức, hắn xoa xoa nhập nhèm con mắt, bên hai truyền đến Dạ Vũ lời nói, đột nhiên bừng tỉnh, buồn ngủ quét sạch sành sanh, hắn nghĩ đến hôm nay không phải tông môn tỉ thí thời gian sao, chính mình làm sao quên. Trong lúc nhất thời, hắn mặc quần áo rửa mặt, lúc gần đi thoáng nhìn viện tử bên trong Khô Lâu Vương, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tần Dịch lấy ra sủng thú phá giai đan, gọi tới Khô Lâu Vương, cùng nó giải thích đan dược này tác dụng, đồng thời đem đan dược giao cho nó. Nhớ kỹ, tìm góc tường chính mình đột phá đi, đừng cho ta mất mặt có biết hay không? Khô Lâu Vương liền gật đầu, như cái trẻ con một dạng, lanh lợi muốn bò lên trên Tần Dịch bả vai, còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ, một cái tát đem cái này nhà vô xuống. Hảo hảo, cái khác không có việc gì tìm việc cho ta, ta vội vàng tham gia luận võ đại hội đây. Nói xong hắn vội vàng đi ra đình viện, Dạ Vũ đã tại nơi đó không kiên nhẫn đợi hắn. Tần Dịch sau khi đi, tiểu cắp lẻ lưỡi, nhìn qua Khô Lâu Vương trong tay đang dược, liếm liếm ở môi. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, một đôi trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nó ngao ô một tiếng, tại Khô Lâu Vương dưới chân lăn lộn, định loạn. Khô Lâu Vương nhiêu nhiêu đầu. Giờ phút này Ma Tích môn lôi đài, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, chia hai người lôi đài, một cái lôi đài do sủng thú kích chiến, một cái khác lôi đài là sủng thú chủ nhân lẫn nhau giao chiến, phân ra thắng bại. Cứ như vậy một hồi, cũng đã kết thúc mấy cuộc chiến đấu. Tần Dịch lúc đến ý chí chiến đấu sục sôi, vừa lên trận liền đối với bên trên một tên nội môn đệ tử, chỉ bất quá không đợi hắn đại triển quyền cước, cái kia nội môn đệ tử gặp đối thủ là Dạ Nam Phong, lập tức dọa đến nâng tay nhận thua. Tần Dịch nghi hoặc, cái này còn không có đánh đây, tên Vương Bát Đạn này làm sao liền nhận thua? Hắn không biết, Dạ Nam Phong ba chữ này đã bị sở hữu Ma Tích môn đệ tử nhớ kỹ, từ lúc hắn đánh bại Thiên Lôi, liền đã không có người dám trêu chọc hắn. Đồng thời bọn hắn nghe nói Dạ Nam Phong có ba cái xưng hào, Ác Ôn, Ác Ma, còn có trộm áo tặc. Dù cho lúc ấy tiểu cấp chủ động nhận lầm, nhưng vẫn là có không ít người cho rằng chính là Dạ Nam Phong sai sử tiểu cấp đi trộm. Người này nhận thua, ngay cả Bạch trưởng lão cũng có chút im lặng, chỉ có thể đổi lại một người khác đi lên. Nhưng mà khiến hắn im lặng là, còn chưa lên đài, người kết nhưng ở dưới đài lớn tiếng hô to nhận thua, cái này khiến Bạch trưởng lão càng thêm im lặng. Thế là Tần Dịch cứ như vậy đứng trên lôi đài, nhàn rỗi không chuyện gì làm, dứt khoát chuyển ra một thanh ghế ngồi xuống, nhàm chán ngồi không. Trương Hải An. Bạch trưởng lão lớn tiếng nói, hắn khí râu ria đều trừng lên đến, lâu như vậy, rõ ràng không có một cái nào dám lên đài khiêu chiến Dạ Nam Phong. Dưới đài trong đám người, một tên đệ tử nghe thấy Bạch trưởng lão gọi hắn, dọa đến hắn khẽ run rẩy, không chút nghĩ ngợi địa liền hô, ta nhận thua, ta nhận thua. Cút. Bạch trưởng lão khí mắng nói tục, quay đầu trừng mắt thành thơi tự tại, ở một bên mấy cái đầu Dạ Nam Phong, hừ một tiếng, thầm nói Ma Tích môn đệ tử thật như vậy đảm nhỏ sợ chết, chẳng lẽ không có một cái nào nguyện ý chiến Dạ Nam Phong sao? Sau một khắc, Bạch trưởng lão tại phía ngoài đoàn người, thoáng nhìn có vẻ hơi hạt giữa bầy gà Liễu Như Yên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, Liễu Như Yên, ngươi tới khiêu chiến Dạ Nam Phong. Lời này một xuất khẩu, lập tức tràng diện yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn qua Liễu Như Yên, chờ mong hắn cùng với Dạ Nam Phong chiến đấu. Bọn hắn có thể nhớ kỹ đêm đó, Dạ Nam Phong đánh bại Thiên Lôi về sau, cùng đại sư tỷ chiến đấu một màn, mà bây giờ, chẳng lẽ bọn hắn lại muốn chiến một lần? Một đám các đệ tử ngưng thở, giống như đã thấy Liễu Như Yên đại chiến Dạ Nam Phong hình ảnh. Liễu Như Yên nhíu mày, ngẩng đầu lên, hai con ngươi nhìn chăm chú lên Tần Dịch, nàng cười cười, lắc đầu nói, ta nhận thua. Cái gì? Đại sư tỷ cũng nhận thua? Lần này, đám người quả thực liền giống như là tạc xôi, người khác nhận thua có thể thông cảm được, có thể đại sư tỷ rõ ràng cũng chủ động nhận thua, cuối cùng là tình huống như thế nào? Một đám người đều không còn gì để nói, cái này Dạ Nam Phong vừa lên đến một trận cũng không đánh qua, liền trực tiếp như vậy tấn cấp, đổi để bọn hắn không nghĩ ra là đại sư tỷ rõ ràng cũng nhận thua. Này cũng chuyện gì a? Tần Dịch cũng có chút kinh ngạc dương mắt nhìn đến, cùng Liễu Như Yên mắt đối mắt, ngay sau đó hắn cười, đứng dậy nhảy xuống lôi đài, lưu cho tất cả mọi người một cái tiêu sái hình bóng, chủ động hướng đi Liễu Như Yên. Đã không có người khiêu chiến ta đây liền trước tiên trở về. Cái này nhân sinh, thực sự là tịch mịch như tuyết ta. Đây là Tần Dịch nhảy xuống lôi đài lúc, cuối cùng nói ra lời nói. Lời này thật sự là quá phách lối, liền Bạch trưởng lão cũng nhìn không được, khí râu ria đều nhổ tận mấy cái, hắn hận không thể một trưởng vỗ chết những quỷ nhát gan này, không liền một trận chiến đấu sự tình mà thôi, thua liền thua, chẳng lẽ còn hội náo chết người. Trong đám người, những cái kia chủ động nhận thua người lại là bông lòng một hơi, thầm nghĩ, may mà ta không có đi lên, không phải vậy muốn bị đánh, trên thân vật phẩm cũng phải bị cướp đi. Ở đây có phần lớn người đều bị Tần Dịch đoạt lấy, bọn hắn bị sợ suất có bóng tối. Bọn hắn nhìn thấy, Tần Dịch nhảy xuống lôi đài về sau, đi đến phương hướng, lại là đại sư tỷ phương hướng, cái này để bọn hắn chấn kinh, chẳng lẽ có trò hay xem. Làm gì nhận thua, không đổi ta luyện luyện tay sao? Đi đến Liễu Như Yên trước mặt, Tần Dịch cười nói, "Không được, đánh xuống không có ý nghĩa gì." Liễu Như Yên nói, "Như vậy mỹ nữ, có thể nể mặt, để ta mời ngươi uống chén trà." Tần Dịch nhìn chăm chú lên Liễu Như Yên, có thể thấy rõ trên mặt nàng mỗi một chi tiết nhỏ. "Ân, đương nhiên." Liễu Như Yên đáp ứng. Hai người đi xuống bay, tại một đám đệ tử chú nhãn lễ bên trong, biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Tất cả mọi người tại chỗ sững sờ, chuyện này, phát sinh cái gì? Chương 97, tứ giai sủng thú. Bọn hắn thấy cái gì? Liễu Như Yên rõ ràng cùng Dạ Nam Phong cùng đi, hai người này đi như thế nào đến cùng nhau đi, chẳng lẽ bọn hắn hai người? Có người suy đoán, trong lòng kinh ngạc, không muốn tin tưởng mình suy đoán. Ngay cả Bạch trưởng lão mặt đều đen, hắn không thể chụp chết cái này Dạ Nam Phong, dám ở trước mặt hắn đùa nghịch vi phong, đồng thời không biết lúc nào, rõ ràng cùng nội môn đệ nhất Liễu Như Yên đi cùng nhau đi. Người này tất nhiên đùa nghịch tâm cơ, Như Yên đồng tâm tu luyện, kinh nghiệm sống chưa nhiều, lúc này mới dễ dàng bị người lừa gạt đi tín nhiệm, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này phát triển tiếp. Bạch trưởng lão trong lòng nghĩ như vậy, hắn hừ một tiếng, hướng về phía dưới nói nhao nhao thì thảo đám người đột nhiên vừa quát. Tỷ thí tiếp tục, kế tiếp. Trở về trên đường, Tần Dịch cùng Liễu Như Yên hai người chậm rãi đi tới, Tần Dịch đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Nếu không có lần trước bị Lôi Bằng truy sát, hai người trốn vào hốc cây, phát sinh những cái kia sự tình, có lẽ hắn cùng với Liễu Như Yên sẽ không giống hôm nay một dạng đi tại cùng một chỗ. Mà là hắn muốn cân nhắc như thế nào tránh cho bị truy sát. Hắn cũng phiền muộn, chính mình trộm nhân ra một kiện nội giáp, tổng cũng phải có chỗ biểu thị mới đúng, chí ít cầm kiện mới nội giáp trả lại Như Yên mới đúng. Nghĩ đến, hắn vụng trộm mắt nhìn Liễu Như Yên, đối phương ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua phía trước, thế là Tần Dịch tiến vào thương thành, đi thẳng đến trang bị khu vực. Trang bị khu vực vật phẩm ngọc đẹp đầy nhãn, Tần Dịch nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được, chính mình hối đoái điểm có phải hay không ít. Ai ra, Long Nha chủy thủ 100 vạn hối đoái điểm, Huyền Vũ thuần 700 vạn hối đoái điểm, ngươi tại sao không đi đoạt? Tần Dịch mắt nhìn đỏ vô cùng, có thể những cái kia đều không phải là ta. Cuối cùng, hắn đi vào trang bị phòng ngự khu vực, vì Liễu Như Yên chọn lựa một kiện nội giáp. Kim bằng vũ nội giáp, 1 triệu hối đoái điểm, giao xà cân nội giáp, 80 vạn hối đoái điểm, trời ạ, làm sao đều mắc như vậy? Tần Dịch có chút im lặng, nguyên vốn cho là mình thành bộ phát giàu, có thể vừa tiến vào thương thành, liền nông dân đều không phải là. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn giá cả ưu đãi nội giáp, chọn lựa một hối đoái một kiện ngân tầm ti nội giáp. Ngân tầm ti nội giáp, áp dụng cực kỳ cứng cỏi ngân tầm ti chế thành, đao thương bất nhập, tính chất mềm mại, thiết thân, có thể ngăn cản tam giai sủng thú ba đòn. Hối đoái điểm, 8000. Tần Dịch lựa chọn hối đoái ngân tầm ti nội giáp, vì đánh vỡ lúc này trầm mặc, hắn theo thế giới không gian lấy ra nội giáp, đưa tới Liễu Như Yên trước mặt, nói, cho ngươi. Đây là. Liễu Như Yên xem Tần Dịch liếc mắt, tiếp nhận nội giáp, khi phát hiện đây là vật gì về sau, Liễu Như Yên trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt đỏ bừng, nhớ tới hắc thị nội giáp bị trộm một màn. Bây giờ khi đó trêu tức nàng cũng tiêu tan, chỉ còn lại e lệ cảm giác. Mà bây giờ muốn Dạ Nam Phong tặng cho nàng nội giáp, hơn nữa còn là nữ hải tử thiếp thân y phục, không thể không khiến nàng miên man bất định. Cảm ơn. Liễu Như Yên vuốt ve ngân tầm ti nội giáp, phát hiện cái này là một kiện huyền phẩm nội giáp, không khỏi thầm nói Dạ Nam Phong có tâm, trong đầu đắc ý. Ta liền không đi uống trà, hôm khác gặp. Liễu Như Yên thu hồi ngân tầm ti nội giáp, quay người bên trong ngoái nhìn cười nói. Hả, muốn đi thay nội giáp sao, gấp gáp như vậy? Tần Dịch nhiêu nhiêu đầu. Liễu Như Yên bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, nàng nổi giận đùng đùng quay người, trừng Tần Dịch liếc mắt, nghĩ đến gia hỏa này thực sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, liền nàng đều bắt đầu đùa giỡn. Nàng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tần Dịch không hiểu, tự mình lẩm bẩm, nữ nhân tâm, gió kim đáy biển a. Trở lại đình viện, Tần Dịch rất nhanh tìm tới Khô Lâu Vương, chuẩn bị nhìn xem nó ăn sủng thú phá giai đan về sau, trên thân có hay không xuất hiện mới biến hóa. Khi thấy Khô Lâu Vương như trước vẫn là nhị giai lúc, Tần Dịch khí không đem cái này nha đánh chết, như thế ăn một viên phá giai đan, nó làm sao vẫn không có đột phá đây, lãng phí hắn một viên thuốc. Sớm biết còn không bằng cho tiểu cấp tính toán. Khô Lâu Vương cái kia bị khuất à, bị chủ nhân giáo huấn một lần, trong mắt không có nước mắt khóc không ra à, nó ương cái đầu, chỉ góc tường quận rút phảng phất tại đi ngủ tiểu cấp, nói là nó ăn Tần Dịch cho nó đang ăn dược. Cái gì? Tần Dịch lúc ấy khí không được, vén tay áo lên mắng to, tìm tới tiểu cấp đang muốn lột ra nấu canh lúc, đột nhiên hắn phát hiện, tiểu cấp đang đứng ở một loại rất kỳ dị trong trạng thái. Tiểu cấp co quắp tại góc tường, thể nội có năng lực lượng khuấy động, nó ngoại thân có ô quang bao trùm, giống như một cái màu đen kén, theo tiểu cấp hô hấp, hơi hơi nhấp nhô. Tần Dịch nhíu mày, muốn dạy dỗ tiểu cấp suy nghĩ cũng tiêu tan. Nói thế nào cái này nhà cũng là mình sủng thú. Hắn nhìn qua tiểu cấp giờ phút này trạng thái, coi là đây là sủng thú đột phá mới có thể xuất hiện dị trạng, mà bây giờ tiểu cấp rơi vào trạng thái ngủ say, đợi tại viện tử bên trong khẳng định không an toàn, thế là liền đem nó thu hồi thế giới trong không gian. Tiểu cấp không ở, Tần Dịch cảm thấy thiên không giống như sáng sủa không ít, chờ nó đột phá tam giai về sau, lại bắt lại treo lên đánh. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Khô Lâu Vương, giận không chỗ phát tiết, hung hăng giáo huấn nó một trận, hảo hảo đan dược cho ngươi không ăn, còn phải cho tiểu cấp, này cũng chuyện gì à? Khô Lâu Vương rất bị khuất, liên tục 3 ngày muộn thanh một khí, liền bắt đều không thấy. Thẳng đến ngày thứ tư, một trận du dương tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này cuộn cuộn, tại toàn bộ ma tích môn vang lên, có đệ tử theo chỗ ở đi ra, hướng phía tiếng chuông phương hướng tiến đến. Tần Dịch theo Dạ Vũ trong miệng biết được, tiếng chuông này là triệu tập các đệ tử tụ tập, trưởng môn có việc muốn tuyên bố. Tần Dịch lúc chạy đến thời gian, cơ hồ sở hữu ma tích môn đệ tử đều tụ tập ở đây, đợi đến chỗ có đệ tử đến đông đủ về sau, Bạch trưởng lão lúc này mới lên tiếng. Hôm nay sắp lên đường tiến đến Giao Long Quốc, đến lúc đó hội do trưởng môn cùng ta dẫn đội, dẫn đầu vài ngày trước tỷ thí 5 người đứng đầu đệ tử tiến về. Nhưng ở đây trước đó, đại gia có lẽ còn nhớ rõ một chuyện, mấy tháng trước, Ma Tích Môn có tứ giai sủng thú tự động xuất hiện, tuyên bố muốn tìm chủ nhân, mà người này sẽ ở đây 5 người bên trong tuyển ra. Đám người phía dưới lập tức bạo động. Ngưng lại, hắn tiếp tục nói, bây giờ, Liễu Như Yên, Thiên Lôi, Lý Văn Bác, Minh Kiệt, Dạ Nam Phong, các ngươi 5 cái theo ta tới. Bạch trưởng lão liên tiếp nói ra 5 cái danh tự về sau, quay người bên trong rời đi. Bao quát Tần Dịch tại nội địa 5 người nghe vậy, mà không đổi sắc, cùng lên đến. Tần Dịch nhếch môi, không biết cái kia tứ giai sủng thú đầu tú đầu hay vẫn là làm sao, rõ ràng chủ động tìm chủ nhân, cái này ở Giao Long Quốc, đoan chừng cũng chỉ có nó một cái đi. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn còn có chút tâm động, dù sao cũng là tứ giai sùng thú, dù cho cái này nha sọ nào có hố, nhưng cũng là tứ giai không phải. Thành công tiến vào năm vị trí đầu có Thiên Lôi, Thiên Lôi từ lần trước bị Tần Dịch đánh bại, vẫn bế quan chữa thương, kết quả tông môn tỷ thí lúc hắn xuất quan, thực lực lại có biến thành cường, đánh ngã một bọn người, tiến vào năm vị trí đầu. Thiên Lôi ánh mắt thỉnh thoảng phiết qua Tần Dịch, hai mắt nhắm lại, hắn đến bây giờ còn cừu hận Tần Dịch. Từ lần trước Thiên Lôi trước mặt mọi người bị Tần Dịch đánh bại, mất hết mặt mũi, liền đã cừu hận hắn. Mà hai người khác cũng là nội môn đệ tử, trong đó xếp hạng thứ 7 Lý Văn Bác, thứ 11 Minh Kiệt. Cái này Minh Kiệt lần trước nhằm vào Y Lôi, Tần Dịch còn không có hoa hắn tính sổ sách đây, bất quá người này thực lực cũng rất mạnh, nguyên bản chỉ là bài danh thứ 11, về sau một năm liền lặn tâm tu luyện, tại tông môn tỷ thí nhất mình kinh nhân. Bạch Trường lão đạp trên một loại kỳ dị bộ pháp, phiêu hốt bất định, rất nhanh liền mang theo 5 người tới chân núi. Tần Dịch chính nghi hoặc đây, lão nhân này dẫn bọn hắn đến nơi đây làm gì? Lúc này, Bạch Trường lão quay người, chỉ phía trước một mảnh nông nỗi, vừa cười vừa nói, cái kia tứ giai sủng thú liền tại chỗ bên trong, cần chính các ngươi đi tìm. Chương 98, tìm tứ giai sủng thú. Nghe vậy, đám người theo Bạch Trường lão ngón tay phương hướng nhìn lại, phía trước là Ma Tích môn gieo trồng ruộng linh điền, trồng lấy linh mễ, cùng cây ăn quả, bây giờ chính là cây ăn quả nở hoa mùa, có bạch sắc cánh hoa bay xuống, đem mặt đất trải như tuyết bạch. Có ngoại môn đệ tử tại trong ruộng quản lý hoa màu, thủ hộ chân quý linh thảo dược bộ. Quả rừng cây bên trong có tiểu động vật thần hiện, giống như Ma Tích môn vì gia tăng độ khó, cho nên tìm đến không ít tiểu động vật, để năm người tìm tứ giai sủng thú độ khó gia tăng. Tốt, cái kia tứ giai sủng thú liền tại ruộng đất này quả rừng bên trong, cần các ngươi dùng tâm đi cảm thụ, dùng con mắt phát hiện nó tồn tại. Bạch Trường lão cười nói, kỳ thực yêu cầu này hay vẫn là cái kia tứ giai sủng thú đưa ra, hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Bạch Trường lão cũng nghi hoặc, vì sao tứ giai sủng thú sẽ đến Ma Tích môn, lại muốn tìm chủ, nếu không phải lúc ấy trưởng môn cùng nó giao lưu, xác định việc này là thật không giả, không phải vậy con thú này sớm đã bị hắn xem như địch nhân, bị hợp nhau tấn công. Trường lão ngươi xác định, cái kia tứ giai sủng thú sẽ ở đó bên trong? Một tên thanh niên nhíu nhíu mày, nhìn qua bình tĩnh vô dị thường nông nỗi quả rừng, liếc mắt cũng vô pháp động phá nơi nào có dị thường. Mở miệng đệ tử, chính là nội môn xếp hạng thứ 11 Minh Kiệt. Bạch Trường lão gật đầu, vâng, bất quá còn có quy củ muốn cùng các ngươi nói rằng, các ngươi năm người không phải động dụng vũ lực, không phải vận dụng sủng thú hỗ trợ tìm, không phải phá hư một ngọn cây cỏ. Tốt, các ngươi đi tìm đi, nó chỉ cấp các ngươi 3 nén hương thời gian. Bạch Trường lão lấy ra một chi thanh hương, ngón tay một điểm hương mũi nhọn, lập tức hương bị điểm nhiên, bay ra mang theo mùi thơm khói trắng. Minh Kiệt không tốt hỏi lại, đi đầu hướng đi linh điện, tìm cái kia ẩn tàng tứ giai sủng thú. Những người còn lại cũng tản ra, tìm Bạch Trường lão nói tới tứ giai sủng thú, bọn hắn không biết đối phương bộ dáng, lớn nhỏ, cho nên tìm ra được có phần có chút khó khăn, nhưng bọn hắn nghĩ đến, linh điện như vậy nhỏ một mảnh vương, hẳn là có thể rất nhanh tìm tới đi. Ngươi cảm thấy cái kia tứ giai sủng thú hội là cái gì? Liễu Như Yên không có lập tức đi tìm, mà là nhìn về phía Tần Dịch. Nàng cảm thấy Tần Dịch cho nàng lần lượt kỳ tích, nói không chừng lần này cũng có thể như lần trước một dạng, cho nàng mang đến không giống nhau kỳ tích. Tần Dịch không có ý tứ địa nhiêu nhiêu đầu, ngẫm lại nói ra, đã nó dám để cho chúng ta hoa, hơn nữa còn là như thế nhỏ một chỗ địa phương, thuyết minh chúng ta càng thấy được không phải nó, như vậy liền có thể là nó. Đang khi nói chuyện, hắn cùng với Liễu Như Yên cũng hướng đi linh điền, giao đàm vài câu, hai người tách ra, tìm cái kia tứ giai sủng thú. Linh điền không lớn, tất cả sự vật đều có thể một nhát vậy, nếu không phải cái kia ông lão tóc bạc nói, Tần Dịch còn chưa tin nơi này có tứ giai sủng thú. Bất quá dạng này nhận chủ phương thức, chính hợp hắn ý. Bởi vì hắn có ngự linh hệ thống, có thể nhắc nhở đối với hắn sản sinh địch ý sủng thú tin tức, cùng cự ly, dựa vào hệ thống nhắc nhở, Tần Dịch tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới nó. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương nhất định phải đối với mình sản sinh địch ý, ngự linh hệ thống mới có thể nhắc nhở. Nhưng vấn đề này, Tần Dịch cảm thấy không tính là gì vấn đề. Hắn hoa cây côn, nhìn thấy vật sống liền gõ một cái, Tần Dịch tin tưởng, chỉ cần đánh trúng cái kia tứ giai sủng thú, đối phương nhất định sẽ sinh khí, đối với hắn sản sinh địch ý. Dù sao tứ giai sủng thú có cùng với chính mình tư tưởng, không cho người khác khiêu khích, tức thì bị người dùng cây gậy gõ. Đùng. Một căn một côn rơi xuống, một cái ghé vào linh điền bên cạnh nết xanh hoa một tiếng, trên đầu bị gõ một cái, nó chết thẳng cẳng nhảy vào linh điền bên trong. Đùng. Một cái lục bì ô quy nguyên bản tại linh điền bên trong chơi đùa, ai biết họa trời giáng, một cái một côn lớn đánh xuống, đánh vào nó cái kia quy giáp bên trên, doa đến nó rút vào trong mai rùa, không núp đích. Lại. Một cước đá bay cái kia con rùa đen, Tần Dịch ngược lại là phiền muộn, thậm chí bắt đầu hoài nghi ông lao tóc bạc, cái kia tứ giai sủng thú có phải hay không giả. Như thế một hồi thời gian trôi qua, một nén nhang đã qua. Đi vườn cây ăn quả nhìn xem. Tần Dịch mang theo gậy gỗ liền đi, thẳng đến vườn cây ăn quả. Vườn cây ăn quả bên trong, Minh Kiệt tìm kiếm sở hữu cây ăn quả tán cây, tìm ra hai người tổ chim, sáu đầu sâu gióm, nhưng chính là tìm không thấy tứ giai sủng thú. Cái kia tứ giai sủng thú cuối cùng dáng dấp ra sao, rõ ràng có thể giấu sâu như vậy. Minh Kiệt lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Tần Dịch hướng phía hắn phương hướng đi tới. Có lẽ hắn có phát hiện. Minh Kiệt hạ quyết tâm, quyết định đi theo Tần Dịch một đoạn đường nhìn xem, đã hắn không có đầu mối, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Hắn bất động thanh sắc, giả vờ còn tại tìm. Tần Dịch nên ngang đi tới, trong tay cây gậy gõ gõ đánh một chút, một con kiến bị hắn gõ chết, một cái chính tại kết lưới chi chu bị hắn ác ý phá hư. Cái gì tứ giai sủng thú à, nào có à, nếu như bị ta tìm tới muốn hầm đứng lên ăn hết. Tần Dịch mở ra chiêu cừu hận hình thức, một bộ phách lối bộ dáng, giống như ai đều thiếu tiền hắn một dạng. Tha thứ ta nói thẳng, tứ giai sủng thú đều là lạc kê, không phục đến biện. Theo hắn càng chạy càng xa, cách đó không xa Minh Kiệt trợn mắt há hốc mồm, liền đi theo Dạ Nam Phong, kỳ vọng tìm tới tứ giai sủng thú ý nghĩ cũng đều không có. Hắn đang làm gì? Minh Kiệt nghi hoặc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quát to một tiếng. Đúng à, ta ta như thế liền không có nghĩ đến biện pháp này, chỉ cần ta gây cái kia tứ giai sủng thú không cao hứng, đối phương rất có thể lộ ra sơ hở. Không có nghĩ đến cái này, Dạ Nam Phong cũng thực sự là nhạy bén, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Minh Kiệt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trước quả rừng, ho khan hai tiếng, hô lớn, cái quái gì còn tứ giai sủng thú, trốn trốn tránh tránh cùng tên quỷ nhát gan mở dạng, đoán chừng là tứ giai bên trong yếu nhất, không ai muốn sủng thú, lúc này mới đến ma tích môn thai họa chúng ta. Không thể không nói, Minh Kiệt nói ra lời nói rất độc, hắn tại quả rừng mang xong, đi linh điền. Linh điền phụ cận, Lý Văn Bắc Thán ngồi xổm ở ruộng một bên, nhìn qua mới vừa rồi bị Tần Dịch một cước đạp bay lục bị ô quy, mang theo tôn kính ngựa khi nói, nếu như ngươi là đầu kia tứ giai sủng thú, xin mời nhận ta làm chủ nhân đi, ta sẽ đợi ngươi như thân nhân, cùng ngươi kết làm huynh đệ, bình khởi bình tọa. Không dùng đồ bỏ đi tứ giai sủng thú. Lý Văn Bắc mới vừa nói xong những lời này, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện là Minh Kiệt, hắn vừa đi đến, trong miệng vừa nói thô tục, mà mắng lại là: "Tứ giai sủng thú?" "Không có." "Tứ giai sủng thú, ra ra ngươi tại nơi đây, mau ra đây a." Minh Kiệt túi người, hướng về phía một cái mới vừa rồi bị Tần Dịch gõ qua đầu hết xanh mắng. Lý Văn Bắc xem trận mắt há hốc mồm, đột nhiên vỗ đầu một cái, Minh Kiệt làm sao thông minh như vậy, liền bậc này kế sách hay đều nghĩ đến, không hổ là lần này tỉ thí năm vị trí đầu tồn tại. Lý Văn Bắc nhãn tỉnh sáng lên, thầm than Minh Kiệt kế sách, cái này phương pháp tuyệt đối có tác dụng, nhất định có thể dẫn xuất cái kia tứ giai sủng thú, để nó không cách nào tính dưới tâm ẩn giấu đi. Chờ đến Minh Kiệt sau khi đi, Lý Văn Bắc trái xem phải xem, túi đầu đột nhiên đập lục bị ô quy một cái tát, dọa đến nó rút vào trong mai rùa. Lý Văn Bắc đứng dậy đạp bay rùa đen, chỉ phía trước linh điển chính là một chầu thoá mạ. Sinh nhi tử không có đệ tứ giai sủng thú, ngươi không xuất hiện, là sợ đại gia chê ngươi xấu xí, không mặt mũi dám ra đây gặp người đi. Không thể không nói, Lý Văn Bắc nói ra lời nói cũng rất độc, hắn thầm nói Minh Kiệt cái này phương pháp có tác dụng, có thể dùng thời gian nhanh nhất tìm tới tứ giai sủng thú, hắn vừa mắng chửi lấy, đi vào linh điển mặt khác một bên. Nơi đó, Thiên Lôi chính tại nơi đó tìm tứ giai sủng thú tung tích. Chương 99, tứ giai sủng thú xuất hiện. Thiên Lôi đã tại nơi đây tìm nửa ngày, đừng nói tứ giai sủng thú, liền một cái hết xanh cũng không tìm tới, hắn thậm chí hoài nghi, nơi đây căn bản cũng không có tứ giai sủng thú, đây hết thảy đều là Bạch trưởng lão cố ý. Tứ giai sủng thú ngươi có ở đó hay không? Ta Thiên Lôi tại nội môn tuy nói không tính tối cường, nhưng nhân phẩm cam đoan, chỉ cần ngươi theo ta, ta với ngươi xưng huynh gọi đệ. Nếu là ngươi cảm thấy còn bất mãn ý, coi như không khế ước cũng được, ta Thiên Lôi đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Thiên Lôi lời nói sục sôi, trong lời nói tình chân ý thiết, ngữ khí kiên định, không chút nào làm bộ, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, hy vọng dùng cái này đánh động cái kia tứ giai sủng thú, mà lựa chọn hắn. Hừ, chỉ cần tứ giai sủng thú cùng ta Thiên Lôi, Dạ Nam Phong, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, nghĩ tới chính mình thua với Dạ Nam Phong, hắn đều cảm thấy sỉ nhục. Đột nhiên, Thiên Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía tiếp cận nơi đây Lý Văn Bác, hai mắt nhắm lại, cái kia bên trong cũng tìm không thấy sao? Cuối cùng tàng đi nơi nào? Lúc trước có chỉ tứ giai sủng thú a, không có cha lại không có mẹ a, từ nhỏ không người thương a, liền sẽ hoa hoa gọi a. Lý Văn Bác gật gù đắc ý, rất có thi nhân phong phạm vậy đi tới, hắn cong lấy tay, niệm đi ra lời nói lại là để Thiên Lôi kinh ngạc, không rõ ràng Lý Văn Bác cuối cùng làm sao. Tứ giai sủng thú tốt, chỉ là không có mình, một cái đầu giống như than đen, khó trách trốn đi. Lý Văn Bác lại đọc lên một bài thơ đến, hắn đều cảm thấy mình có ghi thơ thiên phú, không tự chủ lại nhiều niệm mấy lần. Ừ, đây không phải Thiên Lôi sư huynh sao, làm sao, hay vẫn là không tìm được cái kia đáng chết sủng thú, ta khuyên ngươi đừng hoa, tên kia đoán chừng xấu xí không mặt mũi gặp người, trốn đi. Trên đường Lý Văn Bác thoáng nhìn ven đường Thiên Lôi, chào hỏi hắn. Ngươi. Thiên Lôi muốn nói chuyện, nhưng muốn nói lại thôi, nhìn qua Lý Văn Bác nhớ tới cái kia câu thơ, phong ma trạng thái chậm rãi rời đi, hắn nhíu mày. Cái này Lý Văn Bác nguyên bản không phải như vậy tính cách à, hắn cuối cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ? Đột nhiên, Thiên Lôi nhãn tỉnh sáng lên, nhìn qua dần dần biến mất Lý Văn Bác, nghĩ đến một cái khả năng. Lý Văn Bác ta biết, hắn tuyệt đối không phải loại này tính cách, là, nhất định là cái kia tứ giai sủng thú đang làm trò quỷ, nó xuất hiện. Thiên Lôi kích động sắc mặt đỏ lên, hắn nghĩ đến người khác khả năng còn không có phát hiện dị trạng này, lập tức ra tay, tìm tới cái kia tứ giai sủng thú. Kết quả là, hắn chạy bên trong đuổi kịp Lý Văn Bác, tại phía sau hắn xa xa đi theo, ý đồ tìm mánh khỏe. Đùng. Một tên chính tại linh điền nổ cỏ ngoại môn đệ tử bị người gõ đầu, đau hắn kêu to, xoay đầu lại nổi giận đùng đùng, chỉ bất quá khi thấy gõ người khác là ai lúc, hắn chỗ này. Nam Phong sư huynh. Cái này tên đệ tử không tình nguyện thét lên. Ân, hảo hảo cố gắng. Tần Dịch vỗ vỗ bả vai hắn, cho hắn một cái cổ vũ ánh mắt, lặng lẽ thu hồi phóng tại sau lưng cây vậy. Kỳ quái, không nên a. Tần Dịch sầu mi khổ kiểm, này cũng hai chú hương đi qua, hắn theo vậy tìm không thấy cái kia tứ giai sủng thú. Có vấn đề, có mờ ám. Tần Dịch hoài nghi có phải hay không ông lão tóc bạc lừa gạt mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trầm mặc không nói, vẫn không có động tác Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão trong tay cầm một cái nhen nhóm hương, này hương là cái thứ ba hương, nếu là căn này hương tiêu diệt, như vậy tất cả mọi người không có cơ hội. Lắc đầu, Tần Dịch cảm thấy hay vẫn là thừa dịp những thời giờ này lại hoa một hoa, nói không chừng linh điển bên trong con nào đó hết xanh chính là đây. Tứ giai sủng thú, nhìn dung mạo ngươi mộ mộ không đau, cứu cứu không yêu, lâu như vậy đều không ra, xấu xí không mặt mũi gặp người chứ. Lúc này, Tần Dịch quay đầu, phát hiện Lý Văn Bắc cất bước đi tới, sau lưng còn đi theo Thiên Lôi, hai người quỷ quỷ ma ma, cũng không biết đang làm cái gì. Ngươi như thế không biết xấu hổ, như thế không tim không phổi, ngươi hình thể hẳn rất nhỏ đi, không phải vậy ta thế nào hội tìm không thấy ngươi. Lý Văn Bắc càng nói càng lớn tiếng, liền quản lý mảnh này linh điền ngoại môn đệ tử cũng nghe thấy, không khỏi nhao nhao biến sắc, cách hắn xa xa. U. Lý Văn Bắc đúng đẹp mắt gặp đứng ở ven đường Tần Dịch, cười nói, ngươi đã ở hoa cái kia không mặt mũi đi ra gặp nhân sủng thú à, ta khuyên ngươi đừng hoa, nó đều xấu xí không có ý tứ đi ra. A a a. Tần Dịch cảm thấy người này không phải đầu góc tú đầu, chính là có hố. Thứ giai sủng thú là đầu trư, cũng không dám ra ngoài. Tần Dịch sững sờ, xoay người nhìn lại, lại chẳng biết lúc nào Minh Kiệt đi tới, trong miệng nói ra lời nói, rõ ràng cùng Lý Văn Bắc không có sai biệt, đều ở mắng tứ giai sủng thú. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Tần Dịch sững sờ, ngay sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hắn vô đùi, thầm nói chính mình thế nào liền không có nghĩ đến biện pháp này đây. Chỉ cần cái kia tứ giai sủng thú vẫn còn, chỉ cần mình xuất khẩu mắng nó, Tần Dịch cũng không tin đối phương hội vứt vàng, sẽ không xuất hiện. Đến lúc đó đối phương liền sẽ đối với hắn sản sinh ý, ngữ linh hệ thống không sẽ nhắc nhở. Kế sách hay a. Tần Dịch thầm than hai người này đa mưu túc trí, cũng không biết là với ai học, đều là tâm cơ cậu a. Bốn người vừa chạm mặt, đúng lúc Liễu Như Yên cũng không thu hoạch được gì, nàng nhìn thấy bốn người đều tụ tập ở nơi đây, còn tưởng rằng có phát hiện gì, thế là liền đi đến. Các ngươi đều làm sao? Liễu Như Yên mở miệng hỏi. Minh Kiệt cười hắc hắc, đầu cho Tần Dịch một cái ngươi hiểu ánh mắt, đây là tại nói với hắn, ngươi mưu kế rất không tệ đây. Mà Lý Văn Bắc cũng cười, đầu cho Minh Kiệt một cái ngươi kế hoạch không sai ánh mắt, cái này khiến Thiên Lôi ngừng thở, càng phát giác tứ giai sủng thú liền ở phụ cận đây. Bằng không hai người này làm sao đều điên giống như. Nhưng hắn nhìn thấy Tần Dịch cũng lộ ra một dạng ánh mắt lúc, Thiên Lôi càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Tần Dịch cũng cho lộ ra dáng tươi cười, ba người ngầm hiểu lẫn nhau. Lạc Kê tứ giai sủng thú không dám ra đến, có phải hay không xấu xí đến bạo? Chính phải, ta đoán chừng nó xấu xí đến tai họa ta mấy cái. Hai vị nói không sai a. Tần Dịch giơ ngón tay cái lên, cho hai vị dũng sĩ điểm cái khen. Liễu Như Yên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, một mặt không biết xảy ra chuyện gì biểu lộ. Minh Kiệt cùng Lý Văn Bắc điên nàng mặc kệ, có thể Dạ Nam Phong hắn lại xem náo nhiệt gì. Song song, Liễu Như Yên nâng chán. Mà Thiên Lôi hô hấp dồn dập, càng phát giác cái kia tứ giai sủng thú sắp không giữ được bình tĩnh, đem phải xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm chu vi, mật thiết chú ý. Chỉ cần nó vừa xuất hiện, liền lôi đỉnh ra tay. Hai người không ngừng mắng to, ngay cả cách đó không xa Bạch trưởng lão bộ mặt cũng hắc, hắn có thể không tối sao, hận không thể thân tay giết cái này hai người hỗn đản, dùng giải mối hận trong lòng. Còn có nửa nén hương thời gian, các ngươi thời gian không nhiều, nhìn xem mấy người các ngươi, dùng đều là cái gì hạ lưu thủ đoạn, có thể dẫn xuất nó đi ra mới là lạ. Bạch trưởng lão tay cầm đốt cháy nửa nén hương, hắn đứng dậy chậm rãi hướng mấy người đi tới, bộ dáng kia, liền Tần Dịch đều biết hắn khí không nhẹ. Keng. Kiểm tra đo lường đến tứ giai thiên huyễn hồ một đầu, cự ly ký chủ 100m. Sau một khắc, Tần Dịch nhãn phát hiện âm lưu đạt được vẻ, thầm nói tứ giai sủng thú rốt cục không giữ được bình tĩnh, xuất hiện. Chương 100, Bạch trưởng lão là tứ giai sủng thú. Hắn bất động thanh sắc, ánh mắt không ngừng ngắm loạn, tại chu vi quét tới quét lui, nhưng lại phủ cận phòng không thổi thảo bất động, Tần Dịch thầm nói cái này nha tàng thật là nghiêm, rõ ràng tiếp cận hắn 100m phạm vi, chính mình cũng không tìm tới. Minh Kiệt cùng Lý Văn Bắc còn tại mắng, hai người giống như còn mắng nghiện, còn hát lên cả đến, đồng thời bọn hắn ánh mắt cũng không ngừng quan sát, chờ mong tứ giai sủng thú xuất hiện. Các ngươi còn có 3 điểm một trong chú hương thời gian, đều còn ngốc cái này làm cái gì, còn không đi hoa. Bạch trưởng lao cất bước đi tới, hướng về phía hai người quát, hắn nâng lên tay, không nói lời gì tại Lý Văn Bắc cùng Minh Kiệt trên đầu vừa gõ, hai người đau ngao ngao kêu to. Liền các ngươi hai người cũng muốn tìm nó. Ta nói cho các ngươi, coi như tìm tới, nó cũng sẽ không nhận các ngươi làm chủ. Bạch trưởng lão không khách khí chút nào phê bình hai người bọn họ, đồng thời nhìn về phía hắn ba người, nói ra, đều tán đi, các ngươi thời gian không nhiều. Là trưởng lão. Thiên Lôi cung kính một bái, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, bọn hắn năm người hoa lần đại bộ phận địa phương, chính là không có thể tìm tới cái kia tứ giai sủng thú. Trưởng lão, cái kia tứ giai sủng thú thật tại phiến khu vực này sao? Liễu Như Yên nhịn không được hỏi xuất chỗ có người suy nghĩ trong lòng. Lập tức mấy người nhìn về phía Bạch trưởng lão, chờ mong hắn cho một đáp án. Bạch trưởng lão ho khan hai tiếng, đối với Liễu Như Yên coi như hòa khí, hắn nói ra, tự nhiên còn ở lại chỗ này bên trong, chẳng qua là các ngươi tìm không thấy thôi. Liễu Như Yên cúi đầu nhíu mày trầm tư, gật gật đầu. Thời gian còn thừa không có mấy, Lý Văn Bắc quay người rời đi, tiếp tục tìm, miệng bên trong không tự chủ được ngâm lên câu thơ. Không có đệ tứ giai sủng thú, ngươi có phải hay không? Ai u, ai đánh ta? Một cục đá tinh chuẩn đánh vào Lý Văn Bắc cái hốc, hắn tức giận, xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy Bạch trưởng lão cầm trong tay một cục đá, tại trong tay vớt vớt. Lý Văn Bắc mau ngậm miệng, lập tức thoát đi nơi đây. Có vết xe đổ, Minh Kiệt thầm nói còn tốt chính mình không có mở miệng trước, nếu không mình cũng muốn bị đánh, hắn cũng rời đi, gia tăng lớn lục soát phạm vi, liền một cái châu chấu cũng hoài nghi là cái kia sủng thú. Thiên Lôi cũng đi, hắn thở dài, nhìn qua Bạch trưởng lão trong tay sắp đốt xong hương, lắc đầu liên tục, không ôm cái gì hy vọng. Ba người rời đi, Bạch trưởng lão khinh thường cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng, liền mấy người các ngươi cũng muốn tìm cái kia tứ giai sủng thú, để các ngươi tìm tới một năm cũng tìm không thấy. Hắn nhìn về phía còn không có rời đi Tần Dịch cùng Liễu Như Yên, ngựa khí cũng không khách khí, phê bình nói, các ngươi hai người còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi hoa, cũng thiếu đánh đúng hay không? Hắn vui vẻ trong tay cục đá, một bộ tùy thời đều hội ném ra ngoài bộ dáng. Ai, Nam Phong, chúng ta đi đi. Liễu Như Yên thở dài, cũng cảm thấy không có cái gì hy vọng, còn không bằng chuẩn bị đi giao Long Quốc sự tình. Đợi một chút, ta cảm thấy cái kia tứ giai sủng thú hẳn là còn ở lại chỗ này phụ cận, chỉ bất quá khả năng cảm thấy mình trường xấu xí, không dám ra tới gặp người mà thôi. Tần Dịch nói lời kinh người, khiến cho chính muốn rời khỏi Liễu Như Yên bước chân dừng lại, quay đầu trông lại, đúng lúc thoáng nhìn Bạch trưởng lao cái kia đã trải qua đen xuống bộ mặt, cùng vung tay mà ra cục đá. Đùng. Ai u, đau chết ta. Tần Dịch còn không thấy rõ cái gì động tác đây, trên đầu liền bị đột nhiên đánh một chút, đau hắn nước mắt đều rơi ra đến. Hừ, làm càn, đối với tứ giai sủng thú bất kính người, làm trừng phạt. Bạch trưởng lão lạnh lùng vung tay. Nhưng mà Tần Dịch kêu đau đớn đến một nửa, đột nhiên thân thể cứng đờ, con mắt trừng so với ai khác đều lớn, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trong đầu hắn, lần nữa nhắc nhở ngự linh hệ thống nhắc nhở. Keng. Kiểm tra đo lường đến tứ giai thiên huyễn hồ một đầu, cự ly ký chủ 1 mét. Nghe tới ngự linh hệ thống nhắc nhở thời điểm, Tần Dịch cả người đều sững sờ, tứ giai sủng thú liền tại bên cạnh mình. Hơn nữa còn cự ly hắn chỉ có 1 mét cự ly. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, khó mà tiếp nhận sự thật này, theo tới là thật sâu kinh ngạc. Có thể cự ly hắn 1 mét phạm vi bên trong, chỉ có ông lão tóc bạc cùng Liễu Như Yên, nào có cái gì tứ giai sủng thú a. Tần Dịch tin tưởng ngự linh hệ thống sẽ không nhắc nhở sai lầm, cái kia sủng thú chính là tại bên cạnh mình, khó trách bọn hắn 5 người hòa cũng không tìm tới. Chỉ bất quá sẽ là ai? Thế là, Tần Dịch để mắt tới Bạch trưởng lão. Hả? Bạch trưởng lão gặp Tần Dịch nhìn mình chằm chằm, không vui nói, làm sao? Không phục, còn không mau cút đi. Tần Dịch bất vi sở động, nhìn qua ánh mắt của hắn càng thêm cổ quái. Một bên Liễu Như Yên sốt ruột, nào biết Dạ Nam Phong dám như thế chống đối trưởng lão, hắn là ngại mệnh không đủ trường sao, lại dám không biết lễ phép, nhìn thẳng Bạch trưởng lão. Trưởng lão bất giận, Dạ Nam Phong sư đệ chỉ là không có thể tìm tới cái kia tứ giai sủng thú, trong lòng cũng có chút tính tình, mong rằng đừng để ý. Liễu Như Yên tự mình thay Tần Dịch cầu tình, thái độ thành khẩn, đồng thời cũng hướng Tần Dịch nháy mắt, ám chỉ hắn tranh thủ thời gian cùng Bạch trưởng lão nhận lầm. Bằng không trưởng lão nổi giận, không phải hắn có thể đủ chịu đựng nổi. Có Liễu Như Yên cầu tình, Bạch trưởng lão xem như làm ra nhượng bộ, không nguyện ý so đo, hắn cong lấy tay, vỗ vỗ Tần Dịch bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, có lẽ là ngươi lớn lên tương đối xấu xí, dọa đến cái kia tứ giai sủng thú không dám ra đến đây. Bạch trưởng lão cười nói, nhìn qua sắp đốt hết hương, lắc đầu, nói, xem ra không ai có thể tìm tới, đã như vậy, ta liền tuyên bố. Bạch trưởng lão trong mắt có thất vọng, đang muốn tuyên bố tất cả mọi người thất bại, mà nhưng vào lúc này, Tần Dịch vô cùng kích động, nhịn không được thân thể run rẩy, cái kia là cao hơn a. Liễu Như Yên thở dài, trông thấy Tần Dịch bộ dáng, coi là hắn rốt cuộc biết sợ, chỉ là ý nghĩ này mới mọc lên, Liễu Như Yên giống như trông thấy cái gì, há miệng dáng dấp lão đại, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nàng thật sự là bị trấn trụ, đồng thời cũng nhắm mắt lại, nhịn không được lắc đầu, trong lòng nói, xong, Dạ Nam Phong lần này thật xong, cái này hỗn đản cuối cùng đang làm cái gì a. Nàng nhắm mắt lại cuối cùng một màn, là Tần Dịch cười lớn rỗi ra hai tay, đem Bạch trưởng lão ôm vào trước ngực một màn, nàng hoài nghi Dạ Nam Phong điên. Nàng ưa thích cuối cùng là ai a? Tần Dịch cười ha ha, ôm chặt lấy Bạch trưởng lão, ngay sau đó hắn cười lớn, khiến Bạch trưởng lão liền chạy vừa kêu lên, ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, tứ giai sủng thú, ngươi là ta. Lời hắn, khiến cho đi không xa hắn ba người nghe thấy, tâm thần chấn động, lập tức thẳng đến Tần Dịch, muốn tranh đoạt tứ giai sủng thú. Khi bọn hắn nhìn thấy Tần Dịch khiêng Bạch trưởng lão tại linh điền đầy đất chạy loạn lúc, bọn hắn đều trợn mắt há hốc mồm, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Làm càn, mau buông ta xuống. Bạch trưởng lão trong gió lộn xộn, vội vàng hướng lớn. Tần Dịch đều không ngừng, vừa chạy vừa đối với hắn nói ra, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái kia tứ giai sủng thú, bây giờ ta tìm tới ngươi, ngươi chính là ta, cái khác đổi ý. Ngươi? Bạch trưởng lão kinh hãi, một mặt chấn kinh, đột nhiên thanh âm cải biến, trở thành nếm thai giọng nữ, đối với Tần Dịch nói ra, ngươi là làm sao phát hiện, cái này căn bản không có khả năng, ta không có khả năng lộ ra sơ hở. Trước tiên làm ta sủng thú ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Dịch khiêng nàng hướng quả rừng chạy tới. Lan, coi ta dễ khi dễ sao? Thiên Huyễn Hổ dãy rủa, muốn chạy trốn. Muốn chạy? Không có môn. Tần Dịch không chút nghĩ ngợi, thừa dịp đã trải qua tiến vào quả rừng, không ai đuổi theo, hắn quyết đoán phát động khế ước. Khế ước trận pháp chống rông xuất hiện, dọa sợ Thiên Huyễn Hổ, chỉ thấy nàng bộ dáng biến hóa, một đầu bạch sắc hổ ly bị khế ước xích sắt khóa lại, chính tại kịch liệt dãy rủa lấy. Keng, khế ước thất bại. Thiên Huyễn Hổ chạy trốn, như là một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 101, tiểu hồ ly đừng chạy. Tiểu hồ ly, đừng chạy. Tần Dịch gấp, tiểu hồ ly nếu như bị người khác chụp tới, chính mình không liền thay người khác làm áo cưới đi. Hắn không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền truy, nhưng là Thiên Huyễn Hổ chạy quá nhanh, hắn cái này còn không có đuổi theo ra rừng quả, cái kia hồ ly liền chạy không thấy, tận gốc hồ ly mau đều không nhìn thấy. Tần Dịch cái kia khi à, thật vất vả tìm được tiểu hồ ly, bây giờ lại để nó chạy, hắn phi thường hối hận, rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền như thế lớn một chút địa phương, ta cũng không tin ngươi có thể chạy đi đâu. Tần Dịch rời đi rừng quả, tìm tới Liễu Như Yên, đồng thời mang Bạch lao đầu là cái kia tứ giai sủng thú sự tình nói cho nàng. Làm Liễu Như Yên nghe được hắn lời nói này, không khỏi trừng đại mỹ nhãn, trong lúc nhất thời nói không nên lời đến. Bạch trưởng lao chính là tứ giai sủng thú. Khó trách bọn hắn những cái này người hoa lâu như vậy, vẫn như cũ liền bóng dáng đều không tìm được, nguyên lai nó liền tại bên cạnh mình, đồng thời đóng thành Bạch trưởng lao bộ dáng. Chuyện này, Liễu Như một trận khói vội vàng không kịp chuẩn bị, xác thực không có nghĩ đến nơi đây đi. Mà hắn ba người còn tại cách đó không xa cường thế vây xem, bọn hắn nhìn thấy Tần Dịch khiêng Bạch trưởng lao tiến rừng quả. Tất cả đều dọa sợ một dạng, kết quả chỉ có một mình hắn đi ra lúc, nghi hoặc. Bạch trưởng lão đây, làm sao Dạ Nam Phong chính mình đi ra? Bọn hắn xác thực nghi hoặc, theo bọn hắn nghĩ đến, Dạ Nam Phong làm ra như thế cử động lớn mật, hẳn là sẽ bị Bạch trưởng lão cắt đứt tứ chi, sau đó đi ra người kia hẳn là Bạch trưởng lão mới đúng. Nhưng là bây giờ, đây là tình huống gì? Dạ Nam Phong, Bạch trưởng lão đây. Lý Văn Bác đi tới, đem đấy lòng nghi hoặc hỏi ra. Ha ha, Tần Dịch đang muốn nói dựa vào cái gì nói cho ngươi, có thể nghĩ lại, cảm thấy tên Vương Bắt Đản này có lẽ còn có thể lợi dụng một chút. Hắn cười hắc hắc, lặng lẽ đối với đi tới ba người nói ra, ta tìm tới tứ giai sủng thú. Lời này một xuất khẩu, ba người lập tức trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh đều là một bộ không tin biểu lộ. Ngươi nói ngươi nếu là tìm tới tứ giai sủng thú, còn lại ở nơi đây cùng chúng ta nói chuyện. Nói ra các ngươi khả năng không tin, nó chính là Bạch trưởng lão. Nói cho đúng, nó trở thành Bạch trưởng lão bộ dáng, mới có thể lừa qua chúng ta mấy người, vừa rồi ta phát hiện nó, Kết quả cái này nha chạy, ta đều không biết nó đi đâu. Tần Dịch mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, nói rõ cái kia tứ giai sủng thú nhưng thật ra là một đầu hồ ly, có thể biến thành bạch trưởng lão bộ dáng, có lẽ còn có thể trở thành người khác, nhưng bây giờ chỉ là không biết chạy đi đâu. Lần này ba người bọn hắn đều tin tưởng, theo Dạ Nam Phong khiêng bạch trưởng lão tiến rừng quả, kết quả chỉ có hắn đi ra chuyện này, bọn hắn liền tin tưởng bạch trưởng lão là cái kia chỉ hồ ly biến. Trong lúc nhất thời, ba người nội tâm lên cẩn thận nghĩ, không được, tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội. Thiên Lôi mắt sáng lên, quyết đoán xoay người rời đi. Đã cái kia hồ ly có thể biến hóa người nào đó, như vậy cái này một mảnh sở hữu vật sống cũng có thể là nó. Hai người khác cũng muốn đi, Tần Dịch vội vàng gọi bọn họ lại, nói ra, hai vị nhưng biết ta là làm sao tìm được nó sao? Nghe xong lời này, Lý Văn Bắc cùng Minh Kiệt hứng thú, không kịp chờ đợi hỏi thăm hắn làm sao làm được. Ha ha, kỳ thực ta mang cái kia hồ ly xấu xí không mặt mũi gặp người, cho nên nó không giữ được bình tĩnh, mới ra đến. Tần Dịch thở dài, tiếp lấy lắc đầu thất vọng nói, đáng tiếc nó quá giàu hạn, trốn thoát. Hai người một bộ thì ra là thế biểu lộ, phi thường cảm kích Tần Dịch, tuyên bố muốn mời hắn ăn cơm. Kết quả nói xong những lời này về sau, cái này hai người vương bắt đạn xoay người rời đi. Không bao lâu, liền có tiếng ca câu thơ tự cách đó không xa truyền đến. Xấu xí đến bạo tạc không mặt mũi gặp người hồ ly, núp trong bóng tôi giống rùa đen giống như, thực sự là không có đệ đệ đồ hèn nhát. Hồ ly ngươi thật xấu xí, không có việc gì không nên đến chỗ đi, hù đến tiểu hài làm sao bây giờ? Xấu xí đến ngân giáp rùa muốn bạo tạc. Tần Dịch nhiêu nhiêu đầu, nghe một câu kia câu mắng hồ ly thô tục, cảm thấy mình làm một chuyện xấu, rất không có ý tứ. Hắn cảm thấy làm như vậy không đúng. Liễu Như Yên ở một bên mắt thấy đây hết thảy, tận mắt nhìn đến Dạ Nam Phong hố người, nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia tiểu hồ ly đoán chừng sắp không giữ được bình tĩnh, cũng nhanh muốn xuất đến. Tần Dịch lời thề son sắt vừa nói, đồng thời tránh cho lại bị nó chạy đi, cố ý lấy ra không biết theo tên vương bắt đản nào cướp tới túi chứa thú, chuẩn bị trang hồ ly. Liễu Như Yên há miệng muốn nói chuyện, nhưng ngấm lại ngậm miệng không nói. Nàng cảm thấy giờ phút này Dạ Nam Phong rất thú vị, cùng những người khác không giống nhau. Ta tìm tới nó. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến Lý Văn Bác kêu to. Tần Dịch nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy tới, chỉ bất quá hắn cách xa xôi, đợi đến địa phương lúc, lại nhìn thấy ba cái nằm rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên, mặt mũi bầm dập ba cái quỷ xui xẻo. Mà đánh ngã hắn ba người lại là Bạch Trưởng lão. Bạch Trưởng lão người mặc đồ trắng, không giận tự uy, đồng thời ra tay chính là không lưu tình chút nào, mang cái này ba cái không biết lễ phép đệ tử đánh ngã. Làm càn, ai cho các ngươi là gan, dám can đảm khiêu khích bản trưởng lão? Bạch Trưởng lão mắt lộ ra vẻ không vui, hắn mới đến không bao lâu, liền bị Lý Văn Bắc nhìn thấy, một đường quần quật mà tới, hắn còn tưởng rằng cái này đệ tử muốn hắn hành lễ, có thể cái kia nghĩ đến, hắn rõ ràng ra tay muốn bắt chính mình. Bạch Trưởng lão tức giận, kết quả đánh ngã một người, lại có hai người chạy tới, làm ra cùng Lý Văn Bắc đồng dạng kỳ quái tiến hành. Tần Dịch kịp thời dừng bước lại, cảm thấy việc này không thích hợp, cái này Bạch Trưởng lão hẳn là thật. Bởi vì hắn vừa rồi bắt lấy tiểu hồ ly không có gì sức chiến đấu, chỉ có một thân biến hóa bản lĩnh, nhưng cái này không ảnh hưởng nó là tứ giai sủng thú sự thật. Sủng thú không nhất định đều là chiến đấu loại hình, có tinh thần công kích loại sủng thú, bản thân không có gì sức chiến đấu, hữu trị liệu hệ sủng thú, tuy không cái gì sức chiến đấu, nhưng rất hiếm thấy. Mà cái này tiểu hồ ly chính là một loại trong đó, có thể trở thành bất luận kẻ nào. Tần Dịch liền không đi xui xẻo, nghĩ đến tìm tới tiểu hồ ly lại nói, nhưng vào lúc này, ngự linh hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Keng. Kiểm tra đo lường đến từ giai thiên huyễn hồ một đầu, mục tiêu cự ly ký chủ 56m. Tần Dịch xoay người nhìn lại, lập tức vui. Cách đó không xa, Liễu Như Yên chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, liền cũng không nhìn hắn cái nào, hướng phía Bạch Trưởng lão đi đến. Như Yên sư tỷ. Tần Dịch cười đi tới, hấp tấp cùng ở sau lưng nàng. Liễu Như Yên không nói chuyện, chỉ là hừ một tiếng, nàng muốn đi cáo trạng, ma tích môn những cái này đệ tử quá đáng ghét, rõ ràng một điểm phong độ cũng không có. Lần này nàng biến thành một người khác, tin tưởng dùng chính mình cao siêu ngụy trang biến hóa năng lực, không ai có thể khám phá, ngay cả Bạch Trưởng lão lúc này cũng nhìn không ra, nàng cuối cùng có phải là thật hay không Liễu Như Yên, chỉ là bằng cảm giác bên trên, cho rằng nàng không phải. Nàng đối với đi theo phía sau người này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn hắn, lại dám chửi mình, còn kém một điểm liền khế ước chính mình. Dù sao nàng sẽ không lựa chọn cái này hỗn đản làm chủ nhân. Nàng đi tới, nghĩ đến hắn sự tình, lại nhìn không thấy phía sau nàng cái kia làm nàng chán ghét hỗn đản, hướng nàng rỗi ra ma chảo. Tần Dịch mở ra túi chứa thú, xuất hiện ở Thiên Huyễn Hồ sau lưng, hắn cười hắc hắc, đồng thời ra tay chính là lôi đỉnh nhất kích. Thiên Huyễn Hồ đột nhiên mắt tối sầm lại, ngay sau đó bên tai xuất hiện cái kia khiến nó chán ghét thanh âm. Ha ha ha, lần này bắt được ngươi đi, ngươi chạy không thoát. Tần Dịch khiêng Thiên Huyễn Hồ liền chạy, cười miệng toe toét, cái này nha lại bị chính mình bắt lấy. Cách đó không xa, Bạch Trưởng lão xem lốc. Chương 102, Ngự thú quyển. Bạch Trưởng lão xem sừng sốt một chút, đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm hắn đột nhiên thoáng nhìn nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái khác Liễu Như Yên. Kỳ quái, ngay cả ta đều nhìn không ra nàng là thật là giả, cái này Dạ Nam Phong lại sẽ là như thế nào biết được? Người này có vấn đề. Bạch Trưởng lão nhíu mày trầm tư, quyết định lại một lần nữa nghiệm chứng Dạ Nam Phong thân phận, xem hắn có hay không bị người đoạt xá thân thể đi. Từ hôm ấy Dạ Nam Phong sau khi trở về, Ma Tích Môn liền không có mấy ngày là bình tĩnh, mà hết thảy cái này đều có hắn tham dự tại bên trong, làm toàn bộ Ma Tích Môn gà bay chó chạy, không có một cái nào đệ tử là không biết hắn. Quyết định chú ý về sau, Bạch Trưởng lão lạnh rên một tiếng, không để ý tới nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi ba người, xoay người rời đi. Ma Tân Dịch, hắn khiêng tiểu hồ ly chui vào rừng quả, lo lắng có người đuổi theo, cấp tốc bò lên trên một gốc cây quan trùng, mang theo túi chứa thú hắc hắc cười khúc khích. Kiếm lời a, một cái tứ giai sủng thú, tranh thủ thời gian khế ước. Hắn vừa nói, sợ hai tiểu hồ ly lại chạy, thế là nắm túi chứa thú, lặng lẽ đánh mở một cái miệng nhỏ. Hắn lúc này mới vừa mở ra đây, bên hai liền truyền đến tiểu hồ ly khí cấp bại phôi chửi rủa. Nhân loại đáng chết, nhanh lên thả ta đi ra, bằng không ngươi chết chắc, ngươi biết ta là ai sao? Ta là tứ giai đại yêu, tứ giai có biết hay không? Tần Dịch móc móc lỗ tai, không để ý tới tiểu hồ ly như thế nào chửi mình, dù sao đều không có bản thân hắn mang khó nghe. Khế ước thời gian vừa tới, Tần Dịch lần nữa phát động khế ước. Túi chữ thú bên trong, Thiên Huyễn Hồ phi thường chấn kinh, nó chu vi trống rỗng xuất hiện một cái khế ước trận pháp, có xích sắt theo trận pháp bắn ra, đưa nó buộc chặt, ý đồ khế ước. Nó dây rủa, kêu to, kéo đứt một sợi dây xích, phát giác chính mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị người khế ước. Cái này không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng thời gian ngắn như vậy, liên tục khế ước ta hai lần? Thiên Huyễn Hồ kinh khủng thất sắc, không khỏi sợ hãi, nó cảm thấy mình chơi lớn. Keng, khế ước thất bại. Tần Dịch im lặng, cảm tình ngự linh hệ thống tỷ lệ thành công là giả đi, hay vẫn là nhân phẩm hắn không được, lại không thể có lần thứ nhất liền thành công sao? Hắn bĩu môi, đầy vô tình đối với nhìn mắt Thiên Huyễn Hồ, phát hiện cái này nha đang tìm ra đường đây, hắn cười nói, khế ước thất bại không quan hệ, ca còn có thể lại đến 99 lần, ta cũng không tin mỗi một lần đều thất bại. Ngươi gạt người, ngươi không có khả năng khế ước nhiều lần như vậy. Thiên Huyễn Hồ ngữ khí vô cùng khinh thường, căn bản cũng không tin Tần Dịch nói chuyện. Ha ha, ngươi không tin là đi, ta đây một lần nữa, thất bại không quan hệ còn có thể một lần nữa, thành công lời nói. Ha ha ha. Tần Dịch cười ha ha, cái này dáng tươi cười, thanh âm này, khiến cho Thiên Huyễn Hồ lông tóc nổ tung, rốt cuộc biết sợ hãi, ánh mắt nó lộ ra vẻ do dự, bên trong tâm dao động. Nếu là người này nói tới là thật, còn có thể lại khế ước nó 99 lần, như vậy vô luận như thế nào, nó đều không thể mỗi lần đều tránh cho bị khế ước vận mệnh, cuối cùng luân vì người khác sủng thú. Nó lại cũng không muốn thử nghiệm loại kia bị người khế ước cảm giác, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp trước tiên ổn định cái này hỗn đản, chỉ cần chờ chính mình vừa ra tới, liền hoa ma tích môn trưởng môn cáo trạng. Cái kia ngươi chờ một chút, không bằng dạng này, ta tạm thời đáp ứng làm ngươi sủng thú, ngươi thấy có được hay không? Không được. Tần Dịch rất quyết đoán cự tuyệt. Không phải vậy ngươi muốn làm sao dạng? Thiên Huyễn Hồ báo nổi, tại túi chữ thú bên trong không ngừng dãy rủa. Túi chữ thú chấn động, nâng lên một cái bọc nhỏ, giống như tùy thời đều hội phá tan bộ dáng. Tần Dịch giật mình, nếu là lại bị tiểu hồ ly chạy sẽ rất khó bắt trở về, hơn nữa ngự linh hệ thống còn đang làm lạnh bên trong, trong thời gian này nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Hắn ngẫm lại, quyết định tạm thời đáp ứng tiểu hồ ly yêu cầu, nhưng nhất định phải có kiểm chế nó biện pháp. Bằng không chạy làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy hồ ly nhất tộc là giàu hoạt nhất động vật, lừa bọn họ 5 người xoay quanh, xem xét liền không phải là cái gì tốt hồ ly. Nhưng mà lại Thiên Huyễn Hồ trong đầu, Tần Dịch lại là chính cống đại ma đầu. Tần Dịch ngẫm lại, tiến vào thương thành nhìn xem có hay không có dùng cái gì, hắn càng ngày càng ưa thích thương thành, mỗi lần có cần liền tiến đến nhìn một chút, đều hội tìm tới chính mình hài lòng vật phẩm. Liên tựa như cái này hắn mới vừa hối đoái đi ra vật phẩm. Ngự thú quyển. Do 3 màu kim cương chế tạo thành, kiên cố có thể dựa vào, đeo lên tứ giai sủng thú cổ, có khống chế kỳ hành động, làm sủng thú đối với ngự thú quyển chủ nhân có ý, ngự thú quyển liền sẽ rút lại, cho đến ngự thú quyển chủ nhân tự mình giải khai. Ngự thú quyển chủ nhân nếu như chết đi, ngự thú quyển nội bộ khắc họa trận pháp mang một phát, diệt sát sủng thú bản thân. Hối đoái điểm, 30.000. Tần Dịch có chút đau lòng, nhưng những cái này cùng một cái tứ giai sủng thú so với, lộ ra liền không có ý nghĩa, lớn không cho nó kiếm lời trở về chính là. Hắn lấy ra ngự thú quyển, là một cái có 3 loại nhan sắc vòng cổ, treo một cái màu vàng kim linh đang, nhẹ nhàng lay động, phát ra êm thai thanh âm. Tiểu hồ ly, chỉ cần ngươi đem cái này vòng cổ mang đi lên, ta liền thả ngươi đi ra thế nào? Tần Dịch lảo đảo trong tay ngự thú quyển, mở ra túi chữ thú lộ ra một cái miệng nhỏ, để Thiên Huyễn Hồ có thể trông thấy. Đây là vật gì? Thiên Huyễn Hồ nghi hoặc hỏi. Ngươi cũng đừng quản, ngươi liền nói có đội hay không đi, không mang ca muốn khế ước ngươi, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tần Dịch không kiên nhẫn nói ra, sợ hai cái này nha không đáp ứng, chứa một bộ không tình nguyện bộ dáng, tự đủ. Ta làm như vậy có phải hay không thua thiệt, làm gì không trực tiếp khế ước đây, còn cùng nó nói nhảm lâu như vậy làm cái gì, chờ khế ước thành công, để nó trở thành mỹ nữ. Tần Dịch nói chuyện cũng không lớn, hắn tin tưởng Thiên Huyễn Hồ có thể nghe thấy, thế là thêm hỏa ủng hộ, tiểu hồ ly nếu là lại không mắc câu, hắn chuẩn bị sử xuất một chiêu cuối cùng. Mua một lồng sắt lớn giam lại, mang về ra chậm rãi khế ước, luôn có một ngày sẽ thành công. Tiểu hồ ly nghe vậy kêu to, sợ hãi thật bị khế ước, như vậy nó về sau sinh sống mang một vùng tăm tối, nó thét to. Ta đồng ý, ta đồng ý. Tần Dịch một bộ do dự bộ dáng, khiến cho tiểu hồ ly tâm giật mình, coi là hắn muốn thay đổi chủ ý. Ai, tính toán, tranh thủ thời gian leo lên, cả dẫn ngươi đi tản bộ. Tần Dịch đem ngự thú quyển ném vào túi chữ thú bên trong, vội vàng thúc giục. Tiểu hồ ly lo lắng Tần Dịch cải biến ý nghĩ, nhặt lên ngự thú quyển, phát giác cái này vòng không có cổ quái gì, thế là liền mang đi lên. Ha ha ha, đi ra a tiểu hồ ly. Tần mắt nhìn đến tiểu hồ ly đeo lên ngự thú quyển, Tần Dịch cái kia khai tâm a, thả ra tiểu hồ ly, muốn thử xem ngự thú quyển uy lực. Ha ha ha, thằng ngốc. Quả nhiên, tiểu hồ ly mỗi lần bị thả ra, mắng nhiếc, hướng về phía Tần Dịch lẻ lưỡi, sau đó nàng quyết đoán quay người, một đạo bóng trắng hiện lên, tiểu hồ ly không thấy tăm hơi. Tần Dịch trên mặt mang theo dương dương đắc ý vẻ, không có sợ hãi, không lo lắng tiểu hồ ly chạy trốn, hắn ở nơi này trên cây nết lên chân bắt chéo, chờ tiểu hồ ly tìm đến mình. Dừng quả bên ngoài, Thiên Huyễn Hồ giống cổ bên trên ngự thú quyển, rút lui rất lâu cũng không thể giật xuống đến, nó dùng nha đi cắn, kém chút không đem răng sợ. Hừ, đáng ghét nhân loại, ta muốn đem ngươi ăn hết. Tiểu hồ ly khí không được, chuẩn bị trở về để ma tích môn trưởng môn hỗ trợ làm dưới ngự thú quyển, nhưng vào lúc này, ngự thú quyển phát sáng, không ngừng biến nhỏ, nắm chặt nó cổ, để nó hô hấp khó khăn, không cách nào thở. Chương 103, Như Yên ngươi nghe ta nói. Thiên Huyễn Hồ cảm thấy mình cổ sắp đoạn, nó không thể thở nổi, cái kia đeo tại trên cổ vòng cổ không ngừng rút lại, phản phất muốn đem nó cổ đè gãy đồng dạng, khiến nó kinh khủng. Thiên Huyễn Hồ muốn tránh thoát ngự thú quyển, nó đột nhiên biến nhỏ, trở thành một cái trắng như tuyết bạch hạc, nhưng ngự thú quyển cũng theo nàng biến hóa, tùy theo cũng co lại nhỏ. A a a. Thiên Huyễn Hồ nội tâm gào thét, nó đã trải qua nói không ra lời, cảm giác nếu là tiếp tục như vậy nữa, mình nhất định sẽ chết mất. Không thể không, nó nghĩ đến cái kia khiến nó phi thường chán ghét nhân loại, cái này vòng là hắn để cho mình đeo lên, nhất định có biện pháp nào từ trên người nó lấy xuống. Nó phi thường bị khuất, đường đường tứ giai sủng thú lại để cho cùng một cái nhân loại khuất phục, cái này khiến nó khó mà tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác chính mình hay vẫn là giảo hoạt nhất hồ ly nhất tộc, nó tự xuất sinh còn chỉ mất tay qua một lần mà thôi, mà hôm nay là lần thứ hai. Nó phi thường hối hận, cũng nghi hoặc, chính mình rõ ràng ngụy trang có thể nói là thiên ý vô phùng, không người có thể tùy tiện phát giác, có thể hết lần này tới lần khác tên nhân loại này hai lần nhìn tấu nó. Thiên Huyễn Hồ bị khuất, hai mắt lưng tròng, nhưng lại không thể không chạy về đi tìm tới Tần Dịch, để hắn hỗ trợ bung ra ngự thú quyền, nó đều sắp bị nín chết. Nó đứng thẳng kéo cái đầu, dầu dĩ không vui xuất hiện tại Tần Dịch vị trí dưới cây, rất không cam lòng muốn giết hắn. Nhưng ý nghĩ này mới mọc lên, nó cổ mang theo ngự thú quyền đột nhiên gấp rút một vòng nhỏ, khiến cho nó cái cổ phát ra tiếng ken két, xương cốt đều nhanh muốn gãy rơi. Thiên Huyễn Hồ kinh khủng, leo lên cây, xuất hiện ở Tần Dịch trước mặt, bạch sắc móng vuốt nhỏ không ngừng ở trước mặt hắn loạn lắc, chỉ ngự thú quyền, để hắn bung ra. Tiểu hồ ly cảm giác mình đều nhanh muốn chết. Cầu ta. Tần Dịch đắc ý cười, cái này nha rốt cục đồng ý trở về. Tiểu hồ ly hai cái móng vuốt nhỏ sát nhập tại cùng một chỗ, dùng thống khổ ánh mắt cầu khẩn hắn. Tần Dịch nghiêm mặt, phát giác tiểu hồ ly là thật chịu không được, nước mắt đều chảy ra, thanh âm đều không phát ra được, hắn vội vàng giúp nó vung ra ngự thú quyển, để nó thở một ngụm. Khu khu cụ. Thiên Huyễn Hồ ho khan kịch liệt, không ngừng hô hấp không khí, nó vô cùng bị khuất, tên nhân loại này lại muốn giết chính mình. Đồng thời nó cũng không dám chạy, xem như chạy không thoát, vừa chạy trên cổ kéo không rớt xuống vòng cổ liền sẽ rút lại, liền hội không thể thở nổi, rất khó chịu. Chán ghét nhân loại, sớm biết không nghe người kia lời nói, đến nơi đây hoa cái gì chủ nhân. Tiểu hồ ly lau khỏe mắt nước mắt, xoay người không nghĩ lại nhìn Tần Dịch, một đôi lông xù móng vuốt che mặt mà khóc, bộ dáng kia nữ hải tử gặp đều hội hô to đáng yêu. Người nào? Tần Dịch cảm thấy tiểu hồ ly lời nói bên trong có lời nói, phản phất có người gọi nó đến nơi đây tìm chủ nhân. Tiểu hồ ly vốn là không muốn nói, thế nhưng là sợ hãi tên nhân loại này lại để cho mình hô hấp không tình nguyện nói ra, ta cũng quên hắn là ai, dù sao chính là hắn để cho ta tới ta nơi đây, nói ta chủ nhân lại ở nơi đây, để cho ta hảo hảo cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu hồ ly lộ ra hồi ức vẻ, nó nghĩ không ra người kia đến tuột cùng là ai, giống như người kia là trong mộng đối với nó nói những lời này, chỉ là hắn sẽ là ai chứ. Tiểu hồ ly nghĩ không ra, cũng không muốn, bây giờ nó chỉ muốn làm sao làm rơi cái này vòng cổ. Tần Dịch cũng không nhiều hơn hỏi, hắn cười cười, duỗi giấu tay sờ tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly nhất thời không tra bị sờ, nó nhảy đến một cảnh khác bên trên, phi thường tức giận. Vô sỉ nhân loại, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân à, vô sỉ, hạ lưu. Ta liền sờ sao thế, ngươi qua đây, ta muốn sờ đầu ngươi. Tần Dịch cười to, rất khai tâm. Khế ước như thế một cái có thể biến các loại vật sống hồ ly, cảm thấy phải hữu dụng chỗ. Hắn đứng lên, chuẩn bị mang theo tiểu hồ ly rời đi, chỉ bất quá hắn muốn ôm tiểu hồ ly, thuận tiện kiểm tra nó bạch bạch mà phát, xoát một chút, tiểu hồ ly trở thành một cái trên mặt trường một nốt ruồi, mặt mũi nhăn nheo, có mấy trăm cân bác gái. Tần Dịch góc miệng yên lặng run rẩy hai lần, tốt đã tiểu hồ ly, ngươi nha thắng. Đại gia tới chơi mà bác gái mỉm cười, lộ ra miệng đầy hát nha, Tần Dịch kém chút nhịn không được đi lên đánh cái này nha. Hắn nhảy xuống cây, để tiểu hồ ly tự giác một điểm, đuổi theo sát đến, hắn nhịn không được muốn lưu lấy nó đi ngoại môn khoe khoang. Lý Văn Bác ba người còn nằm trên mặt đất dậy không nổi, thống khổ kêu rên, Bạch trưởng lão hạ thủ thực sự quá ác. Liễu Như Yên còn chờ ở nơi đó Tần Dịch, nàng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nàng nhíu mày, ngay sau đó ngẩng đầu lên thở dài, lại lộ ra mỉm cười, rất mỹ lệ. Tần Dịch đi tới, nhìn thấy ba cái kia quỷ xui xẻo còn tại đằng kia nằm đây, thế là lặng lẽ lại gần, đối với Liễu Như Yên len lén nói, cái kia tiểu hồ ly đã bị ta giải quyết, là riêng ta sủng vật. Hắn quay đầu, đúng lúc nhìn thấy tiểu hồ ly chậm rãi đi tới, ho khan hai tiếng, chỉ nó nói, cái tiểu hồ ly cho vị mỹ nữ kia biểu diễn một chút gánh xiếc nhìn xem, mỹ nữ cười đêm nay mời người ăn gà. Tiểu hồ ly cũng không nhìn hắn cái nào, đang đến gần hai người lúc bên ngoài thân có khói trắng che lấp đi thân thể, đợi đến tản ra lúc, Tần Dịch trước mặt có hai người Liễu Như Yên. Liễu Như Yên kinh ngạc, đi đến tiểu hồ ly trở thành trước mặt mình, nàng càng xem càng ngạc nhiên, nàng nhìn không ra cái này chính mình, có cái gì cùng với nàng không giống nhau. Thật thần kỳ, làm sao làm được a? Liễu Như Yên liên tục xưng cùng, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, còn xoa bóp một chính mình khác khuôn mặt. Tần Dịch cũng muốn nặn nhìn xem, lại bị tiểu hồ ly một cái tát đánh rất tay. Lại, quỷ hỏi Tần Dịch so sánh hai người, phát giác chính mình hoàn toàn nhìn không ra thật giả, hai người bộ dáng quả thực một cái khuôn đúc đi ra, đồng thời thanh âm cũng có thể giống nhau, trừ ánh mắt có khác biệt, bằng không thật đúng là không nhìn thấy gì. "Tỷ tỷ, ngươi để cho nàng giúp ta đem trên cổ vòng cổ lấy xuống có được hay không? Siết ta thật là khó chịu." Tiểu hồ ly hì hì cười một tiếng, chủ động đeo lên gần như. Liễu Như Yên thoáng nhìn tiểu hồ ly trên cổ treo vòng cổ, nàng xem hướng Tần Dịch, hỏi thăm đây là có chuyện gì. Tần Dịch nún núm bay, đem ngự thú quyền tác dụng nói ra, dạng này tiểu hồ ly liền chạy không thoát. Nghe vậy, Liễu Như Yên hướng tiểu hồ ly lắc đầu, nói: ngươi chính là hảo hảo làm hắn sùng thú đi, người khác không hỏng, sẽ không khi dễ ngươi. Thế nhưng là hắn muốn ta trở thành ngươi bộ dáng, để cho ta mỗi ngày bồi hắn đi ngủ. Tiểu hồ ly con mắt hiện lên trong sáng sáng lên, đột nhiên chỉ Tần Dịch, phi thường ủy khuất nói. Phúc. Tần Dịch cái kia chỉ tiểu hồ ly nói lời kinh người, nói ra lời nói dọa hắn nhảy một cái, đây không phải hố chủ nhân sao, cùng tiểu cấp cái kia nhị hóa có khác biệt gì. Hắn có tâm giải thích, cái này hồ ly quá giàu hoạt. Có thể Liễu Như Yên nghe được tiểu hồ ly những lời này, khuôn mặt lập tức liền đỏ, nhìn chằm chằm Tần Dịch, ánh mắt vô cùng xấu hổ giận dữ. Ai ai ai, Như Yên ngươi nghe ta nói, ta không phải loại người như vậy, đây là tiểu hồ ly hồ ngôn loạn ngữ, ta làm sao có khả năng làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình đến, ngươi phải tin tưởng ta ạ. Tần Dịch liền bận bịu giải thích, đồng thời vén tay áo lên, hắn cảm thấy thời tiết có chút lạnh, muốn một kiện hồ ly áo khoác bằng da, ân, hay vẫn là bạch sắc hồ ly da. Chương 104, lên đường. Tiểu hồ ly bị sợ hỏng, nó tuy nhiên là cao quý tứ giai sủng thú, chỉ có một thân khiến người vô pháp phân rõ ngụy trang năng lực, nhưng lại không có thực lực gì, tùy tiện mang đến tuổi bắp nhất tứ giai hệ chiến đấu sủng thú đều có thể đánh bại nó. Nó trốn ở Liễu Như Yên sau lưng, thật đúng là sợ hãi tên nhân loại này đối với nó động tay, theo vừa rồi ngự thú quyển kém một điểm điểm chết nó, liền đã tin tưởng Tần Dịch là một cái chính cống đại ác ma. Tiểu hồ ly, đừng để ca bắt được ngươi, bằng không hầm rơi, án thị. Tần Dịch hung hăng uy hiếp nói, chừng nó liếc mắt. Tiểu hồ ly phát sợ, sợ hãi thật đem nó hầm, nó trốn ở Liễu Như Yên sau lưng, chính là không ra. Thiên Huyễn Hồ biến trở về một cái bạch sắc hồ ly, nói cái gì cũng không cùng Tần Dịch đi cùng một chỗ, đi theo Liễu Như Yên bên mình, làm Tần Dịch cảm thấy cái này nhà không phải mình mở dạng. Còn có một ngày liền muốn lên đường, tiến đến Giao Long Quốc, có Thiên Huyễn Hồ trợ giúp, ta nghĩ sẽ giải quyết chúng ta không ít phiền phức. Liễu Như Yên nói ra. Tần Dịch gật gật đầu, nói ra, tiểu hồ ly tuy nhiên không có gì sức chiến đấu, nhưng là có thể trở thành bất luận kẻ nào bộ dáng, đến lúc đó hố người càng thêm thuận tiện. Tần Dịch lập tức ý thức được tự mình nói sai, liền vội vàng đổi lời nói, có thể trở thành bất luận kẻ nào, tìm hiểu tin tức, lẫn vào trong địch nhân tìm hiểu tin tức. Liễu Như Yên gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, tiểu hồ ly tuy nhiên không sức chiến đấu, nhưng biến thân năng lực này phi thường hữu dụng chỗ. Hừ, hắn còn muốn để cho ta biến thành tỷ tỷ ngươi bộ dáng, để ta với ngươi đi ngủ đây. Sau lưng, tiểu hồ ly thở phì phì hồi một câu. Lần này không cần Tần Dịch ra tay, Liễu Như Yên quay người, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, nàng nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, uy hiếp nói, lại nói ta đem ngươi ra đảo, làm y phục. Tiểu hồ ly lông tóc nổ tung, rời khỏi mười mấy mét, ok, các ngươi quá đáng ghét, mỗi cái nhìn thấy ta người đều nghĩ đào ta ra, ngay cả người kia cũng là. Tiểu hồ ly bị quất trong đầu khổ, nó kéo không xong ngự thú quyển, phi thường tức giận, chỉ có thể đi theo cái này chán ghét nhân loại một đoạn thời gian, đến lúc đó lại hòa cơ hội chạy trốn. Tần Dịch mời Liễu Như Yên ăn địa linh gà bữa tiệc lớn, hắn theo Giao Long Quốc trộm được địa linh gà còn lại không đến 5 cái, vừa vặn mượn hôm nay ăn xong. Hai người đến Tam sư tỷ đình viện kêu lên Tam sư tỷ nghe xong có địa linh gà ăn, vội vã theo phòng bên trong chạy đến. Tam sư tỷ sắc mặt có chút phát bạch, bờ môi không có chút huyết sắc nào, cả người giống như bệnh nặng mới khỏi, đi đường có chút phù phiếm. Lần trước nàng sủng thú tại Ma Tích cốc trọng thương, chính nàng cũng nhận phản vệ, lại bị nhị sư huynh đánh lén trọng thương, đi qua cái này mấy ngày ăn dưỡng, cũng xem như có chuyển biến tốt, nhưng lại tham gia không tông môn tỷ thí. Khi nhìn thấy Tam sư tỷ giờ phút này bộ dáng lúc, Tần Dịch trong đầu có chút khó chịu, đều nhận nặng như vậy tổn thương không hảo hảo ăn dưỡng, nghe xong có gà ăn chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Ai, Dạ Nam Phong đệ đệ ngươi cái này liền không biết, tỷ tỷ ta có thể vừa ăn vừa tu luyện, còn có thể tăng tốc thương thế khôi phục, hôm nay ngươi phải đại xuất huyết. Chu Y Mẫn vỗ Tần Dịch bả vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Tần Dịch cười, nói, dù sao ta còn lại 5 cái gà, tùy ngươi làm sao ăn. Không có việc gì, ta còn có thể đi Giao Long Quốc lại ăn, Băng Tâm Tông kia cái gì thánh nữ thượng vị, vừa vặn có thể ăn no. Chu Ý Mẫn hì hì cười một tiếng. Tần Dịch nhiêu nhiêu đầu, ngươi không phải không có tông môn tỷ thí sao, làm sao còn có thể đi? Cái kia đương nhiên, đi 5 người mỗi người có thể mang 2 người tùy tùng, ta chuẩn bị cùng Như Yên tiểu muội muội cùng một chỗ, ăn nhờ ở đậu. Tốt đi. Tần Dịch gật đầu, nghĩ đến nếu như có thể dạng này, cũng thuận liền mang theo Dạ Vũ cùng đi, ăn nhờ ở đậu đồng thời, cũng gặp việc đời, nhận biết một số người. Ba người tán gẫu đi vào đình viện. Tần Dịch đem cuối cùng 5 cái gà giao cho Khô Lâu Vương xử lý, thả ra nó mấy cái tiểu đệ cũng giúp một tay. Khô Lâu Vương thật cao hứng, bị thưởng một khỏa nhị giai hồn tinh, đắc ý đi làm việc. Nó đều nhanh quên mình là đường đường Khô Lâu Vương, mà là một cái làm tạp sinh, hết lần này tới lần khác thủ lao vẫn rất cao. Rất nhanh, địa linh gà nướng vàng nóng sốt giòn, được bưng lên bàn đá, Chu Y Mẫn tay mắt lanh lẹ, con mắt phát sáng, giơ tay liền làm một cây lớn đùi gà, không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Tần Dịch lắc đầu, tự thân vì muội muội cùng Như Yên chuyển tới một người một cái đùi gà, dù sao nướng mấy con gà, cũng không sợ ăn không hết. Tiểu hồ ly tại một bên mắt dính ba địa nhìn qua, nó thích ăn nhất gà, hơn nữa còn là thơm như vậy gà. Tần Dịch tâm tình tốt, cũng thưởng nó một cái lớn đùi gà. Tiểu hồ ly hạnh phúc con mắt đều nheo lại. Bữa cơm này ăn thật lâu, Chu Y Mẫn đàm luận ngày mai tiến đến Giao Long Quốc một chút sự tình, đến lúc đó sẽ có mười mấy cái Giao Long Quốc phụ thuộc tông môn cũng tới, có chút tông môn thực lực cường đại, cũng có cùng Ma Tích môn đối địch tông môn, đến lúc đó khó tránh khỏi khả năng sản sinh đối địch. Nàng nói ra, lần này vừa đi sinh tử chưa biết, nhưng đây cũng là một lần cơ duyên, nếu là như vậy lùi bước còn không bằng làm phổ thông phàm nhân. Tần Dịch gật đầu nói phải, kết quả Chu Y Mẫn nói mệt mỏi, hướng hắn giơ tay, muốn lên lần nếm qua linh đảo. Tần Dịch buồn cười, dù sao bậc này linh đảo đã trải qua đối với hắn không chỗ hữu dụng, không thể tăng cường thể chất, mà ăn lại ăn không hết, chẳng bằng lấy ra chia sẻ. Ban đêm tới gần, hai nữ rời đi, Khô Lâu Vương đắc ý mà tại Dạ Vũ dưới sự chỉ huy, một bên hấp thu hồn tinh một bên chào hỏi tiểu đệ thu thập bắt đũa. Nhìn qua Mạn Thiên tinh tinh, Tần Dịch cảm thấy lần này vừa đi Giao Long Quốc sẽ không bình tĩnh, hắn đã đạt được tứ giai sủng thú tiểu hồ ly, có lẽ là nên rời đi Ma Tích môn, đi đổi rộng lớn thiên địa. Hắn nhìn qua Dạ Vũ, ngẫm lại, đối với nàng hỏi, Dạ Vũ, nếu có một ngày ta đi, ngươi có thể hay không hận ta? Dạ Vũ chống lại, cười nói, không phải liền là đi Giao Long Quốc nhà, ta cũng sẽ với ngươi cùng đi, nhận biết thế giới bên ngoài, sơn sơn thủy thủy. Nếu là có một ngày, ngươi phát hiện ta. Tần Dịch ngừng lại, cảm thấy việc này như nói ra, Dạ Vũ có thể sẽ cảm thấy được cái gì, không bằng chờ lúc rời đi lại nói cho nàng cho thỏa đáng. Thở dài, hắn đi tới xoa xoa Dạ Vũ đầu, cười, đột nhiên phát giác chính mình như vậy đa sầu đa cảm làm cái gì. Chờ đi Giao Long Quốc, nghe nói nơi đó đều cũng có tiền đại lão, đến lúc đó đi nói không chừng có thể lịnh bợ đến mấy cái. Đến lúc đó có thể hố một cái là một cái, Tần Dịch nghĩ như vậy. Dạ Vũ bị Tần Dịch sờ đầu sờ không kiên nhẫn, mỗi lần tóc đều loạn, còn muốn trải vớt thật dài thời gian, thở phì phò chu bộ mặt, trở về phòng đi. Tần Dịch thở dài, ngẩng đầu im ắng cười, xem tiểu hồ ly tha tha lông xù móng vuốt, tiếp tục ăn gà. Ngày thứ hai, tông môn tiếng chuông vang lên lần nữa, hôm nay tông chủ cùng trưởng lão mang tự mình lĩnh đội, tiến đến Giao Long Quốc. Lúc này Bách Đoạn Sơn Sơn Phong người người nhốn náo, tiếng nghị luận không ngừng, ở tại bọn hắn phía trước, chính là hôm nay muốn đi Giao Long Quốc người. Tần Dịch bên mình Dạ Vũ rất hưng phấn, chờ mong Giao Long Quốc hành trình, Y Lôi đứng ở Tần Dịch sau lưng, hôm nay nàng tự mình tìm tới Tần Dịch, muốn cùng một chỗ cùng hắn đi Giao Long Quốc, tìm kiếm cơ duyên. Tần Dịch nghĩ đến dù sao còn có thể lại mang một người, cũng liền đáp ứng. Mà Lý Văn Bắc cùng Minh Kiệt cũng riêng phần mình mang một người, Minh Kiệt tự đắc biết Y Lôi cùng Dạ Nam Phong, cũng không dám đánh nàng chủ ý, trở ngại Dạ Nam Phong cường thế, khế ước tứ giai sùng thú, liền nói chuyện cũng khách khí. Mà Thiên Lôi hay vẫn là một người, hắn phát giác mình cùng Dạ Nam Phong chênh lệch càng ngày càng lớn, chỉ có đi Giao Long Quốc tiểu thế giới, khế ước cái kia nguyên tố hiếm sùng thú, bị Giao Long Quốc mời chào, mới có cơ hội báo thủ. Hắn rất không cam lòng. Chương 105, thân phận mang bại lộ. Hắn sắc thực phi thường không cam lòng, dựa vào cái gì trước kia chỉ là một ngoại môn đệ tử, đột nhiên quật khởi, từ đó một đường hát vang tiến mạnh, tiến vào nội môn, trêu ra quá nhiều mầm thái vạn, hơn nữa còn sống hay lắm. Dựa vào cái gì hắn nội môn uy tín lâu năm cao thủ rõ ràng cũng đánh không lại hắn, một chiêu một quyền ở giữa đã bị đánh bại, bị người xem như cởi đàm, dùng hắn từ đó thanh danh quét rác. Thiên Lôi giờ phút này cùng Dạ Nam Phong chiến tại cùng một chỗ, hắn cảm thấy rất cảm thấy khuất nhục, đây là một loại trần trụi so sánh rõ ràng, một cái dần dần bị người phai nhạt ra khỏi ánh mắt, mà một cái khác bị người quen thuộc. Thiên Lôi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ ra cường liệt kiên định, lần này vừa đi Giao Long Quốc, hắn nhất định phải đạt được cái kia tứ giai nguyên tố hệ sủng thú, thân phận xoay chuyển, trấn áp Dạ Nam Phong. Giờ phút này tiếng người huyên áo, Liễu Như Yên hôm nay toàn thân áo đen váy dài, phát họa ra nàng tình tế kiểu tiểu thân bản, trắng nõn cái cổ treo một đầu ngân sắc vòng cổ, thanh tú gương mặt bên trên rất bình tĩnh, thỉnh thoảng đảo mắt mắt nhìn Tần Dịch. Liễu Như Yên thở dài, hôm nay nàng tận lực lại cách ăn mặc một phen, bản muốn hấp dẫn Dạ Nam Phong chú ý, có thể hôn đản này rõ ràng nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chiếu cố cùng mới vừa khế ước tiểu hồ ly nói chuyện đi. Nàng thậm chí hoài nghi, tiểu hồ ly nói lần trước, Dạ Nam Phong muốn nó trở thành chính mình bộ dáng cùng hắn đi ngủ, chuyện này rất có thể là thật. Vừa nghĩ tới nơi đây, Liễu Như Yên thoái một thành, tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh, nhất định phải thuyết phục hắn, để tiểu hồ ly trước tiên đi theo nàng. Hai người trước tiên hảo hảo phát triển cảm tình, nàng chưa bao giờ quên qua, cái kia một ngày, Tần Dịch vì nàng ngăn lại Lôi Bằng Lôi Đình một màn, khi đó nàng tâm đã sớm thêm một người. Đột nhiên, tiếng ồn ào hạ, Bạch trưởng lão cùng một tên nết nhác lão đầu đi tới, lão đầu y phục rách tung tóe, tóc loạn hỏng hỏng giống như rất lâu chưa giặt một dạng, nhưng không có người lộ ra ghét bỏ cùng chán ghét biểu lộ, bởi vì cái kia nết nhác lão đầu là bọn hắn tông chủ. Bạch trưởng lão, tông chủ. Chúng đệ tử không thất lễ sổ, nhao nhao cúi đầu ô quyền, đây là ma tích môn cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa. Ân, hôm nay ta cùng với tông chủ dẫn đội tiến đến Giao Long Quốc, đến lúc đó có Tây trưởng lão trấn thủ tông môn, các ngươi phải cố gắng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo đi Giao Long Quốc. Bạch trưởng lão hòa ái mở miệng, lộ ra mỉm cười nói, hắn nhìn về phía bên cạnh nết nhác lão đầu, đối với hắn gật đầu. Nết nhác tông chủ lão đầu tha tha bụng, theo trước ngực móc ra một vật. Đó là một cái có miếng vá cái túi, rất bẩn, dính lấy mỡ đông. Nết nhác lão đầu dùng vài túi lau lau miệng, lộ ra miệng đầy hoa nha, bộ dáng này, nếu không có Bạch trưởng lão tại, tất cả mọi người còn tưởng rằng cái này chỉ là nơi nào đến tên ăn mày. Nết nhác lão đầu mở túi vải ra, lập tức uy áp kinh khủng tràn ngập chu vi, tất cả mọi người cảm giác hô hấp không khoái, hai chân không khống chế được phát run. Cái kia uy áp thực sự quá kinh khủng, theo cái kia không chút nào thu hút điểm túi tàng ra, ngay sau đó, chúng ma tích môn đệ tử trước mắt đột nhiên tối đen, một cái quái vật khổng lồ chiếm hết bọn hắn toàn bộ ánh mắt. Nó đạt đến 10 mét, đứng thẳng người lên, như là một tòa núi nhỏ cao lớn, da rẻ màu đỏ sậm, xương sống chỗ có từng cây thô lớn cốt thứ xung ra, gộp lại phần đuôi cũng giống vậy, lộ ra càng thêm dữ tợn. Trên người nó phát tán xuất khí tức mãnh liệt, khiến cho ma tích môn sở hữu sinh vật run lẩy bẩy, cảm giác được khí tức nguy hiểm. Ma tích môn đệ tử ngạc nhiên, đó là bọn họ tông chủ sủng thú, đã từng cùng hắn chinh chiến, cuối cùng thành lập ma tích môn về sau, trừ bỏ Giao Long Quốc, liền rất ít xuất hiện ở người khác trong tầm mắt. Nó chính là ngũ giai hệ chiến đấu sủng thú, Bạo Long Tích. Bạo Long Tích trên người có một tia Bạo Long huyết mạch, lực lớn vô cùng, răng sắt lao nha không nhường chút nào người hoài nghi nó sắc bén, càng là nó bản mệnh kỹ năng, Bạo Long Hống, làm cho người nghe tin đã sợ chạy. Bạo Long Hống thuộc về âm ba công kích, cái kia một hống có thể đánh ngất tam giai phía dưới sủng thú, khiến tứ giai cũng có khoảnh khắc như thế ngắn ngủi thất thần. Bạo Long Tích một xuất, trận mắt há mồm không ngừng văng lên, ma tích môn đệ tử nội tâm chấn động không gì sánh nổi, não hải khoáng không mạch. Bạch trưởng lão đúng là cũng bị Bạo Long Tích kinh sợ, ám đạo tông chủ Bạo Long Tích thực lực lại biến cường, đồng thời hắn mắt sáng lên, mắt bên trong có lanh khốc hiện lên, hắn nhìn về phía Tần Dịch phương hướng, cuối cùng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại, thanh âm uy nghiêm mà ngang ngược. Dạ Nam Phong, lần trước ngươi tự đứng ngoài trở về, đánh bại nội môn đệ tử Trương Thiên Hoa, càng là đánh bại Lôi Bằng, có được vài đầu tam giai sủng thú, ta hoài nghi. Bạch trưởng lão quét qua tất cả người, lạnh rên một tiếng, gằn từng chữ, ta hoài nghi. Ngươi căn bản cũng không phải là Dạ Nam Phong, mà là một người khác hoàn toàn. Ầm. Bạch trưởng lão lời nói này như là một quả bom nổ dưới nước nổ tung, giờ khắc này, vô số ồn ào tiếng vang lên, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dịch, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn không thể tin được Bạch trưởng lão nói ra lời nói, nhưng là nghe cũng cảm thấy cổ quái, Dạ Nam Phong danh khí thật sự là quá lớn, cơ hồ ma tích môn đệ tử đều biết hắn. Hắn theo ngoại môn quật khởi, trước đó giống như là một tên quỷ nhát gan, người người đều có thể khi dễ nhân vật, liền muội muội cũng không thể bảo vệ tốt phế vật, mà bây giờ ra ngoài trở về, cả người tính cách lại biến, thực lực tăng mạnh, liền xem như có kỳ ngộ, cũng không có khả năng thu hoạch được lớn như thế. Nghe tới Bạch trưởng lão lời nói này, bọn hắn cái này mới giật mình. Tần Dịch thở dài, hắn vốn muốn đi giao Long Quốc, theo tiểu thế giới sau khi đi ra lại rời đi, có thể không có nghĩ đến cái này một ngày rõ ràng trước thời gian đến, chủ yếu là hắn quá đáng chú ý, bằng không cũng không đến mức gây nên Bạch lão đầu hoài nghi. Hắn cảm thấy, lần này coi như tái diễn rất chân thực, cũng cứu không hắn. Hắn yên lặng hối đoái Trương Trăm bên trong độn hành phụ, chuẩn bị chạy đi, may mắn là lần trước vô dụng hối đoái điểm, bằng không hôm nay đều không biết chạy thế nào. Tại Ma Tích Môn, duy nhất để Tần Dịch phóng không ít hơn, cũng chỉ có Dạ Vũ, hắn xoay đầu lại, vừa vặn cùng Dạ Vũ đối mặt tại cùng một chỗ. Dạ Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt có chấn kinh, khó có thể tin, cũng phức tạp. "Kaka, ngươi là kaka của ta sao?" Dạ Vũ thanh âm phát run, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, cũng có chút tin tưởng Bạch trưởng lão nói ra lời nói. Dù sao kaka của nàng sau khi trở về, biến hóa quá lớn, Dạ Vũ không muốn tin tưởng, nhưng trong đầu sớm đã dao động. "Nhà đầu đốc." Tần Dịch cười cười, duỗi tay thì đi sờ Dạ Vũ tóc, có thể Dạ Vũ lắc đầu liên tục, "Tránh đi." Tần Dịch tay ngừng giữa không trung, trong lòng không biết cái nào địa phương đau nhói, rất khó chịu, hắn cười khổ buông xuống tay, nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cũng đang nhìn hắn, nàng đi tới, hai người cự ly không đến nửa mét, đột nhiên, Liễu Như Yên giữ chặt hắn tay, vội vàng nhỏ giọng đối với hắn nói ra: "Ngươi đi mau, rời đi nơi đây." Tần Dịch mở ra tay, hắn cười, trưởng lòng có một trương độn thổ phù, bị nạn dùng gió. "Ha ha, cũng là ngươi tốt, ta bắt đầu có chút thích ngươi đây." Tần Dịch phản tay kéo ở Liễu Như Yên tay, da mặt dày chính là không buông ra. Liễu Như Yên khuôn mặt đỏ, lườm hắn một cái, đều loại này trước mắt còn một bộ trấn định bộ dáng. Kỳ thực, nàng cũng hoài nghi Dạ Nam Phong cũng không phải là thật, theo chính mình cho hắn phù chú khi đó, liền đã biểu hiện ra ngoài. Nhưng cái này không trở ngại nàng ưa thích hắn. Nhưng Tần Dịch rất cảm động, nữ nhân này tuy nhiên ngực nhỏ một điểm, nhưng hắn cảm thấy cũng không có gì để ý không thèm để ý. "Dạ Nam Phong, ngươi có thể có lời gì muốn nói, ta mang đến Thái Hư ảo cảnh, chỉ cần chiếu một cái, vô luận ngươi là người hay là yêu, là bị người đoạt xá hay vẫn là mang mặt nạ ra người, cũng không chỗ che thân." "Dạ Nam Phong." Bạch trưởng lao hét lớn, "Ngươi có dám chiếu một cái?" Chương 106, Bạch trưởng lao chân kinh. "Chiếu em rể ngươi a chiếu." Tần Dịch không kiên nhẫn nói ra, hắn phát giác cái này Bạch lão đầu rất đáng ghét, liền thích phá nhân ra chuyện tốt, một điểm tính giả yêu trẻ tâm cũng không có. Hắn lời này một xuất khẩu, không chỉ là Bạch trưởng lao sức sở, ngay cả sở hữu Ma Tích môn đệ tử nghe thấy câu nói này, đều trợn mắt há mồm, nghĩ không ra Dạ Nam Phong vì sao dám chống đối Bạch trưởng lão. Ta biết, hắn khẳng định gặp chính mình thân phận sắp bại lộ, nhân lúc bây giờ mắng Bạch trưởng lão vạch trần hắn. Có đạo lý, không có nghĩ đến cái này Dạ Nam Phong lại là giả, hơn nữa còn ẩn tàng sâu như vậy, liền tất cả mọi người lừa qua. Bạch trưởng lão lần này mang Thái Hư huyết tính, Dạ Nam Phong chết chắc rồi. May mắn thay vui họa tiếng xuất hiện, đây đều là bị Tần Dịch hố qua đệ tử, bọn hắn hồn tinh bị trộm, tức thì bị hắn đánh mặt mũi bầm dập, trong lòng tự nhiên tồn tại oán hận. Trong đó làm cho vui mừng nhất thuộc về Phương Đạo, lần trước hắn chẳng những tài vật bị cướp, tức thì bị Tần Dịch sâu trên tàng tây đánh, khiến đi ngang qua nữ đệ tử nhìn thấy hắn ốm đau bệnh tật giống như tiểu đệ đệ, để hắn xấu hổ vô cùng. Từ đó trở đi, Phương Đạo hận chết Tần Dịch, nhưng không có thực lực trả thù, nhiều lắm là trong đầu mắng hai câu thôi, có thể bây giờ, hắn cười to, hưng phấn mà trong mắt đều rơi ra đến. "Tốt tốt tốt, liền nên đánh chết cái này ác ôn Dạ Nam Phong, buộc trên tàng cây quật." Phương Đạo cười ha ha, kích động vô cùng, dẫn tới bên cạnh mấy cái đệ tử không hiểu đấu. Bạch trưởng lão mặt đều đen, hắn lần này rốt cục xác định cái này Dạ Nam Phong là giả. Chỉ cần Thái Hư huyễn kính chiếu một cái, chờ Dạ Nam Phong thân phận bại lộ, định muốn trước mặt mọi người diệt sát. Đây cũng là giả mạo Ma Tích môn đệ tử kết quả. "Dạ Nam Phong, ngươi dám nhục mạ lão phu, hôm nay coi như ngươi thực sự là Dạ Nam Phong, cũng muốn bị phạt." Bạch trưởng lão một bộ ngạo nhiên chi tư thái, rất có mấy phần uy nghiêm, hắn lấy ra một chiếc gương. Tấm gương này bạc tay lớn, ranh giới độ lấy ngân sắc kim trúc, có khắc họa một đầu ngân long, mặt kính ngân bạch, đúng lúc phản chiếu lấy Bạch trưởng lão bộ mặt. Trong mặt gương Bạch trưởng lão khuôn mặt như là chiếu rọi tại mặt nước, tạo nên trận trận gợn sóng, chờ mặt kính lúc bình tĩnh, phản chiếu hay vẫn là hắn bộ mặt, đồng thời có bạch quang đại thịnh, cái này dấu hiệu cho thấy hắn là có chân thực giả. "Cho ta mượn dùng xuống, tóc của ta có phải hay không loạn?" Bạch trưởng lão đang muốn cầm tấm gương đi nghiệm chứng, có thể trong tay tấm gương bị bên cạnh tông chủ đoạt đi, nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng. Nhất nhác tông chủ tiếp nhận Thái Hư huyễn kính, một tay cầm tấm gương, một tay làm bộ loay hoay tóc, có thể tóc hắn quá loạn bẩn, đã trải qua thật lâu chưa giặt, lại thế nào trải vớt cũng là loạn. "Tông chủ ngươi chuyện này." Bạch trưởng lão im lặng, vị này tông chủ thường xuyên lên cơn, hắn đều đã thành thói quen. Nhất nhác tông chủ trải vớt mấy lần, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thuận tiện lau lau tấm gương, xem Bạch trưởng lao góc miệng lay động hai lần, rất đau lòng. "Đây chính là Thái Hư huyễn kính a, cứ như vậy bị làm bẩn." Còn tốt tông chủ chỉ là trải vớt mấy lần, liền đem tấm gương trả lại hắn, bằng không hắn đều không biết nói thế nào. "Hừ, Dạ Nam Phong, hôm nay lão phu liền nhìn xem ngươi là ai." Bạch trưởng lão lạnh rên một tiếng, nắm Thái Hư huyễn kính đi tới. "Nam Phong ngươi đi mau." Liễu Như Yên tranh thủ thời gian thúc giục, sắc mặt sốt ruột, bằng không bị nhìn tấu liền thật đến không kịp. Tần Dịch gật gật đầu, đột nhiên duỗi tay, xoa bóp Liễu Như Yên tinh khiết khuôn mặt, sau đó xé nát nàng cho mình độn địa phủ. Nhưng mà, một giây, hai giây, năm giây trôi qua, Tần Dịch tay không nhúc nhích, còn đứng ở Liễu Như Yên cái kia dần dần nóng lên gương mặt. Tần Dịch muốn mắng người, hắn bên hai, đúng lúc xuất hiện Bạch lao đầu ha ha cười. "Sớm trước đó ta liền bố trí xuống trận pháp, toàn bộ Ma Tích môn cũng không thể vận dụng truyền tống phụ chú, Dạ Nam Phong, ngươi sẽ không phải là muốn chạy trốn chứ?" Nhìn qua Bạch lao đầu cái kia cần ăn đòn bộ mặt, Tần Dịch phi thường nghĩ đi lên nắm đến biến hình. Hắn tay vô ý thức dùng sức, có thể phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn lại, Liễu Như Yên bên thai đều phấn hồng, xấu hổ đến trắng non da thịt phấn hồng, ánh mắt kia giống như là muốn giết người mở dạng. Tần Dịch lúng túng nắm tay theo trên mặt nàng buông xuống, hắn vốn là nghĩ trước khi đi xoa bóp cô nàng này khuôn mặt, thật không nghĩ cái này bạch lao đầu hỏng chuyện tốt, để hắn trang bước thất bại. Hắn rất tức giận phi thường, sinh khí đến muốn thả ra lôi bằng, gọi ra ác quỷ, sau đó chạy trước lại nói. Bạch trưởng lao giống như cũng không lo lắng Dạ Nam Phong đào tẩu, hắn nắm tấm gương, giống như đã trải qua có thể trông thấy Dạ Nam Phong thân phận bại lộ, bị tất cả mọi người mắt thấy một màn. Bạch trưởng lao nâng lên Thái Hư Huyễn Kính, không có dấu hiệu nào chiếu hướng Tần Dịch, trong gương lập tức xuất hiện Tần Dịch kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Tần Dịch há to mồm, còn tưởng rằng muốn chờ bạch lao đầu tới gần mới dùng tấm gương đây, có thể không có nghĩ đến lúc này mới cự ly mười mấy mét liền có thể dùng. Hắn thầm nói không tốt, phải mau chạy đi. Bạch trưởng lao mắt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay loại mỉm cười, ánh mắt lăng lệ, nhìn qua Dạ Nam Phong biểu tình kinh ngạc, hắn căn bản liền không muốn xem trong gương Dạ Nam Phong bộ dáng, chỉ là cười ha ha. Dạ Nam Phong, ngươi giả trang ma tích môn đệ tử, hôm nay lão phu liền trấn áp ngươi. Các vị ma tích môn đệ tử, hôm nay ta liền diệt trừ người này, đây cũng là giả trang ta ma tích môn đệ tử kết quả. Bạch trưởng lao giơ Thái Hư Huyễn Kính, cao giọng hét lớn, thanh âm băng hàn, khiến ma tích môn đệ tử cũng có thể cảm giác được hàn ý. Chỉ là bọn hắn không nói gì, lặng lặng nhìn lấy Bạch trưởng lao phát ra tiếng, sắc mặt càng thêm cổ quái. Dạ Nam Phong, ngươi là muốn chính mình quay lại đây nhận lấy cái chết, vẫn là muốn lao phu tự mình đi qua? Bạch trưởng lão hừ một tiếng, hắn lần thứ nhất bị cái này giả Dạ Nam Phong lừa qua, đáy lòng phi thường không thoải mái, lần này hắn nhất định muốn tại tất cả mọi người trước mặt giết hắn. Tần Dịch nhiêu nhiêu đầu, cau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch trưởng lão hừ lạnh, cất bước bên trong trực tiếp đi tới, đã như vậy, hắn liền tự mình phế Dạ Nam Phong. Hắn mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên trông thấy Dạ Nam Phong muội muội đột nhiên kêu to, hắn thầm nói không tốt, coi là Dạ Nam Phong muốn bắt nàng làm con tin, đang chuẩn bị ra tay lúc. Dạ Vũ nước mắt lưng tròng, đột nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Tần Dịch, khóc phi thường lớn tiếng, khiến cho ma tích môn đệ tử đều có thể nghe được nàng thúc thiết, nhao nhao quay đầu, ánh mắt có nghi hoặc, không hiểu. Bọn hắn nhìn qua Bạch trưởng lao ánh mắt, càng thêm là lạ. Bạch trưởng lao nhíu mày, vô ý thức hướng chiếu vào Dạ Nam Phong Thái Hư Huyễn Kính quang lên, lập tức trợn mắt há mồm, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không, cái này không có khả năng. Bạch trưởng lao thất thanh nói. Trong gương chỗ chiếu rọi Dạ Nam Phong, vẫn là hắn bộ dáng, trên mặt dáng tươi cười, dùng hắn lớn tay hung hăng vò rối Dạ Vũ tóc. Nhà đầu đốc. Tần Dịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì sao Thái Hư Huyễn Kính hội mất linh, chẳng lẽ Bạch lao đầu cầm nhầm tấm gương? Bạch trưởng lão có phải hay không hôm nay không uống thuốc a? Lớn như thế hiểu lầm, đều ném chết người. Chẳng lẽ Bạch trưởng lão cầm nhầm tấm gương? Ma tích môn đệ tử thấp giọng thảo luận, cách rất xa cũng có thể cảm giác được Bạch trưởng lão xấu hổ, ám ám nghĩ đến, lần này Bạch trưởng lão thật đúng là mất mặt ném đến ra. Chương 107, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bạch trưởng lão sửng sốt, nắm chặt Thái Hư Huyễn Kính liên tục xác nhận, xác định đây thật là Thái Hư Huyễn Kính không giả, nhưng vì cái gì chiếu không phá Dạ Nam Phong ngụy trang, để hắn bại lộ. Dù cho là sống sổ 10 năm Bạch trưởng lão, cũng không nhịn được đầu óc xấu hổ thành giận, ra mặt phát nhiệt, hắn cho là mình suy đoán không có khả năng lầm, cái này Dạ Nam Phong nhất định là giả, bằng không vì sao xuất khẩu nhục mà hắn. Có thể hết lần này tới lần khác quá hư ảo chiếu không ra thật giả, khiến cho hắn tại chỗ có ma tích môn đệ tử trước mặt bị trò mèo, lập tức cảm giác không có có mặt mũi không quan hệ, đến lúc đó có thể trở thành nhất thời trò cười. Hắn đường đường ma tích môn trưởng lão, có thể nào bị người xem như cười đàm. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình xuất hiện. Vừa nghĩ tới cái này, Bạch trưởng lão nhãn tình sáng lên, coi như Dạ Nam Phong là thật, chỉ bằng hắn vừa rồi xuất khẩu nhục mạ trưởng lão, đầu này tội danh đủ để cho hắn ra tay phế bỏ Dạ Nam Phong. Hừ, vô luận ngươi có phải là thật hay không Dạ Nam Phong, ngươi vừa rồi xuất khẩu chống đối lão phu đã là tội không thể tha, tội chết được miễn, tội sống khó thoát. Bạch trưởng lão hừ lạnh, bước chân không thay đổi, tiếp tục đi tới. Tần Dịch nhíu mày, cảm thấy lão nhân này có phải hay không đầu tú đầu, cái này cũng được, nếu sớm biết cái này phá tấm gương chiếu không ra cái gì, hắn nguyện ý mắng chửi người sao? Đáp án rất rõ ràng. Lão gia hỏa, ngươi còn muốn hay không bộ mặt? Tần Dịch trong lòng cũng có mấy phần hỏa khí, không phải liền là đánh nhau sao? Nếu không có một đầu ngũ giai bạo long tích tại nơi đây, ai sợ ai à? Ai thua ai thắng còn nói không nhất định chứ. Làm cản. Bạch trưởng lão hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh, hắn nắm đấm chậm rãi nắm chặt, có một cỗ lực lượng đang ngưng tụ, càng tăng kinh khủng. Không khí giống như đình trệ, theo Bạch trưởng lão nắm tay, trên người hắn tản ra một cổ khí tức khủng bố, khí tức kia quá kinh khủng, Bạch trưởng lão nắm đấm tại phát sáng, có năng lực lượng khuấy động, giống như ngưng tụ cái này một quyền, có thể đánh nát một cái đỉnh núi. Tần Dịch sắc mặt nghiêm túc, thất kinh cùng Bạch lão đầu thực lực khủng bố, xem ra hắn chỉ có thể thả ra lôi bằng chạy đi. Như thế vừa rồi Thái Hư Huyễn Kính chiếu dọi xuất hắn, cũng chính là giả. Khu khu. Đột nhiên, một đạo không cùng thời nghi ho khan vang lên, rất rõ ràng địa bị mỗi người nghe được, đám người nhìn lại, nhất nhác tông chủ cờ cờ lỗ mũi, bước ra một bước lúc, cả người trở nên mờ đi, đợi đến xuất hiện về sau, xuất hiện ở Bạch trưởng lão bên mình. Hắn cái này một tay, thật sự là kinh động đến tất cả mọi người, cảm giác tông chủ tuy nhiên tính tình cổ quái, nhất nhác điểm, nhưng thực lực lại cũng khó có thể đánh giá. Tông chủ một chiêu này chí ít cũng là địa cấp hạ phẩm bộ pháp, nhưng đáng tiếc cần nhất định cường đại thể phách mới có thể thi triển. Ha ha, nói xong giống ngươi có cái kia thể phách, tùy thời đều có thể học tập giống như. Có người cười nhạo nói, tông chủ, ngươi đây là ý gì? Bạch trưởng lao như mày, không hiểu tông chủ động tác. Ta cảm thấy đã người là thật, cũng đừng đi so đo nhiều như vậy. Tất cả mọi người nhìn lấy đây. Nhất nhác tông chủ thanh âm khàn khàn, tràn đầy chỗ bẩn, tay bẩn vô vô Bạch trưởng lão, tại hắn tinh khiết trên quần áo lưu dưới một dấu bàn tay, để hắn nhắm mắt, nhưng lại không dám nổi giận. Đây chính là hắn buổi sáng đặc biệt vì đi giao Long Quốc thay đổi, chính mình thích nhất một kiện áo khoác. Thế nhưng là tông chủ, trên người này cổ quái quá nhiều, khả năng. Bạch trưởng lão còn muốn nói tiếp, Niết Nhác tông chủ lắc đầu, rũa ra vừa rồi chụp qua lỗ mũi tay, vỗ vỗ hắn khác một bên bả vai. Bạch trưởng lão ra mặt run rẩy, bộ mặt đều nhanh muốn biến thành màu gan heo, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể nổi giận, chỉ có thể nhịn. Lão Bạch, ta đã nói với ngươi à, người này đã không giả, nhưng là hắn mắng ngươi, nhất định phải trừng phạt, Niết Nhác tông chủ nói ra. Tông chủ nói có lý, người này nên. Ba. Niết Nhác tông chủ một cái tát nắm chặt hắn bạch như tuyết tay áo, trầm giọng nói, khẩu khí này tuyệt đối không thể nhịn, cần phải nghiêm trị, hắn mắng ngươi quá khó nghe, ngươi liền cho hắn mắng trở về. Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão nội tâm gào thét, cái kia khi à, y phục bẩn không nói, còn muốn nén giận, hắn biệt khuất à. Mắng trở về, hắn gái này thân phận có thể mắng chửi người sao? Nhưng là hắn giờ phút này phi thường muốn mắng người. Hắn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hồi tưởng Thái Hư Huyễn Kính rõ ràng cho rằng Dạ Nam Phong là thật, tấm gương này hắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không sai lầm, như vậy chỉ có một cái khả năng, rất có thể hắn tính sai. Dạ Nam Phong là thật. Có thể là mình mới vừa nói đi ra những lời kia, khiến hắn rất cảm thấy xấu hổ, dội ra ngoài nước, cũng không còn cách nào thu hồi. Yên tâm, chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Niết Nhác tông chủ nói. Bạch trưởng lão trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ đến đợi chút nữa còn muốn đi giao Long Quốc, không thể trì hoãn quá lâu, thế là gật đầu, vậy thì mời tông chủ hỗ trợ, bất quá ta hay vẫn là hoài nghi cái này Dạ Nam Phong là giả, hy vọng tông chủ nhiều chú ý hắn nhất cử nhất động. Bạch trưởng lão nói xong, tùy ý liếc Dạ Nam Phong liếc mắt, hai mắt nhắm lại, quay người chuẩn bị liền đi. "Ân, ta biết, đi đi." Niết Nhác tông chủ cười cười, tại Bạch trưởng lão lúc xoay người, tại hắn phía sau lưng vỗ vỗ. Bạch trưởng lão thân thể run rẩy, đó là khí sắp bộc phát, hắn nhanh chân rời đi, chuẩn bị đi thay y phục phục đi. "Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Tại hắn sau khi rời đi, Niết Nhác tông chủ ngẩng đầu, nhìn về phía tất cả mọi người, đột nhiên cười nói, cái kia Bạch trưởng lão gần nhất đầu có chút thần trí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ, đại gia đừng quá mức để ý, đợi chút nữa hắn đến liền xem như cái gì cũng không thấy được, người ta trong lòng có ít liền tốt. Niết Nhác tông chủ, nhiêu nhiêu đầu, nói xong những lời này, nhìn về phía sắp đi giao Long Quốc mấy người, hướng lấy bọn hắn vẫy tay, mấy người các ngươi mau tới đây, đứng ở Bạo Long Tích phía sau lưng đứng vững, chúng ta chuẩn bị đi giao Long Quốc, không phải vậy đi trễ không ăn. Ma Tích môn đệ tử im lặng, trưởng lão còn đầu thần trí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ, bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng nếu là nói tông chủ thần trí không rõ hầu ngôn loạn ngữ, bọn hắn nhất định tin tưởng. Tần Dịch đến bây giờ mới biết lão nhân này lại là Ma Tích môn tông chủ, dáng dấp một bộ tên ăn mày bộ dáng, cũng không biết có phải hay không đầu hỏng, ăn ngon uống sướng không cần, càng muốn đóng thành tên ăn mày. Cái này là muốn điệu thấp trang bức, không có việc gì ra ngoài hố người sao? Hắn cúi đầu, thở dài một hơi, theo vừa rồi Bạch lão đầu nói, tất cả mọi người đối với hắn phản ứng, Tần Dịch đều từng cái xem ở trong mắt, Dạ Vũ biểu hiện để hắn đau lòng, đồng thời cũng ý thức được chính mình thân phận. Hắn vốn cũng không phải là Dạ Nam Phong, sớm muộn phải rời đi, thân phận muốn bại lộ, mấy ngày này bên trong, xem ra hắn muốn cùng Dạ Vũ bảo trì cự ly. "Kaka, thật xin lỗi, Dạ Vũ không nên hoài nghi ngươi." Dạ Vũ thúc thích, một khỏa tâm cũng bung ra, kaka của nàng hay vẫn là kaka của nàng. "Ân, đừng khóc." Tần Dịch biểu lộ có chút lãnh mạc, đem Dạ Vũ theo chính mình trước ngực kéo ra, duỗi tay muốn cắm lau đi nàng nước mắt, nhưng ngậm lại, buông xuống tay. Dạ Vũ gật đầu, đối với mình vừa rồi cử động, cũng biết tổn thương kaka tâm, nàng rất tự trách. Nàng cảm thấy kaka sinh khí. Tần Dịch vừa nhìn về phía Liễu Như Yên, phát giác cô nàng này một mực ánh mắt không rời, nhìn qua hắn, theo vừa rồi nàng biểu hiện, Tần Dịch rất cảm động, rốt cục biết được gì là cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Mà Ma Tích môn trong các đệ tử, Phương Đào sắc mặt phát bạch, sợ mất mật, chậm rãi ngồi xuống xuống, hắn hy vọng không có bị người phát hiện. Chương 108, nói chuyện. Phương Đào khổ cực à, doa đến đều nhanh muốn tè ra quần, vừa rồi Dạ Nam Phong bị Bạch trưởng lão nghi vấn, liền sổ hắn cứ gọi vui mừng nhất, nhảy tung tăng, chờ mong Dạ Nam Phong bị đánh chết, bị không ít người trông thấy. Nhưng bây giờ Dạ Nam Phong thân phận xác thực, rõ ràng không phải giả, để hắn còn rất muốn mắng người, vô cùng hối hận. Tại hắn trong mắt, Bạch trưởng lão nói ra lời nói tuyệt đối không có sai, tại trưởng lão một thanh nghi vấn Dạ Nam Phong là giả, đồng thời vô cùng xác định lúc, hắn vừa rồi kích động vô cùng. Nhưng là bây giờ, hắn hận không thể lập tức rời đi nơi đây, lẫn tránh xa xa. Phương Đào ngồi chồm hổm trên mặt đất, phía trước có các sư huynh nghiệm hộ, hắn cảm thấy chờ Dạ Nam Phong đi, chính mình liền an toàn, liền có thể đi ra. Nhưng mà hắn lại không biết, Tần Dịch thân phận bị Bạch trưởng lão một thanh nói to lúc, tất cả mọi người chấn kinh lúc, hắn sớm liền liếc mắt qua những cái kia làm cho vui vẻ nhất người, cũng sẽ nhớ ở bọn hắn. Nhớ kỹ những cái này người, nhất là cái kia gọi cái gì Phương Đào, chờ theo giao Long Quốc trở về, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn bọn hắn. Tần Dịch đối với bên cạnh mấy người nói, cái này nha nhất định phải hung hăng đánh. Tần Dịch nghĩ thầm. Niết Nhác tông chủ lại gọi một lần, những người khác lúc này mới chỉnh tự đi tới, mượn Bạo Long Tích bên cạnh dựng một tòa cái thang bò lên trên, đặt vào nó phía sau lưng. Tiểu hồ ly bị Liễu Như Yên ôm, an tính ghé vào nàng trước ngực, không dám loạn động, Bạo Long Tích thân bên trên tản mát ra khí tức để nó sợ hãi, không dám chạy loạn. Nó một đôi mắt sáng lên tình tình, thỉnh thoảng đánh giá Tần Dịch, bị vừa rồi phát sinh một màn kinh động đến. Nó còn tưởng rằng có người có thể ngụy trang bên nó còn tốt hơn, kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi. Mấy người nội tâm đều có tâm sự, giữa lẫn nhau không có giao đàm, dù sao vừa rồi phát ra sinh một màn phi thường có hy vọng tính. Bạch trưởng lão trở về, thay thân thanh sắc áo khoác, hắn mượn lực đạp mạnh, nhảy lên Bạo Long Tích phần lưng, lần nữa đạp mạnh xa xuống dưới, đứng ở Bạo Long Tích đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước, cùng bên cạnh tông chủ đứng tại cùng một chỗ. Ngồi vững vàng rồi, muốn đi. Niết Nhác tông chủ cười nói. Bạo Long Tích nhấc chân, mặt đất chấn động, thủ diệp run rẩy, Bạo Long Tích mỗi một lần nhấc chân đều có thể vượt qua mười mấy mét cự ly, nó đi đến tại Ma Tích môn bên ngoài sân môn, không có Ma Tích môn kiến trúc trói buộc, hắn đột nhiên gia tăng nhanh tốc độ, bắt đầu chạy. Mặt đất không ngừng rung động, Bạo Long Tích như là đỉnh núi đá lăn. Phía trước vô luận là cây cối hay vẫn là hung thú cản đường, nó chỉ cần dũng cảm tiến tới, đụng gãy cây cối, dựa vào bản thân tản mát ra khí tức khủng bố, liền có thể dùng phương xa sủng thú run rẩy, nhao nhao tránh né. Bạo Long thích tốc độ rất nhanh, đứng ở trên lưng nó Tần Dịch đều nhanh nếu không mở trong mắt. Mà những người khác so với hắn còn khó chịu hơn, trên mặt bọn họ giống như lao cắt, mang theo đau nhói, con mắt đều là đóng lại đến. Nhất Nhác tông chủ xoay đầu lại, giống như quên bọn hắn chịu không được cái này tốc độ, thế là để Bạo Long Tích chậm lại một điểm, Tần Dịch những cái này người lúc này mới không khó chịu như vậy, nhao nhao mở to mắt, quan sát cảnh vật xung quanh. Bọn hắn giờ khắc này ở một chỗ trong rừng cây, dĩ trực dây lộ tuyến thẳng đến Giao Long Quốc, dạng này có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Bạo Long Tích chạy rất nhanh, nhưng trên lưng nó một số người cảm giác không thấy quá lớn sốc này. "Kaka, vừa rồi thật xin lỗi, ta không nên như thế đối với ngươi." Dạ Vũ mang theo hài nãy, chủ động kéo Tần Dịch bả vai, một bộ bộ dáng ủy khuất. Tần Dịch cười cười, vẫn như cũ không cách nào quên vừa rồi một màn, may mắn Bạch lao đầu sớm để hắn thấy rõ ràng, nếu là mình thân phận bại lộ, một chút bên mình nhiều người phản ứng. "Nha đồng đốc, ta hỏi ngươi ca đối với ngươi có được hay không?" Tần Dịch nhìn lấy Dạ Vũ hỏi. Dạ Vũ gật gật đầu, nói ra, "Ca ca đối với Dạ Vũ phi thường tốt, ăn ngon đều lưu cho ta, tài nguyên tu luyện cũng đều cho ta." Kỳ thực nàng nói tới tài nguyên tu luyện, đều là đúng luyện huyết luyện cốt cần thiết tài nguyên, đối với Tần Dịch không có tác dụng gì. "Ngươi xem ta đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, có hay không tổn thương ngươi, đánh ngươi mắng ngươi, làm ra một người ca ca không nên làm." Tần Dịch thanh âm dần dần nghiêm túc. "Không có." Dạ Vũ tiếp tục lắc đầu, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng bị giáo huấn. Nhưng nàng cảm thấy mình thật hẳn là bị giáo huấn. "Nhớ kỹ ta hôm nay nói chuyện." Tần Dịch sắc mặt hòa hoãn, sờ sờ Dạ Vũ tóc, nên nói hắn đều nói, hắn cũng không có gì có thể lưu luyến. "Tốt, đây chính là muội muội của ngươi, cái khác nghiêm túc như vậy." Chu Y Mẫn đập Tần Dịch cánh tay một chút, thuận tay ôm qua ghé vào Liễu Như Yên trước ngực, đang ngủ dễ chịu tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly mặc kệ, ngủ hào hào bị người đánh thức, nó rất tức giận. Chu Y Mẫn đem tiểu hồ ly nhét vào Tần Dịch trong tay, cho hắn dùng một cái ánh mắt. Tần Dịch hiểu ý, cho tiểu hồ ly một cái ánh mắt, để nó thay thế tiểu cấp nhiệm vụ, giả ngây thơ nũng nịu, an ủi Dạ Vũ. Tiểu hồ ly rất không vui, chỉ rõ muốn thù lao, muốn lớn đùi gà, hai cây lớn đùi gà mới chịu làm. Tần Dịch đương nhiên là lựa chọn đáp ứng, dù sao địa linh gà sớm đã bị ăn sạch, tiểu hồ ly còn có thể sao thế, cắn hắn sao? Quả nhiên, đại bộ phận nữ hải tử hay là ưa thích manh manh đắt tiểu động vật, tiểu hồ ly vừa mới giả ngây thơ, liền đem Dạ Vũ hấp dẫn lấy, thiếu nữ tâm bạo dạn, vuốt ve tiểu hồ ly lông tóc. Tần Dịch lắc đầu, cùng Liễu Như Yên đối mặt, rất xấu hổ. Người khuôn mặt rất tốt sở. Trầm mặc hồi lâu, Tần Dịch nói ra như thế một câu. Phất một bên Chu Y Mẫn trực tiếp cười phun, Y Lôi cũng là âm thầm lắc đầu, nhìn không được, hai người nhao nhao quay người, cho bọn hắn nói chuyện cơ hội. Liễu Như Yên không nổi giận, Bạch Tần Dịch liếc mắt, nàng sớm liền khám phá, Dạ Nam Phong căn bản cũng không có một điểm e sợ. Liễu Như Yên kỳ thực trong đầu có rất nhiều lời muốn hỏi Tần Dịch, nhưng là bây giờ cũng không phải nói lời nói địa phương, nàng muốn hỏi hắn, ngươi đã là thật Dạ Nam Phong, vừa rồi lại vì cái gì muốn bóp nát phụ chú? Đã vừa rồi chứng minh ngươi là Dạ Nam Phong, lại vì cái gì nhục mạ trưởng lão? Cái này khiến Liễu Như Yên không hiểu, trở thành trong lòng nghi ngờ. Trên thực tế, Tần Dịch cũng có rất nhiều không nghĩ ra, Thái Hư Huyễn Kính vì sao đối với mình không có tác dụng, Bạch trưởng lão ngược lại không về phần cầm một cái phá tấm gương, đến đuổi nghịch bản thân hắn đi. Hắn rất phiền muộn, lại rất không minh bạch, hai người có riêng phần mình tâm sự, trong lúc nhất thời không nói gì. Hững. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, như là một đạo tiếng sấm, khiến cho Bạo Long Tích trên thân trong đầu mọi người nổ gian, ngắn ngủi thất thần, đầu có khoảnh khắc như thế khoảng không bạch. Cái này một hống là theo Bạo Long Tích trong miệng hô lên, mang theo âm ba công kích, ngay sau đó, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, một đạo che khuất bầu trời thân ảnh theo Bạo Long Tích trên không lướt qua. Nó quá lớn, dương cánh có dài 20 mét, cánh mang theo tươi lệ sắc màu, giống như một thất thất thải vải vóc, chói lọi đến có chút không chân thực, quá mức mỹ lệ. Nó là một cái phóng lớn mấy vạn lần hồ điệp, trên người nó đứng có người, từng cái mang theo cười nhìn xuống bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đứng ở Bạo Long Tích đỉnh đầu Nết Nhác tông chủ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua trên không hồ điệp, không có lên tiếng. Chương 109, thất thải điệp cốc. "Trời ạ, đó là Tử La thải điệp, là thất thải điệp cốc người đến." "Đó là thất thải điệp cốc tứ giai phòng ngự hệ xuống điệp, bọn hắn muốn làm gì?" Mấy tên đệ tử kinh hô, bọn hắn trên không Tử La thải điệp cánh rất lớn, che lại ánh sáng, khiến cho Bạo Long Tích vị trí mặt đất âm u, để sở hữu trong lòng người trầm xuống. Thất thải điệp cốc ở vào mấy ngàn dặm ngoài một cái tông môn, hai tông tới gần, tự Ma Tích môn khai tông lập phái đến nay, liền cùng thất thải điệp cốc phát sinh qua mấy chục lần xung đột, đã từng còn có một lần, càng là khiến cho tông chủ ra tay, cùng thất thải điệp cốc cốc chủ đại chiến, kết quả cuối cùng lại là Ma Tích môn hơn một chút. Nhưng thất thải điệp cốc có được phi hành hệ hồ điệp sủng thú, chiếm cứ rất đại ưu thế, hai tông ai cũng làm sao không ai. Từ cái kia về sau, hai tông lẫn nhau không lui tới với nhau, thường thường vừa thấy mặt chính là rút đao khiêu chiến, lẫn nhau đối địch. Ha ha ha, đây không phải tên ăn mày Ma Tích môn tông chủ sao, nhiều như vậy năm liền một lần tắm đều không thấy, các ngươi Ma Tích môn thật đúng là nghèo rất mồng tơi a. Từ La thải điệp trên đỉnh đầu, một tên người mặc ngũ thải áo khoác trung niên nhân cười nói, hắn tuy nhiên bên trong năm, nhưng da rẻ lại được bảo dưỡng rất tốt, trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, liền nữ nhân xem đều mặc cảm. Không được hoàn mỹ là, hắn sợi tóc có mấy sợi tóc trắng, nói ra được niên kỷ của hắn. Bên cạnh hắn còn có một người, người này sắc mặt bình tĩnh, da rẻ trắng như tuyết, rõ ràng chỉ là một cái nam tử, lại lớn lên giống một nữ nhân, thậm chí so một chút nữ nhân còn muốn đẹp mắt, hắn ăn mặc thất thải áo khoác, khiến cho xem đi lên có một loại yêu diễm mỹ. Hắn chính là thất thải điệp cốc cốc chủ, Nguyệt Bất Điệp. Nguyệt Bất Điệp mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Nết Nhác tông chủ, xem không ra bất kỳ thân sắc. Hai người liền đưa mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Tử La thải điệp bên trên thất thải điệp cốc đệ tử, đều cảm giác được kiềm chế, phảng phất có phong bạo đang nổi lên, một khi bộc phát, mang phát sinh không có thể tưởng tượng tai nạn. Hừ. Bạch trưởng lão hừ lạnh, bị Thất thải điệp cốc lời vừa nói ra người chọc giận, lại dám nhục mạ tông chủ, đây cũng là đối với Ma Tích môn lớn nhất bất kính. Thất thải điệp cốc cũng không ra hồn nha, cũng liền một đám giả gái nam nhân, hết lần này tới lần khác mất nam nhân khí khái, cả ngày tao thủ lộng tư, không sợ ra ngoài làm hư người khác gia tăng tiểu hài sao? Bạch trưởng lão mấy năm qua cùng Thất thải điệp cốc người lẫn nhau nhà vào, ở giữa sớm liền học được vài câu mắng đối phương lời nói, đồng thời mỗi một câu đều đau nhói đối phương điểm đau, tùy tiện chọc giận bọn hắn. Quả nhiên, từ La thải điệp thượng nhân giận, từng cái xuất khẩu giận mắng, bọn họ đều là nam đệ tử, người mặc hai thải y bào, cũng có mặc ba thải y bào người, bọn hắn địa vị hiển hách, là Thất thải điệp cốc đệ tử. Càng là có một tên người mặc bốn thải y bào thanh niên, khoanh chân ngồi ở Tử La thải điệp phần lưng, hai mắt nhắm lại, tuy nhiên nhìn về phía Ma Tích môn những cái này người, ánh mắt lại là tại Tần Dịch nữ nhân bên cạnh nhìn tới nhìn lui. Hắn là Thất thải điệp cốc cốc chủ nhi tử, cũng là hắn duy nhất thân truyền đệ tử, Nguyệt Bình Chi. Nguyệt Bình Chi, cái tên này, mỗi nên có Thất thải điệp cốc đệ tử nhắc lên, đều muốn sắc mặt thương bạch mấy phần, bắt nguồn từ người này chẳng những là cốc chủ nhi tử, đổi là có một cái đam mê, ưa thích nữ nhân. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, câu này nói không sai, có thể cái này Nguyệt Bình Chi thì bất đồng, hắn ưa thích nữ nhân, mỗi ngày không có nữ nhân ngủ lại không được, kết quả là, cơ hồ Thất thải điệp cốc sở hữu nữ đệ tử, đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn lừa gạt giường. Nhưng cái này cũng coi như, có thể hết lần này tới lần khác, cái này Nguyệt Bình Chi chẳng những ưa thích nữ nhân, còn ngẫu nhiên ưa thích nam nhân, làm cái kia làm cho người khinh thường sự tình. Nếu không phải Thất thải điệp cốc tông chủ kịp thời phát hiện, dưới cơn nóng giận mang hắn trọng thương, không phải vậy Thất thải điệp cốc nam đệ tử cũng phải tao thương. Từ cái này qua đi, Nguyệt Bình Chi liền không dám đối với nam đệ tử vọng động, cũng chỉ là dùng ánh mắt qua thoáng qua một cái mắt nhìn thôi. Ha ha, Bạch lão đầu, ngươi chính là cái này bạo tính tình, đợi đến Giao Long quốc, chúng ta lại hảo hảo một lần như thế nào? Thất thải điệp cốc trưởng lão mở miệng, hắn mỉm cười, lộ ra khiết răng trắng. Lan, ai nguyện ý với ngươi cái này nương nương khang một lần, lão phu không có cái kia đam mê. Bạch trưởng lão tức giận mở miệng, rất không lưu tình địa chửi một câu. Ma Tích môn các ngươi quá phế lối, cùng loài bò sắt làm bạn đồ bỏ đi. Thất thải điệp cốc đệ tử gầm thét, rất sắc bén phản kích. Đúng, bọn hắn còn khế ước tích thú làm sủng thú, ác không buồn nôn, khó coi chết. Chính phải, các ngươi xem bọn hắn tông chủ, cùng tên ăn mày mở dạng, đoán chừng cả môn phái đều là giống như hắn người. Thất thải điệp cốc đệ tử xuất khẩu trào phúng, ở vào bạo long tích trên không, bọn hắn không có sợ hãi, đồng thời bọn hắn trưởng lão cũng thờ ơ, giống như vui lòng dạng này sự tình phát sinh. Tại là có người lại mở miệng, không chắc chắn nói trào phúng Ma Tích môn, nói ra lời nói càng là khó nghe. Cái kia các ngươi tính là thứ gì? Một đám nương nương hàng, cả ngày cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, có phải hay không nghĩ đêm tối lẫn nhau an ủi à? Nương pháo, xem các ngươi mặc đều là nữ nhân y phục, từng cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn à, sẽ không thật đem mình làm nữ nhân chứ? Ma Tích môn đệ tử không cam yếu thế, xuất khẩu phản kích, dẫn đầu có Lý Văn Bác, Minh Kiệt, hai người một hát một ngâm thơ, cho Thất thải điệp cốc người mang đến áp lực rất lớn. Một đám nương nương hàng à, ăn mặc nữ nhân váy à, da mịn lại thịt mềm à, đêm tối cởi sạch lẫn nhau bên trên à? Ma Tích môn, Lý Văn Bác, Thất thải điệp cốc tiểu muội muội à, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tiến vào khuê phòng phấn hồng Thất thải à? Hỡi một cái y phục lại là cái đại lao ra, xấu hổ hay không, ngươi xấu hổ hay không? Ngươi xấu hổ, ngươi xấu hổ, ngươi thật xấu hổ. Ma Tích môn, Minh Kiệt. Một đám Thất thải điệp cốc đệ tử bị tức hỏng, thật không thể tự mình đem hai người này miệng che lại. Ha ha, không có nghĩ đến Ma Tích môn còn có bậc này tư sắc nữ nhân. Nguyệt Bình Chi thêm bờ môi, mắt lộ ra xuất vẻ dâm tà, ánh mắt không ngừng tại chúng nữ trên thân dò xét, nhất là Liễu Như Yên cùng Dạ Vũ, khiến hắn nhãn tình sáng lên, có khoảnh khắc như thế tâm động, so với hắn Thất thải điệp cốc đẹp nhất nữ đệ tử còn muốn mỹ. Cuối cùng hắn ánh mắt tại Tần Dịch trên thân đảo qua, lắc đầu. Cuối cùng tại Thiên Lôi trên thân dừng lại, đối phương cái kia tráng kiện cơ bắp, cương nghị bề ngoài để Nguyệt Bình Chi nheo mắt lại. So sánh với Ma Tích cốc nữ nhân, hắn càng ưa thích người nam này đệ tử. Nhạc Bất Điệp, mấy năm không thấy, ngươi công pháp tiến nhanh a, càng lúc càng giống một nữ nhân. Nhất Nhác tông chủ mở miệng, thanh âm không vui không buồn. Ha ha, ngươi cũng giống vậy, vẫn là như cũ. Nhạc Bất Điệp mở miệng, thanh âm thanh thúy, mang có một tia nữ tính độc nhất tiếng nói, như cách một mặt tường nghe, có lẽ còn tưởng rằng là cái nữ nói. Nhưng dù cho không có tưởng, đổi lại không nhận ra cái nào Nhạc Bất Điệp người, đứng ở trước mặt hắn nghe hắn nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ không dám tin tưởng hắn là nam. Bởi vì hắn trừ trên cổ có một hầu kết, bề ngoài, quần áo, da thịt, hoàn toàn không kém cỏi một cái thế gian mỹ nữ. Ta rất chờ mong, chúng ta Giao Long quốc gặp lại. Nhạc Bất Điệp mỉm cười, từ La thải điệp dương cánh, phi lên không trung, dần dần phi xa dần, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bạo Long tích bên trên, Thiên Lôi nổi ra gà tất cả đứng lên, vừa rồi tại Tử La thải điệp bên trên, một cái nương nương khang nam đệ tử nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn lấy ánh mắt của hắn là lạ, để hắn có một loại không tốt cảm giác. Chương 110, Thiên Lôi cảm giác. Thiên Lôi cũng không biết Nguyệt Bình Chi đam mê, lại có ưa thích nam nhân cái này một điểm, bằng không hắn biết lời nói, đoán chừng hội phát điên. Nhất Nhác tông chủ đưa mắt nhìn Tử La thải điệp đi xa, sau đó nhếch môi cười, chúng ta đến nhanh một điểm rồi, bằng không đi trễ không có chỗ ở rồi. Bạo Long tích cất bước, nhanh hơn, trong khi tiến lên đụng gãy liên miên cây cối, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi một dạng, lúc chạm vạng tối thời gian, phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo tường thành bóng dáng. Bạo Long tích xa xa dừng lại, tất cả mọi người đi xuống Bạo Long tích phía sau lưng, bởi vì tới gần Giao Long quốc thành môn, không thể mang sủng thú nhập bên trong, nhất định phải để vào túi chứa thú. Bạo Long tích bị tông chủ thu hồi Bạo Long tích, một tòa giống như núi nhỏ quái vật khổng lồ, cứ như vậy hư không tiêu thất, cũng không biết túi chứa thú là làm bằng vật liệu gì chế thành, lại có bậc này công năng. "Tốt, chúng ta đi vào đi, hy vọng còn có chỗ ở dưới." Nhất Nhác tông chủ lẩm bẩm nói. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Ma Tích môn đệ tử đi theo tông chủ đi đến cửa thành, chưa từng tới Giao Long quốc các đệ tử hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là tò mò nơi đây hoàn cảnh. Nhất là mấy cái nữ hài tử, càng không ngừng nhìn tới nhìn lui, các nàng rất xinh đẹp, đại biểu cho thanh xuân hoạt bát, dẫn tới không ít người ánh mắt, bay đầu suất rất cao. A, đây là cái gì? Lý Văn Bắc chợt thấy trên tường dán mấy tờ giấy, trên giấy vẽ lấy một số người ảnh chân dung. Đó là bị Giao Long Quốc truy nã tội phạm, như các ngươi phát hiện bọn hắn tung tích, có thể bắt, hoặc là bẩm báo Giao Long Quốc, đến lúc đó có thể có được giấy trên đó viết thù lao. Một tên trấn giữ thành môn binh sĩ giải thích nói, hắn gặp đám người này là một cái tông môn, cũng mang theo lấy có ý tốt định bợ. Lý Văn Bắc gật gật đầu, một bộ thì ra là thế biểu lộ, nhìn chằm chằm trên tường tội phạm truy nã ảnh chân dung nhìn tới nhìn lui. Vu Huỳnh Tài, người này đánh giết Giao Long Quốc quân sĩ ba tên, chạy án, nếu có người phát hiện người này tung tích, ban thưởng nhị giai hồn tinh 10 cái. Phan Phi Hàng, người này tu luyện tà công, ngược sát bình dân hơn 100 người, nếu có người phát hiện người này tung tích, ban thưởng nhị giai hồn tinh 50 cái. Lý Văn Bắc nhìn chằm chằm trên tường lệnh truy nã, nhìn không chuyển mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra, đột nhiên, Lý Văn Bắc con mắt trừng lớn, kinh hô một tiếng, bị trên tường một tấm trong đó lệnh truy nã kinh ngạc đến ngây người. Hắn gọi tiếng quá lớn, khiến cho có người không giải thích được trông lại, ma tích môn chúng đệ tử cũng bị thanh âm hắn hấp dẫn tới. Cái này Tần Dịch. Lý Văn Bắc đột nhiên kêu to. Một bên, Tần Dịch nghe được có người đột nhiên gọi hắn, đột nhiên dọa hắn kêu to một tiếng, còn cho là mình thân phận bại lộ, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Kết quả hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chỉ là Lý Văn Bắc tên Vương Bắt Đạn này nhìn chằm chằm vách tường kêu to, để hắn sợ bóng sợ gió một trận. Tần Dịch, người này chui vào Giao Long Quốc hoàng cung, đánh cắp luyện hồn tông tặng cho Giao Hoàng tứ giai ác quỷ, tội không thể tha, nếu có người phát hiện người này tung tích, ban thưởng. Lý Văn Bắc thanh âm có chút run rẩy, con mắt đều trừng đến xích sao, bị trong lệnh truy nã con số rung động. Ban thưởng tam giai hồn tinh 100 viên. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, cái này Tần Dịch cuối cùng thần thánh phương nào, cư nhiên như thế to gan, chui vào Giao Long Quốc, làm ra bậc này đại sự, lệnh truy nã rõ ràng viết phát hiện hắn tung tích người, tam giai hồn tinh 100 viên kinh người ban thưởng. Lý Văn Bắc lời nói, khiến cho lần đầu tiên tới Giao Long Quốc, còn tại chờ đợi tiến vào thành bên trong cái khác tông môn người nghe được, một số người nhận không tới ở vây xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này Tần Dịch cũng quá mãnh liệt. Hắn cư nhiên như thế to gan làm việc, lại còn cho hắn chạy. Ha ha, chư vị khả năng có chỗ không biết, người này là một tiểu gia tộc thiếu gia, bị Giao Hoàng tử nhìn chúng chọn làm tùy tùng, không có nghĩ đến lại là dẫn sói vào nhà. Có biết chuyện này người mở miệng, dẫn tới một số người ánh mắt, muốn nghe hắn nói tiếp. Người này đánh cắp luyện hồn tông tứ giai ác quỷ, gây ra đại họa, nếu không phải hắn trước kia nha hoàn ra mặt, không phải vậy hắn toàn cả gia tộc đều muốn tại Giao Long Quốc lựa giận bên trong hủy diệt. Hắn nha hoàn là ai a, cái này làm sao có thể như vậy có năng lực chịu? Có người nghi ngờ. Người kia cười nói, hắn nha hoàn chính là Giao Long Quốc bốn đại tông phái một trong, Băng Tâm Tông sắp lập xuống thánh nữ. T, cái này sao có thể? Nghe vậy, tất cả mọi người tâm thần chấn động, đến trước đó bọn hắn tự nhiên nghe nói Băng Tâm Tông muốn lập thánh nữ, có thể không có nghĩ đến cái này thánh nữ lại còn có bậc này lên tiếng thân, thật là làm bọn hắn kinh ngạc. Lập tức, những cái này người đều bị câu lên hiếu kỳ tâm. Tần Dịch ở một bên yên lặng nghe, chẳng hề để ý cười cười, cái này Giao Long Quốc thật đúng là rất muốn mặt mũi, liền hắn trộm địa linh gà, linh đảo, mấy con cá đều không có viết đi lên, còn có cái tiêu cái gì công chúa, hắn cũng đập nàng một cái tát, cướp đi nàng đồ vật. Đồng thời hắn cũng cảm tạ Song Nhi vì Tần gia làm ra tất cả. Khụ khụ, chúng ta nên đi. Nhất Nhác tông chủ ho khan hai tiếng, nói xong đi đầu đi vào thành bên trong, những người khác vội vàng cùng đi lên. Giao Long Quốc mấy ngày nay kín người hết chỗ, bởi vì Băng Tâm Tông tuyển thánh nữ sự tình, cùng Giao Long Quốc mở cửa tiểu thế giới sự tình. Giờ phút này Giao Long Quốc trên đường phố đều là thuộc về cái khác tông môn đệ tử. Tông chủ dẫn một đám người tìm được mấy gia tử quán, nhưng gian phòng đều lầy, bọn hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, tìm bản địa cư dân phòng cho thuê, có thể Nhất Nhác tông chủ cũng không có nghĩ đến, lần này đến Giao Long Quốc quá nhiều người, liền cư dân phòng cũng bị chiếm hết. Có thể nói bọn hắn đêm nay không có địa phương ngủ. Ai nha nha, tới chậm, đêm nay hay vẫn là đến ngoài thành ngốc một đêm lại nghĩ biện pháp đi. Nhìn qua dần dần đen xuống sát trời, tông chủ không có ý tứ nói. Đám người cũng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể dạng này. Ú, đây không phải ma tích môn người sao, làm sao, tìm không thấy ở địa phương sao. Cách đó không xa, một chỗ nhà dân mở ra, đi ra mấy người, lại là trước đó không lâu gặp qua Thất Thải Điệp Cốc đệ tử, bọn hắn khống chế Tử La Thải Điệp, sớm một bước đi vào Giao Long Quốc, có thể thuê đến một gian nhà dân. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy ma tích môn người, tự nhiên rất không khách khí chào phúng, đổi là cười nhạo bọn hắn không muốn được nhà dân, chỉ có thể ngủ ngoài đường. Ha ha, một đám lương nương khang. Lý Văn Bắc mắng, ngươi mang ai, muốn chết sao? Thất Thải Điệp Cốc đệ tử lại một lần bị người đâm trọn chỗ đau, lập tức giận. Lúc này, Thất Thải Điệp Cốc cốc chủ xuất hiện, bên mình đi theo Nhi Tử Nguyệt Bình Chi, hắn mỉm cười, nhìn về phía Ma Tích Môn một đám người. Ngươi tới muộn, đêm nay ngươi người đều phải ngủ ngoài thành a, một hồi chúng ta còn muốn tiến hoàng cung gặp mặt Giao Hoàng, cùng một chỗ cùng đi sao? Không. Nhất Nhác tông chủ lắc đầu, rất trực tiếp, dẫn một đám người xoay người rời đi. Tần Dịch buồn bực, một đám người đi theo lão nhân này đổi tới đổi lui, chân hắn đều nhanh muốn đau xót, bụng đều đói. Đến cùng bọn hắn cái này là muốn đi đâu bên trong a? Mà phía sau hắn, Thiên Lôi nổi ra gà tất cả đứng lên, vừa rồi hắn lại bị cái kia nương nương khang nhìn chằm chằm vào, đối phương nhìn lấy ánh mắt của hắn là lạ, để hắn có một loại không tốt cảm giác muốn phát sinh mở dạng. Chương 111, hai bàn tay. Không thể thuê đến nhà dân, đồng thời lại bị Thất Thải Điệp Cốc người chào phúng, Ma Tích Môn một chúng đệ tử đấy lòng kìm nén một cơn tức giận, dầu dĩ không vui đi ra khỏi thành. Giờ phút này Giao Long Quốc ngoài cửa thành, có lần lượt người chạy đến, bọn hắn cũng không muốn được thành bên trong một căn phòng, dù là hạ đẳng nhất nhà dân, cũng tìm không thấy một gian. Cho nên chỉ có thể tới ngoài thành phụ cận đặt chân, xa xa xem xét, có mấy trăm người ở chỗ này đặt chân, ngồi trên mặt đất, bọn họ đều là tu luyện người, tự nhiên không thèm để ý lộ ngày ngủ ngoài trời. Nhất Nhác tông chủ dẫn theo một đám người hoa một chỗ đất trống, nói: "Hôm nay các ngươi chỉ ủy khuất một chút, ta đợi chút nữa còn muốn gặp mặt giao hoàng, các ngươi không muốn cùng người có xung đột." Đã thông báo về sau, Nhất Nhác tông chủ quét đại gia liếc mắt, hòa ái gật đầu, sau đó, hắn cùng với Bạch trưởng lão quay người tiến vào thành bên trong, đi gặp mặt giao hoàng, không biết đi làm cái gì. Tần Dịch nhíu nhíu đầu, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn đám người này đều muốn ngủ thẳng cỏ? Hắn ngược lại là không ngại, nhưng là mấy vị nữ hài tử có thể chỉ ủy khuất các nàng, có cái khác tông môn đệ tử trông lại, bị vài tên mỹ nữ dung mạo hấp dẫn, lập tức không có việc gì liền nhìn qua, làm tất cả mọi người không cách nào nghỉ ngơi. "Ai, tức giận nha, ta muốn ăn cơm, ta muốn ngủ mềm mại miên giường lớn." Chu Y Mẫn gào khóc, phát tiết chính mình bất mãn. "Cái kia thất thải điệp cốc người quá đáng ghét, không liền tới sớm mà thôi sao, có cái gì không dậy nổi? Bọn hắn liền một nương nương hang, đoán chừng bí mật đều còn cái kia cái gì, ngươi hiểu?" Thiên Lôi Cúc Hoa siết chặt, nghe thế lời nói cảm thấy người này nói rất có đạo lý, thất thải điệp cốc người đều là biến thái. "Thật là muốn đem thất thải điệp cốc người đổi đi, chúng ta thì có giường ngủ." Một đám người bất mãn phàn nàn, đương nhiên cũng chỉ là phát tiết trong lòng nộ khí, miệng nói một chút, qua nghiện miệng thôi. Tần Dịch nghe xong những cái này người nói chuyện, trước mắt đột nhiên có ý tưởng. "Tất cả mọi người nói đi, ta đi cấp đại gia mua ăn trở về đi." Tần Dịch nói ra, đứng dậy cầm lên tiểu hồ ly muốn đi. Tiểu hồ ly rất tức giận, móng nuốt nhỏ đạp nước, rất tức giận tên nhân loại này dám đối với nó như thế thô lỗ. "Kaka, ta với ngươi cùng đi." "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." Chu Y Mẫn nâng tay, kỳ thực nàng là muốn đi điển no bụng trước. Tần Dịch lại lắc đầu, nói ra, "Các ngươi cũng đừng đi, dù sao ta một hồi liền trở về." "Ồ." Dạ Vũ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Về sau, Tần Dịch mang theo tiểu hồ ly vào thành. Tiểu hồ ly lông tóc trắng như tuyết, rất đáng chú ý, có không ít đi ngang qua nữ tử quay đầu quan sát, các nàng không rõ ràng tiểu hồ ly đẳng cấp, chẳng qua là cảm thấy nó rất xinh đẹp, rất đáng yêu. "Người xấu, ngươi muốn mang ta làm cái gì?" Tiểu hồ ly thở phì phò đi theo Tần Dịch bên chân, nó rất đáng chú ý, bị người nhìn chằm chằm rất không thoải mái. "Dẫn ngươi đi làm một kiện đại sự." Tần Dịch cười hắc hắc, một cái tay cầm lên tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly dãy rủa, chi chi kêu, rất không thích dạng này bị người ôm. "Ta đã nói với ngươi a, ngươi không là sẽ biến đổi thành bất cứ người nào sao, đợi chút nữa ngươi dạng này." Tần Dịch đem mình kế hoạch nói cho nó biết. Không nên, dạng này hội bị đánh chết." Tiểu hồ ly cảm thấy Tần Dịch rất lớn đảm, liên loại này sự tình cũng dám nghĩ ra được. "Có làm hay không, 10 cái lớn đuổi gà." Tần Dịch dụ hoặc nó. "Mới không muốn." Tiểu hồ ly lắc đầu liên tục. "A a a, ta sắp bị ngươi giết chết, mau dừng lại." "Ta đáp ứng còn không được sao?" Ô ô ô, tiểu hồ ly rốt cục thỏa hiệp, khuất phục tại Tần Dịch uy bức lợi dụ phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nó rất bị khuất, đường đường tứ giai thiên huyễn hồ bị một thằng nhãi loài người bắt lấy, hai lần bị nhìn tấu nguy trang, nó rất tức giận, hơn nữa tên nhân loại này còn khi dễ nó. Tiểu hồ ly báo cho Tần Dịch, chính mình có thể không có can đảm này đi làm chuyện này, bất quá nó còn có một năng lực, có thể kèm theo ở trên người hắn, liền mang theo hắn biến hóa ngụy trang thành một người khác bộ dáng. Ngay cả âm thanh nó cũng có thể thay đổi, nhưng nó chỉ phụ trách ngụy trang, tất cả động tác còn cần muốn Tần Dịch chính mình động tay. Tần Dịch nhíu nhíu đầu, cảm thấy cái này rất phù hợp hắn yêu cầu, thế là đáp ứng. Một chỗ nhà dân, thất thải điệp cốc người đem nơi lấy mướn, làm điểm dừng chân. Giờ phút này, thất thải điệp cốc đệ tử ngồi vây quanh trong sân, thảo luận một số việc, bọn hắn qua 2 ngày liền muốn đi theo cốc chủ tiến băng tâm tông, tham gia lập thánh nữ đại hội. Đến lúc đó hội có rất nhiều người tham gia, bọn hắn đàm luận, thừa dịp cái này cơ hội, biết thêm một số người. Nguyệt Bình Chi trầm mặc không nói, nghe lấy bọn hắn thảo luận, bên cạnh hắn có cùng nhau tùy hành nữ đệ tử, người này nữ đệ tử bị Nguyệt Bình Chi ôm vào trước ngực. Nữ đệ tử lột đi một khỏa bồ đào, nhẹ nhàng cắn lấy miệng bên trong, sau đó dùng miệng đối miệng phương thức đút cho Nguyệt Bình Chi. Mà những người khác giống như không cảm thấy kinh ngạc, đều xem như không có trông thấy, càng không có lộ ra một tia dị dạng biểu lộ. Ầm. Đột nhiên, bọn hắn vị trí nhà dân bị người bạo lực đá văng ra, thất thải điệp cốc người quay đầu nhìn lại, một mặt màu sắc trắng nhã. Muốn nhìn một chút đến tuột cùng là ai như thế to gan, dám cản rỡ như vậy. Có thể xem xét tiến đến người lúc bọn hắn rất nhanh lộ ra cung kính thần sắc, nhao nhao ôm quyền xoay người, cung kính nói, "Cốc chủ." Nguyệt Bình Chi trước ngực nữ đệ tử giật mình, liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. "Phụ thân, ngươi làm sao mới vừa ra ngoài lại trở về?" Nguyệt Bình Chi nghi hoặc hỏi. Vừa rồi bọn hắn tiễn hắn rời đi, đưa tới cửa đưa mắt nhìn hắn cùng với trưởng lão đi xa, có thể lúc này mới đi không bao lâu, cái này lại trở về. "Tất cả mọi người dọn dẹp một chút, chuẩn bị theo ta đi." Tần Dịch mở miệng, hắn trước ngực ôm tiên huyễn hồ, người ở bên ngoài trong mắt hắn là nhạc bất điệp bộ dáng, đôi tay ôm ngực. "Xảy ra chuyện gì, tại sao phải rời đi?" Nguyệt Bình Chi không hiểu hỏi. "Ba." Một tiếng thanh thủy dính tiếng vỗ tay vang lên, thất thải điệp cốc đệ tử đều sững sờ, còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì sao cốc chủ cư nhiên như thế sinh khí, rõ ràng đánh thiếu chủ một cái tát, đây chính là chưa bao giờ có sự tình a. Ngươi đánh ta?" Nguyệt Bình Chi mặt mũi tràn đầy rung động, mắt bên trong có khó có thể tin, hắn người phụ thân này trừ lần trước mang hắn trọng thương, về sau liền không tiếp tục không có đánh qua hắn một lần, có thể hôm nay. "Ba." Tần Dịch lại là một bàn tay đánh xuống, đánh hắn trước ngực thiên huyễn hổ run lên, dọa sợ. Thiên nhân loại này cũng quá to gan, hắn đây là đang làm cái gì? Tần Dịch đánh phi thường thoải mái, đám khốn kiếp này vừa rồi mắng không phải rất hung sao, dù sao gây liền gây, cũng không để ý đánh bọn hắn một trận. "Gọi các ngươi đi là không nghe thấy sao, chẳng lẽ không phải muốn ta nói lần thứ hai sao, còn đứng ngây đó làm gì, thu dọn đồ đạc, đi nhanh lên." Tần Dịch một mặt vẻ lạnh lùng, quét mắt đám người này, hắn thoáng nhìn vừa rồi tại Tử La thải địa bên trên, mắng nhiều nhất, vui mừng nhất một cái đệ tử, hắn đi qua, ba một chút, mang hắn một cái tát đập bay. Cái này đệ tử bị đập ngã xuống đất, đầu sưng sờ, bên hai truyền vào cốc chủ tức giận, nói người đó không nghe thấy à, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đều cút cho ta ra ngoài. Một đám thất thải điệp cốc đệ tử kinh hãi, tuy nhiên không rõ ràng cốc chủ cuối cùng phát cái gì tính tình, nhưng là bọn hắn biết, nếu là lại không nghe hắn lời nói thu dọn đồ đạc rời đi, đợi chút nữa bị vỗ tay, rất có thể là chính bọn hắn. Chương 112, ta không phải phụ thân ngươi. Mười mấy người không dám thở mạnh một hơi, vội vàng vào nhà thu thập mình đồ vật, chuẩn bị nghe cốc chủ mệnh lệnh rời đi nơi đây. Bọn hắn trong đầu tràn ngập nghi hoặc, vì sao cốc chủ đi không bao lâu liền trở về, giống như có ai chọc giận hắn, khiến nó làm ra bậc này cử động, hơn nữa còn muốn bọn hắn lập tức rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, mỗi người trên đầu giống như đè ép một tảng đá lớn, áp bọn hắn trong lòng nặng nề. Rất nhanh, bọn hắn thu thập xong đồ vật, theo phòng bên trong đi ra, chờ đợi xử lý. Nguyệt Bình Chi vẫn như cũ bụng mặt, trên mặt thêm ra hai người đỏ rừng rực dấu bàn tay, mãnh liệt đau nhói cảm giác kích thích hắn tâm thần, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, cha mình vì sao mang nộ khí phát ở trên người hắn. Hắn nhìn mình lom lom phụ thân, trong mắt tràn đầy bất khuất, thất vọng. Làm sao tiểu hồ ly kỹ thuật ngụy trang quá lợi hại, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra hắn người phụ thân này, chỉ là một cái tên giả mạo, đồng thời vỗ hắn hai bàn tay, trong đầu còn đang len lén vui sướng đây. Nguyệt Bình Chi đột nhiên đứng lên, nhìn cũng không nhìn hắn cái này giả phụ thân liếc mắt, quay người bên trong liền muốn tông cửa xông ra. Dừng lại. Tần Dịch âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm không cho phép người khác nghi vấn. Tần Dịch vui vẻ trong lòng, mượn tiểu hồ ly ngụy trang, cũng có thể thể nghiệm một thanh đại nhân vật cảm giác, loại cảm giác này phi thường thoải mái, hắn đều nhanh yêu dạng này cảm giác. Tuy nhiên hắn không thích chính mình bây giờ cái dạng này, nhất là thanh âm, cùng một nương nương khang giống như, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn nhận. Hắn hoài nghi cái này thất thải điệp cấp chủ, hắn có phải hay không đầu ngốc, hảo hảo nam nhân không làm, hết lần này tới lần khác lại muốn đi làm nữ nhân. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ ra. Nguyệt Bình Chi nghe được hắn hét lớn, bước chân dừng lại, hắn cho tới bây giờ không dám chống lại phụ thân mệnh lệnh, hắn dừng bước lại, sắc mặt người khác đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này rất không thoải mái, có sinh khí vẻ. Hắn mặt mũi tràn đầy bị khuất, nắm đấm nắm chặt, không có lên tiếng. Mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì, đến ngoài thành cho ta chờ, không có ta cho phép không cho phép vào đến thành bên trong một bước. Tần Dịch quay người, hướng về phía một đám thất thải điệp cốc đệ tử hét lớn, hắn mắng lấy đám người này, phát giác vô cùng thư thoải mái đến rất muốn lại thưởng bọn hắn một cái tát. Đồng thời hắn cũng đỏ mắt những cái này người mang đến vật phẩm, nhưng hắn không thể làm như thế, không phải vậy sẽ khiến hoài nghi, không đáng đi mạo hiểm, dù sao hắn nhãn là đem đám người này đuổi ra ngoài. Thất thải điệp cốc đệ tử run run rẩy rẩy, không đúng, nhao nhao rời đi nơi đây, không dám đi xui xẻo, rất nghe lời ra khỏi thành. Phụ thân, bây giờ người đều đi, ngươi vừa rồi vì cái gì ta đánh ta cũng không có phạm sai lầm, vì cái gì? Nguyệt Bình Chi ngẩng đầu, cắn nha chất vấn. Tần Dịch cười như không cười nhìn lấy hắn, đi đến trước mặt hắn, thở dài. Ba. Sau đó dụng lực lại đập hắn một cái tát. Hống. Nguyệt Bình Chi con mắt đều đỏ, lần thứ ba phụ thân tắt một phát, hắn không hiểu đây là vì cái gì, khi hắn lồng ngực khi dễ, hô hấp run rẩy, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ngươi cũng không phải là ta thân sinh, khi đó mẹ ngươi con ta cùng một tên tạp dịch tốt bên trên, hơn nữa còn mang thai ngươi, ta biết về sau, dưới cơn nóng giận khoảnh khắc tạp dịch, mà cái kia tên tạp dịch cũng chính là ngươi chân chính phụ thân, bị ta cắt lấy đầu, đặt ở liệt nhật bạo chiếu 3 ngày 3 đêm, đút cho ngươi ăn. Tần Dịch mỗi chữ mỗi câu vừa nói, mỗi một câu như là lôi đình đánh kích Nguyệt Bình Chi tâm thần, khiến cho hắn sắc mặt thương bạch, không ngừng lùi lại, không thể tin được những lời này là từ phụ thân trong miệng nói ra. Nếu không phải mẫu thân ngươi đau khổ cầu tình, ta sớm liền để cái này hài tử chết từ trong trứng nước, cũng không có ngươi. Tần Dịch chứng trạc đàng hoàng nói xong nói năng bậy bạn, dù sao có thể kéo tới nơi nào liền kéo nơi nào, trước tiên hố cái này nha lại nói. Không, không có khả năng, nếu thật là dạng này, vậy tại sao ta khi còn bé mẫu thân liền chết, là ngươi giết nàng? Nguyệt Bình Chi ở ngực giống như bị người hung hăng đè gõ, hắn khí huyết công tâm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hả? Tần Dịch nhíu mày, không có nghĩ đến cái này nha hay vẫn là cái không có nương đau hài tử. Ha ha, nàng không mặt mũi gặp người, tự sát chết, cho nên nói, ta cũng không phải phụ thân ngươi. Không, không, không có khả năng. Nguyệt Bình Chi kêu to, khó mà tiếp nhận những lời này, giống như phong ma hình, khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn, hắn lần nữa phun ra một ngụm máu, run rẩy cười thảm. Tự mình từ phụ thân trong miệng nói ra lời nói, lại còn là giả. Hắn giờ phút này tâm thần đại loạn, không cách nào bình tĩnh trở lại, bằng không hắn còn có thể phát hiện trong đó một chút sơ hở, nhưng bây giờ hắn. Nguyệt Bình Chi quay người, lảo đảo xông ra tiểu viện, có hắn cười thảm truyền đến. Cái này hại tự điên. Tần Dịch xoa xoa đầu, hắn vốn là chỉ là tùy ý nói một câu, cái kia nghĩ đến người này phản ứng lớn như thế. Bất quá Tần Dịch không cảm thấy hổ thẹn dây dứt cảm giác, vừa rồi hắn còn nhớ rõ, tên Vương bắt đản này còn mắt hướng Liệu Như Yên trên thân ngắm, vừa rồi chính mình lúc đi vào thời gian còn ôm muội tử, xem xét liền không là vật gì tốt. Ai, bị người bạch gọi mấy tiếng ba ba, thật khai tâm. Tần Dịch cười hắc hắc, nghĩ đến người đều đi, có thể trở về để ma tích môn người vào ở. Hắn tìm tới cái này nhà dân chủ nhân, bàn giao không cần thuê ra ngoài, hắn đợi chút nữa yếu lĩnh người tới ở. Chủ phòng tự nhiên không dám cãi khiến cái này chút đại nhân vật đáp ứng. Tần Dịch cái này mới rời khỏi, tìm một chỗ để tiểu hồ ly bỏ đi ngụy trang. A a a, ngươi cái này đại ác ma, ngươi vừa rồi thật sự là quá đáng ghét, ta đều sắp bị ngươi dọa sợ. Tiểu hồ ly trái tim sắp chịu không được, nơi nào nghĩ đến cái này nhân loại hư hỏng như vậy, giả trang nhân gia phụ thân không nói, còn nói suất nói như vậy hố người. Nó thể rốt cuộc không giúp tên nhân loại này, đi theo hắn cùng một chỗ mỗi ngày đều muốn lo lắng sợ hãi, hay vẫn là sớm làm giải khai trên cổ ngự thú quyền, thoát đi cái này ác ma ma chảo. Lại, tiểu hồ ly ngươi sợ cái gì, xảy ra chuyện ta bà bọc. Tần Dịch không chấp nhận, mang theo nó đi vào một chỗ quán cơm, đóng gói một chút đồ ăn, 10 cái đùi gà, sau đó ra khỏi thành. Ngoài thành, thất thải điệp cốc đệ tử từng cái trên mặt lòng còn sợ hãi, bọn hắn rất nghi hoặc, cốc chủ hôm nay đến tuột cùng là làm sao, đột nhiên đại phát lôi đỉnh, càng là đập tiếu chủ hai bàn tay, làm bọn hắn tâm thần run rẩy. cốc chủ có phải hay không vừa rồi gặp mặt giao hoàng, trên đường gặp được cái gì để hắn tức giận sự tình? Cốc chủ rất ít phát hỏa, đây cũng quá kỳ quái. Thất thải điệp cốc đệ tử nghị luận, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy thiếu chủ theo thành bên trong xung ra, cử chỉ điên cuồng, trạng thái rất không thích hợp. Bọn hắn những cái này người còn muốn đi qua, có thể không có nghĩ đến thiếu chủ hướng thẳng đến một phương hướng khác chạy đi, không biết có chuyện gì. Trời ạ, thiếu chủ đây là làm sao? Thất thải điệp cốc đệ tử đều sửng sở, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì, làm sao cốc chủ hôm nay hành vi như thế kỳ quái? Ngay tại lúc bọn hắn chấn kinh thời điểm, Tần Dịch mang theo tiểu hồ ly theo thành bên trong đi ra, mang theo bao lớn bao nhỏ, đi vào ma tích môn vị trí địa điểm. Tới tới tới, trước tiên cơm nước xong xuôi, đợi chút nữa mang các ngươi vào thành, ta tìm tới ở địa phương. Chương 113, khổ cực thất thải điệp cốc. Ngươi nói cái gì, ngươi tìm tới ở địa phương? Chu Y Mẫn lại gần, một bộ không tin biểu lộ. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi, đợi chút nữa các ngươi thích tới hay không? Tần Dịch dương dương đắc ý nói ra, nhưng Chu Y Mẫn rõ ràng vẫn là chưa tin, bọn hắn vừa rồi liền đi tìm rất nhiều ra, cơ bản ra ra đều người ở. Nàng cảm thấy Tần Dịch đang nói đùa. Rất nhanh, tại đại gia giải quyết xong vấn đề cơm tối về sau, Tần Dịch đứng dậy, nói muốn dẫn đại gia ở phòng ở, một đám đệ tử đều lắc đầu biểu thị không tin, Tần Dịch lúc ấy liền tức giận. Các ngươi nếu là không tin, có thể một cái theo ta đi, nhìn ta một chút nói cuối cùng có phải là thật hay không. Cái kia ta với ngươi đi xem một chút đi. Lý Văn Bắc đứng dậy nói ra. Được. Tần Dịch cũng nghiêm túc, mang theo hắn đi vào thất thải điệp cốc trước đó mướn nhà dân, có thể làm đến địa phương lúc, hắn mắt trợn tròn. Ha ha, liền sẽ gặp người, còn tốt chỉ có ta theo đến xem, bằng không ngươi muốn bị mắng chết. Lý Văn Bắc cười ha ha, Tần Dịch mang hắn đi vào nhà dân, vừa mới sớm đã bị người mướn, hơn nữa mướn nhà dân người địa vị rất lớn. Bọn họ là hùng sư tông người, tông chủ cầm giữ có một đầu ngũ giai hùng sủng thú, thực lực cường đại, đồng thời bọn hắn rất cường thế, biết rõ nơi đây sớm có người dự quyết định, nhưng không nói lời gì, giao hấn một lần nhà dân chủ nhân, ngang ngược lại phách lối dọn vào. Bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, cho tới bây giờ đều dùng cường thế làm phong làm việc. Tần Dịch khí thẳng cắn răng, nhưng lại không có cách nào đi cùng bọn hắn tranh, đem phòng ở muốn trở về, hắn nhớ kỹ hùng sư tông, thầm nói có cơ hội nhất định phải hung hăng hố bọn hắn. Tần Dịch trở về, quả nhiên không có bị ít bị Chu Y Mẫn chào phúng, hắn khó được mặt mo đỏ ửng, Dạ Vũ cũng cười hắn, Tần Dịch rất tức giận, giận xoa manh đầu, trừng mắt ma tích môn chúng đệ tử, cảm thấy mặt mũi toàn bộ không có. Đây chính là hắn một đời anh danh a, toàn bộ không có. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Liễu Như Yên cũng đang cười hắn, hắn không được khai tâm, tiến đến nàng bên mình ngồi xuống, lặng lẽ kéo nàng tay nhỏ. Liễu Như Yên trong nháy mắt thẹn thùng làm cái gì, ngươi không phải nói thích ta sao, kéo ngươi tay lại thế nào? Tần Dịch xoa bóp Liễu Như Yên tay nhỏ, cười hắc hắc, ai kêu nàng vừa rồi cũng cười, nhất định phải trừng phạt. Ai nói ta thích ngươi, ngươi chân thực nói năng bậy bạ. Liễu Như Yên giận e thẹn nói, muốn rút ra tay, lại phát hiện làm sao cũng thoát khỏi không ma chảo. Ú a, Chu Y Mẫn ồn ào, một đám người ồn ào, khiến cho chỗ này rất náo nhiệt, dẫn tới không ít ánh mắt, đồng thời cũng bị đuổi ra ngoài thất thải điệp cốc đệ tử nhìn thấy. Ai, không có nghĩ đến chân trước cười bọn hắn không có chỗ ở, chân sau chúng ta cũng muốn giống như bọn hắn. Thiếu chủ không biết đi đâu, cốc chủ cũng không biết làm sao. Ai, thất thải điệp cốc đệ tử thở dài, chỉ có thể tìm một cái địa phương ngồi xuống. Bọn hắn đối với Nguyệt Bình Chi không có hảo cảm gì, đem trong cốc nữ đệ tử toàn bộ ngủ, một điểm cơ hội cũng không cho bọn hắn, tự nhiên không người nào nguyện ý quản hắn đi nơi nào, cũng không có người đi tìm. Bọn hắn cốc chủ sớm liền cùng những tông phái khác tông chủ cùng một chỗ tiến hoàng cung, gặp mặt giao hoàng, không biết khi nào trở về. Thất thải điệp cốc người rất phiền muộn, thậm chí có chút hận cốc chủ, đương nhiên cái này cũng chỉ là trong lòng hận, không dám ngay mặt nói ra. Sau 3 ngày, tiến đến hoàng cung các phái tông chủ trở về, trở lại tông phái mình lãnh địa, nhếch nhác tông chủ cùng Bạch trưởng lão cười ha hả trở về. Mấy ngày về sau, Băng Tâm Tông lập thánh nữ, chờ tham gia lập thánh nữ sự tỉnh thoáng qua một cái, chính là Giao Long Quốc mở ra tiểu thế giới, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nhất nhác tông chủ nhắc nhở Tần Dịch bọn hắn. A a a, ngươi nói cái gì, làm sao có khả năng? Đột nhiên, một đạo giận hống truyền đến, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ nghe danh vọng đi, nhất nhác tông chủ cũng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là thất thải điệp cốc cốc chủ, giờ phút này nắm lấy một tên đệ tử cổ áo, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, khuôn mặt phát cáo đỏ lên, con mắt đều đỏ. Thất thải điệp cốc cốc chủ trở về, phát hiện mình tông phái hiện đang ở nhà dân đội chủ. Hắn cũng không mất đi điểm tức, tỉnh táo hỏi thăm hùng sư tông người, cuối cùng đi ra thành, tìm tới người khác. Làm hỏi thăm những cái này đệ tử vì cái gì tại nơi đây, Nguyệt Bình Chi lại đi nơi nào thời điểm, thất thải điệp cốc đệ tử nói ra lời nói, triệt để Nhạc Bất Điệp tức giận. Lại có thể có người giả trang hắn, để bọn hắn thất thải điệp cốc người rời đi chỗ ở. Đồng thời giả trang hắn vỗ chính mình nhi tử hai bàn tay. Làm nghe được tin tức này lúc, cả người hắn đều nhanh điên. Nguyệt Bình Chi là hắn cùng mình chết đi thê tử duy nhất hài tử, là hắn đối với thê tử lớn nhất tưởng niệm, một loại tưởng niệm ký thác, bây giờ rõ ràng bị người đánh hai bàn tay. Liền như là đánh vào trên mặt hắn một dạng đau, còn muốn đau bên trên gấp trăm lần, 1000 lần. Nhạc Bất Điệp hận không thể bắt lấy cái kia giả mạo người khác, dùng đao từng mảnh cắt lấy hắn thịt, chảy hết huyết dịch mà chết. Hắn hỏi thăm Nguyệt Bình Chi hướng đi, cuối cùng vung trong tay, vô thất thải điệp cốc đệ tử mỗi người một cái tát, chỗ có đệ tử góc miệng đều đổ máu, có răng đều bị đánh rụng, rất thảm. Nhạc Bất Điệp phẫn nộ rời đi, đi tìm kiếm mình nhi tử, muốn cùng hắn giải thích đây hết thảy là khác có người khác làm. Nhưng việc này phát sinh đã qua 3 ngày, há lại rất nhanh liền có thể tìm tới. Thẳng đến Băng Tâm Tông lập thánh nữ ngày ấy, Nhạc Bất Điệp cũng vẫn như cũ không có trở lại qua. Một đám thất thải điệp cốc đệ tử rất khổ cực, trơ mắt nhìn qua những tông phái khác cười ha hả, trên mặt dáng tươi cười tiến vào Băng Tâm Tông sân môn, đi thấy thánh nữ là vị, còn có thể nhấm nháp linh quả cam dịch. Mà bọn hắn lại vào không được, bởi vì cốc chủ không ở, rất bất đắc dĩ. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch mượn lập thánh nữ lúc biết thêm một số người, nhưng bây giờ kế hoạch ngâm nước nóng, rất im lặng. Bọn hắn giờ phút này tâm tình rất muốn mắng người. "Ù, đây không phải Thất Thải Điệp Cốc người sao, làm sao không đi vào nhà? Á, ta quên, các ngươi cốc chủ không ở a." Muốn ta nói, một đám nương nương khang đi vào làm gì, còn không bằng mang nơi đây hóng mát tốt. Ma Tích môn đệ tử cũng chuẩn bị tiến Băng Tâm Tông, trên đường bọn hắn nhìn thấy Thất Thải Điệp Cốc người, sớm liền hiểu một số việc, lại có thể có người giả mạo bọn hắn cốc chủ, khiến cốc chủ nhi tử ngậm đoán rời đi, bây giờ không biết tìm được chưa. Thất Thải Điệp Cốc đệ tử nghiến răng nghiến lợi, lại vô lực phản bác, từng cái siết chặt nắm đấm, dùng giết người loại ánh mắt chằm chằm mê muội Tích môn người. Đang giễu cợt tâm thanh bên trong, Thất Thải Điệp Cốc người chịu không được, rời đi nơi đây, không mặt mũi lại mất mặt. Đây là bọn hắn trong cuộc đời, sỉ nhục nhất một ngày. Ha ha ha, thực sự là mất mặt đều đến ra, cũng không biết hai thất đức như vậy, lại dám giả trang Thất Thải Điệp Cốc cốc chủ. Môn phái khác cũng có người nghị luận, việc này bị rất nhiều môn phái đều biết, Thất Thải Điệp Cốc lần này nhất định bị chế giễu. Nhất nhác tông chủ sau lưng, Tần Dịch không có ý tứ địa tha tha đầu, hắn nguyên bản chỉ là muốn để Thất Thải Điệp Cốc người rời đi, nơi nào nghĩ đến hội phát sinh cái này một hệ liệt sự tình đến. Những ngày này hắn đã ở bao giờ cũng tu luyện, thể phách đánh tốt cơ sở, ra tỏa cảnh đệ nhất đạo gông xiềng kéo đức, thực lực của hắn ở nơi này chút tông môn trong các đệ tử, coi là cao thủ. Dù sao cái thế giới này có ngự linh sư, chủ khế ước sùng thú, Tần Dịch không thiếu, còn muốn chờ đi tiểu thế giới thử thời vận, võ giả, hắn lại là ra tỏa cảnh, thể phách chỉ cần thiên tài địa bảo đến đề thăng. Hắn có thể nghe nói, Băng Tâm Tông có một thanh rất lớn ao, có thể để nhân thể phách cấp tốc tăng lên, cũng không biết có phải là thật hay không. Chương 114, Băng Tâm Tông. Lần này tham gia Băng Tâm Tông lập thánh nữ tông phái có mấy chục cái, từng cái tông phái địa vị đều rất lớn, bởi vì không gian có hạn, một chút nhỏ tông môn hoặc là tiểu gia tộc người cũng chưa có thể thu được Băng Tâm Tông mời, cùng nhau chứng kiến lập thánh nữ sự tình. Bọn hắn còn nghĩ tận mắt nhìn thấy thánh nữ phương dung, ăn được linh quả cam đêm đây, có thể năm nay rầm rộ thực sự so trước kia đổi lớn, hai kiện đại sự gia tăng tại cùng một chỗ cử hành, cách xa nhau thời gian lại rất ngắn, dẫn đến về sau tông phái đều không có chỗ ở. Băng Tâm Tông ở vào giao long quốc hoàng thành mười mấy dặm một tòa sơn môn, nơi đó là một chỗ băng hàn chi địa, thường năm băng tuyết không thay đổi, càng là dùng đại hình trận pháp dựng, khiến cho băng tuyết càng thêm băng hàn, người bình thường nếu là tiếp Băng Tâm Tông quá gần, liền sẽ bị đông thành băng vụn. Dạng này hoàn cảnh ác liệt, lại cực kỳ thích hợp Băng Tâm Tông đệ tử chỗ tu luyện công pháp. Người bình thường gánh không được cái này băng hàn, nhưng lần này tham gia người đều không là người bình thường, chỉ cần thể chất đạt tới luyện huyết, mặc thêm vào một kiện thú lông nhung áo, căn bản không sợ cái này rét lạnh. Băng Tâm Tông đệ tử trên cơ bản đều vì nữ nhân, người mặc đồ trắng váy dài, từng cái đều là mỹ nữ, dáng người thướt tha, là vô số người tha thiết ước mơ, đều muốn lấy hồi gia đạo lữ. Trừ một số tông phái một mình tiến về Băng Tâm Tông, Băng Tâm Tông người cũng kịp chuẩn bị, xuất động số lớn đệ tử, khống chế tam giai tuyết dược điêu mà đến, mỗi đầu tuyết dược điêu có thể gánh chịu 4 tới 5 người, chở khách bọn hắn hồi tông môn. Mà Nhiếp Nhác tông chủ không muốn thả ra bạo long tích đổi đường, thế là ngồi lên một đầu tuyết dược điêu, cùng Bạch trưởng lão cùng một chỗ. Mà Tần Dịch ngồi xuống tuyết dược điêu rất đáng chú ý, bên mình có Liêu Như Yên, Dạ Vũ, Chu Y Mẫn, Y Lôi, không làm cho người ta chú nhãn mới là lạ. Tần Dịch cũng không muốn a, hắn cũng muốn điệu thấp, có thể làm sao? Ai, dáng rất quá. Lên đường. Lời nói chưa toàn bộ nói ra miệng, một tên thân mặc đồ trắng quần áo, lộ ra không nhốn bụi trần, như là không ăn khói lửa nhân gian Băng Tâm Tông đệ tử nhắc nhở, tuyết dược điêu dương cánh lên không, tuyết bạch vô hạ cánh không ngừng đập, mang theo tất cả mọi người tiến về Băng Tâm Tông. Tuyết dược điêu bên trên, Băng Tâm Tông nữ đệ tử rất ngạc nhiên Tần Dịch, bên mình rõ ràng tụ tập nhiều như vậy nữ nhân, có thể hết lần này tới lần khác có mấy cái so với nàng xinh đẹp hơn. Nàng lại nhìn xem Tần Dịch, cảm thấy người này tướng mạo cũng không tính quá đẹp mắt, nhưng vì cái gì có thể có như thế hoa đào duyên, để cái này mấy mỹ nữ đi theo. Tại nàng quan sát những cái này người thời điểm, Tần Dịch cũng đang quan sát nàng, ngẫm lại, Tần Dịch mở miệng hỏi: "Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ hỏi ngươi dưới, các ngươi thánh nữ có hay không bạn trai?" Băng Tâm Tông đệ tử nghe vậy, nhíu mày, giống như là rất không thích người khác hỏi như vậy, nàng lạnh lùng nói ra: "Thánh nữ Băng Thanh Ngọc Khiết, tự nhiên còn không có đạo lữ, nhưng cũng không phải các ngươi những cái này người có thể hỏi. Hơn nữa," Băng Tâm Tông đệ tử nhịn không được nói ra, "hơn nữa Giao Long Quốc hoàng tử Giao Bằng Phi coi trọng thánh nữ, cố ý cùng nàng kết làm đạo lữ tâm ý, cho nên thánh nữ không phải các ngươi có thể thăm dò." Nàng hơi có chút đắc ý nói, thánh nữ tại Băng Tâm Tông đối với các nàng những cái này đệ tử tính tình rất tốt, thường thường trợ giúp các nàng những cái này đệ tử, càng là dùng bằng hữu đối đãi, tự nhiên thu hoạch được không ít Băng Tâm Tông đệ tử ủng hộ cùng yêu thích. Mà nàng chính là một vị trong đó. "Cái gì? Giao Bằng Phi tên Vương Bát Đản kia?" Tần Dịch nghe xong khí không nhẹ, cái này Giao Bằng Phi thật sự là muốn chết, đầu tiên là muốn đoạt địa hành lòng trứng, bây giờ ngược lại liền Song Nhi đều nhớ thương bên trên. Tần Dịch không thể nhịn, tuyệt bích không thể bỏ qua hắn. Liễu Như Yên đột nhiên dùng sức nắm chặt Tần Dịch bên hông, ánh mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung, liền Giao hoàng tử đều mắng, bị người hữu tâm nghe thấy, mệnh liền không có. Có thể Băng Tâm Tông nữ đệ tử nghe hắn nói như vậy, nhưng không có nổi giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, hắn xác thực chính là tên con kiếp, cả ngày dây dưa chúng ta thành nữ, nếu không phải lão tổ ra mặt, nói không chừng hắn ngày ngày đều đến Băng Tâm Tông đây. Hừ, hắn còn không phải nhìn chúng thánh nữ thể chất, thực sự là mặt người thú tâm đồ vật. Băng Tâm Tông đệ tử phát tiết khó chịu trong lòng, thay thánh nữ tức giận bất bình. "Tốt, chúng ta nhanh đến." Nàng nói ra, chỉ thấy phía trước có một tòa rất lớn, cao vút vân tuyết sơn, đỉnh núi kiến tạo có cung điện. Tới gần Băng Tâm Tông, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được không khí trở nên lạnh lẽo, phong mang theo hàn khí phá ở trên mặt, để cho người ta rất không thoải mái. Tuyết dược điêu tại Đại Tuyết Sơn, cũng chính là Băng Tâm Tông tông môn giữa sườn núi dừng lại, lần lượt có tuyết dược điêu chở khách cái khác tông môn nhân trở về, Thần Dịch nhảy xuống điều cõng, rất có thân sĩ phong phạm địa tiếp mấy vị nữ hài tử xuống tới. "Oa, nơi đây lạnh quá a." Y Lôi thể chất hơi kém, mở miệng phun ra một mảnh bạch khí, kinh hô đến. Băng Tâm Tông đệ tử lấy ra một kiện da thú áo lông, đưa cho nàng, "Mặc vào đi, không phải vậy ngươi hội không chống đỡ được nơi đây lạnh." "Cảm ơn Y Lôi tiếp nhận da thú áo lông." gặp nàng mặc như vậy ít, lại hỏi, các ngươi không sợ lạnh sao? Chúng ta công pháp tu hành cần bậc này giá lạnh hoàn cảnh, thật không thể lạnh hơn một điểm tốt đây. Nói xong nàng xem hướng mấy người, nói, các ngươi theo ta đi đi, ta mang các ngươi đi tiệc rượu sân nhà điện. Mấy người gật đầu, đi theo nàng rời đi. Trên đường, Tần Dịch liếm liếm bờ môi, một đôi mắt càng không ngừng ngắm loạn, con mắt đều phát sáng. Ai ra, sinh trưởng ở tại chỗ trên cây bạch sắt trái cây thật lớn, hẳn là linh quả đi. Đó là cái gì? Bắc cực hùng. Nướng lên ăn ngon không? Tần Dịch nhìn chằm chằm vài đầu tuyết bạch mau phát, cùng loại hùng sủng thú nghĩ thầm. Bất chi bất giác, Băng Tâm Tông đệ tử mang theo bọn hắn đi vào đỉnh núi, nơi đó, Niết Nhác Tông chủ đã đến, hắn thay đổi một kiện áo choàng màu trắng, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Cái kia kiện áo choàng là Băng Tâm Tông người gặp hắn bẩn, cưỡng chế để hắn thay đổi, không phải vậy không cho phép tham gia lần này tiệc rượu. Các ngươi đều đến à, tiệc rượu đợi chút nữa liền muốn bắt đầu, tranh thủ thời gian đi vào, không phải vậy đợi chút nữa liền không có ăn. Niết Nhác Tông chủ nói ra. Nghe xong ăn, Chu Y Mẫn cái ăn hàng này, người thứ nhất xông tới bên cạnh hắn, lưu thủy đều muốn chảy ra. Tần Dịch im lặng, một tay cầm lên bên mình đi theo tiểu hồ ly, ôm trong ngực bên trong. Tiểu hồ ly giãy giụa, không thích đợi tại cái này ác ma trước ngực. Thịnh yến sân nhà, bóng người lay động, đến đều là các tông phái hoạch tâm đệ tử, bọn hắn có tâm lẫn nhau giao lưu nhận biết, so sánh những cái này người đều muốn đi vào tiểu thế giới, biết thêm một người bạn, ít một cái khả năng xuất hiện được nhân. Liễu Như Yên chúng nữ vừa đăng tràng, lập tức có 5-6 người ánh mắt sáng lên, nhao nhao đồng bộ đi tới, mang còn nhìn xung quanh Tần Dịch chen ra ngoài. Vị sư muội này ngươi khỏe, ta là Ma Hạt Động nội môn đệ tử Hắc Hạt, xin hỏi sư muội có thể nể mặt, theo giúp ta uống một chén đâu? Sư muội ngươi khỏe, ta xa xa vừa thấy, lập tức đối với ngươi sản sinh một loại cảm giác rất kỳ diệu, không biết ngươi xuân xanh bao nhiêu, lại là cái kia nhất tông đệ tử. Đến đều là nam đệ tử, đối với chúng nữ nhan trị hấp dẫn mà đến, nhao nhao ngôn ngữ ca ngợi, để Tần Dịch rất tức giận, bởi vì Dạ Vũ cùng Liễu Như Yên bên mình, cũng riêng phần mình có hai người vương bắt đạn quấy rối. Mà tướng mạo tại chúng nữ ở giữa bị đè xuống Y Lôi, cũng có người tới nói chuyện cùng nàng, đó là một cái hơi mập mạp, thoạt nhìn người vật vô hại, thoáng nhìn Y Lôi, chính là con mắt so với ai khác đều sáng lên. Chương 115, Chu Tuấn Tài. Cái kia mập mạp trong lúc vô tình thoáng nhìn Y Lôi, lập tức có một loại vừa thấy trung tình cảm giác, loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến hắn không tự chủ được đi tới, một mặt mỉm cười, nói ra, vị này cô nương xinh đẹp, ngươi khỏe, ta là Đại Lực Thần Ngưu Tông đệ tử Chu Tuấn Tài. Chu Tuấn Tài mỉm cười, sợ Y Lôi đối với hắn phản cảm, cũng không có giống những người khác một dạng, đi lên chính là các loại hỏi thăm, các loại ra vẻ lịch bợ. Chu Tuấn Tài chỉ thích một loại nữ nhân, ngực lớn, cái mông lớn, chính là cùng hắn trong lòng hoàn mỹ nữ thần hình tượng. Y Lôi cười cười, hướng Chu Tuấn Tài gật gật đầu, cũng không có lộ ra phản cảm vẻ, nàng cười nhạt nói, sư huynh ngươi khỏe, ta là Ma Tích môn đệ tử, ta gọi Y Lôi. Y Lôi rất thông minh, đến người ở đây không có một cái nào là người bình thường, như là muốn khu điểm mạnh yếu, cũng chỉ có cá biệt giống như nàng người, cũng ăn mặc ra thú áo lông, những cái này người không cần nghĩ chính là thể chất hơi yếu, không thích hợp tại Băng Tâm Tông mỏi mòn chờ đợi, cho nên chỉ có thể mặc ra thú áo lông chống lạnh. Y Lôi, tên rất hay a. Lưu luyến không rời, giống như nụ hoa phong nhụy lợi phóng, diệu a miểu a. Chu Tuấn Tài gật gù đắc ý, đột nhiên xích lại gần, dọa Y Lôi nhảy một cái, Tần Dịch còn tưởng rằng tên vương bắt đạn này muốn đối với Y Lôi động thủ động cước, hắn đang muốn ra tay đây, có thể mập mạp này một bộ thần thần bí bí biểu lộ. Nguyên lai hắn tới gần, là muốn nói một chút không muốn để cho quá nhiều người nghe được lời nói, Tần Dịch xem xét, cũng không nhịn được lại gần, muốn nghe xem hắn cuối cùng muốn nói điều gì. Y Lôi sư muội, ta cầm giữ có một đầu tam giai đại lực mang yêu, cho tới bây giờ đều không có cùng người khác nói qua, bởi vì ta muốn địa thấp, không nghĩ quá làm cho người ta chú nhãn. Mà ta hôm nay lại nói cho ngươi, ngươi cũng đã biết, ta theo bắt đầu nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền đã trải qua hoàn toàn yêu ngươi. Chu Tuấn Tài càng nói càng si mê, trong hai mắt thậm chí còn lộ ra si sắc, khiến cho Y Lôi sắc mặt cổ quái, theo bản năng lui lại mấy bước. Nàng không rõ ràng cái này Chu Tuấn Tài đang làm cái gì, nhưng là nàng hoài nghi, người này đầu có vấn đề, nhưng dù sao đối phương địa vị rất lớn, nàng cũng không muốn đi gây chuyện, chỉ có thể vừa cười vừa nói. Sư huynh thật lợi hại. Hắc hắc, Y Lôi sư muội có lẽ lần đầu tiên tới Giao Long Quốc đi, ta có thể nói cho ngươi nha, cái này Giao Long Quốc đêm tối có thể náo nhiệt, có đấu thu trưởng, có ăn ngon bánh ngọt, chờ tiệc rượu vừa kết thúc, ta dẫn ngươi đi dạo chơi có được hay không à? Chu Tuấn Tài giống như là một con ruồi, quay chung quanh tại Y Lôi bên mình càng không ngừng bay loạn, trong miệng lời nói liền không có một khắc dừng lại, làm Y Lôi sắc mặt xấu hổ, lại không tốt nổi giận, dù sao đối phương có hay không làm ra cái gì xuất cách cử động. Nhưng mà Tần Dịch nhìn không được, đi tới đứng ở Y Lôi trước mặt, một bộ ta chính là lão đại chớ chọc ta bộ dáng, hướng về phía mập mạp này hô, ngươi làm gì đây, dám quấy rối bằng hữu của ta, có phải hay không không nghĩ xuống à? Hắn là bằng hữu của ngươi. Chu Tuấn Tài sững sờ, ngay sau đó lại lộ ra dáng tươi cười, sư huynh tuấn tú lịch sự, tuy nhiên ta cầm giữ có một đầu tam giai đoạn đại lực thần yêu, nhưng bây giờ vừa thấy, vẫn là không nhịn được nói cho ngươi. Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì ta thích ngươi vị bằng hữu này, không có ý khác. Tần Dịch bộ mặt đen xuống, cái này nha đầu góc có hố đi. Ha ha, Chu Tuấn Tài lại đang nổ cái kia đầu tam giai đại lực thần yêu. Con hàng này không có việc gì liền thích nói khoác hắn yêu, nếu không phải đầu trâu này là được, không phải vậy ta còn tưởng rằng cái kia chứ. Hơn nữa cho tới bây giờ không nói cho người khác a. Cách đó không xa, có Chu Tuấn Tài đồng tông đệ tử, bọn hắn gặp Chu Tuấn Tài lại đang nổ hắn yêu, nhịn không được cười chào phúng. Chu Tuấn Tài nghe xong cũng không tức giận, ngược lại phản kích nói, sao thế, dù sao cũng so các ngươi cường, dám đơn đấu sao? Hừ. Vài tên đại lực thần lưu tông đệ tử hừ lạnh, bọn hắn xác thực đánh không lại Chu Tuấn Tài, bởi vì đối phương đại lực thần lưu rất mạnh, tính tình cùng Chu Tuấn Tài một dạng cổ quái, cùng hắn quan hệ phi thường tốt, rất trung thành. Bọn hắn ha ha cười rời đi, không để ý tới Chu Tuấn Tài. Có thể tiếp đó, Cái này Chu Tuấn Tài thật sự là ra mặt quá dày, một mực đi theo Y Lôi sau lưng, cũng không có làm ra xuất cách tiến hành, ngược lại mảnh tâm vì nàng giới thiệu Băng Tâm Tông, giống như hắn chính là Băng Tâm Tông đệ tử một dạng. Y Lôi lôi đuổi hắn đi cũng không phải, không đuổi hắn đi cũng không có ý tứ, chỉ có thể cho phép hắn đi nói một mình. Ngược lại là Tần Dịch đối với hắn lên hứng thú, hắn để chúng nữ trước tiên bốn phía dạo chơi, đồng thời cưỡng chế di rời các nàng bên mình một đám con rồi, tay khoác lên Chu Tuấn Tài bả vai, đối với hắn nói ra: "Cái kia Tuấn Tài đồng học, ngươi thật giống như đối với Băng Tâm Tông rất quen à, biết Băng Tâm Tông thánh nữ ở nơi nào không?" Chu Tuấn Tài một bộ đắc ý cười, vỗ vỗ nâng lên đến bụng, lời thề son sắt nói: "Đương nhiên biết, không phải liền là tại Băng Tâm phía sau núi mặt, một tòa gọi Thánh Nữ Sơn Sơn Phong sao?" "Ồ, ngươi biết ở nơi nào không? Chúng ta đi xem thánh nữ bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi cảm thấy làm gì à?" Tần Dịch cười hắc hắc. Chu Tuấn Tài lại bị hắn nói ra lời nói giật mình, vội vàng trái xem phải xem, có phát hiện không người nghe được, vội vàng nói: "Ngươi không muốn sống, thánh nữ nơi đó là chúng ta có thể gặp, còn không bằng chờ đợi hội lập thánh nữ, chúng ta liền có thể nhìn thấy." Chu Tuấn Tài đầu lắc giống một cá bắt lãng cổ, nói cái gì cũng không đi. "Cái kia Chu Tuấn Tài đồng học, ngươi xem bằng hữu của ta Y Lôi làm gì à, có xinh đẹp hay không, có phải hay không là ngươi ưa thích loại hình à?" Tần Dịch treo lên lệch ra tâm tư, thuyết phục Chu Tuấn Tài. Chu Tuấn Tài liền liền gật đầu, chút giống một cái công gà mổ thóc giống nhau, ta đối với nàng vừa thấy trung tình, ta rất thích nàng, cái mông ngực lớn cũng lớn, là ta thích loại hình. Tần Dịch khinh bị liếc hắn một cái, người này mập giống chỉ trừ, thật đúng là dám nói lời như vậy, đây nếu là có thể đem Y Lôi đuổi tới tay, hắn Tần Dịch danh tự đảo lại niệm tốt. Tần Dịch lại gần ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói ra: "Chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp thánh nữ, ta liền giúp ngươi đuổi tới Y Lôi, làm gì, cái này mua bán có làm hay không? Hơn nữa ta chỉ là quan sát từ đằng xa, sẽ không bị người phát hiện, một câu, được hay không?" Chu Tuấn Tài đột nhiên ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc, nhìn lấy Tần Dịch mỗi chữ mỗi câu hỏi: "Ngươi nói đều là thật?" "Thật, được hay không?" Tần Dịch nói. "Nam nhân, không thể nói không được." Chu Tuấn Tài gật đầu, vì có thể đuổi tới Y Lôi, đáp ứng, dù sao giống Y Lôi dạng này phù hợp hắn điều kiện nữ hài không nhiều, nhất định phải trân quý cái này một lần cơ hội. Kết quả là hai người cùng một chỗ quỷ quỷ ma ma xuất hiện ở cuộc kiến hội danh giới, nhân lúc không ai chú ý nơi đây, hai người nhanh như chớp rời đi. Tần Dịch đi theo Chu Tuấn Tài, thuận tiện mang đi tiểu hồ ly, hỏi thăm hắn là làm sao biết con đường, cái này nha lại nói Băng Tâm Tông địa đồ ở bên ngoài có bán, một viên nhất giai hồn tinh một chương. Tần Dịch lập tức rất muốn đánh chết cái này nha, muốn đổi ý. Chu Tuấn Tài hình thể tuy nhiên mập, nhưng lại rất nhẹ sống, nhiều lần tránh đi đi ngang qua Băng Tâm Tông đệ tử, rất có làm tặc tiềm chất. Đến, phía trước chính là Thánh Nữ Sơn. Chu Tuấn Tài chỉ phía trước một tòa tuyết sơn nói ra. Tần Dịch gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có một cỗ mê người mùi thơm truyền vào hắn cái mũi, mùi vị kia mang theo mùi thơm ngát, hít một hơi liền để hắn thần thanh khí thoải mái, toàn thân tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. "Thơm quá a, đây là Băng Tâm Tông ngũ thải thần liên, địa cấp thượng phẩm bảo dược a." Chu Tuấn Tài sâu hít sâu một hơi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Bên cạnh hắn, Tần Dịch xoa xoa tay. Chương 116, Song Nhi, ngũ thải thần liên. "Đó là cái gì?" Tần Dịch nhìn xem Chu Tuấn Tài, nói ra. Chu Tuấn Tài hít sâu một hơi, lộ ra vẻ say mê, rồi mới lên tiếng: "Ngũ thải thần liên là Băng Tâm Tông bảo vật a, chỉ cần ăn nó nho nhỏ một mảnh cánh sen, liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường thể chất. Gia tỏa cảnh ngươi có từng nghe chưa? Thứ này đối với gia tỏa cảnh giới võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là giao long quốc cảnh bên trong số một số hai rèn thể bảo dược, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đổ vật." Chu Tuấn Tài càng nói càng hăng hái, còn không ngừng lau lau nước bọt, bị không ngừng bay tới mùi thơm dụ hoặc không thể tự kiềm chế. Hơn nữa ngũ thải thần liên sinh trưởng cùng ngũ thải dịch bên trên, chỉ cần võ giả tiến vào ngâm thời gian một nén nhang, liền có thể tạo được hiệu quả giống nhau, thậm chí còn có cơ hội đột phá thể chất. Chu Tuấn Tài rất muốn đi cái kia ngũ thải dịch ngâm, thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này, nhưng đáng tiếc cái kia ngũ thải dịch Băng Tâm Tông rất ít đối ngoại mở cửa, chỉ có thể để hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lão mới có thể có cái này tư cách ngâm. Đồng thời, Giao Long Quốc hoàng nữ cũng từng tắm rửa qua ngũ thải dịch, thậm chí còn đột phá thể chất, đạt tới hắn tha thiết ước mơ ra tỏa cảnh. Nhưng mà hoàng tử Giao Bằng Phi cũng rất muốn ngâm ngũ thải dịch, nhưng lại bị cự tuyệt, dù là hắn là hoàng tử cũng không được, bởi vì ngũ thải dịch chỉ có thể nữ tử mới có thể ngâm, nam nhân đi vào đại biểu cho làm bẩn ngũ thải thần liên. Tần Dịch nghe xong, âm thầm gật đầu. Vừa nghĩ tới ngũ thải dịch còn có bậc này chỗ tốt, hắn liền không nhịn được động khởi lệch ra tâm tư. "Ai huynh đệ, ta thế nhưng là mang ngươi đến Thánh Nữ Sơn, có thể hay không có cơ hội nhìn thấy thánh nữ có thể không liên quan chuyện ta à? Nói xong ngươi muốn giúp ta đuổi tới bằng hữu của ngươi, Y Lôi." Chu Tuấn Tài một mực nhớ chuyện này, lo lắng Tần Dịch quên, lại một lần nhắc nhở hắn. Tần Dịch lúc lắc tay, biểu thị tự mình biết, hắn nhìn về nơi xa Thánh Nữ Sơn, nhưng núi này có sương trắng vần quanh, cũng không thể thấy trong đó quá nhiều cảnh vật, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đỉnh núi có một tòa lầu các. Tần Dịch nhíu nhíu đầu, nghĩ đến ứng làm như thế nào tiếp cận Song Nhi, bằng không chờ lập thánh nữ thời điểm, hắn liền không có cơ hội cùng nàng nhận nhau, coi như Song Nhi cũng muốn đi vào tiểu thế giới, còn có nhận nhau cơ hội, nhưng nhiều người phức tạp, không phải một cái nhận nhau thời điểm tốt. "Huynh đệ, ngươi không phải là muốn tiến Thánh Nữ Sơn đi, ta có thể liền không đi, ta còn muốn nhiều sống một hồi đây." Nhìn thấy Tần Dịch ánh mắt do dự, Chu Tuấn Tài giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Lại, ai nói ta muốn đi, ta chỉ là muốn ở lâu hội, nói không chừng còn có thể gặp được thánh nữ đây." Tần Dịch cười hắc hắc, đột nhiên thần sắc nghiêm một chút, có người đến. Chu Tuấn Tài cũng phát hiện, hắn không nói hai lời, một lăn lông lốc, linh sống căn bản liền không giống như là một tên mập, hắn lăn đến một chỗ thạch đầu đằng sau, che giấu tốt thân hình, không lúc đích. Tần Dịch cũng gấp, vung trong tay ác quỷ xuất hiện, mạng hắn ác quỷ thi triển ẩn thân năng lực, mang thân hình hắn che giấu. Một màn này, Chu Tuấn Tài cũng không có nhìn thấy, giờ phút này hắn không dám thở mạnh, nào còn dám dò xét ra mặt đến xem. Ba tên Băng Tâm Tông đệ tử đi tới, trong tay bưng lấy linh quả, theo nơi đây đi qua. Ngũ thải thần liên sắp trưởng thành, mùi thơm đều bay ra xa như vậy. Một tên băng tâm tông nữ đệ tử nói ra.
Đúng vậy à, đoán chừng còn có một ngày liền có thể ngắt lấy đi, ta đoán chừng lần này thành thục ngũ thải thần liên, có thể làm cho ngũ thải dịch chất lượng tăng lên không ít đây.
Ba tên nữ đệ tử cười cười nói lấy, theo Chu Tuấn Tài ẩn nút địa phương bên mình đi ngang qua, tiếng bước chân xa dần, đợi đến hoàn toàn nghe không được thanh âm lúc, hắn lúc này mới dám ra đây.
Hả?
Chu Tuấn Tài vốn là chuẩn bị kêu lên Tần Dịch, có thể lại không nhìn thấy thân ảnh hắn, không khỏi mắng, tốt ngươi tên tiểu tử, dám ném bàn ra ta chính mình đi trước, ngươi nếu là không giúp ta đuổi tới Ý Lôi, ta liền ép cờ ngươi à.
Hắn cảm thấy Tần Dịch đi trước một bước, thế là hắn không dừng lại thêm, đi trở về.
Thánh nữ sân dưới, Tần Dịch đứng ở chân núi, hắn không hề rời đi, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, mượn ác quỷ mang theo hắn ẩn thân, để người khác tìm không được hắn bóng dáng, lúc này mới lên núi đỉnh đi đến.
Mỗi làm tiếp cận đỉnh núi lúc, Tần Dịch nội tâm có chút kích động, lập tức liền có thể nhìn thấy Song Nhi cái này tiểu nha đầu, cũng không biết nàng bây giờ làm gì.
Tần Dịch tâm tình bành trướng, hít sâu một hơi, bước nhanh hơn, Thánh nữ sơn có một đầu thạch đầu trải thành con đường, mới trồng một chút chịu rét hoa cỏ, thưởng vui vẻ nhãn.
Nửa nén hương về sau, Tần Dịch đạp lên đỉnh núi, thu hồi ác quỷ, xuất hiện ở lầu các trước.
Lầu các này cùng sở hữu hai tầng, bao trùm lấy bạch tuyết, lầu các miệng cũng không có người thủ hộ, đại môn nửa đậy.
Tần Dịch cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó đẩy ra lầu các môn, đi vào đi.
Lầu các tầng thứ nhất, linh một cái bàn bày phóng, có mấy cái linh thảo biên chế thành bộ đoàn, bên cạnh có chậu hoa, trồng lấy vừa rồi trên đường nhìn qua hoa cỏ, thêm tăng một vệt màu xanh biếc, giờ phút này lầu các tầng thứ nhất, trống trải không người.
Tần Dịch đạp vào đi lên tầng thứ hai lầu các thang lầu, chân đạp tại trên ván gỗ, phát ra nhẹ hơi kéo kẹt âm thanh, ở nơi này vô cùng an tĩnh lầu các bên trong, rất rõ ràng.
Tầng thứ hai vẫn như cũ không người, có một bàn trang điểm, một trường tuyết bạch giường lớn, trắng như tuyết chăn đông bày phóng thật chỉnh tề, một bên tủ quần áo bị mở ra một nửa, Tần Dịch nhìn thấy dùng bạch sắc làm chủ đề quần áo.
Một bên có một bạch sắc bình phong, vẽ lấy hoa cỏ chim bay, còn có mấy món quần áo phóng ở phía trên.
Tần Dịch nhíu mày, chẳng lẽ Song Nhi không ở?
Hay vẫn là hắn đi nhầm đường?
Hắn quay người, trong mắt đột nhiên có một vệt ngân quang lấp lóe, khiến cho hắn hai mắt có một cái chớp mắt như vậy ở giữa thứ mục, xem không rõ ràng cảnh vật trước mắt.
Tần Dịch tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi lập tức lui lại, đợi đến hắn thấy rõ ràng lúc, một chôi phát ra hàn mang lợi kiếm, theo hắn vừa rồi chỗ đứng lập vị trí sẽ qua.
Tần Dịch định nhãn xem xét người tới, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một thiếu nữ váy trắng duyên dáng yêu kiều, da thịt như tuyết, mặt như son ngọc, giờ phút này mỹ mục nhìn chằm chằm bản thân hắn.
Song Nhi.
Tần Dịch cười ha ha, đang muốn nói chuyện lúc, Song Nhi lại nâng lên trường kiếm chỉ hắn.
Hừ, to gan tiểu tặc, cũng dám chui vào ta khuê phòng, nhận lấy cái chết đi.
Vừa nói, nàng huy động trường kiếm, lập tức có một mảnh trắng xóa sương mù, tự trường kiếm bên trong tràn ra, mang thân kiếm che giấu, khiến cho Tần Dịch thấy không rõ trường kiếm động tĩnh, vị trí công kích.
Tần Dịch sững sờ, chợt phát hiện chính mình hay vẫn là Dạ Nam Phong bộ dáng, khó trách Song Nhi hội ngộ sẽ tự mình, đem hắn xem như một cái tiểu tặc.
Hắn đang muốn mở miệng giải thích, có thể Song Nhi sớm đã nhận định hắn là tiểu tặc, trường kiếm bổ ra, thẳng đến hắn mà đến.
Tần Dịch cười ha ha một tiếng, cũng không nóng nảy đạo phá thân phận, hắn lấy ra một cây trường thương màu bạc, đó là theo nhị sư huynh trên thân vơ vét mà đến binh khí, giờ phút này bị hắn đơn giản vừa thu bạo, trực tiếp xem như cây gậy vùng quét mà ra.
Hắn muốn nhìn một chút, trải qua mấy ngày nay, Song Nhi cuối cùng trưởng thành tới trình độ nào.
Thương kiếm va chạm, cọ sát ra hỏa hoa, Song Nhi xoay chuyển dáng người, giống như luyện chuyển nhảy múa vũ nữ loại, nhưng cũng mang theo nguy hiểm, chí mạng mà lại mỹ lệ kiếm kỹ, xem Tần Dịch có chút hoa mắt.
Trường kiếm sen lẫn xương mù lần nữa đâm ra, Song Nhi tay ngọc vung lên, có băng tinh ngưng tụ, hóa thành vài miếng sắc bén băng nhận, bắn ra.
Cùng lúc đó, Song Nhi quần áo đồng bền, lần nữa vung ra một chiêu kiếm.
Chương 117, Thánh nữ hình tượng.
Một kiếm này phong mang tất lộ, ngân quang lấp lóe, trường kiếm thân kiếm băng hàn lạnh lẽo, nếu là đâm rách da rẻ, sẽ đông kết huyết dịch, khiến cho địch nhân mất đi chi giác, hành động chậm chạp.
Song Nhi một thanh kiếm này, là một chuôi thượng phẩm linh khí, mang theo băng hàn thuộc tính, chính là vạn niên hàn thiết chế thành, vô cùng sắc bén.
Trường kiếm vung vậy bên trong, có một sợi băng hàn kiếm khí bắn ra, thẳng đến Tần Dịch mà đến, cùng lúc đó, băng nhận phóng tới, không cho hắn phản ứng cơ hội.
Tần Dịch không sợ, cười ha ha một tiếng trúng một phát súng ngăn trường kiếm, sau đó hắn đấm ra một quyền, như ma hư ảnh hiện hiện, lao nhanh đụng vào băng nhận vỡ vụn, như ma quyền dư uy không giảm, mang theo một dũng vô cùng khí thế vọt tới.
Song Nhi thanh hát, nàng trong tay mang theo một chiếc nhẫn, giới chỉ nạm một khỏa đậu xanh lớn bảo thạch màu lam, giờ phút này khối bảo thạch này có ánh sáng chợt lóe lên, Song Nhi phía trước, hơi nước ngưng tụ, hàn khí bức người, ngưng tụ ra một cái đầu người lớn băng cầu.
Giang giác.
Băng cầu mặt ngoài xông ra mấy chục cây băng thứ, lóe ra phản quang, lấy băng thứ cầu xuất hiện về sau, tại Song Nhi vung trong tay bắn ra, cùng như ma quyền ầm một tiếng va chạm.
Toàn bộ lầu các như là phát sinh một trận vụ nổ lớn, băng thứ tứ phía bát phương vẩy ra, mang chất gỗ mặt đất mái nhà đâm xuyên, Song Nhi mặt ngoài xuất hiện một chùm sáng che đậy đưa nàng bảo hộ tại bên trong, không bị thương tổn.
Nàng dương mắt nhìn đến, nhìn chăm chú lên Tần Dịch.
Ha ha ha, Song Nhi ngươi biến lợi hại.
Tần Dịch cười to, lần nữa đứng ở tại Song Nhi trước mặt, hắn y phục có chút phá tổn hại, trên thân nhưng không có vừa rồi băng cầu nổ tung bên trong có vết thương, hắn thể phách cường đại đến đủ dùng chống lại băng thứ.
Song Nhi nhíu mày, nghi hoặc người này là gì biết nàng trước kia danh tự, đồng thời giống như nhận biết chính nàng giống như.
Ngươi là ai?
Song Nhi giơ lên kiếm hỏi hắn.
Tần Dịch cười cười, cũng không giới ngụy trang đi, hắn rôi tay bắt lấy trên mặt cổ, chậm rãi lấy xuống.
Một thanh trường kiếm rớt xuống đất, nhẹ nhàng lay động.
Thiếu gia.
Song Nhi kêu to, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nước mắt không khống chế được nhỏ xuống, nàng kêu to, giờ khắc này không để ý băng tâm tông đối với nàng nói, thánh nữ muốn thường xuyên bảo trì băng lãnh hình tượng, giờ phút này nàng trong đầu tràn ngập một người bóng dáng.
Song Nhi giang hai cánh tay, đạp nước, khóc chạy tới.
Tần Dịch trong đầu một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống, Song Nhi vẫn không có quyền hắn liền thật cao hứng. Nào một chút, Song Nhi quăng vào Tần Dịch trước ngực, nơi nào còn giống một ngoại nhân trong mắt băng lãnh, như là băng sơn nữ thần không thể tiếp cận bộ dáng, ngược lại giống như là một cái sợ sợ đáng thương nữ hải, nàng ôm Tần Dịch, ô ô khóc. Ô ô ô ô hoa thiếu gia, ngươi rốt cục tới gặp Song Nhi, ta rất nhớ ngươi a. Song Nhi khóc, không hề một cái thánh nữ hình tượng, khóc đến nước mắt lưng tròng, gây Tần Dịch đau lòng. Tốt không khóc, ta đây không phải tới tìm ngươi sao? Tần Dịch vuốt ve Song Nhi mái tóc, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, an ủi. Tần Dịch không thích nhất nữ hải tử khóc, như thế sẽ để cho hắn luống cuống tay chân, không biết an ủi ra sao, không biết mình phải làm gì. Song Nhi một hơi đem những ngày này kiềm chế toàn bộ khóc lên, nàng rất không thích nơi đây, mỗi người đối với nàng đều là cung cung kính kính, nàng liền một người bạn cũng không có, cũng chỉ có mang nàng đến Băng Tâm Tông trưởng lão mới đem nàng làm bạn. Song Nhi ngẩng đầu, nước mắt ướt nhẹp Tần Dịch y phục, nàng con mắt đỏ ngầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Dịch, phảng phất muốn đem hắn nhớ kỹ tại trong đầu. Tiểu nha đầu. Tần Dịch cười, phát ra từ nội tâm cao hứng, tự mình lau đi Song Nhi khỏe mắt nước mắt. Hắn nhìn chăm chú lên Song Nhi, phát giác tiểu nha đầu cái này mới rời khỏi không bao lâu, dáng dấp càng thêm như nước trong veo, nên lồi lồi, nên vểnh lên, trên thân càng là tản ra một loại đặc biệt có khí chất. Tần Dịch đánh ra Song Nhi, không có ý khác, cuối cùng hài lòng gật gật đầu, trong lòng ám nghĩ đến, 18 tuổi thiếu nữ dưỡng thành kế hoạch sắp kết thúc mỹ mãn. Song Nhi bị xem khuôn mặt từng đỏ, trắng non khuôn mặt thêm ra hai đóa dạng mây đỏ, nàng chủ động kéo Tần Dịch tay nhỏ, ấp úng nói, thiếu gia, những ngày này ngươi đi đâu bên trong, ta có thể nghe nói bên ngoài có thật nhiều người tại bắt ngươi, hại ta một mực lo lắng ngươi đây. Song Nhi tại Tần Dịch trong mắt, giống như là một cái vĩnh viễn trưởng không lớn hài tử, hắn sờ sờ Song Nhi tóc, xoa bóp khuôn mặt nàng, qua thoáng qua một cái sở thánh nữ nghiện. Song Nhi thẹn thùng hình, lại không có tức giận, ngược lại khai tâm cười. Nàng bộ dáng này, nếu như bị nàng những người theo đuổi kia nhìn thấy, đoán chừng hội cả kinh cái cằm đều muốn rơi. Trong mắt bọn họ lạnh như băng bộ dáng thánh nữ, cũng sẽ có loại vẻ mặt này. Ở tại bọn hắn trong mắt, cùng đại chúng trong mắt, Băng Tâm Tông thánh nữ băng thanh ngọc khiết, không cho người khác đúng chạm, phản phất là cái kia trong núi tuyết không nhuốm bụi trần hoa sen, thánh khiết, tiên nữ loại nhân vật. Là giao long quốc vô số người bên trong suy nghĩ nữ thần, Song Nhi dựa vào nàng thân phận nhan trị, vô thanh vô tức liền hấp dẫn một đám tử trung phấn. Mỗi một lần Song Nhi xuất hiện ở ngoại nhân trong mắt, đều là bình tĩnh, lạnh như băng bộ dáng, đối với người sắc mặt không chút thay đổi, lúc nói chuyện không người dám phát ra thanh âm khác. Thế nhưng là bây giờ, nàng lại tại trước mặt một người đàn ông, thể hiện ra tiểu nữ nhi ra thẹn thùng, hơn nữa còn tại nhân ra trước ngực khóc. Đây nếu là bị bọn hắn nhìn thấy, đoán chừng đều sắp điên. Ngươi xem ta đây không phải không có việc gì sao? Tần Dịch cười nói, hỏi thăm Song Nhi tại Băng Tâm Tông qua có được hay không, có hay không bị người khi dễ. Ta tại nơi đây rất tốt, mỗi ngày tùy thời đều có thể đi ngũ thải dịch chỉ nơi đó tắm rửa, hơn nữa thiên tài địa bảo đều ăn án. Song Nhi một phen, không thể nghi ngờ là đối với Tần Dịch chí mạng đả kích, nhân ra ngồi xuống thì có thiên tài địa bảo đưa tới, tắm rửa còn cần người người tha thiết ước mơ ngũ thải dịch. Mà hắn thì sao, còn muốn dựa vào đôi tay đánh liều, không có việc gì vơ vét một đám kẻ nghèo hèn, đây quả thực là người so người tức chết người a. Tần Dịch bắt đầu hoài nghi nhân sinh, khóc không ra nước mắt, rất cao. Ước đúng, thiếu gia ngươi cho ta tiểu kim tử cũng dài lớn, ta để nó gặp ngươi một chút. Song Nhi lấy ra túi chữ thú, trong tiếng ầm ầm, lầu cắt xuất hiện một đầu nhu độc lớn, che kín vảy màu vàng kim nhạt hoàng kim địa hành long thú con. Bây giờ có Băng Tâm Tông ăn ngon uống sướng cung cấp, hoàng kim địa hành long đã trải qua trưởng thành đến tam giai, thực lực so với bình thường tam giai sủng thú còn muốn cường đại. Nó vừa ra trận, lập tức phát hiện nhiều một người xa lạ, hơn nữa người kia còn đang nắm chính mình chủ nhân tay, hoàng kim địa hành long thấp hống, phát ra uy hiếp thanh âm. Tiểu kim tử an tĩnh, ngồi xuống. Song Nhi khẽ nói. Nghe vậy, địa hành long bất mãn kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, cái đuôi còn không thành thật bảy tới bảy lui. Thiếu gia, nó chính là ngươi đưa ta hoàng kim địa hành long, ta gọi nó tiểu kim tử. Ngươi cũng có thể gọi nó tiểu kim tử. Song Nhi cười nói. Hả, bộ dạng như thế lớn. Tần Dịch đi tới, rồi tay liền muốn một trận cùng sở, địa hành long ngẩng đầu lên, ánh mắt bất thiện. Tiểu kim tử không thành thật có phải hay không, tin hay không ngày mai không cho ngươi ăn. Song Nhi đi tới vô vô địa hành long đầu, giao hấn nó một trận. Địa hành long rốt cục túi đầu, tùy ý Tần Dịch trên người mình sờ loạn. Nó rất bị khuất, nó cũng không phải công, không thích bị người khác ở trên người sờ tới sờ lui. Chương 118, ngũ thải dịch trì. Tần Dịch đi lên trái sờ sờ phải xoa bóp, cuối cùng hài lòng gật gật đầu, nói ra, rất không tệ, ăn đến rất béo tốt. Hống hoàng kim địa hành long bất mãn hơn một tiếng, không thích bị người như thế đánh giá. Thiếu gia, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, từ lúc ngươi sau khi đi, đều cuối cùng xảy ra chuyện gì? Song Nhi giống khối dính kẹo cao su một dạng, ôm Tần Dịch cánh tay chính là không buông ra, hỏi thăm hắn những ngày này tao nộ. Tần Dịch ngậm lại, tổ chức muốn nói, cuối cùng hơi hận, đem chính mình tiến vào ma tích môn, lại bởi vậy có cơ hội tới giao long quốc sự tình nói ra, hắn không có nói quá cẩn thận, bởi vì nếu như muốn toàn bộ nói dứt lời, cần muốn rất lâu thời gian. Tần Dịch rất cảm tạ Song Nhi vì hắn làm tất cả, bởi vì nàng thân phận, thay hắn che chở Tần gia, khiến cho Tần gia bình an vô sự, khỏi bị Giao Bằng Phi hủy diệt. Vừa nghĩ tới Giao Bằng Phi muốn đối với Tần gia động tay, Tần Dịch trong lòng nổi lên một cô mãnh liệt lửa giận, người này không coi ai ra gì, càng là xem người bình thường làm kiến hôi, muốn giết cứ giết. Hắn không phải liền là Giao Long quốc hoàng tử sao? Tần Dịch âm thầm hạ quyết định, có cơ hội nhất định phải trả xuống người này đầu lĩnh xuống tới. Thiếu gia, ngươi sau đó phải làm cái gì, muốn đi đâu bên trong nhà? Song Nhi đột nhiên có chút không bỏ, nàng biết thiếu gia vẫn là muốn rời đi chính mình. Nàng rất muốn để lại tại Tần Dịch bên mình, một mực làm hắn nha hoàn, dù là nàng bị Băng Tâm Tông một đám người tẩy não, yêu cầu quên Tần Dịch, nhưng là nàng kiên quyết không quên mất. Đối với cái này, Băng Tâm Tông đại trưởng lao rất đau đầu. Tần Dịch trầm mặc, nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, hắn thở dài, chờ ngươi trở thành thánh nữ về sau, ta liền sẽ tiến vào tiểu thế giới, giành cơ duyên. Đến lúc đó đi ra, ta liền sẽ rời đi. Tần Dịch nói rời đi, không chỉ là rời đi Ma Tích Môn, mà là rời đi Giao Long Quốc, khắp nơi càng rộng lớn hơn thế giới sông sáo, nhận biết đổi nhiều người. Cái thế giới này rất lớn, chia làm 4 cái châu, từng cái châu có mấy trăm cái quốc gia, mà Giao Long Quốc chính là bên trong một cái, thực lực ở vào những cái này quốc gia bên trong tính toán là trung đẳng tồn tại. Thiếu gia, Song Nhi muốn theo người cùng đi. Song Nhi ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, mang theo vẻ chờ mong, gấp gấp bắt lấy Tần Dịch cánh tay. "Tốt, không nói những cái này, chúng ta mới vừa vặn gặp nhau không bao lâu, nhưng bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, ngươi cũng muốn ra mặt lập thánh nữ nghi thức, ta cũng muốn đi trước. Chúng ta đến lúc đó trên yến hội gặp lại đi." Tần Dịch cười vỗ vỗ nàng tay nhỏ, nói: "Thiếu gia." Song Nhi còn muốn nói tiếp, Tần Dịch lại lắc đầu. "Bây giờ nói những cái này còn hơi sớm, chờ lần sau sẽ bàn đi, về sau gặp nhau cơ hội vẫn có rất nhiều." Song Nhi trầm mặc, không muốn đem không tốt một mặt cho Tần Dịch xem, nàng mỉm cười, cuối cùng lấy ra một bình đan dược, tự mình đưa cho hắn. "Thiếu gia, đây là Ngũ Thải Thần Liên luyện thành đan dược, bên trong có 3 khỏa, đều cho ngươi." Tần Dịch do dự mấy giây, hay vẫn là tiếp nhận Song Nhi cho hắn đan dược, bên trong có 3 khỏa nhạt thuốc màu trắng. "Thiếu gia ngươi hãy thu đi, ta còn nữa, không cần vì ta cân nhắc." Song Nhi giống như nghĩ đến Tần Dịch tâm tư, cho nên mở miệng nói ra. Tần Dịch rất cảm động, hắn nghe Chu Tuấn Tài nói lên, mới biết được Ngũ Thải Thần Liên chân quý, mà bây giờ Song Nhi đem bậc này đan dược đưa cho hắn, hắn đều có chút nhớ dùng thân cùng nhau cho phép. "Cái này Ngũ Thải Thần đan phối hợp Ngũ Thải Dịch sử dụng tốt nhất, nhưng là Ngũ Thải Dịch ta không có, thế nhưng là hiệu quả ngon giống vậy, có thể làm cho thiếu gia ngươi thể chất tăng lên trên diện rộng, hiệu quả vừa vặn rất tốt đây." Song Nhi ở một bên giải thích nói, biết là nên ly biệt thời điểm, nàng trong mắt lộ ra không bỏ, lôi kéo Tần Dịch tay một bộ dầu dĩ không vui biểu lộ. "Nghĩ gì thế?" Tần Dịch cũng không nóng nảy rời đi, thả ra tiểu hồ ly, để nó cùng Song Nhi chơi đùa. Song Nhi vừa thấy tiểu hồ ly, con mắt phát ra tiểu tinh tinh một dạng ánh sáng, đối với nó rất là yêu thích, nàng thích nhất đáng yêu động vật. Tiểu hồ ly không vui, nó đường đường một đầu tứ giai thiên huyễn hổ, bây giờ làm sao trở thành sủng vật. Hoàng Kim Địa Hành Long cũng không vui, lo lắng tiểu hồ ly sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp, dùng chủ nhân vắng vẻ chính mình, thế là thấp hống uy hiếp. Hai cái sủng thú lẫn nhau cam thủ, nếu không phải Song Nhi lôi kéo, bằng không liền đánh nhau. Cuối cùng, Tần Dịch xoa xoa Song Nhi tóc, lại nhịn không được xoa bóp khuôn mặt nàng, cuối cùng cười ha ha một tiếng, tâm tình rất tốt, ôm thở phì phì tiểu hồ ly, cùng Song Nhi tạm biệt. Hắn gọi ra ác quỷ, ẩn tàng ở thân hình, tại một khắc cuối cùng, Song Nhi đối với hắn vẫy tay từ biệt, tiểu nha đầu lại bất tranh khí khóc nhẹ. Xuống núi trên đường, Tần Dịch cười lắc đầu, cũng coi là lại một nỗi lòng, Song Nhi tại Băng Tâm Tông sống rất tốt, hắn cũng liền yên tâm. Nắm vớt Song Nhi cho đan dược, Tần Dịch rất muốn cao giọng một khúc, nhưng nghĩ đến nơi này là Băng Tâm Tông, ngẫm lại vẫn là thôi, nếu là hát qua đêm hai, hội dẫn tới một đám muội tử vây xem. Đương nhiên, là khí thế loại này rào rạng, tay cầm trường kiếm mà đến loại kia vây xem. Dưới trên sân đạo, Tần Dịch cũng không có phát hiện Chu Tuấn Tài, nghĩ đến đối phương là gặp hắn không ở, chính mình trước tiên trở về đi. Hừ hừ, còn muốn truy ý lôi sư muội, không tồn tại. Tần Dịch lập tức đổi ý, tuyệt đối không thể đem ý lôi hướng hố lửa bên trong đẩy. Người xấu. Hắn trước ngực tiểu hồ ly nói lẩm bẩm. Tần Dịch lại đột nhiên dừng bước lại, hắn ngẫm lại, cứ như vậy rời đi có phải hay không quá gấp. Thế là, hắn chuyển cái phương hướng, hướng phía một cái khác sơn phong đi đến. Trên đường có vài tên Băng Tâm Tông đệ tử đi ngang qua, nhưng đều không có phát giác hắn tồn tại. Đi đến một sử sơn đầu, Tần Dịch phát hiện nơi đây có một sử sơn động, động bên trong có Băng Tâm Tông đệ tử trấn giữ, giống như nơi này là một cái không phải địa phương. Hắn chuẩn bị đi lên nhìn xem, có thể lúc này, ác quỷ lên tiếng cảnh báo. Không thể lại vào đi, phía trước giống như có cao giai sùng thú, hội khám phá ở thân. Tần Dịch giật mình, quyết đoán quay đầu liền đi. Trở về trên đường, hắn lại một lần nữa ngửi được Ngũ Thải Thần Liên mùi thơm kia quá mức mê người, Tần Dịch say mê, ngay cả hắn trước ngực tiểu hồ ly cũng lộ ra si mê ánh mắt. Nếu không đi xem một chút. Tần Dịch nhíu nhíu đầu, cảm thấy mình có phải hay không quá mức to gan, cái gì địa phương cũng muốn đi dạo chơi, nơi đây cũng không phải hắn ra à. Kết quả là, hắn tìm mùi thơm đầu mượn, đi vào một sử sơn cốc, dọc theo con đường này dựa vào ác quỷ, tránh đi mấy đợt đóng tại nơi đây Băng Tâm Tông đệ tử, có thể gọi là thông suốt. Chờ ngã xuống phương, Tần Dịch phía trước sương mù mông lung, xem không rõ ràng quá nhiều cảnh vật, có một không lớn ao, xương trắng theo ao tràn ra, mùi thơm kia cũng chính là theo trong hồ bay ra. Hắn đi lên trước xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trong hồ lòng có một đóa rất lớn hoa sen năm màu, phát ra nồng đậm mùi thơm, đây cũng là Chu Tuấn Tài nói tới Ngũ Thải Thần Liên. Tần Dịch bẹp miệng, xoa xoa tay, hắn nắm nuốt Song Nhi cho hắn đang dược, nghĩ đến trước khi đi, Song Nhi nói chuyện. Nghe nói Thần Liên cùng Ngũ Thải Dịch phối hợp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 119, Băng Tiễn. Tần Dịch đi đến phía trước, nồng nặc kia đến tan không ra mùi thơm sông vào mũi, khiến hắn thần thanh khí thoải mái, toàn thân lỗ chân lông giống như đều muốn mở ra. Trong hồ, có năm loại sắc thái không ngừng biến ảo, Ngũ Thải Dịch bên trên trôi nổi Ngũ Thải Thần Liên, có ít đầu tinh khiết căn túc dục, hấp thu Ngũ Thải Dịch, sau đó có sớm đã thành thục thoát lộ ngựa ẻn cánh hoa rơi vào trong ao, dùng cái này trả lại. Tần Dịch nuốt nuốt nước bọt, lại chạy về đi trái nhìn nhìn phải, gặp không ai hướng bên này, lúc này mới cười hắc hắc, lần nữa trở lại Ngũ Thải Dịch chỉ. Hắn đi đến ao ranh giới, ngồi xuống dùng tay dính dính tay, chỉ cảm thấy băng đá lạnh lạnh, có một loại tê tê dại dại cảm giác. Thừa dịp này thời gian, tranh thủ thời gian đi vào luyện thể, cơ hội mất đi là không trở lại a. Tần Dịch để ác quỷ ở bên ngoài trông chừng, sau đó hắn liền giày cũng không thoát, liền không kịp chờ đợi dẫm vào trong ao, chậm rãi trong chiều tầm Ngũ Thải Thần Liên đi đến. Ai ai nhân loại, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Ao một bên, tiểu hồ ly một đôi tròng mắt ù ngù cùng ngục chuyển, nó cũng muốn ngâm Ngũ Thải Dịch, bởi vì loại đồ vật này đối với nó rất hữu dụng. Tần Dịch coi như trượng nghĩa, dù sao tiểu hồ ly cũng xem như giúp mình một lần, thế là hắn lại trở về, đem tiểu hồ ly cũng mang lên. Hừ hừ, nhân loại ngươi thật tốt, ta phát hiện đi theo ngươi cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiểu hồ ly được đưa tới ngũ thải thần liên bên cạnh, thân thể ngâm tại ngũ thải dịch bên trong, chỉ lộ ra một cái lông xù đầu, nó hít mắt, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nói ra: "Vậy ngươi còn không theo ca?" Tần Dịch trợn mắt chừng một cái. Ngũ thải dịch chỉ không lớn, cũng không tính là rất sâu, Tần Dịch ngồi xếp bằng, cũng chỉ có thể đạt tới hắn nơi ngực. Rất nhanh, hắn da rẻ truyền đến cùng vừa rồi một dạng cảm giác tê dại, phảng phất có vô số con kiến tại cắn xé một dạng, có chút đau nhói, nhưng còn có thể nhẫn mại xuống tới. Ngũ thải dịch không hổ là địa cấp luyện thể bảo dịch, Tần Dịch giờ phút này toàn thân phát nhiệt, da rẻ đau nhói, thể chất đang chậm rãi biến cường, hắn lần nữa vận chuyển ngũ luyện thể năm loại pháp, đem người lần nữa lại rèn thể một lần, hiệu quả dị thường tốt. Ô ô, thật thoải mái. Tiểu hồ ly phản ứng cùng hắn khác biệt, nó cứ như vậy không nhúc nhích, giống như ngủ một dạng, kỳ thực nó thể chất đã ở tăng cường, chỉ là phản ứng cùng hắn không giống nhau thôi. Nhìn qua một ao ngũ thải dịch, Tần Dịch nghĩ thầm đây cũng là người người tha thiết ước mơ bảo vật, mang một ít trở về nói không chừng còn có thể bán lấy tiền. Hắn mở ra thế giới không gian, tìm mấy món có thể chứa đồ vật lúc, đột nhiên, thế giới không gian bên trong, hấp huyết độc văn chuyển đến vội vàng suy nghĩ. Nó muốn hút ngũ thải dịch, vật kia giống như rất hấp dẫn nó, đối với nó chỗ hữu dụng. Tần Dịch sững sờ, cái này văn thú là hắn tại Ma Tích Cốc khế ước, hệ thống nhắc nhở nó là biến dị văn thú, cũng thể hiện ra không giống nhau năng lực, rất khác biệt. Ngẫm lại, hắn thả ra hấp huyết độc văn bị thả ra về sau, bay đến ngũ thải dịch chỉ bên cạnh dừng lại. Một cái giữ tận giác hút thăm dò vào ngũ thải dịch bên trong, đồng nhiên hút đứng lên. Lập tức, bụng nó mắt trần có thể thấy phồng lên, không ngừng hút ngũ thải dịch. Tần Dịch xem đốc, cái này con muỗi cũng hấp ngũ thải dịch. Bất quá hắn không có đi ngăn cản, dùng mấy cái vật phẩm chứa mấy 10 cân ngũ thải dịch, lúc này mới tiếp tục luyện thể. Nhưng mà hắn còn không có ngâm thoải mái đây, liền Song Nhi cho hắn đan dược còn không có kịp tới nuốt vào, bên ngoài trông chừng ác quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói cho bên ngoài có người đến, đồng thời thực lực khủng bố. Ngay tại hắn nói xong những lời này về sau, Tần Dịch nghe được thanh thúy tiếng bước chân, hắn kinh hãi, vốn muốn cho ác quỷ mang theo chính mình nhận thân. Có thể cái này nha nói người tới quá lợi hại, chính mình nhận thân sẽ bị khám phá. Tần Dịch gấp, lay tỉnh tiểu hồ ly, để nó tranh thủ thời gian biến cái băng tâm tông đệ tử, tranh thủ thời gian hồ lọc qua. Biến ai bộ dáng a? Tiểu hồ ly liền vội hỏi. A tùy ngươi, nhanh lên không phải vậy đến không kịp. Đang khi nói chuyện Tần Dịch thu hồi hấp huyết độc văn cung ác quỷ, cùng lúc đó tiểu hồ ly bắt lấy Tần Dịch, theo trên người nó dâng lên một cỗ xương mù màu trắng, đem Tần Dịch cũng bao trùm tại bên trong, ngụy trang thành một người khác. Ngay tại nó trở thành người khác về sau, Tần Dịch không có kịp tới chính mình trở thành bộ dáng gì, phía sau hắn, tiếng bước chân tới gần. Một tên nữ tử chân trần nha đi tới, chân ngọc xinh xắn trắng như tuyết, đi lên nhìn lại, là một đôi bạch giống như nha đôi chân dài, tuyết trắng như ngọc, phảng phất như là nhược tuyết sen không mang theo một tia tì vết, bị một bộ màu trắng trong suốt tia áo che giấu, có một loại mịt mù mỹ cảm, có thể làm bất kỳ nam nhân nào phạm tội ý nghĩ. Nàng mặt như băng sương, khuôn mặt giống như vô cùng mịn màng, trắng non cái cổ treo một đầu tháng nha vòng cổ, rơi xuống tại nàng tiếng hít thở kia lúc hơi hơi nhấp nô, mà đầy đặn bộ ngực mềm. Nàng da thịt trắng nõn, uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon, ba búi tóc đen rối tung tại tinh khiết phía sau lưng, trên người nàng chỉ hất lên một kiện rất mỏng, có thể nhìn thanh nàng hoàn mỹ thân thể kia áo, đạp trên bước liên tục đi tới. Hả? Nàng xinh xắn tinh xảo tú mũi hừ nhẹ, phát hiện ngũ thải dịch trì bên trong, sớm đã có người tại, có thể nàng lúc mới tới, bên ngoài đệ tử lại vì sao nói không ai tiến vào? Nàng nhíu mày, mỹ mục cẩn thận nhìn chăm chú trong ao người liếc mắt, cuối cùng lộ ra mỉm cười, gợi cảm môi đỏ chậm rãi mở ra. Song Nhi, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này bên trong? Thánh nữ đại điện lập tức phải bắt đầu, ngươi còn có tâm tư tắm rửa? Băng Thiến mỉm cười, chậm rãi đi tới, chân ngọc bước vào ngũ thải dịch bên trong, hướng phía người trước mặt đi tới. Song Nhi là nàng mấy tháng trước mang đến Băng Tâm Tông, bị lao tổ coi trọng, có thể tùy thời tiến vào ngũ thải dịch tư cách, bằng không coi như nàng là Băng Tâm Tông đại trưởng lão, cũng chỉ có thể mỗi tuần mới có thể lần nữa tắm rửa một lần, hơn nữa cũng mới chỉ có nửa nén hương thời gian mà thôi. Nàng thường xuyên cùng Song Nhi cùng nhau tắm rửa, thay Song Nhi trải vớt thân thể, kia này thân thể sớm đã bị đôi bên nhìn qua, tự nhiên cũng không có ngượng ngùng cái này một từ. Nghe được thanh âm, Tần Dịch thân thể chấn động, lập tức mồ hôi lạnh cũng mau muốn chảy xuống, hết lần này tới lần khác tại lúc này người tới, hơn nữa còn là địa vị rất đại chủ, nếu như bị vạch trần, hắn không sẽ chết định. Bây giờ, hắn có thể làm sao, chỉ có thể đem mệnh cược tại tiểu hồ ly ngụy trang năng lực bên trên. Hắn trước ngực tiểu hồ ly lại là không hề lo lắng trợn mắt chừng một cái, thầm nói lần trước ngươi không phải rất phách lối sao, bây giờ làm sao có sợ. Nó đối với mình kỹ thuật ngụy trang rất có tín tâm, trừ lần trước bị cái tên xấu xa này khám phá hai lần, bằng không nó cũng mới chỉ gặp bại một lần. Song Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Băng Thiến nhíu mày, lên tiếng hỏi, đồng thời cũng đi đến cự ly Tần Dịch không đủ 2 mét sau lưng. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt đâm đâm Tần Dịch, ra hiệu hắn mau mau trả lời, không phải vậy bị hoài nghi có thể liền thảm. Tần Dịch khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn à, thế nhưng là hắn liền Băng Tâm Tông một cái đệ tử cũng không nhận ra, càng là liền danh tự đều không biết kêu cái gì, hắn còn có thể nói chuyện gì. Hắn rất im lặng, nghĩ đến không quay lại ứng, đối phương liền sẽ hoài nghi, thế là khẽ cắn răng, xem như thông suốt ra ngoài. Tần Dịch quay người, há miệng đang muốn nói chuyện, nhưng lại tại hắn quay người về sau, ánh mắt hắn trừng lão đại, há miệng trương có thể tắt hạ một cái trứng gà. Trời ạ, hắn cuối cùng thấy cái gì? Chương 120, vì ngươi trải vớt thân thể. Rầm. Tần Dịch nuốt nước bọt, một quả tâm phanh 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 nảy loạn, hắn mặt mo đỏ ửng, xem lên trước mặt nữ nhân. Băng Thiến lúc này chỉ mặc bạch sắc trong suốt tia áo, trên thân mỗi một tấc da thịt đều bị hắn nhìn thấy, vô luận là cái kia đầy đặn bộ vị, hay vẫn là cái kia tròn trịa địa phương, đều triển lộ ở trước mặt hắn. Chơi ạ! Tần Dịch đột nhiên xoay người lại, ngửa đầu nội tâm đang gầm thét, hắn da rẻ tại nóng lên, thật sự là bị trước mắt chứng kiến một màn rung động đến. Có thể nói, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn hết một nữ nhân đều thân thể, hơn nữa còn là gần như thế cự ly quan sát, thậm chí có thể thấy rõ trên người đối phương lỗ chân lông, trắng non da thịt. Hắn đều không biết nên làm sao bây giờ, thân thể có phản ứng tự nhiên, nhắm mắt lại muốn quên mất vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, thế nhưng là nhắm mắt lại, não hải không tự chủ được hiện hiện cái kia huyền chuyển thân thể. Song Nhi, ngươi làm sao? Băng Thiến nói ra, gặp Song Nhi vì sao thấy mình phản ứng như thế lớn, rất không minh bạch. Đã ngươi tại nơi đây, ta thuận tiện cũng giúp ngươi trải vớt thân thể, sớm ngày đột phá ra tỏa cảnh đi. Một đôi ấm áp tay khoác lên Tần Dịch trên bờ vai, Băng Thiến ngồi xếp bằng, tại Tần Dịch sau lưng, một đôi thần nữ phong nửa lộ tại ngũ thải dịch bên trong, theo nàng mảnh hơi động tác, nhẹ nhàng đung đưa. Tần Dịch hổ khu chấn động, túi đầu nhìn về phía trên bờ vai vỗ tay, khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm lần này nhưng làm sao bây giờ à, chẳng những đem người ra nhìn hết sạch, hơn nữa nhân gia còn muốn đối với mình động thủ động cước. Hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy a. Kỳ hỉ, Song Nhi đợi chút nữa lập thánh nữ nghi thức bắt đầu về sau, ngươi nhớ kỹ muốn giữ vững tỉnh táo, phải có thánh nữ phải có bộ dáng, biết không? Băng Thiến ngọc tay ung tùm, tại Tần Dịch phía sau lưng không ngừng nuốt ve, làm hắn tâm viên ý mã, tâm thần bất định, thân thể nhịn không được run rẩy, đó là hắn sắp chịu không được phản ứng. Thử hỏi một mỹ nữ vì ngươi xoa bóp, hơn nữa còn không mặc y phục, tại một chỗ không ai địa phương, đổi lại người khác đều sẽ có phản ứng sinh lý, nếu không phải đánh không lại nữ nhân này, có lẽ phần lớn người đều hội ấn ngược lại ba 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 đi. Tần Dịch da rẻ nóng lên, nghĩ thầm ngươi đến cùng khi nào thì đi à, hắn hiện tại giống như kim đâm, muốn đi lại không dám đi, sợ bị hoài nghi, đến lúc đó vậy nhưng thật chính là bi kịch. Băng Thiến bàn tay có màu trắng nhạt ánh sáng, cách một tầng y phục dính tại Tần Dịch phía sau lưng, dùng băng tâm tông độc nhất công pháp, thay hắn trải vớt thân thể, tăng tốc ngũ thải dịch hấp thu. Một lát nữa, trên trán nàng có chút cho phép mồ hôi, nàng lần nữa nhíu mày, nghi hoặc Song Nhi đây là làm sao, vì đến bây giờ không nói câu nào, nàng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì lập thánh nữ sự tình dầu dị không vui, cáo kỉnh. Hoa. Băng Thiến đứng dậy, ngũ thải dịch từ nàng ra rẻ nhỏ xuống, nàng đi đến Tần Dịch trước mặt, mỹ mục nhìn chằm chằm hắn, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xuống. Phúc. Tần Dịch kém chút không có phun ra một thanh lao huyết đi ra, hắn cái này đều đã nhắm mắt làm ngơ, có thể hết lần này tới lần khác vì cái gì lại muốn cho hắn nhìn thấy những thứ này. Chết thì chết đi, không nhìn bạch không nhìn. Tần Dịch cũng thông suốt ra ngoài, mở to mắt, nhìn về phía Băng Thiến, lại không tự chủ chuyển đến đi một bên. Sau đó, hắn trước ngực tiểu hồ ly thân thể chuyển, bị đặt không thoải mái. Song Nhi, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời nói cũng không trở về sao? Băng Thiến giận dữ, gặp Song Nhi quay đầu, còn tưởng rằng là không để ý tới chính nàng. Nàng rũa ra tay, bưng lấy Tần Dịch khuôn mặt, mang đầu hắn lần nữa chuyển trở về, để hắn nhìn mình. Tần Dịch rất muốn hét to, chính mình cũng lại nhiều lần không nhìn ngươi, ngươi còn muốn ta làm gì, ta này cũng sắp cầm giữ không được, ngươi còn muốn dùng loại phương thức này trêu chọc ta. Lần này, hắn xem càng rõ ràng hơn, đối phương mỹ lệ xương quai xanh, cùng bộ vị kia, đều bị hắn nhìn một cái không sót gì, hơn nữa còn là nhân ra để bản thân hắn xem, không liên quan hắn. Ta. Tần Dịch chỉ nói một chữ, thanh âm là Song Nhi thanh âm, hắn không thể không bội phục tiểu hồ ly năng lực. Băng Thiến thở dài, đột nhiên thoáng nhìn Tần Dịch trong tay đang ăn dược, cười nói, không có nghĩ đến ngươi còn mang đến ngũ thải thần đan, ngươi nuốt vào đang ăn dược, vừa vặn ta tại vì ngươi trải vớt một lần, nhường ngươi thể chất tăng tốc tăng lên. Băng Thiến cúi người, duỗi tay tiếp nhận Tần Dịch trong tay đang ăn dược, trên người đối phương tản mát ra một cô nữ tính đặc thù mùi thơm ngát, để hắn không khỏi lần nữa nuốt nước bọt, tay không thành thật tại cánh tay nàng bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Không có cách, đã nhân ra như thế mở cửa, còn muốn cho tự xem thân thể, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt là đi. Kết quả là, Tần Dịch cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao không nhìn bạch không nhìn, đối phương lại không biết mình là ai, đem hắn xem như Song Nhi, hắn còn bận tâm nhiều như vậy làm cái gì? Hắn cũng không phải hòa thượng, chỉ là quá rung động, trong lúc nhất thời đầu khoảng không bạch, không biết nên làm sao làm. Băng Thiến lấy ra một viên thuốc, rồi tay đặt ở Tần Dịch bên miệng, nói ra, há mồm. Tần Dịch ngoan ngoan há mồm, đem đan dược ăn. Sau đó, Băng Thiến lại đối hắn động thủ động cước, hắn phía sau lưng lại bị nữ nhân này sờ. Nhưng làm như vậy xác thực rất có hiệu quả, Tần Dịch cảm giác thân thể giống một cái hỏa lô, toàn thân tại nóng lên, ngũ thải dịch tại Băng Thiến dưới sự trợ giúp, nhanh chóng bị hắn hấp thu, cường hóa thể chất. Hắn ra tỏa cảnh dần dần vững chắc, đồng thời còn tại tăng lên, dần dần đạt đến cực hạn. Liên tựa như một cái bình nhỏ, không ngừng đổ vào nước, đợi đến cái bình đầy, cái này chính là một cái cực hạn, mà muốn đánh vỡ cực hạn này, trước hết phải phá cái bình. Tần Dịch hoàn mỹ điểm tâm, hắn cảm giác trên thân giống như nhiều một đạo gông xiềng, để hắn cảm giác thật không tốt, cảm giác mình giống như là vây ở chiếc lồng bên trong chim bay, vốn nên bay lượn cùng thiên không, nhưng lại một đời chỉ có thể tại cái này nho nhỏ không gian ra đi, cho đến tử vong. Hắn rất muốn đánh phá cái này một đạo gông xiềng, bay lượn cùng thiên không, đi nhìn xuống rộng lớn đại địa. Ken ken ken. Một tiếng thanh thúy du dương tiếng trung tự đứng ngoài vang lên, truyền vào trong hồ hai người trong hai, Băng Tiến mỉm cười, đôi tay theo Tần Dịch phần lưng buông xuống, nàng mỉm cười. Đã đến giờ, ta nên đi. Nàng đứng dậy, lại một lần nữa mang thân thể của mình bại lộ tại Tần Dịch trước mặt, để hắn mở rộng tầm mắt đồng thời, cảm thấy có một loại thử đùa miêu loại kích thích cảm giác. Tần Dịch to gan rũa ra tay, vụ trộm tại Băng Tiến trên đùi điểm điểm, hắn tim đập rộn lên, ngón tay lại tại nàng đùi nặn mấy lần. Cảm giác này, khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích. Băng Tiến đánh rớt hắn móng vuốt, giận trách, lại nghịch ngợm. Nàng đi ra ngũ thải dịch trì, lưu cho Tần Dịch một cái mỹ lệ hình bóng, nàng vùng trong tay, vậy mà không cần túi chữ thú, trong tay thêm ra một kiện y phục, sau đó vì Tần Dịch trình diễn một trận đặc sắc mặc quần áo trình diễn. Mặc y phục, Băng Tiến một bộ váy trắng mà đứng, lạnh như băng biểu lộ giống như cự tất cả mọi người tại nghìn dặm, lạnh diễm không gì sánh được. Ta đi, ngươi cũng muốn nhanh một điểm, lập tức phải lập thành nữ, chớ tới trễ. Nói xong, Băng Tiến quay người, chậm rãi rời đi, cho đến thân ảnh dần dần biến mất, Tần Dịch sắc mặt nóng lên, cảm giác mình giống như là làm một kiện tội ác tày trời, không thể miêu tả sự tình một dạng. Chương 121, xé rách đạo thứ hai gông xiềng. Bất quá còn tốt nữ nhân này đi, Tần Dịch một khỏa nhấc lên tâm cũng buông xuống, hắn thở phào, không ngừng đập vào ở ngực, vừa rồi kém chút liền bị dọa sợ. Nữ nhân này cũng quá không có lễ phép đi, đi lên liền động tay động chân với ta, còn tốt ca kiên trinh không đổi, giữ vững thanh bạch. Tần Dịch thì thào, vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy hình ảnh, nhịn không được mơ màng, một màn kia màn trong đầu vung đi không được. Hắn không biết đi nữ nhân kia là ai, bất quá xem bộ dáng là nhận biết xong nhi, bằng không cũng sẽ không vì hắn trải vớt thân thể. Vừa nghĩ tới đối phương trên người mình sờ loạn, Tần Dịch đã cảm thấy bị khuất, cảm giác thanh bạch bị người đoạt đi. Hơn nữa nữ nhân kia cũng quá cái kia cái gì, chính mình rõ ràng không muốn xem nàng trần trụi thân thể mềm mại, có thể nàng lại đi đến trước mặt hắn, để cho mình xem. Cái này cũng coi như, Tần Dịch đều quay đầu không nhìn, có thể gọi là chính nhân quân tử, tuyệt không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể nữ nhân kia nhất định phải lại để cho hắn xem, còn đem mình đầu chuyển trở về, tiếp tục xem thân thể nàng. Ai, có đôi khi dáng dấp quá cái kia cái gì. Khụ khụ. Tần Dịch ho khan hai tiếng, vội vàng lắc đầu, vung đi tạp niệm, không lại suy nghĩ những thứ này sự tình, kiểm tra lên thân thể của mình. Giờ phút này hắn cảm giác được, thân thể phảng phất có một đạo gông xiềng, cái này liền cho thấy hắn có tư cách đi đột phá, ra tỏa cảnh đạo thứ hai gông xiềng cơ hội. Mà bây giờ, hắn ngâm tại ngũ thải dịch bên trong, cái này không thật là tốt nhất đột phá địa điểm sao? Tần Dịch trong mắt lộ ra kiên định, quyết định tại nơi đây đột phá đạo thứ hai gông xiềng. Hắn yên lặng vận chuyển thân thể năng lượng, hướng phía thể nội cái kia đạo nhìn không thấy, đã có chân thực tồn tại gông xiềng trùng kích. Vang một tiếng, Tần Dịch thân thể chấn động, thể nội có ngột ngạt thanh âm, gông xiềng chấn động, lại vững chắc vô cùng. Hắn cắn răng, lại một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, hắn nuốt thêm một viên tiếp theo ngũ thải thần đan, hóa thành quần quần năng lượng, cùng thân thể ngưng tụ ra lực lượng, như là dòng lũ quần quần, một đường mạnh mẽ đâm tới, lần nữa oanh kích cái kia đạo gông xiềng. Ầm. Tần Dịch thân thể lại một lần chấn động, hắn góc miệng có máu tươi chảy dưới, thể nội gông xiềng thật sự là quá kiên cố, hai lần oanh kích, cũng chỉ là đem oanh mở một đạo mảnh hơi khe hở mà thôi. Lại đến. Ngũ thải dịch không ngừng rót vào hắn lỗ chân lông, chữa trị trùng kích tạo thành thương thế, Tần Dịch lần nữa nuốt thêm một viên tiếp theo ngũ thải thần đan, ngưng tụ toàn thân năng lượng, tất phải một kích mang cái này gông xiềng đánh vỡ. Lần này, oanh kích lực đạo như cùng một con sông lớn trừng giang, năng lượng cuồn cuộn, Tần Dịch thân thể phát ra cạn cạn âm thanh, thân thể của hắn có ánh sáng nhàn nhạt, trong mắt của hắn mang theo kiên định, chấp nhất, thể nội năng lượng như là dòng lũ mãnh thú, oanh một tiếng lần nữa oanh kích gông xiềng. Ken két. Tần Dịch thể nội gông xiềng vỡ ra, xuất hiện mấy đạo rất một khe lớn, có năng lượng thần bí tràn ra, hắn khí cơ đang không ngừng biến tưởng. Tần Dịch lao đi góc miệng huyết, dứt khoát lấy xuống ngũ thải thần liên hai cánh hoa, trực tiếp nhai nát nuốt vào, lập tức, hắn thể nội lại một lần nữa xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ, xa không phải hai lần trước có thể so sánh. Ngũ thải thần liên cánh hoa dược tính quá mạnh, mà Tần Dịch không hiểu nó dược tính, duy nhất một lần nuốt vào hai mảnh, thân thể của hắn giống như một khóa thuốc nổ, tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Thân thể của hắn đỏ lên, cái kia là năng lượng quá lớn, muốn bạo thể dấu hiệu. Tần Dịch lập tức mang cỗ này năng lượng khổng lồ dẫn đạo, thẳng đến thể nội gông xiềng, ầm ầm va chạm. Lần này, năng lượng thông suốt, lập tức liền mang gông xiềng nhất cử xung phá, đồng thời dư uy không giảm, tiếp tục thâm nhập sâu, không ngừng cường hóa hắn thể chất, tưới nhuần thân thể, Tần Dịch khí tức tại kéo lên, lỗ chân lông có hào quang lộ ra. Mà bên cạnh hắn tiểu hồ ly một mặt ngốc dạng, giống như không thể tin được Tần Dịch lúc này trạng thái, nó móng vuốt nhỏ xoa xoa con mắt, nhỏ giọng nói một câu biến thái. Nó cũng không phải chưa thấy qua đột phá ra tỏa cảnh nhân loại, thế nhưng là không có một cái nào giống hắn gấp gáp như vậy, lúc này mới chạm đến ra tỏa cảnh, liền muốn trực tiếp đưa nó đánh vỡ, có thể gọi là không sợ chết. Chỉ cần đạt tới ra tỏa cảnh, liền có thể trên phạm vi lớn sức cường hóa lượng, tốc độ, cùng thể phách, những cái kia đánh vỡ mấy chục đạo gông xiềng người, không có một cái nào không là có thể một quyền bái sơn, một cước liệt địa, mỗi một cái bình thường võ kỹ, ở tại bọn hắn trong tay, đều có thể phát huy ra khủng bố uy năng. Có thể nói, thực lực càng cường, sẽ rách gông xiềng càng nhiều, đối với ngự sủng thú chiến đấu ngự linh sư nguy hiểm lớn nhất, thường thường gần người, ngự linh sư cơ hồ có rất ít sống sót. Kết quả là có ngự linh sư cũng luyện thể, nhưng thể chất cũng chỉ có thể đạt tới độ cao nhất định, bọn hắn chính yếu nhất nhãn hay vẫn là ngự thú, khế ước cường đại sủng thú vì chính mình chiến đấu. Cho nên nói, đồng dạng ngự linh sư đều độc lai độc vãng, vì chính là sợ bị người đánh lén, ôm hận mà chết. Mà võ giả chỉ cần đến ra tòa cảnh, liền có thể chiến tam giai sủng thú, tương đương với mình cũng là một cỗ cường đại chiến lực, như là vận khí tốt, cũng có thể bằng thực lực thu phục sủng thú, sức chiến đấu càng khủng bố hơn, không ai dám trêu chọc. Tần Dịch hô hấp dần dần bình ổn, khí tức nội liễm, sau đó, hắn từ từ mở mắt. Hắn năm 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 đấm, cảm giác lực lượng biến cường, về phần có bao nhiêu cường, hắn không rõ ràng, hắn thể chất cũng tăng lên trên diện rộng, nhị giai sủng thú đã trải qua rất khó làm bị thương hắn. Cái này cảm giác thực tốt ta. Tần Dịch nghĩ đến cũng là nên rời đi, nhưng cứ vậy rời đi, chẳng phải là quá lãng phí một ao ngũ thải dịch. Hắn lần nữa thả ra hấp huyết độc văn, để nó tiếp tục hút ngũ thải dịch, mà hắn nhìn về phía trong ao trôi nổi ngũ thải thần liên, xoa xoa tay. Ai ra, lớn như thế. Tần Dịch vừa rồi nuốt vào hai mảnh cánh sen, cái kia trong đó năng lượng quá mạnh, nếu không phải hắn đột phá ra tòa cảnh, bằng không sớm liền bạo thể mà chết, đồng thời dược tính chi cường, thuận mang theo cọ rửa một lần thân thể của hắn, đem đột phá cần thiết muốn vững chắc thời gian đều lễ tiết kiệm nữa. Hắn nhìn qua ngũ thải thần liên, nghĩ đến nếu là lập tức mang đi, đoán chừng băng tâm tông hội tức giận, hắn ngẫm lại, duỗi tay giật xuống năm cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Làm xong những cái này, Tần Dịch nhìn về phía hấp huyết độc văn, phát giác hấp huyết độc văn cùng đỉnh chỉ hút, bụng nó phồng lên, giống như ăn quá mức ngũ thải dịch, liền cũng không muốn núp đích. Hấp huyết độc văn nằm ở đó bên trong không núp đích, trạng thái dị thường. Ăn hỏng. Tần Dịch đi tới kiểm tra, phát giác hấp huyết độc văn cùng 2A một dạng, giống như chính tại lột xác, hướng về càng cao hơn giai đẳng cấp đột phá, là một chuyện tốt. Tần Dịch cũng biết hấp huyết độc văn cũng không phải là phổ thông văn thú, có thể thông qua hút huyết dịch tiến hóa, nó một cái giác hút có thể so với linh khí, tốc độ cực nhanh, thường thường đối mặt thân thể khổng lồ, động tác trì độn sủng thú lúc, có thể phát huy rất đại ưu thế. Hắn thu hồi văn thú, thả ra ác quỷ, mang theo hắn ẩn thân đứng lên, che đậy bên ngoài đóng giữ băng tâm tông đệ tử, một đường đi tới đi lui, đi vào một cái không người địa phương thu hồi ác quỷ, lúc này mới ôm lấy tiểu hồ ly, ngâm nga bài hát, nên ngang đi vào cuộc kiến hội. Vừa tiến đến, hắn liền nhìn thấy dây dưa tại Y Lôi bên mình, cười rạng rỡ Chu Tuấn Tài, bên cạnh hắn Y Lôi thỉnh thoảng lộ ra xấu hổ thần sắc, nghe hắn nói chuyện. Mà khác một bên, Tần Dịch nhìn về phía Liễu Như Yên cùng Dạ Vũ Phương hướng lúc, con mắt lập tức nheo lại, hai nữ bên mình, tụ tập mấy cái xem xét chính là bất phàm người trẻ tuổi, từng cái anh tuấn có phong độ, quần áo hoa lệ, cùng hai nữ cười cười nói nói. Chương 122, Xích Tiêu Tông Hạ Vũ. Mấy tên khốn kiếp này là ai, trường so với ta để mắt, xem xét liền không là vật gì tốt. Tần Dịch vén tay áo lên, khí thế hung hăng đi tới, trực tiếp hướng phía hai nữ phương hướng nhanh chân đi tới. Hắn đi rất nhanh, lại có nhãn tính đi đến, gây nên vây quanh ở hai nữ bên mình mấy người lực chú ý. Mấy người nhíu mày, lộ ra không thích vẻ, bọn hắn gặp Tần Dịch đi tới, hơn nữa đối phương chính bọn hắn lại không biết. Có tư cách bọn hắn nhận biết người, không khỏi là tông phái nội môn đệ nhất, hoặc là chính là tông chủ chi tử. Cho nên, bọn hắn tự động đem Tần Dịch xem như một cái không biết chết sống hôn tiểu tử, cũng dám phá hư bọn họ cùng hai vị mỹ nữ tán gẫu. Một số người cũng chú ý tới nơi đây, chủ yếu là vây quanh ở Liễu Như Yên cùng Dạ Vũ người bên cạnh quá đáng chú ý, bọn hắn theo thứ tự là Xích Tiêu Tông nội môn đệ nhất, Hạ Vũ. Người này nghe nói sớm đã luyện gần đại viên mãn, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá ra tòa cảnh, đồng thời hắn cầm giữ có một đầu tứ giai sùng thú, thực lực khủng bố, tại Giao Long Quốc bốn đại tông môn một trong Xích Tiêu Tông bên trong, không có mấy người là hắn đối thủ. Ngay cả Xích Tiêu Tông trưởng lão, hắn cũng có thể chiến mấy trăm hô hấp mới bị thua. Một người khác, là Xích Tiêu Tông nội môn xếp hạng thứ 2 Phương Mục, người này đã từng là Xích Tiêu Tông nội môn đệ nhất, về sau bị Hạ Vũ đánh bại, từ đó rớt xuống vị trí hạng nhất, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Hai người khác theo thứ tự là những tông phái khác bên trong, số một số hai người nổi bật, chẳng những tài mạo song toàn, tại bản thân tông phái lấy được đến vô số nữ đệ tử ái mộ. Thực lực gần với Xích Tiêu Tông hai người, tại đến Giao Long Quốc những cái này trong tông môn, rất mạnh tồn tại. Người này cuối cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không biết nhắm trúng tội Xích Tiêu Tông người, sẽ bị bài xích sao? Đến lúc đó tiến vào tiểu thế giới, cái thứ nhất chết chính là hắn đi. Nói không chừng hắn rất mạnh, có cùng mấy người bọn họ chống lại thực lực đây. Có người cười lạnh. Giờ phút này theo Tần Dịch đi tới, có người ở một bên nghị luận, suy đoán hắn muốn làm gì. Bốn người dương mắt nhìn đến, ai cũng có thể nhìn thấy bọn hắn trong mắt ấm giận, đây là thuộc về cường giả bị một cái tiểu lâu lâu quấy rầy, tự nhiên sẽ không thích. Tần Dịch có thể không quan tâm những chuyện đó, không thấy được những cái này người nhìn lấy hắn đồng dạng, hắn đi tới, trực tiếp đứng ở hai nữ trước mặt, một tay giắt Dạ Vũ tay, một cái khác tay thuận tiện liền Liễu Như Yên tay cũng giắt lên. Liễu Như Yên khuôn mặt từng đỏ, tại trước mặt mọi người bị người giắt tay, tự nhiên sẽ thẹn thùng, nàng muốn rút ra tay, lại bị người nào đó nắm thật chặt. Bốn người các ngươi có chuyện gì sao? Tần Dịch ngẩng đầu, nhìn lấy cái này bốn cái sắc mặt âm trầm xuống Vương Bất Đạn, khỏi phải nói trong đầu có bao nhiêu thoải mái. Hắn một bộ phách lối ngữ khí, còn lôi kéo hai vị mỹ nữ tay, vô luận ở đây ai nhìn thấy, đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Người kia là ai? Đây cũng quá bưu hắn đi, dám ở bốn vị tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất mặt người trước nói chuyện, đồng thời dắt lên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hai tên rất xinh đẹp nữ tử tay. Tất cả mọi người biết, đợi chút nữa có thể sẽ có một trận trò hay xem. Người là ai? Biết rõ chúng ta là ai chăng? Một tên những tông phái khác đệ tử mở miệng, ngữ khí ngạo mạn, hắn dung mạo rất anh tuấn, một thân hoa lệ phục sức, thuyết minh hắn sau lưng tông môn bất phàm. Ngươi là ai liên quan ta cái rắm? Nói chuyện tốt nhất hãy tôn trọng một chút, không phải vậy đợi chút nữa đánh ngã ngươi. Tần Dịch cười ha ha, một bộ không đem hắn đặt ở trong mắt bộ dáng, khiến người này nổi nóng. Ha ha, rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Xích Tiêu Tông nội môn đệ nhất Hạ Vũ mở miệng, thanh âm mang theo đối với kẻ yếu khinh thường, phản phất tại hắn trong mắt, không có giống như hắn thực lực người, đều là sâu kiến. Bộ dáng này, làm dáng, để Tần Dịch cười lạnh. Tính toán ca, bọn hắn chỉ là cùng chúng ta nói chuyện mà thôi, cũng không có đối với chúng ta làm cái gì. Dạ Vũ giật nhẹ Tần Dịch góc áo, nhỏ giọng nói ra. Hả? Ngươi là ca ca của nàng? Một tên khác tông phái đệ tử hỏi, nghe được Dạ Vũ trong miệng nói ra lời nói, ngựa khí có chút hòa hoãn, khó trách người này đến một lần liền bắt lấy nàng này tay, nguyên lai là huynh muội quan hệ. Hắn ba người tự nhiên cũng nghe đến Dạ Vũ lời nói, không khỏi sức sở, thần sắc hơi dừng lại hòa, nguyên lai là huynh muội quan hệ, chắc không được như thế vô cùng lo lắng địa tới, làm ra như vậy khiêu khích bọn hắn động tác. Nếu là huynh muội quan hệ, vậy thì càng dễ xử lý. Nguyên lai các ngươi là huynh muội a? Hạ Vũ cười nói, ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía bị Tần Dịch nắm tay Liễu Như Yên, lại hỏi, như vậy vị này lại là? Nàng là vợ ta, sớm muộn muốn cưới qua môn. Tần Dịch cười hắc hắc, thừa dịp Liễu Như Yên thất thần trong nháy mắt, duỗi tay ôm ở nàng eo nhánh, vừa dùng lực để cho nàng dựa vào trên người mình. Lập tức, bốn người sắc mặt lại trầm xuống, cái này nhiều người làm dáng, không phải là trần trụi trào phúng bọn hắn sao? Ha ha, các ngươi ma tích môn người rất không tệ, chẳng những xuất hai vị tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn có một người như thế, dám cùng ta nói như vậy. Phương Mộc cười nói, hắn chủ tu luyện thể, thể chất tại mấy tháng trước sớm đã đột phá ra tòa cảnh, trở thành xé rách một đạo gông xiềng cao thủ, có thể chiến tam giai sủng thú mà đánh chết. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bây giờ ra tay, trừ Hạ Vũ bên ngoài, bên cạnh hắn những cái này người đều phải chết. Đây là một loại bởi vì đáy lòng bành trướng tự tin tâm, cũng có làm như vậy thực lực. Mấy vị công tử, thánh nữ nghi thức lập tức phải bắt đầu, xin mấy vị tránh cho nổi lên va chạm, có cái gì sự tình có thể sau đó rời đi Băng Tâm Tông giải quyết. Hai tên Băng Tâm Tông nữ đệ tử đi tới, ngữ khí bình thản, đối mặt mấy vị này thân phận không phàm nhân mặt không đổi sắc, mời bọn họ không muốn tại nơi đây gây chuyện. Đã như vậy, Hạ Vũ lộ ra như một xuân phong loại mỉm cười, nhìn về phía Dạ Vũ, đạo Dạ Vũ sư muội, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Dạ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói chuyện lúc, nàng trong lòng bàn tay bị bóp một cái, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Tần Dịch híp mắt nhìn qua Hạ Vũ. Chúng ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi trò chuyện. Tần Dịch trực tiếp thay nàng cự tuyệt. Ha ha, chúng ta liền gặp lại. Hạ Vũ thân là Xích Tiêu Tông nội môn đệ nhất, tự nhiên muốn ở trước mặt người ngoài bảo trì phải có cường giả phong phạm, nếu là bởi vậy sinh khí, ngã hội rơi vào một cái tính tình xoa bình giá. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng Tần Dịch, mà sau đó xoay người rời đi, ở đây người đến từ từng cái tông phái, còn có một số người, có cần phải hắn vừa thấy, đến lúc đó tiến vào tiểu thế giới, cũng liền thêm một người bạn, có thể ngưng tụ thành một cái thực lực cường đại đoàn thể. Nhưng hơn hai tông phái người có thể không có hắn tốt như vậy tính tình, một người trong đó xuất khẩu rêu cần nói, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, gây Hạ Vũ sư huynh không được khai tâm, đến lúc đó tiến vào tiểu thế giới ngươi liền chết chắc. Tốt chứ huynh, chúng ta đi đi. Một người khác lắc đầu, để đồng bạn đừng nói. Lúc gần đi, người này hướng Dạ Vũ cười làm lành, lộ ra tự cho là đẹp mắt nhất dáng tươi cười, có phần có phong độ nhanh nhẹn, quân tử loại phong độ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại lớn lên rất đẹp mắt, có một trương khuôn mặt anh tuấn, để Dạ Vũ mỹ mục thỉnh thoảng liếc hắn một cái, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt. Tần Dịch không cao hứng, tên Vương Bát Đản này nghĩ bắt cóc Dạ Vũ, dáng dấp so với hắn đẹp mắt, xem xét liền không là vật gì tốt, hắn tuyệt đối không thể nhịn. Chương 123, Thánh nữ. Thằng đến người này rời đi, Tần Dịch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dạ Vũ, thầm thì nói với nàng, Dạ Vũ à, ca nói cho ngươi, về sau không muốn cùng người xa lạ nói chuyện, loại người này mặt ngoài giống một người, trên thực tế chính là một cái hoa tâm củ cải lớn. Ta đã nói với ngươi à, muốn hoa liền hoa giống như ta bạn trai, những cái kia dáng dấp đẹp mắt đều là tâm địa gian xảo. Dạ Vũ bị niệm không kiên nhẫn, thở phì phì hất ra Tần Dịch nắm lấy nàng tay, giận e thẹn nói, ca ngươi đang nói cái gì à, hắn lại không có đối với ta làm gì, hơn nữa người khác rất tốt, không cho phép ngươi nói như vậy hắn. Lại nói, Dạ Vũ cười híp mắt nhìn một chút Tần Dịch, cùng hắn ôm vòng eo liễu như yên, cười nói, các ngươi hai người không phải là một dạng, còn nói ta xấu hổ hay không? Nói xong, tiểu nha đầu xoay người chạy, chạy về Y Lôi bên cạnh, giúp nàng giải quyết một mực dây dưa không phóng Chu Tuấn Kiệt, trở lại Niết Nhác Tông chủ nơi đó đi. U, nha đầu này thật cần ăn đòn, nhìn ta không đánh nàng. Tần Dịch tính tình đi lên, vừa nghĩ tới Dạ Vũ rất có thể cũng bị người lừa chạy, đối phương lại là một người mặt thú tâm gia hỏa, hắn ngấm lại liền muốn đánh người. Không nên không nên, ta phải đi cảnh cáo tên Vương Bát Đản này, nếu dám động Dạ Vũ một sợi tóc, ta muốn đánh tới cũng không nhận ra. Tần Dịch tuyệt đối không thể chịu được loại này sự tình phát sinh, cảm thấy có tất muốn dạy dỗ một bận những cái này người, hắn còn chưa đi sao? Bên tai chuyển đến Liễu Như Yên thanh âm. Tính toán đi, Dạ Vũ sớm muộn là muốn trưởng lớn, để cho nàng ăn chút thiệt thòi, kiến thức cái thế giới này nhân tâm hiểm ác, cũng tốt để cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Liễu Như Yên thân thể dán tại Tần Dịch trên thân, vòng eo còn bị người nào đó móng vuốt ôm, nàng lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, cảm thấy trước đó Tần Dịch nói với nàng, theo tiểu thế giới sau khi trở về sẽ cho nàng đáp án kia, đã có kết quả. Tần Dịch lúc này mới phát giác, chính mình tay còn ôm vào nhân gia trên lưng đây, bất quá khoan hay nói, cái kia xúc cảm rất không tệ, huống hồ nhân gia cũng không có muốn hắn lấy ra ý tứ, hắn cũng liền cố hết sức ôm sát một điểm. Tần Dịch nghe Liễu Như Yên lời nói, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chim non cũng muốn đi theo mẫu thân học tập bay lượn, nhưng luôn có một ngày cũng là muốn một mình rời đi, bay lượn tại thiên không, rời đi bên người mẫu thân. Nếu là cái kia một ngày hắn đi, Dạ Vũ còn giống chỉ trẻ non điệu một dạng cái gì cũng đều không hiểu, sẽ rất khó sinh tồn được, liền tựa như lần này, lúc này mới gặp nhau không bao lâu, liền bị một tên khốn kiếp lừa gạt đi. Đã như vậy, vậy trước tiên để người này nhảy đắt một đoạn thời gian, chờ giấu đầu lòi đôi dò gì ra đến, hắc hắc. Tần Dịch cười lạnh. Mau mau cút, người xấu, hồ ly làm sao, ăn nhà ngươi gạo. Hắn trước ngực tiểu hồ ly mặc kệ, không thích tên nhân loại này nói nó cái đuôi. Ngươi là Dạ Nam Phong sao? Đột nhiên, Liễu Như Yên đối với hắn nói một câu như vậy. Tần Dịch sắc mặt biến đến phi thường nghiêm túc, nhìn chăm chú lên nàng, trầm mặc mấy giây, khẽ lắc đầu, ta không phải. Liễu Như Yên cười, thật cao hứng Tần Dịch có thể nói với hắn suốt lời nói thật, nàng không đi để ý Dạ Nam Phong đến tột cùng là ai, dù sao nàng ưa thích cái này cứu nàng người là được. Ngươi không kinh ngạc? Tần Dịch kinh ngạc. Không thèm để ý, dù sao ta chính là thích ngươi. Nữ nhân, muốn rẻ đặt một chút. Tần Dịch cười hắc hắc, nhìn qua Liễu Như Yên mỹ lệ bên cạnh nhan. Thừa dịp không người chú ý nơi đây, túi đầu trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, thân song sau còn bẹp bẹp miệng, cười nói, thật là thơm. Hỗn đản. Liễu Như Yên lần này thật thẹn thùng, đẩy ra ôm nàng bên hông tay, đỏ bừng cả khuôn mặt, che mặt mà chạy. Tần Dịch cười khúc khích, hồi tưởng đến vừa rồi cảm giác, cảm thấy mình lúc nào biến gan to như vậy, bất quá xem Liễu Như Yên bộ dáng, hắn cảm thấy có thể càng tiến một bước. Không biết đi qua bao lâu, cái khác tham gia Băng Tâm Tông lập thánh nữ nghi thức tông phái chạy đến, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Băng Tiễn thân là Băng Tâm Tông đại trưởng lão, giờ phút này đứng ở một tòa đài cao, nàng vừa ra trận, lập tức phía dưới tiếng nghị luận biến nhỏ. Cho đến biến mất, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nàng. Băng Tiễn rất đẹp, đang tính là số một số hai mỹ nhân, đến mức một chút không biết con em trẻ tuổi nhìn thấy nàng, không khỏi bị kinh diễm đến, có yêu mộ tại trong đầu tư sinh. Ta thật cao hứng đại gia có thể tới tham gia Băng Tâm Tông lập thánh nữ nghi thức, chứng kiến cái này một tướng bị ghi lại ở Băng Tâm Tông lịch sử sách đại sự. Băng Tiễn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm tai, mượn Băng Tâm Tông công pháp truyền ra, có thể làm cho mỗi người đều nghe rõ ràng. Sau đó, có Băng Tâm Tông đệ tử đi tới, các nàng thống nhất váy trắng, tại hiện trường theo túi chữ thú lấy ra cái bản, chỉnh tề bày phóng, không đến nửa nén hương liền bố trí xong tốt. Các vị mời ngồi. Băng Tiễn mở miệng, tất cả mọi người hoa cái vị trí ngồi xuống, phần lớn đều là một cái tông môn 2-3 bàn lớn, vừa vặn tất cả mọi người ngồi xuống lúc, có Băng Tâm Tông đệ tử chậm rãi mà đến, lấy ra linh quả bầu rượu, vung trong tay nhẹ nhàng để đặt tại trên bàn. Các vị mời từ từ dùng, đợi chút nữa còn có thức ăn đưa lên. Mà bây giờ ta tuyên bố, lập thánh nữ nghi thức. Mở ra. Băng Tiễn mở miệng, lập tức, phương xa có tuyết dược điêu lên không, khoảng chừng mấy trăm nhiều, lại mỗi đầu tuyết dược điêu cũng đứng lập một tên băng tâm tông đệ tử, trong tay dẫn theo lăng hoa, vung tay bên trong có bạch sắc cánh sen bay xuống, cảnh tượng mỹ lệ vô cùng. Như là một bộ mỹ lệ bức tranh, tuyết dược điêu tạo thành trận hình, không bao lâu, cuối cùng giữa không trung tạo thành vài cái chữ to. Băng tâm thánh nữ lập, linh phong đạp diên đến. Phía dưới, vô số người ngẩng đầu, bị một màn này rung động đến. Phương xa có tiếng sáo du dương, tuyết dược điêu tránh ra một đầu không trung thông đạo, vô số cánh hoa chiếu xuống, bay xuống phía dưới trong đám người. Có người nhặt lên một cánh hoa, lập tức kinh hô, thế này sao lại là cánh hoa, căn bản chính là từ băng tuyết ngưng tụ mà thành cánh hoa, chỉ bất quá gia nhập sát thái, mới lộ ra chân thật như vậy. Thu, một cái thủy linh diên dương cánh bay tới, nó vũ mao tinh khiết, không nhốn bụi trần, hình thể so tuyết dược điêu khổng lồ gấp bội, trên không trung là dễ thấy nhất, hơn nữa là tứ giai tồn tại, nó lúc phi hành, bên ngoài thân có một tầng nhàn nhạt hơi nước hiện hiện. Như đặt ở bình thường, đoán chừng tất cả mọi người ánh mắt đều hội đặt ở cái này thủy linh diên trên thân, nhưng giờ phút này cũng không người chú ý thủy linh diên, mà là ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía trên người nó một tên nữ tử. Thủy linh diên trên lưng, thánh nữ một bộ tinh khiết không nhốn bụi trần váy dài phất phới, nàng nên theo gió mà đến, váy phiêu đãng, như là một tên thiên tiên hạ phàm, ánh vào tất cả mọi người trong ánh mắt, không khỏi kinh diễm. Thánh nữ đôi nhãn bình tĩnh, một mặt lụa mỏng màu trắng che khuất nàng dung nhan, nhưng vẹn vẹn nàng cái kia ánh mắt, như là như bảo thạch xinh đẹp, hấp dẫn phần đông ánh mắt. Nàng tinh khiết tinh tế tỉ mỉ như dương chi ngọc thạch loại cánh tay, xuân xuê ngón tay ngọc bưng lấy một bản bạch ngọc sổ, nàng danh tự sẽ bị ghi lại ở bên trong. Giờ khắc này, nàng vạn người nhòm nó. Thủy linh diên mang theo thánh nữ bay qua không trung, vượt qua phía dưới mọi người, bọn hắn ngẩng đầu, thoáng nhìn thủy linh diên bên trên, lụa mỏng màu trắng dưới thánh nữ bên mặt. Có kinh hô truyền đến, đó là nhất tông chủ chi tử, hắn nhìn liếc qua một chút, vô ý trông thấy thánh nữ bên cạnh nhan, lập tức tim đập, sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Chương 124, thánh tế. Thủy linh diên bay đến đài cao rơi xuống, cánh chim xem như cầu thang, thánh nữ cất bước, chậm rãi mà xuống. Phía sau nàng có hai tên băng tâm tông đệ tử đi theo, các nàng đồng dạng mỹ lệ, nhưng ở thánh nữ trước mặt, xinh xinh bị làm hạ thấp đi. Hai tên nữ đệ tử tay nâng lấy thánh nữ váy, đi theo nàng đi xuống thủy linh diên, đứng ở đài cao. Tại thời khắc này thánh nữ quay người, đối mặt phía dưới các tông phái người. Băng Thiến ở một bên gật đầu, hài lòng song nhi cử chỉ, có thánh nữ tư thái, không đến mức để băng tâm tông rơi mặt mũi. Trên đài cao, thánh nữ vạn người nhòm nó, vô số đạo ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, cũng không có khả năng làm nàng có tâm tình chập chờn. Nàng ngẩng đầu, trong tay bạch ngọc sổ chậm rãi giơ lên. Bái kiến thánh nữ. Giờ khắc này, vô luận là không trung tuyết dược điêu bên trên đệ tử, còn là mặt đất băng tâm tông đệ tử, đều không thể không quỳ một gối xuống bái, hướng bái các nàng thánh nữ. Ngay cả song nhi bên mình Băng Thiến cũng là mặt mỉm cười, chậm rãi một gối quỳ xuống, đạo một câu, bái kiến thánh nữ. Thánh nữ gật đầu, nhẹ nhàng đỡ dậy Băng Thiến, cầm trong tay bạch ngọc sổ đưa cho nàng. Băng Thiến trịnh trọng đón lấy bạch ngọc sổ, sau đó thanh âm lãnh diễm mà không mang theo một tia tình cảm, nhìn xuống phía dưới các phái tông môn, mở miệng nói: "Hôm nay xin đại gia chứng kiến, băng tâm tông thánh nữ băng song nhi, hôm nay trở thành ta băng tâm tông thánh nữ." Băng Thiến hô to, trong mắt lộ vẻ kích động. Sau đó đi đến Song Nhi trước mặt, mở ra bạch ngọc sổ, lại một lần nữa một gối quỳ xuống, giơ lên sổ. "Xin thánh nữ sắp phong, viết sách." Song Nhi bình tĩnh như trước, cử chỉ cao quý ưu nhã, nàng tay giơ lên, trong hư không nhẹ nhàng một điểm, có hơi nước ngưng tụ, dần dần ngưng kết thành một nhánh từ băng cấu tạo bút. Song Nhi nắm chặt băng bút, đầu ngón tay hướng phía ngòi bút nhẹ nhàng một điểm, máu tươi nhuộm dần băng bút, sau đó nàng bắt đầu viết chữ, mang tên mình viết tại bạch ngọc sổ bên trên. Chữ viết xong, nàng vung tay, băng bút hòa tan, tích rơi mặt đất. Băng Thiến đứng dậy, thu hồi bạch ngọc sổ, hướng Song Nhi mỉm cười gật đầu, lại chuyển thân đối mặt phía dưới tất cả mọi người lúc, đổi thành một bộ lạnh như băng biểu lộ. "Thánh tế, bắt đầu." Rầm rầm rầm. Một cái to lớn đại đỉnh, bị sổ 10 đầu linh tam giai gấu trắng lôi kéo, mỗi một đầu gấu trắng cột một sợi dây thừng, theo cố hết sức đi lại, chiếc đỉnh lớn kia chậm rãi di động, xuất hiện ở trong mắt mọi người. "Tông chủ, cái này thánh tế là cái gì a?" Phía dưới, có lần đầu tiên tới Băng Tâm Tông đệ tử nhìn mình tông chủ, nghi ngờ nói: "Thánh tế, chính là Băng Tâm Tông mỗi một lần lập thánh nữ lúc, mới có thể cử hành nghi thức, ở đây trong đỉnh để vào các loại thiên tài địa bảo, số lượng khổng lồ kinh người, ngay cả ta cũng đỏ mắt ta." Một tên lão giả nói ra, hắn mới vừa nói xong, bên cạnh lại có nhất tông môn chi chủ tiếp lời nói. "Không chỉ như thế, những cái này thiên tài địa bảo mang bị nung nấu thành chất lỏng, lại bị Băng Tâm Tông thánh nữ tiến vào tắm rửa, đưa nàng vốn là luyện gân đại thành thể chất, sinh sinh tăng lên tới gia tỏa cảnh giới, là một loại cơ duyên lớn a." "Hắc hắc, mà còn chờ thánh nữ sau khi tắm, còn lại linh dịch sẽ bị Băng Tâm Tông điểm thành mấy trăm phần, người ta những cái này người đều có cơ hội nhấm nháp một thanh đây." Một người mặc áo đen lão đầu cười hắc hắc, biểu lộ hèn mọn, liếm liếm bờ môi. Đại đỉnh rất lớn, đủ có mấy người cao, toàn thân thanh sắc. Lúc này, Băng Tâm Tông đệ tử chuyển đến mấy cái thang, vài tên nữ đệ tử bò lên trên cái thang, lấy ra túi chữ thú, đổ ra lượng lớn thiên tài địa bảo đi vào. Đồng thời đại đỉnh phía dưới có hỏa bốc lên, đó là mấy khối hỏa hồng thạch đầu toát ra hỏa, nhiệt độ rất cao. "Trời ạ, vừa rồi rót vào đi là kim một quả. Đây chính là huyền cấp thượng phẩm linh quả a, lập tức liền ngã tiến sổ 10 quả. Huyền cấp trung phẩm huyết linh chi, trăm năm linh trà diệp, bạch lan quả, đây đều là huyền cấp thiên tài địa bảo a, lập tức mỗi dạng bỏ vào nhiều như vậy, cái này chuyện này. Các ngươi xem, nàng vừa rồi rót vào đi, tựa như là địa cấp hạ phẩm ngũ thải dịch, nhiều như vậy cũng có sổ 10 cân đi." Vô số người trợn mắt há mồm, chấn kinh tại Băng Tâm Tông thủ bút, rõ ràng mang như thế quý giá thiên tài địa bảo nấu luyện, dần dần ngao thành một nồi thiên tài địa bảo dịch, cũng chỉ vì để thánh nữ tắm rửa, sẽ rách ra tòa cảnh. Một số người vốn cảm thấy đến, thánh nữ tắm rửa qua linh dịch muốn tặng cùng bọn hắn nhấm nháp, những cái này người vốn là cự tuyệt, cứ việc thánh nữ băng thanh ngọc khiết, có thể nói trên thân không nhốn bụi trần, không hề một tia chỗ bẩn, nhưng ngấm lại cùng người khác tắm rửa nước, liền cảm giác là lạ. Có thể theo lượng lớn linh quả đổ vào đại đỉnh, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, rung động không khỏi đồng thời, mang vừa rồi ý nghĩ trực tiếp quên mất, dù cho những linh dịch này bị một cái nam nhân âm, lại cho bọn hắn nhấm nháp, vô luận cho bao nhiêu bọn hắn cũng nguyện ý uống a. Nay chủ yếu là đổ vào đại đỉnh linh quả quá nhiều, dược tính phi thường kinh người, theo đại đỉnh nấu luyện thiên tài địa bảo, có cường đại mùi thuốc bay ra, kích thích đám người thần kinh, cuối cùng có ít người cảm giác thể chất có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Một đám người trông mong nhìn qua lượng lớn linh quả đổ vào đại đỉnh, cho đến có nửa nén hương thời gian, bên trong chiếc đỉnh lớn thiên tài địa bảo bị chậm rãi nấu luyện, hình thành một nồi linh dịch. Đại đỉnh phía dưới hỏa bị dập tắt, chiếm lấy là đại đỉnh xung quanh, mấy trăm băng tâm tông đệ tử ngồi xếp bằng, vây lại đại đỉnh. Xin thánh nữ nhập đỉnh tiến hành thánh tế. Băng Thiến cùng Song Nhi đi tới, leo lên trong đó một khung thang, ngay tại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, chuẩn bị xem thánh nữ tắm rửa lúc, đại đỉnh phía dưới, ngồi xếp bằng nữ đệ tử giơ lên tay, lòng bàn tay có hàn khí tư sinh, sau đó mấy trăm đạo hàn khí đánh tới, không ngừng cọ rửa đại đỉnh, làm lạnh nó nhiệt độ, đạt tới có thể làm cho thánh nữ tắm rửa nhiệt độ. Những cái này hàn khí che lấp đi thánh nữ thân ảnh, khiến cho tất cả mọi người thấy không rõ đại đỉnh cảnh vật chung quanh, chỉ có thể thầm than, thánh nữ tắm rửa loại sự tình này, làm sao có khả năng để bọn hắn nhìn thấy. Tắm rửa quá trình bọn họ là nhìn không thấy, toàn bộ quá trình tiếp tục thật lâu, đại đỉnh phương hướng không ngừng bay ra mùi thuốc, kích thích bọn hắn vị giác, nhịn không được thở sâu, hiểu được vô cùng. Ma Tích môn vị trí phương hướng, Tần Dịch lại một lần nữa nhìn thấy cái kia sở thân thể của mình nữ nhân này có thể hầu ở Song Nhi bên mình, nghĩ đến thân phận cũng là phi thường không đơn giản. Mà theo một số người trong tiếng nghị luận, hắn cũng được biết nàng này lại là Băng Tâm Tông đại trưởng lão. Vừa nghĩ tới thân thể đối phương bị chính mình nhìn qua, Tần Dịch ngẫm lại đã cảm thấy rất kích thích. Một cái bị vô số người coi là trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng, bao nhiêu tông chủ đối phận đều muốn lấy nữ nhân, mà ngay mới vừa rồi bị hắn nhìn hết thân thể, còn bị hầu hạ thư thư phục phục, nếu là bị người biết, đoán chừng hội rất muốn giết hắn chứ. Tất cả mọi người tại chờ đợi, cho đến một nén nhang đi qua, giờ khắc này, An Linh Quả nết nhác tông chủ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đại đỉnh phương hướng, cười nói, rốt cục có thể uống đến mỹ vị linh dịch. Không bao lâu, khuynh chân đại đỉnh bên ngoài Băng Tâm Tông đệ tử đứng dậy, triệt đi hàn khí, hiện lộ ra đại đỉnh phương hướng, vẫn như cũng một bộ váy trắng, thánh khiết cao quý thánh nữ. Thánh nữ đi xuống đại đỉnh, đi đến đài cao, ngồi lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng thánh tọa, chung quanh có mười mấy tên nữ đệ tử cung cung kính kính đứng thẳng. Song Nhi sau lưng, Băng Tiến lại một lần nữa hài lòng gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, thánh nữ biểu hiện rất không tệ, không uổng công ta vừa rồi nhắc nhở ngươi. Chỗ ngồi, Song Nhi khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Băng Tiến tỷ tỷ, ngươi vừa rồi có nhắc nhở ta cái gì? Chương 125, tặng linh dịch. Làm sao, ngươi quên? Băng Tiến góc miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, Song Nhi bình tĩnh, ở trước mặt người khác không thể có cái khác động tác, nàng vẫn như cũ nhìn về phía trước, mặt như chỉ thủy, chỉ là giọng nói của nàng hơi nghi hoặc một chút, Băng Tiến tỷ, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Băng Tiến lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, vừa rồi ta không phải cùng ngươi tại ngũ thải dịch chỉ tắm rửa, ta còn thay ngươi trải vớt thân thể, để cho ngươi có thể nhanh hơn xé rách ra tòa cảnh, còn nhắc nhở ngươi đây, chẳng lẽ ngươi quên? Băng Tiến hơi cau lại lông mày, nghĩ thầm Song Nhi lúc nào bệnh hay quên, liền vừa mới phát sinh sự tình đều có thể quên, nghĩ đến là lần thứ nhất đối mặt như thế nhiều người, trong lúc nhất thời khẩn trương, lúc này mới nghĩ không ra đi. A. Song Nhi mỹ mục run rẩy, hồi tưởng chính mình vừa rồi chỗ đi qua địa phương, thế nhưng là không có một chỗ là ở ngũ thải dịch trì, hơn nữa còn là cùng Băng Tiến cùng nhau tắm rửa. Nàng vừa rồi bệ bộn nhiều việc trang điểm, điều chỉnh tốt bản thân tâm tự, đến mức không ở thánh nữ đại điển bên trên bị trò mèo, làm sao có thời giờ đi tắm a? Băng Tiến tỷ, ta vừa rồi thật không có đi ngũ thải dịch bên kia tắm rửa, ngươi có phải hay không nhìn lầm người? Song Nhi cảm thấy chỉ có một cái như vậy khả năng, có thể Băng Tiến lại lắc đầu. Song Nhi ngươi trí nhớ thật kém, ta làm sao lại nhìn lầm người? Vừa rồi ngươi trên tay còn cầm ta cho ngươi ngũ thải thần đan, ta tự mình còn cho ngươi ăn đây. A, giờ khắc này, dù là bình tĩnh như nước Song Nhi cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, không cách nào tiếp tục bảo trì trấn định, nàng áo trắng dưới váy thân thể mềm mại run rẩy, vừa nghe đến ngũ thải thần đan, liền lập tức nghĩ đến chính mình ngũ thải thần đan, trước đó đã sớm đưa cho thiếu gia, có thể làm sao? Song Nhi chợt nhớ tới cái gì, mỹ mục chợt lớn, che miệng kinh hô, giờ khắc này, nàng chân thực pháp bảo trì thánh nữ cao quý thánh khiết. Nàng ngửa đầu, trắng non gái cổ như thiên nga ưu nhã hoàn mỹ, khiếp sợ nhìn qua Băng Tiến, nàng cao quý ưu nhã, bên ngoài trong mắt người giống như tiên tử, làm cho người thằng không dậy nổi những ý nghĩ khác thánh nữ, khí chất không còn. Ngươi nói ngươi tự mình đút ta ngũ thải thần đan, còn thay ta trải vớt thân thể. Cái kia. Song Nhi thanh âm có chút run rẩy, khó nói lên lời kích động, nàng tay nắm thật chặt nàng tính khít váy, hai gò má sớm đã phấn hồng, thêm ra một phần phụ mị động lòng người. Cái kia Băng Thiến tỷ, vừa rồi ta với ngươi cộng đồng tắm rửa, ta có phải hay không? Nhìn hết ngươi. Song Nhi trong đầu tâm thần bất định, còn ôm một tia hy vọng. Đương nhiên rồi, ngươi thật đúng là thẹn thùng, liền không nói câu nào, ngay cả ta cũng không dám nhìn, cùng một đại nam nhân mở dạng, cuối cùng còn nghịch ngợm nặng ta đuổi là có ý gì nha? Băng Thiến giống như cười mà không phải cười. Có thể thánh chỗ ngồi Song Nhi nghe xong lời này, như là sấm sét giữa trời quang, não hải oanh một tiếng một mảnh khoáng không bạch, nàng đôi nhãn ngốc trệ, móng tay bóp tiến lòng bàn tay chuyển ra đau đớn cũng vô pháp để cho nàng bình tĩnh. Nàng đoán ra cái gì, cũng nhận định cùng Băng Tiến cùng nhau tắm rửa người kia, chính là nàng thiếu gia, bởi vì ngũ thải thần đan rất chất quý, nắm giữ ở không đến 5 người trong tay, mà chính nàng lại vừa vặn đưa thiếu gia thần đan, biết được thiếu gia có thể trở thành người khác bộ dáng, che đậy người khác thị giác. Ngay cả ngay từ đầu liền nàng cũng che đậy, náo một đợt hiểu lầm. Nhưng bây giờ, thiếu gia vậy mà cùng Băng Tiến tỷ cùng một chỗ tắm rửa, hơn nữa còn nhìn qua thân thể nàng, Song Nhi rung động, toàn thân dâng lên một loại cảm giác bất lực, nàng mắt bên trong có hơi nước ngưng tụ. Song Nhi rất sợ hãi, không dám đem cái này kiện chân tướng sự tình báo cho Băng Tiến, bởi vì Băng Tâm Tông có quy định, nếu là có Băng Tâm Tông đệ tử bị khác phái làm bẩn, hoặc là bị xem thân thể, như vậy có hai lựa chọn. Một là hai người lưỡng tình tương duyệt, từ đó tên kia Băng Tâm Tông đệ tử rời đi tông môn, cùng người kia bị giật song phi. Hai là giết người kia, lấy đó thanh bạch, Băng Tâm Tông đệ tử không cho người khác làm bẩn đúng chạm. Mà cái sau, nếu là biết chuyện này, đoán chừng sẽ giết nàng thiếu gia, sau đó thiên đao vạn quả tâm đều có đi. Song Nhi thở dài, quyết định hay vẫn là không đem việc này nói ra. Chờ đến có cơ hội, nàng nhất định phải tự mình hỏi một chút thiếu gia, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn lại ở Ngũ Thải Dịch Trì, đồng thời cùng Băng Tiễn tỷ cùng một chỗ tắm rửa, chẳng lẽ hắn trong đầu không có Song Nhi sao? Thánh nữ đang bị tặng linh lịch, xin các đại tông chủ mang theo hai tên đệ tử, cùng nhau gặp mặt thánh nữ, uống rượu. Đại đỉnh trung quanh, mười mấy tên Băng Tâm Tông đệ tử tay nâng bầu rượu, rót đầy linh dịch, sau đó tản ra, mang những linh dịch này đưa đến các đại tông phái trên bàn, nhấm nháp. Sớm đã có một chút tông chủ kìm nén không được, linh dịch một bưng lên, liền không kịp chờ đợi rót một chén, tại các đệ tử trông mong trong ánh mắt, nâng lên chén rượu uống một ngụm, phát ra nước đọng tiếng than thở. Cái này, bọn hắn nước bọt đều muốn chảy ra, chờ mong tông chủ có thể điểm bọn hắn một chén. Bọn hắn chờ mong cũng không có thất bại, sắp thử uống đến một chén linh dịch, sau đó liền không có sau đó, còn lại đều bị bọn hắn tông chủ lấy đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một chén linh dịch, những cái này tông môn đệ tử sau khi uống xong, lập tức cảm giác thân thể thư sướng, lỗ chân lông mở ra, có ít người thậm chí ngồi xếp bằng, lộ ra vẻ kích động, cảm giác được thể chất sắp đột phá, muốn nhất cử ở chỗ này đột phá. Không bao lâu, có tiếng vui mừng vang lên, có người đột phá thể chất, phi thường phấn chấn, cũng có người đứng dậy lắc đầu, chưa có thể đột phá, nhưng thể chất đã trải qua đạt tới một cái đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Toàn trường vui mừng, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ma Tích Môn phương hướng, nhất nhác tông chủ cũng cho chỗ có đệ tử rót một ly linh dịch, một đám đệ tử như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí uống xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, học những người khác, ngồi xếp bằng, nhờ vào đó tăng lên thể chất. Lão đạo linh dịch, Tần Dịch cảm thấy cũng không có gì bẩn không bẩn, đang muốn uống một hớp nếm thử vị đạo lúc, nhất nhác tông chủ đột nhiên mở miệng. Dạ Nam Phong, Liễu Như Yên, các ngươi hai người đợi một chút, còn tốt các ngươi hai người linh dịch còn không uống, đợi chút nữa liền theo ta cùng nhau gặp mặt thánh nữ, thấy thánh nữ phương dung. Nhất nhác tông chủ vừa nói, cười hắc hắc, tại các đệ tử dưới ánh mắt thu hồi linh dịch, cái này động tác để bọn hắn có lời nói không ra, cái này nha rõ ràng muốn nuốt một mình linh dịch, bọn hắn rốt cuộc không uống được. Mấy tên đệ tử đấm ngực dậm chân, hối hận vừa rồi vì cái gì trước hết uống xong linh dịch, nếu là bọn họ muộn một chút thời gian uống, có lẽ liền có thể cùng tông chủ cùng một chỗ gặp mặt thánh nữ, thấy nàng phương dung. Bọn hắn hối hận, thầm hận tông chủ làm sao không nói sớm, nhưng mà ở đây cái khác tông môn đệ tử cũng nghĩ như vậy. Chủ yếu là bọn hắn tông chủ quá móc. Lần lượt có người đứng dậy, tông chủ mang theo hai tên đệ tử đi đến đài cao, cùng thánh nữ cùng uống linh dịch. Thánh nữ mặt mỉm cười, dáng tươi cười giống như có thể hòa tan như băng tuyết, để một chút tông chủ sau lưng đệ tử như một xuân phong, mắt bên trong có nhiệt liệt hiện hiện, sinh ra ái mộ chi tâm. Thánh nữ gật đầu, tông chủ nhân vật uống vào linh dịch về sau, nói vài lời ứng trưởng cảnh lời nói về sau, mang theo các đệ tử rời đi. Mà từ lúc bắt đầu đến hết, thánh nữ cầm trong tay linh dịch, thủy chung là đấy. Thử hỏi nhiều như vậy tông môn cùng nhau mời rượu, nếu là lẫn nhau uống vào linh dịch, đoán chừng bụng sớm liền trướng, không phù hợp thánh nữ cao quý băng thanh ngọc khiết hình tượng. Niết nhác tông chủ đứng dậy, bưng một chén linh dịch, nói, chúng ta cũng đi đi, chen ngang đi. Tần Dịch cùng Liễu Như Yên đối mặt một dạng, cười cười, đứng dậy cùng lên đến. Chương 126, ta toàn bộ mua xuống. Trên sân, không ít người lẫn nhau giao lưu, không ít tông môn con em trẻ tuổi xuyên qua các đại tông phái ở giữa, nhận biết một chút ở trong người nổi bật, cực kỳ náo nhiệt. Mà Ma Tích Môn bên này, đại lực thần Nưu Tông Chu Tuấn Tài, hắn mang theo dáng tươi cười mà đến, bưng một chén linh dịch, đi đến Y Lôi bên mình. Y Thì Lôi sư muội, cái ly này linh dịch là ta đặc biệt vì ngươi lưu lại, ta cũng không dám uống, ta nghĩ đem cái ly này linh dịch tặng cho ngươi. Chu Tuấn Tài đem cái chén bưng đến Y Lôi trước mặt, mắt bên trong có ái mộ hiện hiện, cũng không phải là làm bộ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua nàng. Y Thì Lôi lắc đầu cười khổ, những ngày này nàng đều bị cái này Chu Tuấn Tài phiền chết, mỗi ngày đi theo bên người nàng liền giống như là một cái theo đuôi một dạng, hết lần này tới lần khác có hay không làm ra làm nàng sinh khí sự tình, liền chỉ là quá mức dính người một điểm. Tuấn Tài sư huynh, cái ly này linh dịch khó được, ta may mắn phân đến một chén liền đã cao hứng phi thường, cho nên linh dịch cũng là ngươi chính mình uống đi, còn nữa, cái khác lại theo ta. Y Dì Lôi hơi mang theo ấy này nói ra, huyền chuyển biểu đạt ra cự tuyệt, sau đó nàng quay người, hướng phía Dạ Vũ Phương hướng đi đến. Nàng quay người về sau, lại không nhìn thấy Chu Tuấn Tài trong mắt cô đơn, hắn nhìn trong tay linh dịch, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng uống một hơi cạn sạch, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi tới tay. Khác một bên, Tần Dịch đi theo Niết Nhác tông chủ bên mình, đi không bao lâu, tông chủ mang theo một cái ly rượu không, đến sắt vách không nhận ra cái nào tông phái nói chuyện đi, thay vì là nói chuyện, còn chẳng bằng nói một chút ăn nhờ ở đậu. Cái kia trống rỗng chén rượu, tại nhân gia tông chủ trước mắt lảo đảo, cuối cùng nhân gia không thể không vì hắn rót một chén, bắt đầu giới trò chuyện. Tần Dịch ở một bên xem xấu hổ, nghĩ thầm người tông chủ này làm sao như thế không biết xấu hổ, đợi chút nữa gặp nhất định phải giả bộ như không biết hắn mới tốt. Liễu Như Yên sư muội, ngươi cũng muốn cùng các ngươi tông chủ gặp mặt thánh nữ à, vừa rồi thánh nữ đạp thủy linh diên mà khi đến, ta thế nhưng là bị kinh diễm rất lâu à. Xích Tiêu Tông Phương Mục chậm rãi mà đến, cầm trong tay một chén linh dịch, đi đến Liễu Như Yên bên mình, cười nói. Bên cạnh hắn đi theo vài tên vừa mới rắn chắc không lâu đồng bạn, mấy người kia mang cùng hắn kết đội tiến vào tiểu thế giới, tạo thành một cái tiểu đoàn thể, cộng đồng tìm kiếm tiểu thế giới nội địa kỳ ngộ. Như Yên sư muội, sau đó không lâu mang nhập tiểu thế giới, không bằng ngươi ta kết đội, ta sẽ bảo đảm sư muội an toàn, tốt không? Phương Mục về sau, Hạ Vũ cười đi tới, bên cạnh hắn cũng đi theo mấy người, mặc dù không có Phương Mục nhân số nhiều, nhưng từng cái khí tức nội liễm, nếu đánh thật, Phương Mục đám người kia khả năng không phải đối thủ. Hạ Vũ tâm cao khí ngạo, không muốn kéo bè kéo cánh quá nhiều người, chỉ có hắn để mắt mới có thể xuất khẩu mời chào. Phía sau hắn những cái này người, từng cái không phải có được tam giai sủng thú vài đầu, còn có một người cầm giữ có một đầu tứ giai sủng thú, đó là nhất tông chủ chi tử, địa vị bất phàm. Mà cái kia đầu tứ giai sủng thú tuy nhiên chỉ là sơ kỳ, bình thường nhất tồn tại, nhưng so với những người khác đến, có thể mười mấy hơi thở ở giữa nghiền ép bọn hắn. Xích Tiêu Tông hai người lại một lần nữa gặp mặt, một cái là nội môn đệ nhất, một cái là nội môn thứ hai, hai người ánh mắt lẫn nhau đảo qua, trong lúc lơ đãng có hỏa hòa va chạm. Như Yên sư muội, ngươi xem coi thế nào? Hạ Vũ nói, nhìn cũng không nhìn Tần Dịch liếc mắt, rõ ràng không đem hắn xem ở trong mắt. Hắn xuất sinh Xích Tiêu Tông, thân phận địa vị bất phàm, thực lực cường tráng, nhận vô số người truy đuổi, nhiều thiếu nữ đệ tử đối với hắn lương thuận phương tâm, nhưng đều bị hắn coi nhẹ. Cho đến hôm nay, Hạ Vũ nhìn thấy Liễu Như Yên, lập tức đến cảm giác, vốn là nghĩ nói mấy câu, có thể đột nhiên xuất hiện một người, ngựa khí phách lối, càng là đem hắn coi trọng nữ nhân ôm vào trước ngực, khiêu khích hắn địa vị. Hạ Vũ tùy ý nghe ngóng, biết được người này được đặt tên là Dạ Nam Phong, nguyên vốn thuộc về Ma Tích môn nhất hạng chót tồn tại, có thể một buổi sáng ra ngoài trở về, trực tiếp leo lên nội môn, trở thành thứ năm tồn tại. Tin tức này để hắn hiếu kỳ, cảm thấy người này có kỳ ngộ, trên thân có lẽ có để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Liễu Như Yên khẽ gật đầu một cái, nói: "Đa tạ sư huynh hảo ý, ta không định cùng những tông phái khác người đồng hành, không nhọc ngươi để tâm." "Ha ha, đã như vậy, cái kia coi như đi." Hạ Vũ híp mắt cười nói, sau đó nhìn về phía Tần Dịch, nói, ánh mắt có vẻ trào phúng. Tần Dịch cảm thấy người này đầu óc thật có vấn đề, không có việc gì liền thích kéo cừu hận, làm sao liền có thể sống đến bây giờ đây. Hắn đi tới, không cam yếu thế nhìn chằm chằm hắn, nhưng nghĩ lại, đối phương một bộ mặt người thu tâm, mặt nạ quân tử bộ dáng, mình nếu là cứ như vậy cùng hắn khiêu khích, liền có vẻ hơi tiểu nhân không phải. Hắn khôi phục lại bình tĩnh, rất tự nhiên lại kéo Liễu Như Yên tay, cái này khiến Hạ Vũ con mắt có màu sắc trang nhã lóe lên, híp lại. Chính trong lúc khắc tràng diện tẻ ngắt, phản phất có một trận phong bạo đang nổi lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trước lúc, một người mặc vải bố giáp áo lục tuần lão nhân đột nhiên xông tới. "Các vị nhìn một chút ta cái này có đồ trang sức mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều làm tinh xảo lại sinh động như sinh, đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử là lựa chọn tốt ta." Lão nhân kia hai tóc mai ban bạch, lộ ra thiếu một khỏa răng cửa miệng, bên mình lôi kéo một người mặc áo xám, mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hài, nàng mút thỏa thích lấy ngón tay, đen lúng liếng mắt to nhìn chăm chú lên mấy người. Lão người tay bên trong có mười mấy món tinh xảo xinh đẹp đồ trang sức, tuy nhiên chỉ là vàng bạc ngọc khí điêu khắc, nhưng là mỗi một kiện đều chế tạo tinh xảo, hấp dẫn đến cách đó không xa vài tên nữ tính chú ý. "Thật xinh đẹp đồ trang sức nha." Một tên nữ đệ tử đi tới, nhìn qua lão nhân trong tay đồ trang sức, con mắt đều sáng lên. "Vị tiên tử này, ngươi xem cái này đồ trang sức bao nhiêu xinh đẹp a, mua một kiện thôi." Lão nhân gặp sinh ý đến, thuyết phục nàng bán dưới. "Cái này khuyên thai bao nhiêu tiền a?" Nàng theo lão nhân trong tay cầm xuất một bộ khuyên thai, phía trên có hai cái màu vàng kim hồ điệp, lóng lánh sáng bóng, lay động lúc phảng phất tại dương cánh, rất xinh đẹp. "Không quý không quý, chỉ cần một viên nhị giai hồn tinh là được." Lão nhân nói. "A, mắc như vậy a." Nghe xong muốn một viên hồn tinh, nữ đệ tử hiển nhiên có chút đau lòng. "Cái này khuyên thai ta mua xuống, đưa cho Y sư muội." Người này nữ đệ tử đồng tông nam đệ tử đi tới, lấy ra một viên nhị giai hồn tinh, thay nàng mua xuống bộ này khuyên thai. "Cảm ơn ngươi Trương sư huynh." Nữ đệ tử khuôn mặt từng đỏ, tự mình phụ lên hồ điệp khuyên thai về sau, ưa thích không, để cái kia Trương sư huynh phân chấn, không ngừng nói ra ca ngợi nói như vậy. Tần Dịch hơi hơi đổi đầu, phát hiện Liễu Như Yên con mắt hữu quang lưu chuyển, cũng đang ngó chừng lao trong tay người đồ trang sức xem. "Thích không, coi trọng cái nào, ta mua xuống tặng cho ngươi." Tần Dịch lặng lẽ tại bên thai nàng nói ra. Liễu Như Yên sắc thực coi trọng một món trang sức, cái kia là một kiện ngọc trâm, toàn thân ngân sắc, điêu khắc mấy sâu xuyên liền tại cùng một chỗ, nhỏ mà lại tinh xảo thụ diệp, rất xinh đẹp. Nàng đang muốn nói chuyện, để Tần Dịch mua xuống cái này ngọc trâm lúc, một bên Hạ Vũ cười ha ha, nói: "Lao đầu, ngươi có bao nhiêu kiện đồ trang sức, ta đều mua xuống." Hắn ba khí mở miệng, nói thẳng muốn mua lại hắn sở hữu đồ trang sức, để lão người nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏa nhiệt, không dám tin tưởng hỏi: "Thật, ngươi muốn mua lại ta sở hữu đồ trang sức?" "Không đổi ý." "Tự nhiên." Hạ Vũ trên mặt mang theo vẻ cao cao tại thượng, tại hắn nghĩ đến mấy trăm kiện đồ trang sức hồn tinh, hắn vẫn là có thể ra tay. Chương 127, mua không nổi chính là dế núi. "Vậy quá tốt, vị tiểu huynh đệ này quả thật nhân trung long phượng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sai à." Lão nhân cười đều không ngậm miệng được, vung lên tay, trong tay thêm một cái hộp gỗ, hắn mở ra, lập tức lộ ra mấy trăm kiện ngọc đẹp đầy nhãn đồ trang sức, mỗi một món trang sức đều chế tác tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, nếu là đặt ở phàm nhân thành trì, đoán chừng không có một cái nữ hài tử không thể không ưa thích. "Nơi này có 220 kiện đồ trang sức, vị tiểu huynh đệ này ngươi nếu là thật muốn lời nói, cho 100-200 viên nhị giai hồn tinh đã đủ." Lão đầu xoa xoa tay, một bộ tham tiền bộ dáng, để Hạ Vũ cười cười, nói: "Nơi này là hai cái tam giai hồn tinh, ngươi cầm." Hạ Vũ ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp lấy ra hai cái tam giai hồn tinh đi ra, ném cho lão nhân, hắn tiếp nhận lão nhân trong tay hòm gỗ, nhìn qua một cái dương đồ trang sức cười cười. Cách đó không xa có nữ đệ tử Hoa Si, con mắt lóe ra tiểu tinh tinh, có thể dùng như thế đại thủ bút mua xuống quý giá như thế đồ trang sức, vô luận là đưa cho ai, cái nào nữ hải tử sẽ không hưng phấn, khai tâm, thậm chí phương tâm sớm đã bay đến bên cạnh hắn. Hạ Vũ đối với cái này rất bình thản, mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, giống như chuyện gì cũng không thể để hắn nỗi lòng gợn sóng, hắn đi đến Liễu Như Yên trước mặt. "Như Yên sư muội, ưa thích cái nào cứ việc chọn đi, sư huynh tặng cho ngươi." "Không cần hạ sư huynh." Liễu Như Yên lắc đầu, "Ta không thích đeo đồ trang sức." Nói xong bên nàng đầu vụng trộm mắt nhìn Tần Dịch phản ứng, lo lắng hắn hiểu lầm. Đây hết thảy đều bị Hạ Vũ xem ở trong mắt, hắn khó được đối với một cái nhỏ tông môn nữ đệ tử có hảo cảm, đổi lại cái khác nữ đệ tử, đoán chừng sớm liền ôm ấp yêu thương, chờ lấy hắn ôm lên giường, có thể bây giờ hắn nhiều lần tao cự, trong lòng không có chút ấm giận. Nếu không phải hắn xem Liễu Như Yên dáng dấp coi như đẹp mắt, so một chút dòng chi tục phấn có khí chất hơn, nội liệm mỹ cảm, không phải vậy hắn liền nhìn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái, có lẽ liền tại lần này thánh nữ đại điện bên trên, cũng sẽ không biết, tới tham gia còn có một cái gọi Ma Tích môn tông phái. Nhân gia cho ngươi làm sao không muốn, dù sao đều là miễn phí đều lấy đi thôi. Tần Dịch ôm ôm, con mắt cũng không nhìn bên này liếc mắt, giống như không để trong lòng một dạng. Trên thực tế, hắn nội tâm rất muốn đánh chết cái này gọi Hạ Vũ Vương bát đản. Liễu Như Yên cảm thấy hắn bộ dạng này buồn cười, nhưng vẫn là lắc đầu, muốn nói chuyện cự tuyệt lúc, Hạ Vũ sau lưng lại xuất hiện lao đầu kia tiếng kêu. Các vị nhìn một chút ta cái này có đồ trang sức mấy trăm kiện, mỗi một kiện đều làm tinh xảo lại sinh động như sinh, đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử là lựa chọn tốt ta. Không biết lúc nào, lão nhân trong tay lại nhiều mười mấy món đồ trang sức, tại một bên cũng không đi xa, cầm đồ trang sức lại tại bắt đầu giao hàng, dẫn tới rất nhiều vừa rồi trở ngại Hạ Vũ thân phận, không dám mua đồ trang sức nữ hài tử. Các nàng vây lại lão đầu, liễu ra liễu dịu kêu, hắn bên trong có người hái mộ chạy đến, chỉ cần gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử nhìn chung cái nào đồ trang sức, liền sẽ không chút do dự mà mua xuống, chỉ vì thay giai nhân cười một tiếng. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt triệt để đen xuống. Một bên Vương Mộc đôi tay ôm ngực, cảm thấy có kịch vui để xem. Lao đầu, ngươi là muốn chết sao? Vừa rồi ta nói muốn mua lại ngươi sở hữu đồ trang sức, vì sao trên người ngươi còn có? Hạ Vũ thanh âm băng hàn, trong mắt để lộ xuất một sợi sát khí, tâm tình của hắn vốn cũng không phải là rất tốt, bây giờ lại bị một cái không biết tên lao đầu đuổi nghịch, tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. A. Lao đầu kia quay người, có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu lĩnh nói ra, ta không phải không bán, mà là sợ trên người ngươi hồn tinh không đủ dùng, ta nơi đây đồ trang sức nhiều nữa đấy. Hạ Vũ mỉa mai cười một tiếng. Có bao nhiêu nói đi, đừng chờ ta mua xuống về sau. Ngươi nếu là còn dám xuất ra đồ trang sức đi ra, không phải vậy, ngươi hội rất khó chịu. Hắn hít mắt, bên mình người đồng hành cũng là đối xử lạnh nhạt trông lại. Lão đầu, có bao nhiêu đồ trang sức liền đều lấy ra đi, ngươi làm Hạ Vũ sư huynh là loại kia người không tiền à, liền điểm ấy đồ trang sức tiền đều trả không nổi, Hạ Vũ sư huynh là loại kia không có tiền dế nhủi sao? Người kia nói, vẫn không quên quét mắt Tần Dịch, mang dế nhủi hai chữ nói rất nặng. Ha ha, chính là, chẳng lẽ trên người ngươi có hơn ngàn kiện đồ trang sức không thành? Ha ha. Những cái này người đều là một số tông phái bên trong người nổi bật, là tức sẽ tiến vào tiểu thế giới con em trẻ tuổi bên trong, thuộc về cường giả tồn tại. Bọn hắn bị Hạ Vũ mời chào, tự nhiên đứng ở hắn cái này một bên, nói đỡ cho hắn, có lẽ còn có thể kết bạn Hạ Vũ, đạt được hảo cảm, đến lúc đó hắn tại chính mình tông môn địa vị cũng sẽ tăng trưởng rõ rệt. Đã dạng này, ta đây liền không che giấu, dứt khoát đem ta những năm gần đây chế tác đồ trang sức đều rời ra ngoài đi. Lão người bất đắc dĩ thở dài, cái này khiến Hạ Vũ bên này mấy người đều cười, thầm nói lao nhân này thực sẽ bất tích. Nhưng bọn hắn cười cười, nhìn thấy lao đầu vung trong tay xuất hiện sổ 10 thùng tràn đầy đồ trang sức dương hồng lúc, dáng tươi cười ngưng kết. Trên mặt đất có mười mấy nhỏ dương trang sức, mỗi một trong dương đều có hơn 200 kiện đồ trang sức, như toàn bộ thay tính được, trọn vẹn giá trị hơn 20 viên tam giai hồn tinh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, nhất là mới vừa nói Hạ Vũ làm sao có khả năng không có tiền, mua không ít hơn lão đầu đồ trang sức đệ tử, giờ phút này hắn ngây ra như phỗng, miệng há lao đại. Hơn 20 viên tam giai hồn tinh, đây là một cái cỡ nào khổng lồ một cái số lượng a, ngay cả hắn, muốn có nhiều như vậy hồn tinh, cũng muốn trọn vẹn 2 năm liều chết liều sống, mới có thể gom góp. Cho dù có đầy đủ hồn tinh mua sắm những cái này đồ trang sức, có thể lại có ai sẽ ngốc đến dùng những cái này hồn tinh, đi mua sắm những cái này đối với tu luyện một chút tác dụng đều không có, chính mình lại không cần đến đồ trang sức đâu. Cái này tên đệ tử biết mình vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên, hắn rõ ràng biết, chính mình nói đi ra lời nói, đại gia vừa rồi cũng nghe được, hơn nữa còn nói ai mua không nổi đồ trang sức, chính là dế nhúi một cái. Hắn ngừng thở, nội tâm tràn ngập vô tận hối hận, theo bản năng vụng trộm hướng Hạ Vũ phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một mặt tái nhợt vẻ Hạ Vũ. Hạ Vũ tuy nhiên mặt ngoài coi như tỉnh táo, nhưng trên thực tế nội tâm lửa giận thao thiên, nhiều như vậy đồ trang sức, hắn nơi nào có thể toàn bộ mua lại, huống hồ trên người hắn cũng liền tầm 10 viên tam giai hồn tinh, hơn nữa có trọng dụng, có thể nào dùng tại những thứ vô dụng này đồ trang sức bên trên. Hừ. Hạ Vũ hừ lạnh, nhìn về phía cái kia tên đệ tử, mở miệng nói ra, ta vừa rồi có thể không nói thật muốn mua, tự ngươi nói, liền tự mua đi đi. Nói xong những lời này, Hạ Vũ xoay người rời đi, hắn sợ đợi tiếp nữa hội nhịn không được, muốn đem cái này đệ tử cùng lao đầu kia đều giết. Cái kia đệ tử bộ mặt đều biến thành màu nước đắng, hắn đây là triệt để đắc tội Hạ Vũ sư huynh. A, không phải nói muốn mua sao? Lão đầu nghi ngờ nói, nhìn về phía cái kia tên đệ tử, ngươi không phải nói ai mua không ít hơn là dế nhũi sao, vậy ngươi mua lại à? Cút. Cái kia tên đệ tử khí mắng to một tiếng, không đợi mắng nữa vài câu, thân thể như là bị một đầu trâu rừng đụng vào, bay ngược mà ra, hung hăng quẳng xuống đất, manh thú phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mà hắn phía trước, lão đầu chậm rãi thu hồi nắm đấm, thu hồi đồ trang sức, giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, lần nữa đổi lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, tiếp tục gọi bán đồ trang sức. Bán đồ trang sức rồi. Chương 128, Lâm lão. Lão nhân lần nữa kêu to mua đồ trang sức, có thể lúc này cuối cùng không một người phía trước, những cái kia vừa rồi ngươi đẩy ta chen nữ đệ tử, cũng là lựa chọn quan sát từ đằng xa. Giao Long Quốc Tàng Long Hoa Hổ, liền một cái như vậy bán đồ trang sức lão nhân, lại có thể một quyền mà thôi, liền đánh bay nhất tông môn nội môn đệ tử. Có thể có làm đến dạng này, trừ phi bản thân cũng đã là đạt tới gia tòa cảnh, đồng thời sẽ rách mấy đạo công xiềng. Cái kia có quắp ngã xuống đất đệ tử ngạc nhiên, kỳ tông môn tông chủ nghe hỏi chạy đến, tại nhìn thấy bán đồ trang sức lão đầu về sau, hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cuối cùng không đi truy cứu hắn trách nhiệm, nhấc lên thụ thương đệ tử liền đi. Một màn này bị rất nhiều người nhìn thấy, lần nữa âm thầm chấn kinh, liền tông chủ nhân vật giống như cũng không muốn trêu chọc lão nhân này, có thể thấy được thực lực của hắn, cũng là tông chủ cấp bậc tồn tại. Lão nhân giao hàng lấy, nhưng lại không người dám tiến lên mua sắm đồ trang sức, hắn lắc đầu, thở dài, lôi kéo tiểu nữ Hải Chính muốn rời khỏi nơi đây, đến nơi khác tiếp tục gọi bán lúc. Tần Dịch con ngươi đảo một vòng, vội vàng gọi lại hắn, ai lão đầu đợi một chút. Hả? Lão nhân quay người, cười như không cười nhìn qua Tần Dịch, để hắn tâm giật mình, ý thức được tự mình nói sai, liền vội vàng đổi lời nói, cái kia lão tiền bối, ta nghĩ mua đồ trang sức, đưa cho ta ưa thích nữ hải tử. Tần Dịch gãi gãi đầu, hắc hắc cười khúc khích. Tiểu hỏa tử ánh mắt không sai, ta những cái này đồ trang sức thế nhưng là giao long quốc độc nhất vô nhị, xinh đẹp nhất đồ trang sức. Lão đầu giống như lại đổi thành một người khác, tính cách cổ quái, vung lên tay xuất hiện ba cái dương, hắn bên trong có hòm gỗ, dương bạc, còn có màu vàng kim dương hòm, hắn đối với Tần Dịch nói ra. Hòm gỗ phổ thông đồ trang sức, dương bạc tinh xảo đồ trang sức, cái này kim dương hòm thôi đi. Dùng vật liệu so sánh kiên cố, không dễ hư hỏng. Lão đầu gật cười, đem dương hòm một vừa mở ra, lộ ra mấy trăm kiện đồ trang sức, mỗi một kiện đều đẹp vô cùng, chế tạo tinh xảo nhập vi, có thể xưng đại sư cấp bậc vật phẩm. Tần Dịch đi đến xem, cuối cùng lôi kéo Liễu Như Yên tới, thuận mang theo chào hỏi Dạ Vũ tới, làm cho các nàng trông mấy món nữa thích. Hoa, đầu này khuyên thai thật đẹp mắt. Nữ hải tử đều là ưa thích xinh đẹp đồ vật, Dạ Vũ nhìn chúng một đôi khuyên thai, ưa thích không được. Ngọc châm này thật đẹp mắt. Liễu Như Yên chỉ thích tí ngọc châm, lại nhìn chúng so trước đó nhìn thấy, tốt hơn ngọc châm. Mua mua mua. Tần Dịch vung tay lên, có phần có một loại bộ phát giàu mua đồ bộ dáng, để chúng nữ vui vẻ không, lại nhiều trông mấy thứ. Cái này vòng ngọc coi như không tệ, y lôi trong mắt lộ ra nét mừng, sờ lấy một kiện xanh ngọc vòng tay thích không thả tay, ngọc này vòng tay là kim vật phẩm bên trong dương, làm y lôi hỏi tham giá tiền lúc, trợn mắt há mồm, cái này vòng tay lại để cho một viên tam giai hồn tinh. Cái này cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Động lòng người ra lại không có nhất định phải ngươi cưỡng chế mua, y lôi lắc đầu, ánh mắt lưu luyến không rời, chuẩn bị từ bỏ mua sắm dục vọng. Tần Dịch thoáng nhìn nàng thân sắc, biết nàng xem bên trong vòng tay, lại không có tiền mua sắm, thế là cười muốn nói chuyện, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa, đối với hắn không ngừng nháy mắt Chu Tuấn Tài. Tần Dịch tim lặng, ngẫm lại vị này mập mạp cũng là đủ liều, thế là liền đem cái này ra vẻ định bợ cơ hội nhường cho hắn. Y liền lôi sư muội thích vòng tay hả, ta Chu Tuấn Tài mua cho người dưới. Chu Tuấn Tài liền vội vàng lấy ra một viên tam giai hồn tinh, đưa cho lão nhân, mà sau sẽ vòng tay cầm lấy, đôi tay đưa đến Y Lôi trước mặt, cho ngươi. Tuấn Tài sư minh đừng như vậy, lễ vật này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Y Lôi tuy nhiên muốn vòng tay, nhưng là sẽ không cứ như vậy tiếp nhận người khác dùng tiền đưa cho nàng. Y Liễu Lôi tỷ ngươi hãy thu đi, đây chính là nhân gia có hảo ý à, hơn nữa mua đều mua, cự tuyệt cũng không tiện đúng hay không? Dạ Vũ đeo lên quyền thai, thêm tăng mấy phần mỹ lệ, tiểu diễm, hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Chuyện này Y Lôi do dự. Ai nha sợ cái gì? Dạ Vũ lộ ra trong sáng ánh mắt, nắm lấy Y Lôi tay, vội vàng nói, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian cho Y Lôi tỷ đeo lên vòng tay a. Nàng hướng Chu Tuấn Tài nháy mắt. A a a. Chu Tuấn Tài liền bận bịu gật đầu, luôn cuống tay chân cầm vòng ngọc, cho Y Lôi đeo lên thủ đoạn. Y Liễu Lôi thẹn thùng, rất là đẹp mắt, để Chu Tuấn Tài xem si. Khác một bên, Tần Dịch trả tiền hoàn tất, dù sao hắn hồn tinh không thiếu, đều là theo một số người trên thân vơ vét mà đến, hoa ra ngoài cũng sẽ không đau lòng. Hắn đặc biệt lại chống một nhánh hồ điệp ngọc châm này bạch ngọc chế thành, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng, hắn chuẩn bị đợi chút nữa đưa cho Song Nhi. Một bên Liễu Như Yên trông thấy Tần Dịch mua xuống một nhánh ngọc châm thu hồi, đột nhiên hừ một tiếng, chất vấn, ngươi mua chi này ngọc châm nghĩ đưa cho ai? Đưa cho thánh nữ, sao thế? Tần Dịch trả lời, ai mà tin a? Liễu Như Yên cười cười, không tin hắn nói chuyện. Muốn tin hay không? Tần Dịch phát hiện hắn mua cho Liễu Như Yên, cây kia ngọc châm nàng không có đeo lên, thế là đi tới trước người nàng, túm lấy nàng trong lòng bàn tay ngọc châm, nâng lên tay, nhẹ nhàng cắm ở nàng sợi tóc ở giữa. Liễu Như Yên cúi đầu, mang theo ngọt ngào mỉm cười. Thật đẹp mắt. Tần Dịch tán thưởng, tay lúc rơi xuống vuốt ve Liễu Như Yên khuôn mặt, nghĩ thầm chính mình tức phụ thật xinh đẹp, lấy trở về khẳng định không thua thiệt. Tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, tu tu xấu hổ. Một đạo đột ngột thanh âm vang lên, Tần Dịch túi đầu xem xét, nguyên lai là lão đầu nắm tiểu nữ hài đang nhìn hắn, tay nhỏ bụm mặt, một đôi mắt to ngập nước xuyên thấu qua khe hở, đang nhìn hai người đẹp đẽ tình yêu đây. Tiểu Băng Hữu, ngươi tên là gì nha? Tần Dịch ngồi xổm xuống, xoa bóp tiểu nữ hài mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, cười nói, ta gọi Niếp Niếp. Tiểu nữ hài trả lời, lộ ra hai quả răng nanh nhỏ. Niếp Niếp ngoan, thúc thúc cho ngươi quả đào ăn. Tần Dịch lấy ra một quả linh đào, đưa cho tiểu nha đầu. Cảm ơn ca ca, Niếp Niếp vui vẻ cười, ôm quả đào chạy về ra bên kia đi. Lão đầu còn tại vui này không kia, bán đồ trang sức đây, hắn liếc mắt một cái Niếp Niếp, nhìn thấy Tần Dịch cho nàng linh đào, hướng phía Tần Dịch gật gật đầu, lộ ra thiện ý mỉm cười. Nhưng mà hắn còn không có bán xong đồ trang sức đây, thì có vài tên Băng Tâm Tông đệ tử đi tới, đi vào lão đầu bên này, ngựa khí cung kính nói, Lâm lão, đây là thánh nữ đại điện, ngài còn là đừng bán ngài đồ trang sức. Đúng vậy a Lâm lão, ngài gặp qua cái kia gia thịnh yến bán đồ trang sức nha, nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị đuổi ra ngoài. Ngài liền tìm một chỗ ngồi một chút đi, vừa vặn cho vị này xinh đẹp tiểu muội muội ăn chút bánh ngọt. Lão đầu thân phận giống như không đơn giản, cuối cùng để vài tên Băng Tâm Tông đệ tử thuyết phục, mà không phải trực tiếp đuổi ra ngoài. Ai, tốt đi, nghiếp nghiếp đi, ăn cái gì đi. Lão nhân gật gật đầu, làm phiền mấy vị dẫn đường. Cảm ơn mấy vị xinh đẹp đại tỷ tỷ, nghiếp nghiếp cười ngọt ngào nói. Ngoan. Băng Tâm Tông đệ tử bị tiểu nữ hài ngọt đến, như thế nghe lời hiểu chuyện tiểu nữ hài, cũng là có thể làm cho nữ hài tự ưa thích. Cái này lão giả là ai vậy, giống như thân phận thật không đơn giản. Lão nhân sau khi rời đi, có người hỏi thăm. Một tên cũng không rời đi Băng Tâm Tông đệ tử giải thích, nói rõ lão người lai lịch, hắn là Giao Long Quốc một vị duy nhất có thể luyện chế pháp khí rèn đúc đại sư, Lâm lão.
Chương 129, hai nữ ăn dấm.
Nàng nói rất bình tĩnh, có thể lời này nghe tất cả mọi người tại chỗ trong thai, như là sóng to gió lớn, làm bọn hắn rung động, thật lâu không thể bình phục. Bọn hắn phần lớn người cũng không biết được Lâm lão là ai, chỉ có một nhỏ bộ phận Giao Long Quốc người nhận biết hắn địa vị rốt cuộc có bao nhiêu sao lớn, ngay cả lần này Băng Tâm Tông thánh nữ đại điện, đều có thể tùy ý bán đồ trang sức, mà không người đổi đi, nhưng ai lại dám đổi đi? Ở đây cũng có rất nhiều người không biết Lâm lão, nhưng nghe xong hắn có thể đủ luyện chế pháp khí, không khỏi tâm thần chấn động. Pháp khí cùng linh khí khác biệt, linh khí phía trên kèm theo mang theo thuộc tính, như băng lạnh, liệt diễm thuộc tính, đồng thời có thể sử dụng bản thân năng lượng khu động, khiến cho uy lực đại tăng, phổ thông phàm binh khí tại linh khí trước mặt, dù cho sắc bén đi nữa, đều là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Mà pháp khí cùng linh khí khác biệt, trong pháp khí có khắc trận pháp, như đao gió, nội bộ cấu tạo có hấp thu rời rạc giữa thiên địa năng lượng, phong nhận sử dụng về sau, có thể tự mình khôi phục, lần nữa sử dụng. Đồng thời sử dụng pháp khí cần thiết năng lượng so linh khí ít, sử dụng đổi thuần buồm xuôi gió. Mỗi loại khác biệt pháp khí có thể khắc họa liền 2-3 chồng trận pháp cũng không giống nhau, như một chuôi hàn băng thuộc tính linh khí, tại gia chỉ hơi nước trận pháp, cùng hàn khí băng truy trận pháp, hai loại trận pháp có thể lẫn nhau đem kết hợp phối hợp, như vậy nó uy lực mang phong lớn mấy lần. Mà Lâm lão có thể luyện chế bậc này pháp khí, khó trách Băng Tâm Tông đệ tử sẽ đối với hắn cung cung kính kính, dù sao liền bọn hắn những tông chủ này cấp bậc nhân vật, cũng mới chỉ có như vậy một hai kiện pháp khí mà thôi. Lập tức, Lâm lão trở thành trọng điểm chú ý nhân vật, tất cả mọi người nghĩ định bợ đối tượng, nếu là đối phương tâm tình khá một chút, thay tự mình luyện chế một kiện pháp khí, như vậy hắn chiến lực mang nâng cao một bước. Cái này trang bước 6A. Tần Dịch ở một bên cảm thán, nghĩ đến lúc nào mình cũng như bước như vậy, hôm khác cũng như vậy giả heo ăn thịt hổ một lần, cái kia đau sót thoải mái, đoán chừng rất thoải mái đi. Rất nhiều người bị Lâm lão hấp dẫn ánh mắt, nhưng tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, Niết Nhác tông chủ đi tới, tùy ý quét hai người liếc mắt, nói, còn phải đợi thật lâu à, hai người các ngươi đi theo ta, chen ngang đi. Nói xong hắn chậm rãi đi tới, vượt qua một chút còn tại chờ đợi, lẫn nhau giao đàm tông chủ cấp bậc nhân vật, nhìn xem, đem ánh mắt dừng lại ở trên người một người. Vị này không phải là Cốc tông tông chủ sao, nhiều năm không gặp, càng thêm anh tuấn phi thường. Niết Nhác tông chủ cười ha ha, trước mặt hắn có một người, người này thân mặc màu đen áo khoác, vô luận là cánh tay hay vẫn là trên mặt, đều dài hơn từng khỏa màu đen nhũ thịt, phi thường khó xem. Bên cạnh hắn đi theo hai tên đệ tử, tương tự chiều dài nhũ thịt, nhưng số lượng rất ít, nhan sắc cũng nhạt, bọn hắn tu luyện Cốc tông công pháp, thôn phệ nọc độc luyện hóa, ngưng tụ vào cái này một chút thịt liệu bên trong. Cùng người lúc đối chiến, nếu đem cái này một chút u ác tính nổ tung, ẩn chứa trong đó mỗi một khỏa độc mủ, có thể giết trăm tên phàm nhân, độc tính khủng bố. Cốc tông tông chủ quay đầu trông lại, còn chưa lên tiếng, Niết Nhác tông chủ liền cướp lời nói, tới tới tới, ta cho ngươi nhận thức một chút, cái này hai người là ta đệ tử, còn không ân cần thăm hỏi một chút. Hắn kéo qua Tần Dịch cùng Liễu Như Yên, giải thích nói, sau đó thuận theo tự nhiên chen ngang, vì ngăn ngừa Cốc tông chủ không cao hứng, tiếp tục cùng lấy hắn giới trò chuyện. Tần Dịch tím lặng, cái này cũng được. Cũng không lâu lắm, liền rất nhanh đến phiên Ma Tích môn người, Niết Nhác tông chủ sắc mặt nghiêm một chút, mang theo uy nghiêm, dẫn hai người đi đến đài cao. Thánh chỗ ngồi, Song Nhi ánh mắt trông lại, liền nhìn thấy Tần Dịch đóng thành Dạ Nam Phong bộ dáng, cũng biết hắn liền là mình thiếu gia, không khỏi tim đập rộn lên, chờ mong gặp lại hắn. Thánh nữ tiên sinh lệ chất, khí chất phi thường, quả thật chính là Giao Long Quốc số một số hai chi mỹ nhân, hôm nay có thể vừa thấy, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Niết Nhác tông chủ mỉm cười nói, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, hàm xúc nói xong. Quá khen. Thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Niết Nhác tông chủ sau lưng, cười nhìn chăm chú nàng Tần Dịch. Đồng thời, cũng chú ý tới bên cạnh hắn Liễu Như Yên, tâm sinh một cô không khỏi ghen tuông. Nàng là ai? Song Nhi thầm nghĩ, nghi hoặc không biểu hiện trong mắt. Ta đây trước hết uống. Niết Nhác tông chủ nói, uống một hớp linh dịch. Thánh nữ gật gật đầu, chén rượu trong tay vẫn như cũ bất động. Tần Dịch nắm bước đi lên lúc lấy ra ngọc trầm, nghĩ đến long trọng như vậy nghi thức, ở trước mặt đưa cho Song Nhi có chút không lễ phép, thế là quyết định hay vẫn là không tiễn, lần gặp mặt sau lại tiễn cũng giống vậy. Có thể Song Nhi ánh mắt một mực thỉnh thoảng nhìn qua hắn, cũng nhìn thấy trong tay hắn ngọc trầm, ghen tuông càng đậm, tông chủ phía sau ngươi cái này vị đệ tử, trong tay ngọc trầm thật đẹp mắt, là chuẩn bị đưa cho ta sao? Niết Nhác tông chủ nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, tiếp cận Tần Dịch trong tay ngọc trầm, ánh mắt bên trên rời, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn Tần Dịch. Tần Dịch gật gật đầu, nói ra, ngọc trâm này xác thực là chuẩn bị đưa cho thánh nữ, nhưng ta lại lo lắng thánh nữ xem không được loại này phổ thông trang sức, cho nên ngọc trâm rất xinh đẹp, lấy ra ta xem một chút đi. Song Nhi lộ ra dáng tươi cười, khiến bên người nàng băng tiến không hiểu, thánh nữ vì sao đối với một kiện ngọc trâm cảm thấy hứng thú như vậy, không từ nhìn nhiều Tần Dịch liếc mắt. Lập tức, có một tên Băng Tâm Tông đệ tử đi tới, lấy đi Tần Dịch trong tay ngọc trâm, hai tay đưa cho thánh nữ. Song Nhi tiếp nhận ngọc trâm, thích đến không, đó dù sao cũng là thiếu gia đưa cho nàng, thế là liền giơ lên tay, mang ngọc trâm cắm ở sinh ra cái hở, sau đó cười nói, như thế nào?